Chương 273, Thiên đạo thân phận, chương 273, Thiên đạo thân phận. Chính Thiếu Quân vỗ vỗ Phương Tinh Thần bả vai theo rồi nói ra, xem ra ngươi còn không biết đạo thiên nói thân phận thật, hôm nay ta liền giúp ngươi để lộ hắn chân chính mạng che mặt. Kỳ thật cái này thiên đạo chính là một người, mà hắn nguyên lai tính danh kêu Tề Thiên Đạo, là đem hoang nhân hoàng nhỏ nhất đồ đệ, cũng là được xưng là tuyệt thế thiên tài. Dựa theo bối phận đến nói ngươi phải gọi hắn tiểu sư thúc, mà cái này tiểu sư thúc xem như trong lòng mọi người một đại thống điểm. Lúc ấy toàn bộ Bát Hoang tinh hệ 10 phần ổn định, nhân hoàng Bát Hoang tại một lần rong chơi trong vũ trụ tại một cái khô bại tinh cầu phát hiện vẫn là hài nhi Tề Thiên Đạo. Từ đây đem hắn mang về Bát Hoang tinh cầu, từ chúng sư huynh đệ bọn họ phụ trách bồi dưỡng. Mà cái này Tề Thiên Đạo không phụ danh thiên tài. Ngắn ngủi 3 tuổi liền tiến vào tiên cảnh, 10 tuổi tiến vào thần cấp, không đến 100 tuổi liền đạt tới huyền tiểu cảnh giới. Lại qua mấy trăm năm, Tề Thiên Đạo đã có khiêu chiến các sư huynh thực lực. Mà tại ở trong đó, các sư huynh bọn họ không giữ lại chút nào đem chính mình sáng tạo công pháp không có chút nào che giấu dạy cho hắn. Đặc biệt là Tam sư muội, quả thực là đem hắn coi là chính mình thân sinh hải tử đồng dạng chiếu cố. Nói đến đây, Chính Thiếu Quân tựa hồ lâm vào sâu sắc thống khổ bên trong. Thời gian lại qua thật lâu, đột nhiên có một ngày Bát Hoang đại lục các bắt đầu có tu sĩ ly kỳ mất tích. Vì truy tra chân tướng, sư phụ để chúng ta tìm kiếm khắp nơi chân tướng, điều tra manh mối. Về sau ta cùng Tề Thiên Đạo còn có Tam sư muội tại một lần trong điều tra gặp phải phục kích, Tề Thiên Đạo bị bắt. Là ngươi phụ thân chạy đến đem hắn cứu ra thời điểm, Tề Thiên Đạo tựa hồ nhận kích thích rất lớn, lúc ấy chúng ta cũng không có nghĩ quá nhiều. Về sau chúng ta phát hiện, những người phục kích này cùng chúng ta bình thường tu sĩ có sự bất đồng rất lớn. Bọn họ không nhận pháp tắc khống chế, không có thủ đoạn công kích cũng 10 phần quỷ dị. Cuối cùng sư phụ cho ra một cái đáng sợ đáp án, những người này có lẽ đến từ địa ngục. Nói đến đây, Phương Tinh Thần quả thực không tin lỗ tai của mình. Tại địa cầu trong tri thức quả thật có chút chuyện thần thoại xưa từng có đề cập, nhưng đi tới tu chân thế giới phía sau cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Chính Thiếu Quân thở dài nói, Tinh Thần, chúng ta bình thường tu sĩ tại tử vong phía sau linh hồn sẽ tiến vào luân hồi chi môn, sẽ một lần nữa luân hồi chuyển thế, có lẽ y nguyên thành vì nhân loại, yêu thú, thậm chí là hoa cỏ cây cối. Thật có chút người tại tử vong lúc, bởi vì nguyên nhân nào đó không hề tiến vào luân hồi, mà những sinh linh này liền sẽ tiến về cái gọi là địa ngục. Những này cũng đều là sư phụ suy đoán, đồng thời không có đạt được chứng thực. Mà những này cái gọi là địa ngục sinh linh, tại địa ngục bên trong y nguyên có thể tu luyện, mà bọn họ là không cách nào đi tới chúng ta thế giới. Bọn họ tu luyện công pháp phần lớn đều là lẫn nhau thôn vệ, cường hóa chính mình. Mà tu vi quỷ dị chính là bọn hắn cũng không có đan điền nguyên anh, mà là dựa vào trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Làm chuyện này phát sinh phía sau, sư phụ liền hoài nghi cái này Bát Hoang đại lục một chỗ có lẽ có thông hướng địa ngục lối vào. Mà cái kia nhập khẩu hẳn là nguyên nhân nào đó chính là sắp mở ra, tiếp xuống thời gian lúc đó các đại tông môn đều trận địa sẵn sàng. Cuối cùng tìm tới ba chỗ khả nghi địa phương, sư phụ lập tức hạ lệnh đệ tử Bát Hoang tiến về điều tra, cũng chính là lúc này xảy ra chuyện. Phương Tinh Thần nghe lấy hắn lời nói lập tức tâm sinh sợ hãi, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Chính Thiếu Quân hỏi, chẳng lẽ nói cái kia Tề Thiên Đạo phản bội các ngươi? Chính Thiếu Quân đầu tiên là sửng sở, theo rồi nói ra, xác thực như vậy, cái này ba chỗ khả nghi chi địa kỳ thật đều là cả bẫy. Trong đó ta Tam sư muội cùng mấy vị sư đệ tại chỗ trung hạ mai phục, mà cái kia Tề Thiên Đạo đột nhiên xuất thủ chém giết Tam sư muội. Mà ta cùng ngươi phụ thân tại đột phá trùng vây phía sau lập tức hướng tông môn đuổi đi về. Mà sư phụ tọa trấn Bát Hoang tông môn cũng nhận tập kích, mấy tên siêu cường địa ngục tu sĩ vây công sư phụ, làm ta cùng sư huynh đuổi lúc trở về, sư phụ đã bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa. Mà hắn tại trước khi chết nói phía trước đến tập kích địa ngục tu sĩ toàn bộ đánh giết. Mà sư phụ tại trước khi chết từng đối ta cùng ngươi phụ thân phân biệt có bàn giao, ta thì là tiến vào cái này mật cảnh không gian, đến mức ngươi phụ thân ta cũng không biết. Nhưng đến đây cái kia địa ngục tu sĩ ngược lại là chưa từng xuất hiện, có thể toàn bộ Bát Hoang đại lục hình thức lại thay đổi. Tề Thiên Đạo hành không xuất thế, sáng lập Thiên Đạo học viện, giấu đầu lộ đuôi tự xưng cái này cái thế giới quản khống người. Mà vừa rồi cùng ngươi đối chiến Vương Đạo Huyền chính là bị Thiên Đạo hạ chú ấn, mà cái này Tề Thiên Đạo năm đó nhất định là cùng cái kia địa ngục bên trong đạt tới giao dịch gì. Hắn loại này chú ấn càng là đến từ địa ngục chiêu thuật. Phương Tinh Thần hiện tại đã xác định Thiên Đạo thân phận, nguyên lai bọn họ ở giữa còn có một mối liên hệ. Sau đó hắn hỏi ra bản thân nội tâm nghi hoặc. Sư thúc, ta luôn cảm giác ta cái này cùng nhau đi tới, tốt một số chuyện đều giống như chú định đồng dạng, có một số việc lại để cho ta bất lực. Trọng sinh giả thân phận đến cùng để Tề Thiên Đạo tại kiêng kỵ cái gì? Phương Tinh Thần nghiêm thần hỏi đến. Chính Thiếu Quân hồi đáp, xem ra ngươi phụ thân phương thức giáo dục ta còn thực sự không có cách nào lý giải, tất nhiên ngươi đi đến hôm nay, bọn họ tự nhiên cũng là làm một chút phục bút. Có thể mà lại không nói cho ngươi chân tướng, nhất định là vậy ngươi cái kia bướng bỉnh mâu thân chỉ điểm. Cái gọi là trọng sinh giả ngươi có thể hiểu như vậy, thiên tài trong thiên tài, cao thủ trong cao thủ. Kỳ thật rất dễ lý giải, tu chân giả tại giai đoạn trước đối tu vi tăng lên đều ôm 10 phần cường chấp nghiệm, dù sao tu vi cao thực lực mới càng mạnh. Nhưng đến hậu kỳ, thường thường một cái tiểu cảnh giới đều cần vạn niên thậm chí càng lâu, càng thật là hơn có ít người bị vây ở một cái tiểu cảnh giới mãi đến thọ nguyên tiêu vong. Mà trọng sinh giả lại khác biệt, mỗi một đời tính gộp lại cảm ngộ cuối cùng đều sẽ có công dụng, vậy dĩ nhiên là so tu sĩ khác đi càng xa hơn. Đến mức trọng sinh số lần, cái kia ai cũng không nói chắc được, bất quá ta biết ta sư phụ chính là trọng sinh qua 8 lần. Mà cái kia Tề Thiên Đạo cũng là trọng sinh giả, mà còn số lần rất nhiều. Nhưng sư phụ đã từng nói một thế này chính là hắn cơ hội cuối cùng, đi bao xa liền xem bản thân hắn. Nhân hoàng Bát Hoang cùng Tề Thiên Đạo vậy mà cũng là trọng sinh giả. Sau đó Chính Thiếu Quân nói tiếp, cái kia Tề Thiên Đạo thân là trọng sinh giả tự nhiên biết cái này huyền bí trong đó, ta suy đoán hắn sở dĩ để đệ tử tìm kiếm trọng sinh giả, hẳn là tại e ngại cái gì. Tinh Thần ngươi tuyệt đối đoán không được chỗ đó trọng sinh giả nhiều nhất. Phương Tinh Thần cũng hết sức tò mò, sau đó nghiêm túc nghe lấy Chính Thiếu Quân giảng giải. Chính là địa cầu. Phụ mẫu ngươi đều là đến từ nơi đó. nếu như ngươi có cơ hội đi đến địa cầu nhất định muốn cẩn thận tìm kiếm một phen, nơi đó nói không chừng có cái gì bí mật tồn tại. Hai người lại chuyện trò rất lâu, Chính Thiếu Quân cũng cho Phương Tinh Thần giải thích không ít Bát Hoang Đại Lục cố sự, đồng thời về mặt tu luyện cũng vì hắn làm ra chỉ điểm. Cuối cùng đem một cái màu xanh phù văn đưa cho hắn, đồng thời trịnh trọng nói cho hắn cái này phù văn không nên tùy tiện sử dụng. Trong này có thể là có chính mình một kiếm chi uy, không đến thời khắc sống còn không muốn lấy ra đến. Sau đó Phương Tinh Thần nói ra bản thân tại Thanh Vân Tinh Cầu lúc đã từng gặp qua người hiện đại. Chính Thiếu Quân sau khi nghe xong lắc đầu liên tục, xác nhận một người trong đó chính là hắn phụ thân ngũ đệ tử Trương Chấn, mà còn lại 5 người, Chính Thiếu Quân đồng thời chưa từng gặp qua. Sau đó hắn lại đem một miếng lệnh bài cho Phương Tinh Thần, đồng thời nói cho hắn có thể tạm thời gia nhập vào Chính Dương Tông. Mà cái kia tông chủ tại nhìn thấy lệnh bài phía sau tự nhiên sẽ minh bạch tất cả những thứ này. Làm cái kia tiếng chuông vang lên lần nữa, hai người biết bọn họ lần này gặp nhau thời gian đã đến. Chính Thiếu Quân nắm thật chặt Phương Tinh Thần hai tay nhẹ nói, "Hai tử, thực tế là có lỗi với, để ngươi lưng đeo quá nhiều chúng ta thế hệ này người sứ mệnh." Câu nói này hắn là chân tâm thật ý, Phương Tinh Thần biết tiếp xuống đường nhất định mười phần gian khổ. Nhưng hắn cũng tin tưởng mình nhất định có thể bóc khai thiên chân chính diện mạo. Chương 274, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chương 274, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tiếng chuông đình chỉ phía sau, Phương Tinh Thần mấy người xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Mà cái kia điện trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một cái tiểu tháp bay vào Phương Tinh Thần hệ thống không gian bên trong. Mà Phương Tinh Thần biết rời đi cái này bí cảnh thời gian muốn tới, lập tức đem mấy người thu vào không gian bên trong. Cùng Thiên Cơ thương lượng qua phía sau, tại nguyên chỗ chờ đợi bị chuyển tống ra ngoài. Sau đó không lâu, một bó kim quang bao phủ trên người bọn hắn. Một lát sau cái này bí cảnh bên trong 3 người biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái này bí cảnh bên trong Chính Thiếu Quân thì là nhìn xem cái kia thiên không thì thào nói, "Sư muội, là thời điểm rời đi." Lúc này các đại tông môn trưởng lão đều tại bí cảnh bên ngoài chờ, bởi vì hôm nay chính là bí cảnh 30 ngày kết thúc kỳ. Tất cả mọi người ngóng nhìn đi ra người bên trong có tông môn của mình đệ tử, đến lúc đó không chỉ là bảo vật chia, liền tương lai đều có thể đưa đệ tử tiến vào cái kia Thiên Đạo Học Viện. Theo một trận ánh sáng mạnh nhẽ lên, 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ 3 người dung mạo thời điểm, chỗ tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì 3 người này bên trong vậy mà không có người nào là Thiên Đạo Học Viện người. Mà 3 người này bọn họ thậm chí đều nghĩ không ra là đến từ cái kia cái tông môn, một lát sau vẫn là cái kia Thông Bảo Thương Hội một tên lão giả dẫn đầu chạy tới. "Thiếu gia, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, làm ta biết ngươi tiến vào bí cảnh phía sau ta liền lập tức chạy đến, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, lão phu ta cũng không sống được." Lúc này Triệu Vượng Tài vẫn là một mặt mộng bức, nghĩ hắn cuối cùng tại bí cảnh bên trong thời gian có thể là 10 phần khó chịu, hắn lo lắng cái kia Thiên Đạo Học Viện liệt hỏa lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới vị trí của hắn. Coi hắn thấy rõ cùng hắn cùng nhau truyền tống đi ra Phương Tinh Thần lúc, đầu óc của hắn thần tốc vận chuyển, nháy mắt liền hiểu đại khái. Lập tức một cái nhào tới lão giả trong lực, than thở khóc lóc nói, "Khâu trưởng lão, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nha." Nói xong một cái nước mũi vung tại trên mặt đất. Thiên Kiếm các đoạt được trưởng lão cũng đi tới đối với Thiên Cơ nói, "Thanh Kiệt làm gọn gàng, chờ trở lại tông môn phía sau nhất định trùng điểm mời khen." Mà Phương Tinh Thần lúc ấy có thể là đại biểu Thiên Vũ Tông tiến vào, cái kia Thiên Vũ Tông trưởng lão tự nhiên cũng là trước đến chúc mừng. Có thể những người này giống như cũng không quan tâm những cái kia chưa hề đi ra đệ tử, hiển nhiên đối với bọn họ đến nói tài nguyên so đệ tử tính mệnh muốn trọng yếu hơn. Đột nhiên trong đám người một nữ hài chạy tới, nàng nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần kinh hoàng hỏi, "Phương đại ca, ca ta hắn tại sao không có đi ra?" Người nói chuyện chính là Giang Vũ thân muội muội Giang Yến, mà Phương Tinh Thần tự nhiên không thể hiện tại nói cho nàng, chỉ có trầm mặc không nói. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, mà hắn hành động, mọi người nhộn nhịp lách mình cho hắn nhường ra một con đường. Nam tử này là Thiên Đạo Học Viện lần này bí cảnh người quản lý, ngoại môn trưởng lão Tô Lương. Hắn nhìn xem 3 người chậm rãi nói, "Vì cái gì 3 người các ngươi sẽ ra ngoài, ta Thiên Đạo Học Viện đệ tử làm sao sẽ chưa hề đi ra? Chẳng lẽ nói 3 người các ngươi có cái gì hoạt động, hôm nay như thật nói ra, nếu không các ngươi tông môn cũng không giữ được ngươi." Lời vừa nói ra, hiện trường bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Trong đó Linh Phong các dẫn đầu làm khó dễ, một cái trưởng lão đứng ra nói, "Tôn đại nhân nói không sai, ta tông môn đệ tử tinh anh đều không thể đi ra, 3 người các ngươi làm sao có thể không bị thương chút nào đi ra, trong này nhất định có cái gì kỳ lạ." "Không sai, rất đơn giản, đem 3 người bọn họ mang về nhất thẩm hỏi liền biết." Nhìn xem mọi người liên tiếp khó xử, Phương Tinh Thần ngược lại là 10 phần bình tĩnh, lập tức mở miệng nói, "Về Tôn trưởng lão, ta 3 người sở dĩ có thể đi ra, đó là bởi vì chúng ta một mực có đầu rút cổ tại tầng 2 lối vào. Mà những người khác tử vong cũng không phải là chúng ta có thể làm đến, mà chém giết các đại tông môn đệ tử người chính là cái kia Thiên Đạo Học Viện liệt hỏa sư minh." Lời vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Phương Tinh Thần 3 người cùng tu vi sắc thực không cách nào chém giết nhiều như vậy đệ tử tinh anh, mà liệt hỏa vì sao muốn làm như thế cũng 10 phần khả nghi. "Ngươi đánh rắm, ngươi có chứng cứ gì?" Tôn Lương quát lớn. Phương Tinh Thần lúc này mới cảm giác Thiên Cơ cái này tiểu tử quả thực là thiên tài, sau đó ra hiệu hắn cầm ra chứng cứ. Mà cái này Thiên Cơ có thể nói là biểu diễn đại sư, chỉ thấy hắn bịch quỳ trên mặt đất, tiếng khóc thậm chí vang vọng toàn bộ thiên địa, hình như nhận thiên đại ủy khuất đồng dạng. "Các vị trưởng lão, Phương Tinh lời nói câu câu là thật, ta có thể chứng minh." Nói xong hắn lấy ra một cái thủy tinh, coi hắn đọc xong chú ngữ phía sau, cái kia thủy tinh đem ghi chép tất cả đều phát ra giữa không trung bên trong. Mà hình ảnh biểu hiện ra chính là hắn chém giết tông môn đệ tử, thậm chí là tự tay chém giết Thiên Đạo Học Viện sư đệ bọn họ, mà hắn mục đích chính là muốn phục sinh cái kia huyết ma lão tổ. Mọi người thấy hình ảnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, có thể hình tượng này chân thật như vậy, mặc dù không cách nào nghe đến đối thoại, nhưng có thể xác định cái kia liệt hỏa đã tẩu hỏa nhập ma. Lúc này cái kia Tôn Lương phẫn nộ đến cực điểm, hắn xác thực không nghĩ tới vấn đề vậy mà xuất hiện tại tông môn của mình bên trên. Mà sau đó tỉnh táo một lát sau hắn lại lần nữa phát ra nghi vấn, "Đã các ngươi tận mắt nhìn thấy, vậy tại sao không có đem ba người các ngươi đánh giết? Mà cái kia liệt hỏa vì sao đâu chưa hề đi ra? Phương Tinh Thần đã sớm biết đối phương có câu hỏi này, lúc này nói, Tôn trưởng lão cái này là không tin chúng ta nói à, nguyên bản cái kia liệt hỏa sát thực muốn đem ta ba người đánh giết. Nhưng liền tại hắn muốn động thủ thời điểm, một tên kêu Vương Đạo Huyền sư huynh xuất hiện. Sau đó hai người liền tranh đấu, mà sau đó cái kia huyết ma tựa hồ liền muốn phục sinh, Vương Đạo Huyền sư huynh hiểu rõ đại nghĩa để ta ba người chạy trốn tìm tới địa phương an toàn che giấu, đồng thời nói cho chúng ta biết nhất định muốn đem tình huống thật hướng Thiên Đạo học viện bẩm báo. Nói xong Phương Tinh Thần trên mặt toát ra thương tâm chi sắc, mà cái kia Triệu Béo nhìn xem Phương Tinh Thần hai người, lập tức xuất sắc kỹ xảo của mình. Lớn tiếng quát tầm lên, "Vương sư huynh, ngươi nghỉ ngơi a, chúng ta không có phụ lòng kỳ vọng của ngươi, sự tình ngọn nguồn đã báo cho mọi người. Chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, vì ba người chúng ta thực sự là không đáng a." Lúc này Thiên Cơ hình như chào hỏi cái này phì tử tổ tông 18 đời, đây là muốn cướp danh tiếng của mình a, sau đó lại lần nữa ném ra quả bom nặng ký. "Đúng, tại chúng ta trước khi đi, Vương sư huynh đã từng bàn giao một việc. Nói Thiên Đạo học viện bên trong có chui vào phần tồn tại, muốn các ngươi nhất định muốn cẩn thận bài tra." Lời vừa nói ra, Phương Tinh Thần cũng là say. Hai người này sớm muộn đem bọn họ bán đến địa cầu làm diễn viên. Mọi người nghe xong đều là hai hàng lông mày nhíu chặt, lần trước bí cảnh mở ra, bọn họ Thiên Đạo học viện liệt hỏa liền tiến vào bên trong. Mà hắn biết rõ tình huống cũng không có báo cho những này tông môn, mà lần này tiến vào đệ tử của mình không có chết tại bí cảnh cửa ải bên trên, lại chết tại liệt hỏa trong tay. Cái này để mặt khác tông môn bất mãn hết sức, mà còn Thiên Đạo học viện vậy mà phái cái kia siêu cấp thiên tài Vương Đạo Huyền tiến vào, ai không biết cái kia Vương Đạo Huyền có thể là đạo quân cảnh giới. Điều này nói rõ lúc ấy cái này Thiên Đạo học viện che giấu tiến vào cảnh giới tiêu chuẩn, rõ ràng chính là lấy chính mình làm coi tiền như rác. Các tông môn trưởng lão nhìn chòng chọc vào Tô Lương, hy vọng hắn cho ra giải thích hợp lý. Đối mặt cái này đại tông môn chất vấn, cho dù hắn đại biểu Thiên Đạo học viện, cũng phải cho ra giải thích hợp lý. Không phải vậy chúng nộ không công bằng, ảnh hưởng bọn họ Thiên Đạo học viện tại Bát Hoang tinh cầu địa vị. Mà bọn họ chuyện làm đã bị chứng thực, cái kia Vương Đạo Huyền cũng đúng là bọn họ lén lút phái vào, một thời gian Tôn Lương không biết nên giải thích như thế nào. Mà lúc này Phương Tinh Thần đi tới Tôn Lương trước người, hắn nhìn xem mọi người chậm rãi nói, việc này cùng Thiên Đạo học viện không có quan hệ. Chương 275, bí cảnh thu hoạch, chương 275, bí cảnh thu hoạch. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn hướng Phương Tinh Thần, Phương Tinh Thần thì là nghiêm túc nói, cái kia liệt hỏa nhất định là có dấu tư tâm, muốn có được cái kia huyết ma lực lượng. Mà Vương Đạo Huyền sư huynh hẳn là phát giác được liệt hỏa cử động, sau đó không có thông báo tông môn dưới tình huống liền tiến vào bí cảnh. Mà cuối cùng Vương sư huynh cử động cũng nói, hắn chính là đại nghĩa người. Mà Thiên Đạo học viện tự nhiên cũng sẽ cho đại gia một cái thuyết pháp, Tôn trưởng lão ta nói đúng không? Ngay tại sầu muộn giải thích như thế nào Tôn Lương gặp Phương Tinh Thần giúp mình hòa giải, lập tức phụ hòa nói, quả thật không tệ, lần này các đại tông môn tổn thất nặng nề, ta đại biểu Thiên Đạo học viện quyết định. Lần này bí cảnh đi ra bảo vật đạo thạch, chúng ta chỉ lấy một thành, còn lại xem như là bồi thường các vị. Sau đó Phương Tinh Thần ba người đem chính mình chữ vật giới chỉ ném đi ra, sau đó lại tiếp thu các đại tông môn trưởng lão kiểm tra. Làm những này bảo vật hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Trong đó cái kia ba viên thiên nhiên thọ nguyên quả Phương Tinh Thần lưu lại hai viên, mặt khác một viên thả tới chữ vật giới chỉ bên trong. Mà còn hắn còn bỏ vào một chút thần thảo, đạo khí, cùng công pháp. Đây đều là mọi người vơ vét được đến. Vì để cho mọi người tin tưởng, hắn thậm chí còn ở bên trong thả một cái cực phẩm đạo khí chiến giáp. Cuối cùng Thiên Đạo học viện đem cái kia chiến giáp cùng thiên niên thọ nguyên quả, còn có một bộ công pháp thu đi, còn lại ba người này tông môn chia đều, mà những cái kia cực phẩm đạo thạch liền đưa cho còn lại tông môn thế lực. Lúc này bí cảnh chuyến đi xem như là có một kết thúc, lập tức Tôn Lương chậm rãi nói, ba người các ngươi tất nhiên từ bí cảnh đi ra, dựa theo ước chừng nhất định có thể tiến vào Thiên Đạo học viện khảo hạch bên trong, nếu như thành công có thể trực tiếp gia nhập Thiên Đạo học viện. Mà gần nhất một lần khảo hạch liền tại 20 năm sau. Nói xong hắn mang theo Thiên Đạo học viện một nhóm rời đi. Mà mặt khác tông môn thấy thế cũng trước sau rời đi, chỉ bất qua cái kia Linh Phong các trưởng lão rời đi phía trước nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần nhìn rất lâu. Sau đó cái kia Triệu Béo đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh trịnh trọng nói, nhiều lời nói ta liền không nói, về sau đến ta thông báo thương hội, ta tử sẽ đích thân nên đón. Sau đó hắn cũng theo tông môn rời đi. Mà Thiên Cơ bây giờ đã biết Phương Tinh Thần thân phận, tự nhiên không nghĩ rời đi, sau đó cùng tông môn trưởng lão làm xin chỉ thị, hy vọng tại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ tông môn chiêu sinh lúc, tự nhiên sẽ cùng nhau trở về. Bây giờ cái này Thiên Cơ, cũng chính là Thiên Kiếm các thanh kiệt. Hắn biết chính mình thân phận sớm muộn bại lộ, bây giờ có Phương Tinh Thần tồn tại, hắn muốn giải cứu tông môn liền muốn kèm đi theo hết sức phụ tá. Tất cả mọi người rời đi về sau, Khổ Hà đi đến Phương Tinh Thần bên cạnh, đem thuộc về Phương Tinh Thần số định mức đưa đến trong tay hắn theo rồi nói ra, "Phương Tinh, lần này bí cảnh ngươi biểu hiện không tệ, 10 năm sau tông môn chiêu sinh hy vọng ngươi chính thức gia nhập ta Thiên Vũ Tông." Làm Phương Tinh Thần trở lại khu mỏ bước nhỏ là đi gặp Thanh Hải Tông trưởng lão Lưu Cường, tại trong miệng hắn biết được, chính mình tiến vào bí cảnh phía sau xác thực có người muốn động huynh đệ hội, nhưng bị hắn chỗ cản lại. Mà song phương ước định, đều bởi vì Lưu Cường thu Phương Tinh Thần ngộ đạo trà. Mà Phương Tinh Thần vì cảm tạ, đem bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật cũng đưa cho đối phương mấy thứ. Sau đó lại lấy ra mấy cái cực phẩm đạo thạch phân cho trông coi Phi Thăng Chỉ Phong Bá cùng Trung Lương, dù sao hai người này trong bóng tối cũng là giúp không ít bận rộn. Khi trở lại huynh đệ hội thời điểm, chúng huynh đệ đều thần sắc bề bài, bọn họ biết chính mình hai vị bang chủ lại cũng không về được. Mà tin tức tốt là ám đoàn cùng Thanh Hổ bang bang chủ cũng chết tại bí cảnh bên trong. Đại gia nhất trí để cử Phương Tinh Thần xem như huynh đệ hội tân bang chủ, nhưng bị Phương Tinh Thần cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng định rời đi, mà chính mình không muốn cùng cái này huynh đệ hội nhắc lên quá nhiều quan hệ, để tránh ngày sau cho bọn họ mang đến phiền phức. Làm Phương Tinh Thần trở lại gian phòng của mình phía sau, hắn đem Giang Yến kêu đi qua. Sau đó thân hình lóe lên đem Giang Yến cùng Thiên Cơ mang vào hệ thống không gian bên trong, mà Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong sớm đã chờ đợi lâu ngày. Giang Yến gặp huynh trưởng của mình còn sống càng là vui đến phát khóc, mà Thiên Cơ kiến thức đến Phương Tinh Thần không gian phía sau liên tục tán thưởng. Sau đó Phương Tinh Thần đem mọi người tụ tập lại, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Bây giờ cái này bí cảnh đi ra, mặc dù bọn họ có chứng cứ biểu thị mặt khác tông môn đệ tử tử vong cùng ba người bọn họ không có quan hệ, nhưng vì an toàn, hắn tính toán rời đi khu mỏ, tiến về cái kia Chính Dương Tông. Mà những người khác lựa chọn như thế nào Phương Tinh Thần tôn trọng bọn họ quyết định, Giang Vũ cùng Lâm Vũ Phong từ khi tại cái này không gian tu luyện bắt đầu, liền rốt cuộc chưa tính toán rời đi, bọn họ quá biết cái gì gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, mà Giang Yến tự nhiên là muốn đi theo ca ca của mình. Mà Xích Diễm là một cái không có bối cảnh tu sĩ, ôm vào Phương Tinh Thần bắt đuổi tự nhiên sẽ không buông ra. Mà Thiên Cơ thì là yêu cầu lưu tại Phương Tinh Thần bên cạnh, về sau giải cứu tông môn của mình trường bối. Sau đó Linh Lung vì mọi người mở ra khu vực, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì cần có đều có. Tiếp xuống Phương Tinh Thần bắt đầu kiểm kê tại bí cảnh bên trong thu hoạch, trong đó hai cái thiên nhiên thọ nguyên quả hắn ngược lại là không có để ý, dù sao cái kia thọ nguyên quả thụ hiện tại liền trồng trọt tại hoa viên của mình bên trong. Mà lớn nhất bảo đảm chính là sư thúc tiến hắn hộ mệnh phù văn, cái kia ba tòa cung điện đã biến thành ba cái tiểu tháp, Phương Tinh Thần không có bắt đầu nghiên cứu. Hắn đầu tiên là lấy ra tại bí cảnh bên trong cung điện được đến cái kia bình ngọc, bên trong có thể là chứa một chút năng lượng chất lỏng. Liên tại hắn lấy ra cái kia bình ngọc thời điểm, một thân ảnh nháy mắt từ trên tay hắn đoạt lấy bình ngọc, khoa tay múa chân hưng phấn thê. Lúc này Phương Tinh Thần mới nhìn rõ, nguyên lai là cái kia Khả Ái Tàm bà bảo. Mà Linh Lung thân ảnh sau đó cũng xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước người oán giận nói, người này tốc độ là càng lúc càng nhanh, nếu như rời đi không gian ta đều bắt không được nó. Phương Tinh Thần nhìn xem nó sau đó hỏi, ngươi là muốn bên trong chất lỏng sao? Tam Bảo Bảo nghe vậy lập tức gật gật đầu. Phương Tinh Thần cười cười, xem ra ta là bước lên sinh mệnh nguy hiểm làm việc cho ngươi, tốt á liền đưa ngươi. Tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia Tam Bảo Bảo liền cầm lên bình ngọc đem bên trong chất lỏng một uống mà xuống. Một lát sau nó hình như uống say đồng dạng lung lay sắp đổ, sau đó bịch ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Có thể Phương Tinh Thần đột nhiên phát hiện, cái này Tam Bảo Bảo ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Thật không biết thứ này đến cùng là cái gì. Sau đó hắn cùng Linh Lung đến trong hoa viên một mảnh hồ nước, đó chính là tại bí cảnh bên trong thu lấy. Trong đó hồ ngọn nguồn có một cái cự đại vỏ sò, trải qua Linh Lung nghiên cứu có thể xác định. Cái kia vỏ sò tại nhất định thời gian phía sau sẽ tự động sản xuất ra một cái thần kỳ chân châu, sau đó nàng lấy ra một viên chân châu đặt ở Phương Tinh Thần trong tay nói, "Chủ nhân, cái này chân châu hiệu quả có thể không tệ a. Nó có hai cái công dụng, đệ nhất ngươi có thể đem nó coi là đan dược, hiệu quả sao so hệ thống thương thành bên trong thiên địa linh đan muốn tốt không ít. Khôi phục nguyên lực tốc độ cũng nhanh rất nhiều, nhưng cùng ngươi cái kia thần bí tam giác tảng đá không so được. Còn có một cái công dụng chính là có khí linh trang bị có thể hấp thu nó, xem như tăng lên phẩm cấp chất dinh dưỡng. Điểm này tại Phương Thiên trên thân đã thí nghiệm qua, so hấp thu đạo khí hiệu quả muốn tốt rất nhiều." Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra Diệt Thế Thương, nháy mắt Diệt Thế Thương hóa thành thiếu niên dáng dấp đi tới Phương Tinh Thần trước người. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, "Phương Thiên, hiện tại ngươi đã là cực phẩm đạo khí, có thể ta tông cảm giác cái này đạo khí bên trên nhất định còn có cảnh giới." Bây giờ Phương Thiên đã không giống phía trước như vậy tinh lịch, hắn lúc này nhiều một chút chững chạc. Hắn chậm rãi nói, "Chủ nhân, ta cũng cảm giác được đạo khí cũng không phải là phần cuối. Mà ta giống như có lẽ đã mò tới một tia đột phá cánh cửa, nhưng bây giờ cần năng lượng còn chưa đủ." Phương Tinh Thần nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay chân châu cùng một chút đạo khí đưa cho hắn. Chương 276, chân chính bảo vật, chương 276, chân chính bảo vật. Tiếp xuống Phương Tinh Thần bắt đầu nghiên cứu lên cái kia ba tòa tiểu tháp, dựa theo sư thúc nói tới cái này ba tòa tiểu tháp chính là tiến vào nơi nào đó chìa khóa. Mà bên trong có Phương Tinh Thần cần bảo vật, chẳng lẽ là nhân hoàng trang bị. Hiện nay bốn cái nhân hoàng trang bị hắn đã có hai kiện, còn lại hai kiện hắn không có bất kỳ cái gì manh mối. Nếu như có thể tập hợp đủ, sau đó tìm về chính mình tất cả ký ức, khi đó mới có đối kháng Tề Thiên Đạo tiền vốn. Mà Tề Thiên Đạo phía sau còn có cái kia thần bí địa ngục tu sĩ, bọn họ có thể để nhân hoàng bắt hoang trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng muốn thực lực không thể xem thường, sau đó hắn lại lần nữa nghiên cứu lên cái kia ba tòa tiểu tháp. Liên tại hắn đem tòa kia nhỏ nhắn linh lung tháp cầm trên tay, lật qua lật lại cẩn thận tưởng tận xem xét lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Phương Tinh Thần ngẩng đầu, nhìn thấy Linh Lung chính nhẹ nhàng đi tiến vào gian phòng. Linh Lung ánh mắt rơi vào Phương Tinh Thần trong tay tiểu tháp bên trên, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng đến gần Phương Tinh Thần, đứng bình tĩnh tại bên cạnh hắn, cùng nhau nhìn chăm chú tòa kia thần bí tiểu tháp. Một lát sau, Linh Lung nhẹ nói, "Cái này tiểu tháp thoạt nhìn thật thú vị, chủ nhân, ngài là tại sao không thử một chút nhỏ máu nhận chủ đâu? Nói không chừng sẽ có cái gì kỳ diệu phản ứng đâu." Phương Tinh Thần nghe Linh Lung lời nói, trong lòng hơi động. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo Linh Lung đề nghị đi làm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay tại đầu ngón tay của mình bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, một giọt đỏ tươi tinh huyết lập tức rỉ ra. Phương Tinh Thần đem giọt kia tinh huyết nhắm ngay tiểu tháp, để nó chậm rãi nhỏ xuống đi. Tinh huyết tiếp xúc đến tiểu tháp mấy mắt, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, cấp tốc thẩm thấu vào thân tháp bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Tinh Thần cùng Linh Lung đều khẩn trương nhìn chăm chú lên tiểu tháp, chờ mong tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên, tiểu tháp giống như là bị kích đang sống, tỏa ra một trận hào quang chói sáng. Quang mang này đã thần bí lại nhu hòa, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, tiểu tháp bắt đầu chậm rãi lơ lửng. Nó lấy thuận kim giờ phương hướng chậm rãi chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất tại hiện ra một loại cổ lão mà thần bí nghi thức. Phương Tinh Thần cùng Linh Lung mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Theo tiểu tháp xoay tròn, cái kia ba tòa nguyên bản độc lập tiểu tháp vậy mà bắt đầu dần dần dung hợp lại cùng nhau. Liên tại bọn hắn trước mắt, cái kia ba tòa tiểu tháp giống như là bị một loại lực lượng cường đại dẫn dắt, chậm rãi hợp lại là một. Cuối cùng, bọn họ biến thành một tòa tam sắc bảo tháp, thân tháp lóe ra đỏ, lam, xanh ba loại tia sáng, hòa lẫn, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Phương Tinh Thần lập tức đem cái kia bảo tháp cầm trên tay, nháy mắt cái này bảo tháp tin tức tiến vào trong đầu của hắn bên trong. Xác thực như sư thúc nói tới, cái này bảo tháp là tiến về nơi nào đó chìa khóa, mà Phương Tinh Thần cách chỗ kia tiếp cận lúc bảo tháp sẽ cho ra phản ứng. Cái này bảo tháp còn có một cái công năng, có thể đem hắn coi như ám khí sử dụng, nó có thể nháy mắt kích hoạt trận pháp, có thể làm thần nhãn đạo khí, tăng lên trận pháp uy lực. Cái này để Phương Tinh Thần đại hỉ, bây giờ hắn không thiếu cực phẩm đạo thạch, hệ thống thương thành bên trong huyền thiên sát trận đã uy lực không tệ, lại thêm cái này bảo tháp, hắn có thể rời đi nơi này xông xáo giang hồ. Hiện nay còn có một việc là Phương Tinh Thần nghĩ phải giải quyết, hắn tại hạ giới thời điểm được đến chính mình tu luyện hai đại thần công nửa phần dưới. Trong đó Thôn Thiên Thần Công hắn đã mở ra tầng thứ 6, mà bá thể kim thân bởi vì lúc ấy không có chuyển hóa nguyên lực, cho nên chậm chạp không có tiến triển. Bây giờ chính mình tu vi ổn định tại đạo sư cảnh tam tầng, có thể thử nghiệm đột phá một cái. Nhưng lại tại hắn tính toán bế quan lúc tu luyện, một tin tức truyền đến. Phương Tinh Thần bị phá lệ thu vào Bát Hoang khu mỏ đội hộ vệ, cũng chính là nói hắn có cơ hội rời đi khu mỏ chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này đối với Phương Tinh Thần đến nói chính là cái cơ hội tốt, sau đó hắn tiến vào khu mỏ, để Hỏa Linh Nghĩa Vương đem thủ hạ của mình toàn bộ thu vào hệ thống không gian bên trong. Đồng thời để Linh Lung đơn độc khai sáng một phiến khu vực cung cấp tu luyện, mà những này Hỏa Linh Nghĩa tại cái này đoạn thời gian cũng tìm kiếm đến không ít đạo thạch, có thể nói Phương Tinh Thần hiện tại là cái đại phú ông. Tiếp xuống thời gian, Phương Tinh Thần một mực điệu thấp làm việc. Hắn một mực chờ đợi cơ hội rời đi nơi này, mà nhất định muốn tại tông môn chiêu sinh phía trước rời đi, nếu không đến lúc đó đông đảo tông môn đại lao trước đến, khó tránh khỏi sinh xảy ra chuyện. Mà Phương Tinh Thần không biết là, làm Tôn Lương trở lại Thiên Đạo Học Viện phía sau liền đem bí cảnh sự tình toàn bộ báo cáo tông môn. Trải qua một đoạn thời gian đàm phán, Thiên Đạo Học Viện mặc dù không có xác định trong đó có vấn đề gì, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định đem Phương Tinh Thần ba người trước thời hạn đưa đến Thiên Đạo Học Viện, phía sau tưởng thêm vận hỏi. Được đến dạng này chỉ lệnh phía sau, Thiên Đạo Học Viện phái ra ba cố nhân viên phân biệt hướng thông báo thương hội, Bát Hoang khu mỏ cùng Thiên Kiếm Các xuất phát. Cũng ngay tại lúc này, Phương Tinh Thần chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Bát Hoang khu mỏ quản lý Phương Thanh Hải tông truyền lệnh, đem gần 10 năm đến đạo thạch đưa về tông môn. Mà tại cái này đội hộ vệ danh sách bên trên liền có Phương Tinh Thần danh tự, đương nhiên Phương Tinh Thần vì cái này danh ngạch có thể là không ít tiêu phí đạo thạch. Mà hắn lần này rời đi, lại làm cho nguyên bản bình tĩnh Bát Hoang đại lục các đại tông môn nhấc lên sóng to gió lớn. Sau một ngày, Phương Tinh Thần vị trí đội hộ vệ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cái này Bát Hoang tinh hệ bên trong, Bát Hoang đại lục chính là chủ tinh. Trong đó tam đại gia tộc không hề trên phiến đại lục này, mặt khác tông môn nhưng là tại mảnh đại lục này. Bát Hoang khu mỏ cùng Phi Thăng chỉ vị trí tại góc tây nam, mà Thanh Hải tông tại chính nam vương, khoảng cách không tính xa. Đến mức cái kia Thiên Đạo học viện bọn họ vị trí tại phía chính bắc, cũng chính là nguyên lai Bát Hoang tông môn vị trí. Phương Tinh Thần lần này làm nhiệm vụ tổng cộng có hơn 10 tên Thanh Hải tông tu sĩ, trong đó dẫn đầu là một cái đạo quân cựu tầng cao thủ. Kỳ thật dạng này hộ tống nhiệm vụ 10 phần bình thường, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp bất luận cái gì ăn cướp tình huống. Dù sao cái này Thanh Hải tông cũng không phải những cái kia thế lực nhỏ đắc tội nổi. Một khi xảy ra vấn đề tông môn chắc chắn hủy diệt. Tại Phương Tinh Thần xuất phát ngày thứ 2, Thiên Đạo học viện người lại lần nữa đi tới Bát Hoang khu mỏ, nghe tới Phương Tinh Thần chấp hành nhiệm vụ phía sau, lập tức để người thông báo lĩnh đội tại chỗ dừng lại, chờ đợi Thiên Đạo học viện người tiến đến. Lần này lĩnh đội người là Thanh Hải tông ngoại môn một cái trưởng lao thượng quan phòng, hắn tiếp vào thông tin truyền tống phía sau, lập tức hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Phương Tinh Thần lại cảm giác được kỳ hoặc trong đó chỗ, bọn họ hiện nay vị trí này chính là một mảnh thâm sơn bên trong, yêu thú đông đảo. Liên tính muốn hạ trại nghỉ ngơi, cũng không nên tại chỗ này. Mà còn bọn họ xem như tu chân giả, dạng này đi đường căn bản sẽ không tiêu hao cái gì nguyên lực. Cùng Phương Tinh Thần có đồng dạng nghi vấn không chỉ hắn một người, trong đó một người trung niên nam tử hỏi, "Thượng quan trưởng lão, lại có một ngày lộ trình chúng ta liền trở lại tông môn, nơi này yêu thú đông đảo, tại chỗ này lưu lại 10 phần không sáng suốt." Thượng quan Phong nghe vậy thở dài bất đắc dĩ nói, "Ta lại làm sao không biết đâu, có thể tông môn truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta vốn là chờ đợi, nói là Thiên Đạo học viện người muốn trước đến, cũng không biết đến cùng vì chuyện gì." Những lời này nghe đến Phương Tinh Thần trong thai, nhưng là khác rồi chương 277, tiểu thí ngưu đao, chương 277, tiểu thí ngưu đao. Phương Tinh Thần đại não thần tốc vận chuyển, hắn cảm giác chuyện này tựa hồ cùng chính mình có quan hệ. Hành tốt chính mình tham gia nhiệm vụ rời đi khu mỏ. Trước mắt nhất định muốn tại Thiên Đạo học viện người đuổi trước khi đến rời đi nơi này, hiện nay hắn ngược lại là không e ngại người dẫn đầu tu vi. Sau đó Phương Tinh Thần được an bài gác đêm canh gác, vừa vặn cho hắn rời đi cơ hội. Đêm tối giáng lâm, lúc này thân ảnh của một thiếu niên chính xuyên qua tại rừng rậm chỗ sâu. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng, phản phất nhanh nhẹn con báo. Mãi đến hướng đông, thiếu niên đi tới rừng rậm biên giới, sau đó hắn ngồi dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này một đội tu sĩ trước sau tại trống không bên trong rơi xuống, trong đó một nữ tử nhìn xung quanh một lát sau nói, vừa vặn còn phát giác nơi này có năng lượng ba động, hẳn là có người tại chỗ này, làm sao nhanh như vậy liền biến mất. Một tên cầm trong tay la bàn lão giả đi tới, chỉ thấy hắn nguyên lực hướng cái kia la bàn tụ tập. Một lát sau trên la bàn kim đồng hồ thần tốc xoay tròn, cuối cùng lưu lại tại cái kia thiếu niên biến mất đại thụ phương hướng. Nữ tử kia vội vàng nhìn hướng la bàn theo rồi nói ra, "Vương sư huynh, tình huống như thế nào?" Lão giả hai hàng lông mày nhíu chặt, bất khả tư nghị hướng đại thụ kia nhìn, nghi ngờ nói, tại đến khu mỏ phía sau ta từng đã tìm được Phương Tinh sử dụng vật phẩm, phía trên lưu lại hắn khí tức. Mà ta cái này tìm người định vị chi thuật chưa từng có sai lầm qua, chiếu theo la bàn biểu thị, hắn vừa vặn liền xuất hiện ở đây, mà bây giờ khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất, thật sự là kỳ quái. Nữ tử suy nghĩ một lát sau nói, có lẽ cái này tiểu tử nắm giữ cái gì ẩn tàng khí tức pháp quyết, hiện tại ẩn giấu tại một chỗ. Lão giả nghe vậy lắc đầu, mặc dù có cái này có thể, nhưng lại là chưa bao giờ từng gặp phải. Hiện tại chúng ta chia binh hai đường, một đường ở lại chỗ này tra tìm manh mối, người khác đi cùng cái kia Thanh Hải tông người tụ lại, nhìn cái kia tiểu tử có phải là đã lén lút rời đi. Sau đó Thiên Đạo Học Viện người chia hai đội người bắt đầu hành động. Mà bọn họ không có chú ý tới chính là trong đó một tên đệ tử trên giày chính lưu lại một viên cho bụi. Cái này cùng Thanh Hải Tông tụ lại Thiên Đạo Học Viện đệ tử tổng cộng có 4 người, 4 người này tu vi đều tại đạo quân sơ kỳ. Trong mắt bọn hắn, một cái đạo sư cảnh giới phương tinh, tông môn cũng chút chuyện bé xé ra to. Liên tại 4 người tiến lên sau một tiếng, 4 người đột nhiên cảm giác được mấy cô năng lượng cường đại đem bọn họ khóa chặt, lập tức dừng bước lại lấy ra vũ khí cảnh giới. Chỉ một lát sau thời gian, mấy thân ảnh nháy mắt xuất hiện bốn phía. Mà cường đại trận pháp cũng nháy mắt dâng lên, mà trận nhãn kia công chính là cái kia tam sắc bảo tháp tọa trấn. Đây cũng là phương tinh thần lần thứ nhất sử dụng, hiệu quả quả nhiên bất phàm, hắn cảm giác được bây giờ trận pháp uy lực trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần. Mà cái này Thiên Đạo Học Viện 4 tên đệ tử lúc này đã kinh hoàng không thôi, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến lại có người dám ám toán Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Kỳ thật những này Thiên Đạo Học Viện đệ tử mặc dù đều là thiên phú dị bẩm, nhưng tại tiến vào Thiên Đạo Học Viện phía sau bởi vì lâu dài dựa vào tông môn lực lượng, bọn họ sớm đã không giống những cái kia khắc khổ tu hành tu sĩ trong chiến đấu tìm kiếm trưởng thành, nhà ấm đóa hoa khó có thể chịu đựng mưa gió tẩy lễ, mà bọn họ những người này bây giờ đều mười phần ỷ lại bảo vật cùng công pháp. Bốn người tỉnh táo lại mở miệng chất vấn, các ngươi có thể biết thân phận của chúng ta? Chúng ta chính là Thiên Đạo. Không chờ hắn tiếng nói vừa ra, trận pháp công kích cũng đã bắt đầu. Bốn người kia bị trận pháp công kích đến luống cuống tay chân, bọn họ vội vàng vận chuyển nguyên lực, tính toán ngăn cản cái này một đợt lại một đợt thế công. Nhưng mà, bọn họ ngày bình thường ỷ lại tông môn, kinh nghiệm thực chiến không đủ, tại cái này cường đại trận pháp trước mặt, lộ ra không chịu được như thế một kích. Phương Tinh thần núp trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng, điều khiển trận pháp vận chuyển. Tam sắc bảo tháp tản ra thần bí tia sáng, không ngừng hấp thu xung quanh linh lực, để trận pháp uy lực duy trì liên tục tăng cường. Một tên đệ tử tính toán đột phá trận pháp phong tỏa, mới vừa khẽ rửa gần trận vách tường, liền bị một cỗ cường đại lực bắn ngược chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Ba người khác thấy thế, càng thêm bối rối, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Liên tại bọn hắn đau khổ chống đỡ thời điểm, đột nhiên, trận pháp bên trong xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, chính là Phương Tinh thần phân thân. Phân thân cầm trong tay trường kiếm, như quỷ mị xuyên qua tại 4 người ở giữa, kiếm ảnh lập lòe, để bọn họ khó lòng phòng bị. Chỉ chốc lát sau, 4 người liền vết thương chồng chất, rốt cuộc không có sức chống cự. Phương Tinh thần thu hồi trận pháp, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, trong mắt không có chút nào thương hại. Sau đó, hắn thần tốc vơ vét 4 người chữ vật giới chỉ, đem 4 người thu vào hệ thống không gian quay người biến mất tại sâm trong rừng. Trở lại hệ thống không gian phía sau, Phương Tinh thần đối 4 người tiến hành hỏi thăm, nhưng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Sau đó hắn đem 4 người trực tiếp thôn vệ luyện hóa, mà tại luyện hóa phía sau Phương Tinh thần tu vi cũng đi tới đạo sư ngũ tầng. Có thể hắn lần này thôn vệ lại làm cho hắn mơ hồ bất an, có thể hắn lại không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Mà hắn không biết là, bây giờ trong lòng của hắn đã xuất hiện một tia tâm ma, trong tương lai sẽ mang đến cho hắn đả kích chí mạng. Lúc này Diệt Thế Thương Phương Thiên đi tới trước mặt hắn, hắn nghiêm túc nói, "Chủ nhân, gần nhất một đoạn thời gian ta hình như không thể bồi ngươi chinh chiến. Ta cảm giác ta hình như đụng chạm đến một tia chưa bao giờ có cảm giác, ta tính toán bê quan tìm kiếm chân tướng." Phương Tinh thần phía trước cũng cùng Nô Hữu Đức nghiên cứu thảo luận qua, Nô Hữu Đức cho rằng tại cái này Bát Hoang Đại Lục đạo khí tuyệt đối là cao nhất tồn tại. Nhưng hắn đã từng cũng hoài nghi tới có lẽ có so đạo khí còn cao cấp hơn, có thể hắn là chưa bao giờ thấy qua. Hắn để Phương Thiên yên tâm bế quan, cần muốn cái gì cùng Linh Lung muốn liền có thể, dù sao Linh Lung có thể tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy bất luận cái gì vật phẩm. Liên tại Phương Thiên quay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái xông lên đầu. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng, Phương Tinh thần hiện lên trong đầu ra một bức tranh. Sau đó không lâu, Linh Lung đánh gậy hắn suy nghĩ, bởi vì hắn đã trọn vẹn đứng tại chỗ 10 ngày có dư. Mà ngoại giới cũng đi qua một thiên thời ở giữa, Linh Lung sở dĩ đánh gãy Phương Tinh thần, đó là bởi vì lúc này hệ thống không gian bên ngoài đã tụ tập mấy tên Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Mà cái này mấy tên đệ tử tu vi đều không phải hời hợt hạng người, một người trong đó càng là đạo tôn cảnh giới, so cái kia Ngô Hữu Đức còn mạnh hơn nhiều. Nhưng Ngô Hữu Đức bây giờ có Tinh Hoàng kiếm tại tay, muốn thắng hắn cũng không dễ như vậy. "Vương sư minh, ngươi xác định đệ tử của chúng ta tại chỗ này gặp bất trắc?" Một lão giả cầm trong tay la bàn hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn lập đi lặp lại xem xét rồi nói ra, dựa theo la bàn biểu thị lại là như thế, mà còn nơi này đã từng có đánh nhau khí tức, hơn nữa còn có cường đại trận pháp đã từng bố trí ở chỗ này. "Thanh Liên sư muội, xem ra chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân ở trong tối. Kế sách hiện nay tốt nhất là mau chóng thông báo tông môn, ta lo lắng đây cũng không phải là người ta có thể giải quyết." Nữ tử nghe vậy suy nghĩ một lát sau bất đắc dĩ nói, "Sư huynh, người ta tại Thiên Đạo Học Viện ngoại môn đãi ngộ lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Lần này đại trưởng lão phái hai chúng ta vị trưởng lão trước đến, cái kia Phương Tinh thần manh mối còn không có tìm được, ngược lại là tổn thất 4 tên đệ tử. Nếu như cứ như vậy bẩm báo tông môn, hai người chúng ta về sau đem không cách nào đối mặt tông môn mặt khác trưởng lão, thậm chí có thể bị đưa ra trưởng lão đoàn a." Cái này nữ tử tên là Thanh Liên tiên tử, cùng cái kia Vương họ lão giả đồng dạng đều là Thiên Đạo Học Viện ngoại môn trưởng lão. Có thể cái này trưởng lão cùng trưởng lão ở giữa vẫn là có rất lớn khác biệt, tại Thiên Đạo Học Viện có cái quy củ, chỉ cần ngươi cho rằng chính mình thực lực cường đại khái có thể khiêu chiến trưởng lão đoàn, chỉ đánh bại trong đó hai vị trưởng lão liền có thể tiến vào trưởng lão đoàn hưởng thụ đãi ngộ rất cao, nhưng bị đánh bại trưởng lão liền muốn giáng cấp xem như phổ thông đệ tử, mà hai người lo lắng chính mình danh dự bị hao tổn, bị đông đảo đệ tử thiên tài khiêu chiến. Chương 278 chính diện giao phong. Chương 278 chính diện giao phong. Lúc này ở hệ thống không gian bên trong đối chuyện ngoại giới, Phương Tinh thần là nghe rõ rõ ràng ràng. Hiện nay hắn diệt thế thương bế quan, mà cái kia nhân hoàng chi kiếm tiêu hao quá khổng lồ. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ tại trước mặt người khác. Cuối cùng hắn tại đông đảo chiến lợi phẩm bên trong tìm ra một cái màu xanh bảo kiếm, mặc dù là thượng phẩm đạo khí, thực lực không bằng diệt thế thương. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, mà còn chính mình còn có cái kia Bát Hoang kiếm quyết tại. Lúc này cái kia họ Vương trưởng lão cắn răng nói, Thanh Liên sư muội nói tới xác thực rất có đạo lý, đã như vậy chúng ta tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong Vương trưởng lão lại lấy ra một cái màu đen chén nhỏ, sau đó đem la bàn đắp lên trên bắt đầu niệm động lên chú ngữ. Hệ thống không gian bên trong Phương Tinh Thần lập tức kêu đến Thiên Cơ, để hắn nhìn một chút đối phương đây là muốn làm cái gì. Thiên Cơ tại quan sát một lát sau không khỏi hơi nhíu mày, theo rồi nói ra, lao đầu này rất lợi hại, hắn cái này cũng thuộc về thần quái một loại. Hắn hiện tại hẳn là tại đo coi như chúng ta vị trí cụ thể. Phương Tinh Thần nghe vậy hỏi, có biện pháp phá giải sao? Hắn cũng không muốn bại lộ chính mình hệ thống không gian tồn tại. Thiên Cơ cười cười, phía trước tại bí cảnh ở bên trong lấy được thần quái nhất mạch cổ tịch, liền để ta cùng lao đầu này đấu một trận. Sau đó Thiên Cơ tại ngồi xếp bằng, đem hắn cái kia bàn nhỏ lại lấy ra ngoài. Mà cái kia trên mặt bàn y nguyên bày đầy các loại kỳ quái vật phẩm, mà lần này Thiên Cơ trong ánh mắt tràn đầy kiên định biểu lộ. Vì có thể giải cứu tông môn, hắn cần phải không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Mà bây giờ hắn đi theo Phương Tinh Thần, mặc dù tương lai chiến đấu có thể giúp một tay cơ hội rất nhỏ, nhưng tại xem bói đo lường tính toán phương diện này, hắn nhất định phải một mình gánh vác một phương. Sau đó hắn cắn phá chính mình ngón trỏ, mấy giọt tinh huyết lập tức chảy vào một cái trong chén nhỏ. Sau đó hắn lập tức hướng cái kia trong chén ném vào mấy viên thần bí hạt đậu, một lát sau năm viên cổ lão tiền đồng tại trên tay hắn quăng vào trong chén. Sau đó không lâu cái kia bắt đầu không ngừng run run, đột nhiên năm cái đồng tiền bay đến đỉnh đầu của hắn phát ra hào quang chói sáng. Lúc này ngay tại tỉ mị suy tính Vương trưởng lão đột nhiên hai mắt trợn lên, lập tức tăng lớn nguyên lực chuyển vận. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu phi tốc xoay tròn. Thanh Liên tiên tử cùng Vương trưởng lão có thể nói tương giao nhiều năm, đối với bản lĩnh của hắn có thể là tương đối rõ ràng. Nhìn thấy như tình huống như vậy lập tức dò hỏi, "Sư huynh, chuyện gì xảy ra?" Vương trưởng lão vội vàng giải thích nói, "Có cao nhân ngăn cản ta tìm kiếm Phương Tinh hạ lạc." Nói xong cái này Vương trưởng lão đột nhiên đem chính mình ngón trỏ móng tay miễn cưỡng đổ xuống, mang theo từng tia máu tươi lập tức ném ở la bàn bên trên, như vậy kim đồng hồ tốc độ xoay tròn mới chậm lại. Hệ thống không gian bên trong, Thiên Cơ quát lên một tiếng lớn, "Lão gia hỏa, ngươi cùng ta chơi hung ác, tiểu gia liền để ngươi biết thần cơ các há lại ngươi loại này mặt hàng có thể chống lại." Chỉ thấy Thiên Cơ đột nhiên lơ lửng, năm cái đồng tiền xoay quanh tại bên cạnh hắn. Hắn đem nửa người trên của mình y phục xé nát, phía sau hiện lộ ra một bức kỳ dị bức họa. Cái kia bức họa chợt nhìn giống như là một bức cổ lão tinh đồ, tinh thần sắp xếp không có quy luật chút nào, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại thần bí trật tự. Mỗi một viên tinh thần đều lóe ra u quang, phảng phất là vật sống đồng dạng, tản ra khí tức quỷ dị. Tại tinh đồ trung tâm, có một cái to lớn vòng xoáy bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận bí mật cùng nguy hiểm. Vòng xoáy bao quanh mấy đầu vặn vẹo đường cong, giống như là bị lực lượng vô hình lôi kéo, không ngừng mà ngọ nguậy, cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Bức họa biên giới còn có một chút kỳ quái phù văn, lúc này phảng phất đang sống hướng cái kia năm cái đồng tiền ném tia sáng. Chỉ một lát sau phía sau, nguyên bản điên cuồng chuyển vận nguyên lực Vương trưởng lão đột nhiên hình như bị cự truy trong kích, thân thể bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra tại trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mà hoảng sợ. Hắn lao đi khỏe miệng máu tươi, ngăn cản người khác dịu đỡ, hắn bước nhanh đi đến cái kia la bàn một bên. Hắn hét lớn một tiếng, thân trong cơ thể huyết dịch lập tức từ làn da chảy ra. Đại lượng máu tươi hướng cái kia trong chén tụ tập, kèm theo máu tươi tăng nhanh. Cái kia la bàn nháy mắt lơ lửng giữa không trung bên trên, một đạo như u minh âm thanh tại la bàn bên trong truyền ra. Một bên Thiên Đạo học viện mấy người lập tức vận khí ngăn cản, mà Thiên Cơ năm cái đồng tiền vậy mà bắt đầu ảm đạm xuống. Thiên Cơ hai mắt kiên nghị, bắt đầu điên cuồng cười to, "Lão gia hỏa, ngươi muốn cùng ta liều mạng à?" "Tốt, tốt, tốt. Tiểu gia liền cùng ngươi so tài một chút người nào mệnh càng dài." Nói xong hắn hai mắt nhắm lại, toàn thân màu đỏ nguyên lực vần quanh, một cỗ huyết sắc hơi nước tại đỉnh đầu hắn phóng thích mà ra. Phương Tinh Thần thấy thế, biết cái này tiểu tử đang tiêu hao chính mình sinh mệnh lực ngăn cản đối phương tra xét hành tung của mình. Phương Tinh Thần vội vàng ngăn cản nói, "Thiên Cơ chớ có xúc động, chúng ta có thể một trận chiến." Thiên Cơ nghe vậy cười ha ha, "Đây là ta đại biểu tông môn cùng hắn so đấu xem bói thần quái, ta nhất định phải chứng minh ta thần cơ các địa vị, lần này đấu pháp nhất định phải thắng lợi." Phương Tinh Thần biết hắn nội tâm kiềm chế quá lâu, bây giờ không chỉ là so tài đấu pháp, càng là phát tiết chính mình cừu hận trong lòng. Song phương đều đã dùng hết toàn lực, một lát sau tại Vương trưởng lão vị trí khu vực trên bầu trời. Mây đen quay cuồng, một đạo kinh lôi đột nhiên rơi xuống. Vương trưởng lão không tránh kịp, nháy mắt bị kinh lôi đánh tại đỉnh đầu. Một tiếng thê lương kêu thảm truyền đến, mọi người nhộn nhịp lùi lại, ai cũng không dám tiến lên sợ rằng bị liên lụy. Mà hệ thống không gian bên trong Thiên Cơ một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lay động rơi xuống. Phương Tinh Thần một cái lắc mình tiếp nhận hắn, Thiên Cơ miễn cưỡng mỉm cười nói, không có nhục sứ mệnh, không có phụ lòng tông môn hy vọng. Nói xong liền ngất đi. Mà lúc này Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn hướng hắn đan điền bên trong nhìn, không khỏi hơi nhíu mày. Cái này tiểu tử thật đúng là liều mạng a, vậy mà tiêu hao chính mình vạn niên thọ nguyên. Nếu biết rõ, tại tu chân thế giới thọ nguyên đối tu sĩ đến nói có thể cực kỳ trọng yếu. Bình thường mà nói, nơi này cùng hạ giới nhưng khác biệt. Nhập đạo cảnh tu sĩ đồng dạng thọ nguyên tại 10 vạn niên, mỗi gia tăng một cái đại cảnh giới ước chừng gia tăng gấp đôi thọ nguyên. Mà Thiên Cơ đạo quân tu vi cũng bất quá 30 vạn thọ nguyên, bỏ đi phía trước tu hành sử dụng, bây giờ chỉ còn lại một nửa thọ nguyên, cái này để Phương Tinh Thần có chút rung động. Hắn lập tức đem Thiên Cơ giao cho Linh Lung, nói cho để Thiên Cơ thật tốt tu dưỡng, đến mức cái kia thọ nguyên có thể luyện hóa thiên nhiên thọ nguyên quả tiến hành bổ sung. Mà Thiên Cơ mỗi lần xuất thủ, để Phương Tinh Thần có thể tu luyện thời gian, hắn hiện tại nếu muốn hành tẩu tu chân thế giới cần nhất chính là thời gian. Mà liên tại ngoại giới kinh lôi tiêu tán phía sau, Thanh Liên tiên tử cái thứ nhất xông lên phía trước. Coi hắn thấy rõ Vương trưởng lão bộ dạng lúc, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, cho dù hắn có cao siêu tu vi cũng dọa cho phát sợ. Chỉ thấy cái kia Vương trưởng lão toàn thân làn da tan rã, máu thịt be bét bám vào tại xương cốt bên trên. Mà khuôn mặt sớm đã không biết là người là yêu, nhưng tại khí tức bên trên có thể phân biệt ra được, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hiện nay sinh mệnh không ngại. Liên tại Thiên Đạo học viện mọi người yên lòng thời điểm, một thanh âm truyền vào tai của bọn hắn bên trong. Tổn thương bằng hữu của ta, hôm nay các ngươi đừng hòng đi.
Chương 279, Chiến đạo tôn, chương 279, Chiến đạo tôn.
Thanh Liên tiên tử dù sao cũng là đạo tôn nhị tầng cảnh giới, nàng lập tức hướng sau lưng nhìn. Là mấy thân ảnh xuất hiện thời điểm, nàng vội vàng hoảng sợ nói, không tốt, có mai phục. Sau đó Thiên đạo học viện mấy người lập tức triển khai phòng ngự tư thế, chuẩn bị nên đón đánh lén. Phương Tinh thần lạnh mắt nhìn đi, đối diện trừ Thanh Liên tiên tử cái này đạo tôn nhị tầng bên ngoài, những người còn lại 5 người đều tại đạo quân cảnh giới. Mà Phương Tinh thần bên này chỉ có Ngô Hữu Đức một người tại đạo quân cựu tầng, mà Trương Thiếu Trạch tại đạo quân bát tầng. Vạn Niên lão tổ cùng Hỏa Linh Nghĩa Vương thì là vừa tiến vào đạo quân cảnh giới, đây là may mắn mà có hệ thống không gian thời gian gia tốc hiệu quả. Nhưng hai người cũng không giả, dù sao đều là thần thú. Tại hệ thống không gian bên trong mỗi ngày đều tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, lại thêm bọn họ tiên phú thần thông. Phương Tinh thần tỉnh táo nói, ta đến ngăn chặn cái này Thanh Liên tiên tử, các ngươi nhanh chóng chém giết những người khác sau đó tới giúp ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, năm con quỷ vương đã tại bên ngoài bố trí tốt huyền thiên sát trận. Có tam sắc bảo tháp gia trì, hiện nay cũng là Phương Tinh thần một đại sát khí. Làm trận pháp thành hình phía sau, Thanh Liên tiên tử không dám ở xem thường mấy người. Sau đó lấy ra một đầu màu vàng xiên xích, nháy mắt hướng Phương Tinh thần mấy người tập kích tới. Dưới cái nhìn của nàng muốn lập tức giải quyết đi mấy người để tránh tái sinh phiền phức, có thể nàng còn là xem thường Phương Tinh thần. Mới vừa thấy mặt, màu vàng xiên xích tựa như con mãng xà đồng dạng hướng Ngô Hữu Đức quấn quanh mà đến. Có thể Thanh Liên tiên tử không nghĩ tới, Phương Tinh thần thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm liền đem xiên xích đánh lui về trong tay của mình. Mà Ngô Hữu Đức mấy người vọt thẳng hướng những cái kia Thiên đạo học viện đệ tử. Thanh Liên tiên tử một mặt nghi hoặc nhìn Phương Tinh thần, người này bất quá đạo sư tầng 5 cảnh giới, cùng chính mình có thể là kém hai cái đại cảnh giới. Không nghĩ tới cảnh giới phái hắn ra đi tìm cái chết, có thể hắn nhìn thấy Phương Tinh thần trên tay bảo kiếm thời điểm, thân thể nàng chấn động. Nàng mặc dù không xác định cái này bảo kiếm phẩm cấp, nhưng lấy kinh nghiệm của nàng đến xem hẳn là đem cực phẩm đạo khí. Lúc này nàng ánh mắt thay đổi đến tham lam, song lại chính mình xiển xích này bất quá thượng phẩm đạo khí mà thôi. Có thể tại vừa vặn Phương Tinh thần ngăn lại chính mình xiển xích đến xem, cái này tiểu tử lực lượng cùng tốc độ đều 10 phần khoa trương. Không chờ nàng suy nghĩ minh bạch lúc, Phương Tinh thần đã rút kiếm hướng nàng bổ tới. Mà lúc này Thanh Liên đột nhiên phát hiện, thân thể của mình vậy mà 10 phần chậm chạp. Tốt như sa vào đầm lầy bên trong, khó mà tự kiềm chế. Thời gian pháp tắc thêm không gian pháp tắc. Tiểu tử ngươi hảo thủ đoạn, bất quá cái này cảnh giới trên lệnh có thể không phải như vậy liền có thể bù đắp. Nói xong Thanh Liên tiên tử xung quanh cơ thể bị một tầng nguyên lực bao khỏa, trong chốc lát pháp tắc chi lực biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Phương Tinh thần rút kiếm hướng đỉnh đầu nàng bổ tới nháy mắt, Thanh Liên tiên tử trên tay xiển xích co lại. Hai kiện binh khí nháy mắt cùng nhau đụng vào nhau, trong chớp mắt, Thanh Liên tiên tử lăng không phi đạp một chân. Phương Tinh thần không có tránh né, lập tức đấm ra một quyền. Cái này kịch liệt năng lượng đối hướng phía sau, song phương liên tiếp lui về phía sau. Phương Tinh thần cố gắng khống chế bốc lên đan điền nguyên lực, đem nhân hoàng chi kiếm gắt gao cắm vào mặt đất, tại kéo đi mấy mét phía sau mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, cái này nữ tử thật mạnh, chính mình bây giờ muốn đối kháng chính diện 10 phần miễn cưỡng. Mà Thanh Liên tiên tử trong lòng sớm đã khiếp sợ không thôi, nếu biết rõ liền vừa vặn một cước kia đủ để cho đạo quân tu vi tu sĩ tại chỗ trọng thương. Mà nam nhân ở trước mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì tổn thương, làm nàng lại lần nữa nhìn lúc càng là nội tâm bất an. Bởi vì lúc này Phương Tinh thần đã đột phá đến đạo quân ngũ tầng, so trước đó đề cao một cái đại cảnh giới. Một lát sau Thanh Liên tiên tử ánh mắt khôi phục rực rỡ, lại lần nữa phóng tới Phương Tinh thần. Ngắn ngủi đề cao tu vi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đối mặt với Thanh Liên tiên tử công kích lần nữa, Phương Tinh thần bản nguyên chi thụ lập tức tại sau lưng nhảy lên. Mà trên tay hắn nhân hoàng chi kiếm cũng theo đó nóng nảy, làm Phương Tinh thần vạch phá chính mình ngón tay đem máu tươi chuyển vào nhân hoàng chi kiếm lúc. Một cỗ vương giả khí tức tại nhân hoàng chi kiếm bộc phát, nháy mắt Thanh Liên tiên tử cảm giác bị cỗ này thần thánh khí tức cho khóa chặt, một cỗ tử vong uy hiếp vậy mà trong lòng của nàng sinh ra. Bát Hoang kiếm quyết đệ nhất thức, Diệt Thiên. Nhân hoàng Bát Hoang thành danh kiếm pháp, từ hắn sư thúc Chính Thiếu Quân truyền thụ. Lúc này Phương Tinh thần cảm giác toàn thân nguyên lực bị móc sạch, nếu không có bản nguyên chi thụ tồn tại, lấy hắn tu vi hiện tại căn bản là không có cách thôi động kiếm này nhận. Chỉ thấy một đạo hóng ánh kiếm quang như là cỗ sao chổi vạch hướng Thanh Liên tiên tử, Thanh Liên tiên tử sắc mặt đột biến, nháy mắt thân thể hướng một bên tuấn di đi ra. Nhưng lại tại nàng cho rằng thành công tránh né thời điểm, cái kia bàng bạc kiếm khí phảng phất có sinh mệnh đồng dạng nhanh chóng thay đổi phương hướng hướng nàng truy tung mà đến. Xui xẻo nhất liền muốn tính toán cái kia họ Vương trưởng lão, vốn là bản thân bị trọng thương, mà hắn vừa vặn vị trí chính là kiếm khí lộ tuyến, cho nên hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị nhân hoàng kiếm khí cho không tiếng động mang đi, một đời đạo tôn như vậy kết thúc. Mà Thanh Liên tiên tử kinh hãi vội vàng vận chuyển toàn thân nguyên lực, màu vàng xiển xích trước người điên cuồng vũ động, tính toán ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà, Diệt Thiên kiếm chiêu uy lực quá mức kinh người, màu vàng xiển xích mới vừa tiếp xúc kiếm khí nháy mắt bị chém thành vài đoạn. Xiển xích này có thể là Thanh Liên tiên tử bổn mệnh đạo khí, một khi bị hủy chính mình cũng sẽ thụ trọng thương. Thanh Liên tiên tử cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng lấy ra mấy tấm phù văn ném ra, đồng thời một kiện màu xanh chiến giáp nháy mắt tại thân thể của nàng bên ngoài hiện ra, tạo thành một cái nguyên lực vòng bảo hộ đem nàng một mực bảo vệ. Mà nhân hoàng chi kiếm vốn là binh khí chi vương, mặc dù bị phù văn có chỗ ngăn cản, nhưng cũng vẹn vẹn tiêu hao mấy phần lực công kích nói. Nháy mắt kiếm quang trực tiếp xuyên thấu nàng nguyên lực vòng bảo hộ. Trong khoảnh khắc, còn lại kiếm khí trực tiếp chém về phía Thanh Liên tiên tử thân thể. Thanh Liên tiên tử không có một tia trì hoãn, toàn thân nguyên lực không ngừng bộc phát, hai tay giao nhau ngăn cản tại trước người mình. Thanh Liên tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào trận pháp tường ngoài bên trên, toàn thân cao thấp áo quần rách dưới, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mà Phương Tinh thần phát hiện, cái này Thanh Liên tiên tử máu tươi vậy mà không phải màu đỏ, là màu xanh, cái này để hắn 10 phần kinh ngạc. Có thể Phương Tinh thần lúc này đã không để ý tới như vậy nhiều. lập tức lấy ra cái kia to lớn vỏ sò bên trong chân châu uống vào, thứ này khôi phục nguyên lực hiệu quả có thể là coi như không tệ. Lúc này Thanh Liên phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, một kiện hoàn toàn mới đạo bảo mặc lên người. Bây giờ nàng đã bản thân bị trọng thương, mà Phương Tinh Thần vừa vặn một kiếm kém chút liền muốn nàng mệnh. Đúng lúc này, năm con quỷ vương không chế trận pháp bắt đầu hướng nàng phát động công kích. Vốn là bản thân bị trọng thương, hiện tại liền khôi phục thời gian cũng không cho. Thanh Liên tiên tử biệt khuất đến cực điểm, sau đó nàng mở ra nguyên lực hộ thuẫn ngăn cản trận pháp công kích. Mà nàng thì là hai tay chắp lại, một cỗ hào quang màu xanh lục tại trong cơ thể nàng phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, Nô Hữu Đức mấy người cũng đã đem mặt khác Thiên Đạo Học viện đệ tử chém giết hầu như không còn, cấp tốc chạy đến chi viện Phương Tinh Thần. Nhìn thấy Thanh Liên tiên tử thụ thương, tinh thần mọi người lại chấn. Thanh Liên tiên tử nhìn xem vây quanh mọi người, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nàng cắn răng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, uống vào phía sau lại cưỡng ép ổn định thương thế. Nàng lạnh lùng nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể để giết ta? Các ngươi quá coi thường đạo tôn cảnh giới năng lực. Nói xong nàng lại lần nữa hai tay chắp lại, mà lần này thân thể nàng lục sắc quang mang nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Mấy người thấy thế lập tức lui lại, mà Thanh Liên tiên tử vị trí dâng lên một mảnh mê vụ. Làm Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn nhìn vào bên trong lúc, khiếp sợ một màn chính tại phát sinh. Chương 280, lấy một nhập đạo, chương 280, lấy một nhập đạo. Lúc này ở mê trong sương ngủ, Thanh Liên tiên tử toàn thân còn xuống, tại trên da rẻ của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành ra từng đầu màu xanh nhánh mầm. Mà mỗi một đầu nhánh mầm tại sông phá làn da phía sau lập tức điên cuồng sinh trưởng, những này nhánh mầm quấn quýt nhau giao thoa, tạo thành tráng kiện thân cảnh. Hai chân của nàng dần dần cắm rễ ở mặt đất, cùng thổ địa hòa làm một thể, bộ rễ tại dưới đất không ngừng kéo dài. Cánh tay của nàng hóa thành răng khắp nơi cành cây, hướng bốn phương tám hướng mở rộng đi ra. Nguyên bản sợi tóc biến thành rậm rạp lá xanh, tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Thân thể của nàng không ngừng nâng cao, càng ngày càng to lớn, rất nhanh liền xông phá mê vụ, xuyên thẳng vân tiêu. Nguyên bản thân hình hoàn toàn bị cái này cây đại thụ thay thế, thân cây tráng kiện phải tính người đều khó mà hai cánh tay ôm. Vỏ cây thô ráp mà cứng cỏi, từng đạo khe danh phảng phất là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Đại thụ tán cây giống như một thanh khổng lồ xanh ô, che đậy mảng lớn bầu trời, xanh biếc lá cây tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra tia sáng kỳ dị, tản phát ra trận trận tươi mát khí tức. Thanh Liên tiên tử thành công điệu biến thân thành một khỏa đỉnh thiên lập địa đại thụ, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó, tựa như mảnh này thiên địa ở giữa bảo hộ thần. Là mê vụ hoàn toàn biến mất phía sau, Thanh Liên tiên tử lấy cổ thụ che trời dáng dấp hiện ra ở trước mặt mọi người. Vạn Niên thấy thế lập tức nhắc nhở, cái này nữ tử vậy mà là lấy Thanh Liên cổ thụ nhập đạo, có được hôm nay tu vi thực tế khó được. Phương Tinh Thần đã từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua Thanh Liên cổ thụ tin tức, cái này cổ thụ chính là thai nghén tại linh khí dư thừa linh truyền bên cạnh. Sơ kỳ dựa vào linh truyền năng lượng thu lấy linh lực, làm sinh ra linh trí phía sau bắt đầu triệt để luyện hóa linh truyền năng lượng. Đây cũng là vì cái gì Thanh Liên tiên tử có thể ngăn cản được vừa vặn một kiếm, mà nàng bản thân một chi pháp tắc cường hãn, đối sinh mệnh pháp tắc cảm ngộ lại vượt xa người bình thường. Thanh Liên tiên tử mắt thấy mọi người đã nhìn thấu thân phận chân thật của mình, dứt khoát không tại che che lấp lấp, phát ra một trận cười thoải mái, cất cao giọng nói, đã các ngươi cũng biết ta chân thân, vậy hôm nay liền để các ngươi mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút lấy một nhập đạo thực lực chân chính. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vô số cây cành cây như mũi tên đồng dạng, phô thiên cái địa hướng mọi người chạy nhanh đến. Những cành cây này phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, linh hoạt xuyên qua tại mọi người ở giữa, để người khó lòng phòng bị. Đối mặt bất thình lình công kích, mọi người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nhộn nhịp vung vẩy vũ khí trong tay, hoặc là thi triển pháp thuật, đối với những này cành hung hăng bổ chém đi xuống. Nhưng mà, những này cành lại dị thường cứng cỏi, vừa vặn bị chém đứt, trong chớp mắt liền lại lần nữa mọc ra, mà còn so trước đó càng thêm trắng kiện. Mắt thấy bình thường công kích đối với mấy cái này cành không hề có tác dụng, mấy người cấp tốc kịp phản ứng, chiếu theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, lập tức phát động hỏa thuật, hướng những này cành phát động công kích. Một thời gian, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, đem những cái kia cành nháy mắt thôn vệ. Mà Ngô Hữu Đức càng là quyết định thật nhanh, trực tiếp triệu hồi ra một đạo cháy hừng hực tường lửa, vững vàng dựng nên tại mọi người trước người. Đạo này tường lửa tựa như giống như tường đồng vách sắt, tùy ý những cái kia cành làm sao xung kích, đều không thể lại hướng phía trước xê dịch nửa bước. Mọi người ở đây thoáng thở dài một hơi, cho rằng đã an toàn không ngại thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ nghe Vạn Niên lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hắn cùng Hỏa Linh Nghĩa Vương dưới chân chẳng biết lúc nào vậy mà toát ra vô số cành, những này cành giống như rắn độc, cấp tốc đem hai người xít sao quấn quanh. Phương Tinh Thần thấy thế, trong lòng căng thẳng, chính muốn tiến lên cứu viện, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức tử vong như Thái Sơn áp loạn hướng hắn lao thẳng tới mà đến. Phương Tinh Thần lập tức dừng bước lại lập tức nhắc nhở, cẩn thận cái kia cành bên trên có gì đó quái lạ, có thể hấp thu chúng ta nguyên lực. Có thể hắn lời nói vẫn là nói chậm, Trương Thiếu Trạch đã bị cành cây quấn chặt lấy, mà bị bắt ba người ngay tại gắt gao vận chuyển nguyên lực chống cự lại bị hấp thu vận mệnh. Nô Hữu Đức khẩn trương, cầm lấy tinh hoàng kiếm hướng cái kia Thanh Liên tiên tử chém tới. Mà Phương Tinh Thần thì là mở ra thần nhãn tỉnh táo tìm kiếm lấy phương pháp phá giải, liền tại Nô Hữu Đức tinh hoàng kiếm chém vào Thanh Liên tiên tử bản thể thời điểm, một tiếng kim loại đụng nhau âm thanh lập tức truyền đến. Phương Tinh Thần giật mình, cái kia tinh hoàng kiếm mặc dù không bằng chính mình nhân hoàng chi kiếm, nhưng cũng là hắn gặp phải tương đối cường hãn vũ khí. Một kiếm này vậy mà không có đối Thanh Liên tiên tử tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nô Hữu Đức không phục, lại lần nữa liên tục công kích, mà kết quả cũng giống nhau, Thanh Liên tiên tử chỉ là không ngừng khống chế cảnh cây đối Nô Hữu Đức liên tiếp đánh trả. Mấy hiệp phía sau, Nô Hữu Đức đã thở hổn hển liên tục, nhìn xem chính mình đồ đệ sắp bị luyện hóa. Hắn lúc này đem toàn thân nguyên lực tụ tập tại tinh hoàng kiếm bên trên, chuẩn bị phát động hắn tối cường một kiếm. Đúng lúc này, Phương Tinh Thần ánh mắt sáng lên, nháy mắt thân thể biến mất tại nguyên chỗ, coi hắn xuất hiện lần nữa lúc, thiên ngoại hóa thân đã cùng hắn dung hợp. Mà hắn tại Thanh Liên sau lưng giơ tay lên bên trên thần kiếm, Thanh Liên tiên tử thấy thế liên tục bật cười, "Tiểu tử, hiện tại ngươi cái này kiếm không gây thương tổn được ta." Phương Tinh Thần một bên tụ tập nguyên lực cùng trên thân kiếm, một bên tự tin nói, ngươi những này chiêu số nhưng không gạt được ta, ngươi bản này thân thể xác thực cứng hãn. Chúng ta xác thực không đả thương được ngươi, nhưng nhược điểm của ngươi ta đã tìm ra, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Sau đó Phương Tinh Thần hét lớn một tiếng, Bát Hoang kiếm quyết đệ nhất thức, Diệt Tiên. Kèm theo Phương Tinh Thần thần kiếm rơi xuống, Thanh Liên hoảng sợ phát hiện cái này kiếm mục tiêu vậy mà không phải chính mình, mà là thẳng tắp cắm vào mặt đất. Phương Tinh Thần một kiếm này trực tiếp hướng dưới mặt đất một cỗ linh quang đánh tới. Nguyên lai, hắn quan sát được Thanh Liên tiên tử cắm rễ thổ địa phía sau, dưới mặt đất có một cỗ mịt mờ linh quang lưu chuyển, đó là nàng cùng đại địa linh lực kết nối mấu chốt, cũng là nhược điểm của nàng vị trí. Thần kiếm cắm vào mặt đất, lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát, dưới mặt đất linh quang bị cắt đứt. Thanh Liên tiên tử chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, cùng đại địa liên hệ bị cưỡng ép cắt ra, nàng khống chế cành cây nháy mắt mất đi sức sống, nhộn nhịp co quắp ngã xuống đất. Bị quấn quanh vạn niên lão tổ, Hỏa Linh Nghị Vương cùng Trương Thiếu Trạch cũng phải lấy giải thoát. Thanh Liên tiên tử lớn tiếng la lên, không muốn. Thanh Liên tiên tử thân thể bắt đầu lay động, nguyên bản xanh biết lá cây thay đổi đến khô héo, trên cành cây cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Nàng hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, không thể tin được chính mình ẩn tàng nhược điểm lại bị nhìn thấu. Phương Tinh Thần thừa cơ lại lần nữa huy kiếm, lần này lưỡi kiếm trực tiếp chém vào Thanh Liên tiên tử trên cành cây. Mà lúc này Ngô Hữu Đức tối cường một kiếm cũng ầm vang chém xuống, trong khoảnh khắc hai đạo cường đại kiếm khí đánh phía Thanh Liên tiên tử. Theo một tiếng vang thật lớn, Thanh Liên tiên tử thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống, hóa thành một mảnh tia sáng tiêu tán. Mọi người thở dài một hơi, trải qua một phen đắc chiến, cuối cùng chiến thắng cường đại Thanh Liên tiên tử. Mà Phương Tinh Thần sau đó một tay thành trưởng, theo cái kia mặt đất mãnh liệt một chảo. Nháy mắt một đoàn màu xanh chùm sáng liền xuất hiện ở trên tay của hắn, đây cũng không phải là Thanh Liên tiên tử nguyên anh, mà là nàng hấp thu linh tuyển phía sau kết ra chỗ tinh hoa. Phương Tinh Thần sau đó thoát lực co quắp ngồi dưới đất, mỉm cười nhìn bình yên vô sự mấy người. Trang chiến dịch này mặc dù mạo hiểm, nhưng thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên chặt đứt Thiên Đạo Học viện đối với chính mình theo dõi, cũng ma luyện chính mình đối cao cấp tu sĩ đối chiến kinh nghiệm, mà trên tay hắn linh tuyển tinh hoa đối với chính mình cũng có tác dụng lớn. Sau đó Phương Tinh Thần đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, thu hồi mấy người chữ vật giới chỉ phía sau, mang theo mấy người trở về đến hệ thống không gian bên trong. Chương 281, biến mất ngàn năm, chương 281, biến mất ngàn năm. Làm Phương Tinh Thần tiến vào hệ thống không gian chỉnh bị thời điểm, Thiên Đạo Học viện ngoại môn đã sôi trào. Một cái tráng lệ đại điện bên trong, một lão giả vỗ bàn đứng dậy, trong miệng trách cứ, phế vật, hai tên trưởng lão đồng thời chấp hành nhiệm vụ, vậy mà toàn quân bị diệt. Mà cái kia Vương trưởng lão có thể là am hiểu cách truy tung đo quẻ chi thuật, phát hiện tình huống không đúng vậy mà không lập tức bẩm báo tông môn, tùy tiện hành động dẫn đến kết quả như vậy. Bây giờ liền hung phạm là ai cũng không biết, đến mức cái kia Phương Tinh, hẳn là Thiên Lam Tinh Phương Tinh Thần, người này nội môn liền mệnh lệnh, nhất định muốn bắt sống. Sau đó cái này lão giả lập tức làm ra sắp xếp, phái ra mấy tên trưởng lão tiến về khu mỏ phụ cận tra tìm manh mối. Mà khi thông tin truyền đạt đến Thiên Đạo Học viện nội môn thời điểm, một cái mệnh lệnh lập tức truyền ra ngoài, tìm tới Phương Tinh Thần, sinh tử vô luận. Vài ngày sau, Phương Tinh Thần mấy người thương thế hoàn toàn khôi phục, mà Thiên Cơ sinh mệnh tiêu hao mặc dù không cách nào hoàn toàn bù đắp, nhưng kèm theo tu vi tăng lên, những này đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Khi mọi người tại Phương Tinh Thần trong hoa viên sau khi ngồi xuống, Phương Tinh Thần trịnh trọng nói, các vị, bây giờ tình huống các ngươi đều đã rõ ràng. Ta Phương Tinh Thần muốn đi đường tất nhiên sẽ không bằng phẳng, chúng ta thường xuyên sẽ tại trên con đường tử vong hành tẩu. Nếu như các vị có ý nghĩ gì, ta Phương Tinh Thần sẽ giải trừ khế ước, thả các ngươi rời đi. Hắn nghe được lời này làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, đặc biệt là cùng Phương Tinh Thần khóa lại khế ước chủ tớ mấy người. Trong đó Vạn Niên lão tổ dẫn đầu đứng lên, ánh mắt của hắn khóa chặt tại Phương Tinh Thần trên thân. Sau đó cảm khái tự thuật nói, ta Vạn Niên mặc dù chính là thần thú thân, nhưng tại cái này mênh mông Bát Hoang tinh hệ, bất quá một hạt bụi nhỏ. Năm đó ta xây thế lực của mình, mơ ước có một ngày như năm đó Bát Hoang nhân hoàng đồng dạng, đứng tại tu chân đỉnh phong. Có thể hiện thực là tàn khốc, bởi vì tài nguyên tu luyện, tông môn bị hủy, đệ tử bị giết, mà chính mình cũng suýt nữa bỏ mình. Mặc dù chết tại trên tay của ta tu sĩ cũng không phải số ít, nhưng cường đại Thiên Đạo Học viện tựa như một tòa núi cao, để ngươi sinh ra một loại vĩnh viễn không cách nào vượt qua cảm giác. Từ khi chủ nhân cứu ta rời đi cái giới, vừa mới bắt đầu ta cũng là trong lòng còn có khúc mắc. Mà thời gian chậm rãi chuyển rời, chủ nhân đối người bên cạnh có tình có nghĩa, cởi mở. Ta Vạn Niên lão tổ sống nhiều năm như vậy, cùng chủ nhân cùng một chỗ thời điểm mặc dù kinh lịch rất nhiều lần nguy cơ, nhưng dạng này kích thích làm cho ta cảm giác đời này sống không uổng, ta thậm chí thường xuyên hoài niệm hạ giới Tinh Thần Tông các bằng hữu. Ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo chủ nhân tìm kiếm thế giới kia chân tướng, suy nghĩ một chút có cơ hội lật đổ Thiên Đạo Học viện khống chế, ta liền hưng phấn không thôi. Cho dù Thiên Đạo Học viện toàn viên đánh tới, ta cũng nguyện ý đứng tại chủ nhân trước người. Vạn Niên lão tổ ngày bình thường cười toe toét, nhưng lời nói này tuyệt đối là phổi của mình phụ chi ngôn. Mọi người nghe đến trong thai cũng là tràn đầy cảm xúc, nhộn nhịp biểu đạt chính mình nguyện ý đi theo nguyện vọng. Sau đó Phương Tinh Thần làm ra tiếp xuống sắp xếp, hắn tính toán bê quan tu luyện mãi đến tiến vào đạo quân cảnh giới. Mà trong lúc này, mọi người cũng muốn đi vào trạng thái tu luyện. Tài nguyên tu luyện có thể vô hạn cung cấp, bởi vì bọn họ sau này phải đối mặt đối thủ rất mạnh. Sau đó Phương Tinh Thần đem những cái kia chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm phân cho mọi người, có thể lúc này hắn tại Thanh Liên Tiên Tử chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện một kiện quen thuộc vật phẩm. Đây là một tấm tàn tạ bản vẽ, mà bản vẽ này đồng thời không hoàn chỉnh. Mà Phương Tinh Thần sở dĩ quen thuộc là vì tại hạ giới lúc đã được đến hai tấm, mà hắn mơ hồ cảm giác đây là thông hướng nơi nào đó bảo đồ. Đến mức hắn hiện tại Tam Sắc Bảo Tháp dựa theo sư thúc Chính Thiếu Quân lời nói, cũng là thông hướng nơi nào đó chìa khóa. Sau đó mọi người đối các thế lực lớn cũng tiến hành phân tích, hiện nay xem ra Linh Phong các bây giờ là Thiên Đạo Học viện số một tay chân, mà Thanh Hải Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Vũ Tông cũng là đứng tại Thiên Đạo Học viện một bên. Mà Ám Các cùng Thần Tiêu Tông hiện nay không có tiếp xúc, cho nên bọn họ thái độ hiện nay đồng thời không rõ ràng. nhưng Vạn Niên lão tổ lại đối cái này Thần Tiêu Tông có không ít hiểu rõ, bởi vì năm đó đã từng mời qua hắn. Căn cứ hắn hiểu rõ, cái này Thần Tiêu Tông chỉ tiếp thu thần thú, đệ tử bên trong không có người loại. Mà bọn họ tông môn vị trí chỗ ở tại Bát Hoang Đại Lục Đông Nam vai diễn, rất ít rời đi tông môn phạm vi. Truyền ngôn hắn tông chủ thực lực tương đương khủng bố, chính là một cái thượng cổ biến dị thần thú Lôi Viên, trời sinh khống chế lôi đỉnh chi lực. Đã từng bởi vì làm một cái tông môn đại lao chém giết đệ tử của hắn, hắn một thân một mình giết tới đối phương tông môn, lấy lực lượng một người đem đối phương toàn tộc đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Đến mức Tam Đại gia tộc, dựa theo Vô Ưu Đức hiểu rõ, bọn họ thực lực vượt qua mặt khác tông môn, mà còn nội tình thâm hậu, đến mức cùng Thiên Đạo Học Viện quan hệ một mực thập phần vi diệu. Mà cái kia Phú Khả Địch Quốc thông báo thương hội, Phương Tinh Thần cảm thấy lần này bí cảnh chuyến đi cứu đối phương thiếu chủ một mạng, tương lai có cơ hội có thể lôi kéo một cái. Mà Phương Tinh Thần mục đích thực sự muốn tại Bát Hoang Đại Lục sáng tạo thế lực của mình. Sau đó mọi người trước sau rời đi, trở lại chính mình tại hệ thống không gian trụ sở bên trong tiến hành tu luyện. Mà Thiên Cơ tại mọi người rời đi phía sau, nghiêm túc nói, "Phương Tinh Thần, ta hôm trước lợi dụng Tiên Thiên Thần Quái đo lường tính toán một phen. Dựa theo quẻ tượng biểu thị, Bát Hoang Đại Lục phương đông sẽ có một ít cơ duyên, bất quá đồng dạng cũng là có lớn vô cùng nguy hiểm. Phương Tinh Thần tin tưởng Thiên Cơ thần quái, chờ bế quan kết thúc phía sau có thể tiến về xem xét. Trước mắt hắn chuyện thứ nhất chính là muốn luyện hóa cái kia linh tuyển tinh hoa, sau đó tại bắt đầu đột phá bá thể kim thân tầng thứ 6, đến để cao mình thực lực. Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu luyện hóa cái kia linh tuyển tinh hoa, tại thiên địa ở giữa kỳ thật tồn tại đủ kiểu năng lượng. Mà những năng lượng này muốn thu hoạch cần có thể không đơn thuần là thực lực tu vi, trọng yếu nhất chính là cơ duyên. Giống cái kia Thanh Liên tiên tử nếu như không có đụng phải Phương Tinh Thần, lúc đầu có thể nghịch thiên cải mệnh. Phương Tinh Thần đã từng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, tại mênh mông tu chân thế giới, trừ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc bên ngoài, kỳ thật vẫn tồn tại rất nhiều sinh linh, giống thực vật, tinh linh, cự nhân tộc, thậm chí còn có hắn tại địa cầu điện ảnh bên trong nhìn thấy cương thi. Kèm theo Phương Tinh Thần một chút xíu đem linh tuyển tinh hoa luyện hóa, một cỗ tinh thuần linh khí tiến vào tứ chi bách hải của hắn. Một lát sau hắn xương cốt bắt đầu cặc cặc rung động, hắn lập tức quan sát tự thân biến hóa. Hắn ngạc nhiên phát hiện, toàn thân của mình xương cốt kinh mạch đều bao trùm bên trên một tầng màu xanh vầng sáng. Mà điều này cũng làm cho thân thể của hắn cường độ lại lần nữa gia tăng. Kỳ thật bây giờ Phương Tinh Thần vẹn vẹn thân thể cũng không phải là bình thường đạo khí có thể đánh tan. Tại triệt để hấp thu linh tuyển tinh hoa phía sau, Phương Tinh Thần tu vi cũng bắt đầu kéo lên, trọn vẹn tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đến đạo sư 7 tầng. Mà tại hắn tăng lên phía sau, hệ thống không gian lại lần nữa mở rộng. Mà vẹn vẹn lần này luyện hóa linh tuyển tinh hoa, Phương Tinh Thần liền tại không gian bên trong đi qua 100 năm lâu, mà ngoại giới thì là đi qua 5 năm. Mà trong lúc này, Thiên Đạo Học Viện đã từng 2 lần phái người trước đến điều tra. Nhưng Phương Tinh Thần sớm đã rời đi vị trí, lại thêm hệ thống không gian ẩn tàng năng lực, đối phương căn vốn không có tra tìm ra biên tìm kiếm. Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu ổn định lại tâm thần, nghiên cứu lên bá thể kim thân. Chương 282, Huyền vô, chương 282, Huyền vô. Bây giờ Phương Tinh Thần bá thể kim thân đã tu luyện tới tầng thứ 6, Thiên Ngoại Hóa Thân. Mà tầng thứ 7 tu luyện cần chuyển hóa nguyên lực phía sau mới có thể, bây giờ điều kiện đã đạt tới. Hắn nhớ lại chính mình mỗi một tầng quá trình tu luyện. Tầng 1, đoạn cân phái cốt, trọng tố kim thân. Tầng 2, pháp tác tối thể, ngắn ngủi tăng lên cảnh giới. Thứ tầng 3, pháp tướng thiên địa. Tầng thứ 4, tam đầu lục tí, đoạn thể trọng sinh. Tầng thứ 5, bất tử bất diệt. Tầng thứ 6, Thiên Ngoại Hóa Thân. Cho đến trước mắt, ngắn ngủi nâng cảnh giới cao tu vi là Phương Tinh Thần cảm thấy nhất là dùng vào thực tế. Mà bất tử bất diệt cũng không phải là chân chính không chết, mà là để hắn lưu lại tàn chi lúc có thể trọng sinh mà thôi. Có thể là cái này tầng cảnh giới thứ 7 để hắn lâm vào xoắn xuýt, tầng này hiện nay không ai có thể chỉ đạo. Dựa theo ghi chép bên trong nói tới, cái này tầng một khi đột phá, có thể làm được vô ảnh vô hình. Bá thể kim thân tầng thứ 7, huyết vô. Tầng này cảnh giới cần tu luyện giả trước đem tự thân hòa tan, sau đó cảm thụ thiên địa linh khí tồn tại, từ đó đem thân thể dung nhập không khí bên trong. Mà tầng này công pháp chú thích bên trên rõ ràng nói rõ, tại trong quá trình tu luyện nhất định phải một mạch mà thành, nửa đường đỉnh chỉ tu luyện giả sẽ triệt để tiêu tán, cũng chính là triệt để tử vong. Phương Tinh Thần đang suy nghĩ một lát sau vẫn là quyết định tiếp tục tu luyện, song lại chính mình phụ thân có thể làm được, chính mình đồng dạng có thể. Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu dựa theo chỉ thị bắt đầu lợi dụng nguyên lực tiêu hao tự thân huyết đục xương cốt, quá trình này là cực kỳ thống khổ cùng dài dằng dặc. Tại Phương Tinh Thần hòa tan trong đó, hệ thống không gian bên trong thường xuyên có thể nghe đến hắn trong nhà truyền ra thống khổ tiếng gào thét. Mà trải qua nhiều phiên thử nghiệm, Phương Tinh Thần hiện tại có thể kiên trì 1 giờ thời gian, có thể dựa theo hắn tính toán, muốn đem toàn thân tan rã ít nhất phải 2 giờ. Có thể hiện nay chính mình nguyên lực dự trữ cùng tan rã tốc độ đồng thời không có cách nào hoàn thành, cho nên Phương Tinh Thần mỗi ngày kiên trì tu luyện, không ngừng gia tăng tự thân tan rã tốc độ, đồng thời cũng đề cao tự thân nguyên lực khống chế. Liên tại Phương Tinh Thần tu luyện thời gian, không gian bên trong mọi người cũng đều có tương ứng biến hóa, trong đó Vô Ưu Đức tìm tới thời cơ đột phá, chỉ phải đi qua Thiên Lôi Thời Lễ, hắn tu vi liền có thể khôi phục đến đạo tôn cảnh giới. Nhưng muốn khôi phục lại hắn đỉnh phong đạo tôn 5 tầng, còn cần không ít thời gian. Ngày này Phương Tinh Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn quan sát thân thể của mình lẩm bẩm nói, đại đạo vô hạn, thời gian vội vàng mà qua. Không nghĩ tới vậy mà đi qua dài như vậy thời gian, lần này tan rã thân thể tu luyện trọn vẹn dùng 1000 năm lâu. Xác thực như vậy, Phương Tinh Thần lần tu luyện này tại hệ thống không gian bên trong đã tiến hành hơn 1000 năm. Mà ngoại giới thì là đi qua 50 năm thời gian, nếu như không có không gian gấp 20 lần gia tốc hiệu quả, Phương Tinh Thần cũng không dám lãng phí thời gian tiến hành loại này tu luyện. Mà tại Thiên Thiên bên trong, Thiên Ngoại Hóa Thân cũng một mực tại tiến hành tu vi tăng lên cùng pháp tắc chi lực lĩnh hội. Từ khi hắn phi thăng thượng giới phía sau, nguyên bản đại thành pháp tắc chi lực tựa hồ bị hạn chế không ít. Giống hắn tại hạ giới lúc có thể tiến hành không gian khiêu dược, có thể mở ra thời không chi môn. Còn có cái kia thời gian pháp tắc hắn có thể nhẹ nhõm điều khiển thời gian đảo tối, nhưng phi thăng thượng giới phía sau, những năng lực này đều bị hạn chế lại. Lúc trước cùng Thanh Liên tiên tử quá trình bên trong, hắn phát hiện Bát Hoang Đại Lục pháp tắc tựa hồ cùng hạ giới có chỗ khác biệt. Mà Thiên Ngoại Hóa Thân tại ngàn năm nghiên cứu bên trong, chẳng những tu vi đột phá đến đạo sư cửu tầng, bốn đại cao cấp pháp tắc cũng đều có rõ ràng cảm ngộ, trong đó không gian chi lực cùng linh hồn chi lực hiệu quả tốt nhất. Hắn hiện tại có thể phát động linh hồn công kích, tiến hành thời không đình chỉ. Nhưng thời không chi môn còn không có khôi phục sử dụng, nhưng chỉ cần tiếp tục thăng ngộ, chỉ là thời gian vấn đề. Ngay một khắc này, Phương Tinh Thần hạ quyết tâm, muốn hoàn toàn đem thân thể của mình tiêu tan sạch. Hắn biết rõ, lần này tuyệt đối không thể có do dự chút nào cùng dừng lại, nếu không phía trước tất cả cố gắng đều đem vào phí, triệt để thất bại. Phương Tinh Thần hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ. Sau đó, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, dùng hết toàn lực đi khống chế trong cơ thể nguyên lực. Những này nguyên lực tựa như là một phần của thân thể hắn, nghe theo chỉ huy của hắn, bắt đầu đối Phương Tinh Thần thân thể tiến hành phân chia. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao đây là muốn đem thân thể của mình hoàn toàn tan rã. Nhưng mà, trải qua ngàn năm gian khổ luyện tập, Phương Tinh Thần đã dần dần thích ứng loại đau này khổ, đồng thời thời gian bên trên cũng có tiến bộ rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Đầu tiên là tứ chi của hắn, chậm rãi bị nguyên lực phân giải ra đến, biến thành vô số nhỏ bé hạt nhỏ. Tiếp lấy, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, giống như bị gió thổi tản hạt cát đồng dạng, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Cuối cùng, đến phiên Phương Tinh Thần đầu. Làm đầu của hắn cũng bị phân giải lúc, Phương Tinh Thần cảm giác được ý thức của mình tựa hồ cũng tại dần dần mơ hồ. Nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn biết, đây chỉ là thân thể tan rã một cái quá trình, chỉ cần ý thức của hắn vẫn tồn tại, hắn liền có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Ở trong quá trình này, Phương Tinh Thần từ đầu tới cuối duy trì cùng hệ thống không gian liên hệ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hệ thống không gian bên trong biến hóa, nhật nguyệt càng không ngừng luân phiên, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt. Cái này loại cảm giác đã lạ lẫm lại quen thuộc, phản phất hắn đã cùng cái này không gian hòa làm một thể. Thành. Phương Tinh Thần trong lòng vui mừng, lúc này bắt đầu dựa theo chỉ dẫn cảm thụ được thiên địa linh khí bức người tồn tại. Mặc dù đây không phải là ngoại giới, nhưng bởi vì chính mình tu vi tăng cường, hắn hệ thống không gian đã sớm như chân chính tinh cầu đồng dạng. Có bầu trời đại địa, có núi non sông ngòi, liền thực vật hoa cỏ cũng đều khỏe mạnh trưởng thành bên trong. Phương Tinh Thần đứng bình tĩnh tại cái này mảnh rộng lớn không gian bên trong, cảm thụ được xung quanh tất cả sinh linh sóng linh khí. Hắn phảng phất có khả năng đụng chạm đến những linh khí này nhỏ bé dẫn dắt, bọn họ giống như sợi tơ đồng dạng đan vào tại toàn bộ không gian bên trong. Cước bộ của hắn chẳng có mục đích du đãng, không có mục đích rõ ràng, chỉ là theo cảm giác trong lòng dạo bước. Tại cái này không gian bên trong, hắn tựa hồ cùng tất cả sinh linh đều thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Nhưng mà, liền tại hắn dạo bước quá trình bên trong, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ lên cái này tinh cầu là có hay không thích hợp tu luyện. Dựa theo suy đoán của hắn, một cái chân chính thích hợp tu luyện tinh cầu, có lẽ tồn tại một loại bản nguyên hóa trùng. Loại này mùi lửa là tu luyện căn bản, là kích phát linh khí mấu chốt. Có thể là, coi hắn dò xét chính mình hệ thống không gian lúc, lại phát hiện trong đó cũng không có dạng này bản nguyên hóa trùng. Phát hiện này để hắn trong lòng cảm giác nặng nề, nguyên bản đối cái này tinh cầu chờ mong cũng nháy mắt tan vỡ. Bất quá, Phương Tinh Thần cũng không có dễ dàng buông tha. Hắn quyết định thử nghiệm một loại phương pháp mới, nhìn xem có thể hay không tại cái này không gian bên trong tìm tới một chút manh mối. Hắn hít sâu một hơi, đem lực chú ý tập trung ở không khí xung quanh bên trong. Hắn chậm rãi dẫn dắt đến không khí bên trong linh khí, để bọn họ cùng thân thể của mình dần dần dung hợp. Theo thời gian chuyển rời, hắn cảm giác được không gian bên trong linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng chỗ hắn ở tụ tập mà đến. Sau một lát, Phương Tinh Thần tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Hắn cảm giác thân thể của mình mặc dù biến mất vô hình, nhưng lại có thể bình thường phát động công kích, thậm chí bố trí trận pháp. Loại này kỳ diệu cảm giác để hắn hưng phấn không thôi. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn không chút do dự hướng lên bầu trời vành đánh một quyền. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc quyền phong tại vô hình không khí bên trong đột nhiên tạo thành. Cỗ này quyền phong giống như phong bạo càn quét mà qua, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra. Không gian bên trong tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Bọn họ nhộn nhịp nghi hoặc mà nhìn xem Phương Tinh Thần vị trí, lại chỉ thấy cái kia kinh thiên một quyền, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Chương 283, thực lực tăng vọt, chương 283, thực lực tăng vọt. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Thiên Cơ cảm giác có người sau lưng vô vô bờ vai của mình, có thể hắn quay đầu lúc lại không có bất kỳ phát hiện nào. Một lát sau giống nhau gặp phải cũng xuất hiện tại Linh Lung trên thân, xem như hệ thống quản gia nàng đối cái này không gian có thể là có thập phần cường đại lực khống chế. Nhưng nàng vậy mà không có phát giác được bất luận cái gì Phương Tinh Thần vết tích, đúng lúc này Phương Tinh Thần âm thanh âm vang lên. Thành. Sau đó tại giữa không trung bên trên, vô số điểm sáng thần tốc tụ tập. Dần dần Phương Tinh Thần thân ảnh hiện ra, một lát sau Phương Tinh Thần thực thể hóa. Khi mọi người nhìn thời điểm, Phương Tinh Thần trên thân mang theo một tia khí tức thần bí. Phản phất có thể tùy thời biến mất không còn tăm hơi, cũng có thể tại bất kỳ vị trí nào xuất hiện. Liên tại Phương Tinh Thần vui mừng thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới trong đám người nhiều ra một cái thân ảnh xa lạ. Đó là cái tiểu nữ hải, nàng quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa, một đôi trong suốt long lanh cánh từ phía sau lưng mở rộng mà ra, trên cánh lông vũ lóe ra hào quang năm màu. Theo nàng nhẹ nhàng động tác, lông vũ rung động nhẹ nhẹ, tung xuống một chút vụn vật chỉ riêng. Con mắt của nàng giống như tinh khiết nhất hồ nước, trong suốt sáng tỏ, lộ ra linh động cùng hiếu kỳ, nhỏ nhắn, cái mũi có chút nhếch lên, phấn nộn giống mũi như anh đào kiều diễm mát. Một đầu nhu thuận tóc dài như thác nước vải rủ xuống tại hai vai, sợi tóc ở giữa còn điểm xuyết lấy mấy viên lập loè ngôi sao, theo động tác của nàng phát ra yếu ớt tiếng vang. Nàng mặc một bộ trắng tinh như tuyết váy xa, trên váy thêu lên tinh xảo hoa văn, tại tia sáng chiếu rọi xuống mơ hồ phát sáng. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, hai chân nhẹ nhàng lắc lư, mang trên mặt thiên chân vô tà nụ cười, hiếu kỳ đánh giá mọi người xung quanh, bộ dáng kia phảng phất là từ thế giới mộng ảo bên trong đi ra tinh linh, cho cái này tràn đầy thần bí không gian tăng thêm một vẻ kiểu khác sắc thái. Phương Tinh Thần đạp không mà đến, làm tiếp cận cô bé kia thời điểm một cỗ cảm giác quen thuộc tại trong lòng hắn dâng lên. Phương Tinh Thần giật mình hỏi, ngươi là cái kia Tàm Bà Bảo? Nữ hài giơ lên mũi chân đầy mặt oán khí nói, tiểu Tinh Thần, ngươi rất không có lễ phép, dựa theo tuổi tác tính toán ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Nữ hài lời nói mới ra những người khác liên tục vui cười, kỳ thật tại Phương Tinh Thần tu luyện lúc Tàm Bảo Bảo liền đã hóa hình thành công, mà còn trong lúc này sớm đã cùng mọi người thân quen, chỉ là Phương Tinh Thần chuyên chú tu luyện không có chú ý tới. Phương Tinh Thần cưng chiều sờ lên đầu của nàng, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, dựa theo lời ngươi nói, ngươi chẳng phải là giả mãi mãi. Tiểu nha đầu sinh khí đạp Phương Tinh Thần một chân, sau đó xoay người sang chỗ khác. Lúc này Linh Lung đi tới, khẽ cười nói, chủ nhân ngươi có chỗ không biết, ngươi có thể không cần trông mặt mà bắt hình dòng a. Thân phận chân thật của nàng thật không đơn giản, nàng chính là tinh linh tộc công chúa, cũng là đời tiếp theo tinh linh tộc nữ vương. Phương Tinh Thần nghe vậy giật mình nhìn xem mọi người, từ vẻ mặt của mọi người đến xem Linh Lung xác thực không có nói đùa. Cái này tinh linh tộc hắn cũng là có hiểu biết, tại tu chân thế giới bên trong bọn họ thuộc về tương đối tồn tại đặc thù. Tương truyền tinh linh tộc mỗi một đời tộc trưởng đều từ nữ tính đảm nhiệm, mà mới lao tộc trưởng luân phiên cũng đại biểu cho lão tộc trưởng đã đại nạn sắp tới. Hắn sẽ tại trước khi chết đem tinh linh tộc truyền thừa giao cho mới tộc trưởng, nhưng cái kia truyền thừa đến cùng là cái gì, hiện nay không có ai biết. Sau đó Phương Tinh Thần lập tức cười bồi nói, như thế nói đến, là Phương Mỗ mắt vụ về. Có thể cái này cũng không thể trách ta, như vậy xinh đẹp tiểu nữ hài, làm sao sẽ liên tưởng đến là tinh linh tộc công chúa. Mấy người thấy thế vội vàng đi tới hòa giải. Chính là, chờ công chúa lớn lên tuyệt đối có ngàn vạn thiếu niên nguyện ý đi theo. Xác thực như vậy, thật không biết là cái nào may mắn có thể thắng được chúng ta công chúa Phương Tâm. Những người này ngươi một lời ta một câu, nói tinh linh tộc công chúa có chút xấu hổ. Cái này cũng chứng minh không quản là chủng tộc gì, chỉ cần là nữ nhân liền thích nghe dâu ngon dấu ngọt. Sau đó Phương Tinh Thần đem ánh mắt nhìn hướng không gian một chỗ trong sa mạc, hắn cho mày, song quyền cầm thật chặt. Linh Lung nhìn ra tâm tình của hắn lập tức lên tiếng nói, chủ nhân, không cần lo lắng Phương Thiên. Đối với đạo khí khí linh tấn cấp, đối với Phương Thiên đến nói là một lần thuế biến cơ hội, chúng ta phải tin tưởng hắn. Sau đó mấy người tại Phương Tinh Thần trong hoa viên vào chỗ, lúc này Phương Tinh Thần mới tại tinh linh tộc công chúa cửa ra vào bên trong biết được tất cả. Nguyên lai cái này công chúa tên là An Kỳ Nhã, sinh hoạt tại Bát Hoang tinh hệ bên trong một cái ít có người biết tinh cầu bên trên. Nơi đó có bọn họ tộc nhân an cư lạc nghiệp, từ không tham dự ngoại giới phân tranh. Một lần một cái ngoại lai tu chân giả tiến vào, cho bọn họ mang đến không ít ngoại giới truyền kỳ cố sự. Mà An Kỳ Nhã sau khi nghe xong muốn tận mắt nhìn xem phía ngoài thế giới, cuối cùng lén lút rời đi nàng ở tinh cầu. Mà nàng ra đi, làm cho cả tinh linh tộc bất đắc dĩ phái ra tộc nhân tìm kiếm. An Kỳ Nhã vừa tới đến Bát Hoang tinh cầu liền bị Linh Phong các người phát hiện, bọn họ biết nàng là tinh linh thân phận liền tụ tập cao thủ muốn đem nàng bắt. Trải qua một phen chiến đấu, An Kỳ Nhã linh hồn ly thể miễn cưỡng chạy trốn. Cuối cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp hóa chứng trọng sinh, bị Phương Tinh Thần được đến. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi thăm nàng thực lực trước mắt cùng có cái gì đặc thù truyền thừa. Theo An Kỳ Nhã nói tới nàng bây giờ vừa vặn khôi phục thân thể, tu vi tại đạo quân cảnh giới. Mà nàng có hai đại truyền thừa thần thông, một là tại trong phạm vi nhất định tăng lên quân đội bạn sức chiến đấu, hai là có thể giúp quân đội bạn tiến hành chữa thương. Mọi người nghe xong nhộn nhịp cảm thán thế giới lớn không thiếu cái lạ, có dạng này người tồn tại đoàn chiến bên trong có thể nói sẽ có lớn vô cùng ưu thế. Sau đó Phương Tinh Thần cũng hứa hẹn, về sau sẽ đem hộ tống về tinh cầu của nàng, hiện nay có thể rời đi cũng có thể lựa chọn cùng đại gia ở cùng một chỗ. Sau đó Phương Tinh Thần tiếp tục trở lại trong phòng, tiếp tục nghiên cứu vừa vặn nắm giữ bá thể kim thân tầng thứ 7, huyết vô. Theo thời gian chuyển rời, Phương Tinh Thần tan rã thời gian càng lúc càng ngắn, hiện tại chỉ cần một phút là đủ. Mà trải qua nhiều lần thử nghiệm phía sau, hắn phát hiện mình ở vào huyễn vô trạng thái thời điểm. Cho dù là cái kia đạo tôn cao thủ cũng vô pháp phát hiện hành tung của mình, kể từ đó, không chỉ là công kích, chạy trốn cũng là nhất lưu tuyệt kỹ. Ngày này, Phương Tinh Thần đi ra khỏi cửa phòng. Hắn cảm nhận được tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, mà cái kia An Kỳ Nhã lại cùng Linh Lung hai người đang hưởng thụ hài lòng hiện đại hóa sinh hoạt. Hắn chậm rãi hướng đi mộ viên, nhìn xem táng thần quan bên trong mộ quyển thanh. Hắn không biết cái kia Liễu Thanh Phương chỗ nói cho cùng là dụng ý gì, hắn không tin luyện thanh sẽ lừa gạt mình. Có thể Liễu Thanh Phương nói tới tựa hồ tại đời thứ tư trong trí nhớ được đến xác minh, tất cả những thứ này đủ loại hắn hiện tại xác thực không thể nào hiểu được. Chỉ hy vọng sớm một ngày có khả năng phục sinh luyện thanh, đến mức cái khác thuận theo tự nhiên là tốt. Tiếp lấy thân hình hắn biến mất, đi tới một chỗ trước thác nước. Bây giờ hệ thống không gian đã có một ít động vật tồn tại. Phương Tinh Thần ngồi tại trên một khối nham thạch, lấy ra nhân hoàng chi kiếm. Với hắn mà nói, cái này nhân hoàng trang bị tựa hồ cùng chính mình có lớn vô cùng nguồn gốc. Sau đó hắn bắt đầu nhớ lại chính mình sư thúc ba thức kiếm pháp, thức thứ nhất hắn đã nắm giữ, cho nên hắn tính toán thử nghiệm tu luyện cái này Bát Hoang kiếm quyết thức thứ hai. Trảm địa, chương 284, hạ giới chi biến, chương 284, hạ giới chi biến. Phương Tinh Thần không có gấp thử nghiệm tu luyện thức thứ hai, mà là từ thức thứ nhất bắt đầu lặp đi lặp lại diễn luyện. Phía trước lấy Phương Tinh Thần nguyên lực dự trữ, sử dụng hai lần diệt thiên thân thể nguyên lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đây là hắn là võ đạo thánh thể lại thêm có bản nguyên chi thụ, nếu như là phổ thông tu sĩ chỉ một kiếm chính mình liền sẽ bị kiếm khí phản vệ, hậu quả tương đối đáng sợ. Từ khi hắn học được huyễn vô phía sau, hắn cảm giác được thiên địa ở giữa linh khí kỳ thật mười phần dồi dào. Mà bọn họ tu chân giả bất quá là đem thiên địa linh khí xem như chuyển hóa thành thần lực hoặc là nguyên lực, tiến vào chính mình đan điền phía sau tại phát động công kích. Mà hắn bản nguyên chi thụ bây giờ cắm rễ tại chính mình đan điền bên trong, chính là một cái trước thời hạn hấp thu linh khí dự trữ chỗ, tùy thời cung cấp chính mình nguyên lực cung ứng. Mà tại hạ giới mấy lần sinh tử chiến đấu bên trong, hắn nhưng là rõ ràng tiếp thu đến tín ngưỡng chi lực. Có thể từ khi phi thăng thượng giới phía sau, hắn liền không còn có loại cảm giác này. Hắn cũng từng nghĩ qua, có phải là chính mình bây giờ cách hạ giới quá xa, hoặc là cái này Bát Hoang tinh hệ có càng mạnh quy tắc. Có thể hắn tại học tập huyễn vô phía sau, thông qua đối với linh khí hiểu rõ, hắn tại cái này không gian trên người đồng bạn mơ hồ phát giác cái kia quen thuộc tín ngưỡng chi lực. Mà những này màu xanh sao ánh sáng ngay tại hắn các đồng bạn trái tim bên trên, hắn tin tưởng sẽ có một ngày hắn sẽ lại lần nữa nắm giữ cái kia thần bí tín ngưỡng lực lượng. Tiếp xuống thời gian, Phương Tinh Thần không ngừng thử nghiệm để thiên địa linh khí hướng Nhân Hoàng chi kiếm bên trên tụ tập, nhưng nhiều phiên thử nghiệm hiệu quả về sau quả đồng thời không lý tưởng. Nhưng hắn không hề từ bỏ, một mực đang nỗ lực tìm kiếm thời cơ. Mà tại Phương Tinh Thần chuyên tâm lúc tu luyện, hạ giới Thiên Lam Tinh lại ngay tại diễn ra một tràng vở kịch. Một tòa hùng vĩ pho tượng phía trước, một người mặc âu phục nam tử si ngốc nhìn xem pho tượng kia khuôn mặt. Lúc này một nam một nữ đi tới, từ hai người cử động bên trên có thể nhìn ra, hai người này chính là một đôi phu thê. "Sư Minh, ngươi lại nghĩ sư phụ?" Một cái mỹ thiếu phụ ôn nhu dò hỏi, mà bên cạnh hắn nam tử chính đỡ lấy cánh tay của nàng. Nam tử quay đầu nhìn lại, ánh mắt lưu lại tại mỹ thiếu phụ trên bụng. Hắn mỉm cười nói, "Sư muội sao ngươi lại tới đây, nhìn dáng vẻ của ngươi ta tiểu chất tử sau đó không lâu sắp ra đời rồi à?" Nam tử này khuôn mặt tuấn lãng, một cái màu tím bảo kiếm lưng tại sau lưng. Hắn chính là Tinh Thần Tông tông chủ, Phương Tinh Thần đại đệ tử, Long Phi. Bây giờ cái này Thiên Lam Tinh chiến lược trần nhà, mà cái kia mỹ thiếu phụ thì là Phương Tinh Thần nhị đệ Sở Lam Tuyết, đương đại yêu vương, gần với Long Phi tồn tại. Bây giờ hai người tu vi đều tại huyền tiểu cảnh giới đỉnh phong, mà nam tử kia thì là Sở Lăng Tuyết trợ phu, năm đó nghe Phương Tinh Thần giảng kinh chứng đạo tiểu tu sĩ, bây giờ được xưng là tuyệt thế kiếm thần Trương Ngọc. Lăng Tuyết cười một cái nói, cũng nhanh, ngược lại là không giống sư huynh ngươi, tôn tử đều có. Xác thực như vậy, tại Phương Tinh Thần phi thăng sau đó không lâu, Long Phi thê tử liền sinh hạ một tử. Mấy năm trước thời gian cái kia tiểu tử liền kết hôn sinh con, Long Phi tự nhiên liền trở thành gia gia. Long Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, ta cái kia không hăng hái nhi tử, tại con đường tu luyện có thể nói là thiên phú ngu dốt. Có thể ta cái kia tôn nhi Long Thần Dương nhưng là rất giống ta, xem ra sau này Tinh Thần Tông muốn dựa vào bọn họ thế hệ này đến chống đỡ. Nói xong lại lần nữa đem ánh mắt nhìn hướng chính mình sư phụ pho tượng. Lăng Tuyết tiến lên một bước, theo rồi nói ra, không biết đạo sư cha hắn hiện tại qua thế nào. Long Phi lắc đầu, bây giờ ta đã tiến vào huyền tiểu cảnh viên mãn, kỳ thật ta đã sớm cảm giác được phi thăng thời cơ. Không riêng gì ta, còn có sư phụ mấy vị kia bạn tốt. Có thể là sư phụ trước khi đi từng có bàn giao, để chúng ta áp chế tu vi, tận lực muộn chút phi thăng. Kỳ thật ta biết đạo sư cha là không muốn để cho chúng ta người lâm vào hiểm cảnh. Có thể hắn không biết tất cả mọi người rất muốn hắn. Đúng lúc này, ba người đồng thời ánh mắt hướng một cái phương hướng nhìn. Long Phi nháy mắt kinh hô mở miệng, không tốt, là Thần Dương. Nói xong ba người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Làm bọn họ xuất hiện lần nữa lúc, một đám người ngay tại vây quanh một đứa bé con. Trong đó một khuôn mặt quen thuộc đang cố gắng hướng đứa bé kia đan điền bên trong truyền vào sinh mệnh chi lực, người này chính là Phương Tinh Thần bạn tốt, sinh mệnh nữ đế Hoàng Nhu. Long Phi thấy thế lập tức đem tay vịn tại hài đồng đỉnh đầu, sau đó không ngừng thần lực hướng đối phương truyền vận mà đi. Một lát sau Long Phi trong lòng giật mình vội vàng hướng Hoàng Nhu hỏi, Hoàng tiên bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Thần Dương đan điền làm sao sẽ dâng lên cái này vô danh liệt hỏa? Lúc này Long Thần Dương thống khổ rên rỉ, nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, hắn đã tại cực lực nhẫn nại lấy, không cho mọi người lo lắng, có thể hắn dù sao cũng là mấy tuổi hài tử a. Long Phi nhi tử dẫn đầu nói, phụ thân, vừa vặn Thần Dương ngay ở chỗ này chơi đùa, ta liền ở bên cạnh, không biết chuyện gì xảy ra, Thần Dương đột nhiên liền lớn gọi mình nóng. Hoàng Nhu đầu đầy mồ hôi trượt xuống, chật vật nói, ta chạy tới thời điểm liền phát hiện đứa nhỏ này đan điền bắt đầu thiêu đốt, mà đoàn kia liệt hỏa mười phần quỷ dị, ta thử các loại biện pháp đều không thể đem dập tắt. Ta chỉ cần không ngừng chuyển vận sinh mệnh chi lực, miễn cưỡng trước bảo vệ tính mạng của hắn, có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chờ ta thần lực hao hết, hải tử sẽ. Mọi người nghe vậy đều là giật mình, đồng thời cũng vì cái này có thể thích hải tử cảm thấy đáng tiếc. Sau đó tứ đại viễn cổ thần thú trước sau tiếp nhận Hoàng Nhu hướng hải tử truyền tống sinh mệnh chi lực, nhưng là giống Hoàng Nhu nói tới, đây không phải là kế lâu dài. Long Phi lúc này đã sốt ruột vạn phần, đáng tiếc Mộ Dung Thần Phong sớm liền rời đi, bây giờ hắn cũng là không có một điểm biện pháp nào. Đột nhiên Lăng Tuyết nói, sư huynh, đem hải tử đưa đến sư phụ pho tượng phía trước, chúng ta thành kính cầu nguyện, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu, trong lòng bọn họ Phương Tinh Thần có thể là không gì làm không được tồn tại. Sau đó mọi người lập tức đi tới Phương Tinh Thần pho tượng phía trước nhộn nhịp quỳ xuống, mọi người thành kính cầu nguyện hy vọng thật có kỳ tích xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Long Thần Dương đột nhiên mở mắt, một cái xoay người lơ lửng giữa không trung bên trên, hắn thống khổ gào thét, đan điền bên trong liệt hỏa nháy mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Long Phi mấy người muốn phía trước đi cứu viện, có thể cái kia liệt hỏa tạo thành một cái kết giới, dù ai cũng không cách nào tiến vào. Mắt thấy tôn nhi của mình liền muốn mệnh mất liệt hỏa, Long Phi rút ra bản thân Tử Viêm thần kiếm, toàn thân nháy mắt bốc lên màu đỏ khí tức. Hắn đây là muốn thiêu đốt sinh mệnh đem kết giới này phá vỡ. Ngay tại lúc này, Sở Lăng Tuyết một cỗ mát mẹ thần lực băng vào Long Phi đan điền bên trong. Sau đó hô lớn, sư minh tỉnh táo, ngươi nhìn. Long Phi theo Lăng Tuyết ngón tay nhìn, lúc này Long Thần Dương chính trận to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Tinh Thần pho tượng. Mà cái kia toàn thân liệt hỏa thiêu đốt hắn hình như không cảm giác được một tia thống khổ, hắn đạp không đi đến pho tượng trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng lau chùi pho tượng gò má. Một lát sau, hắn chậm rãi rơi xuống, lệ rơi đầy mặt quỳ xuống. Đột nhiên hắn tan nát cõi lòng kêu khóc nói, sư phụ ta để ngươi thất vọng. Cực kỳ bi thương tiếng la khóc để hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, mấu chốt nhất là thanh âm của hắn đã không phải là mọi người chỗ nhận biết Long Thần Dương. Chương 285, một kiếm phá, chương 285, một kiếm phá. Lúc này Phương Tinh Thần kiếm thứ ba vung ra, hắn cảm giác chính mình nguyên lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng cùng phía trước so ra đã nhiều ra một kiếm. Coi hắn khôi phục nguyên lực thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực của mình mười phần bị đè nén, hình như có cái gì không tốt sự tình chính tại phát sinh. Một lát sau cái này loại cảm giác càng thêm mãnh liệt, thậm chí để hô hấp của hắn đều mười phần khó khăn. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn biết đây là người thân cận mình ngay tại kinh lịch sinh tử cực khổ. Sau đó Phương Tinh Thần hai mắt nhắm lại, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm nói, Phương Tinh Thần tại cái này, phàm là ta thân bằng hảo hữu, tông môn đệ tử đều là nghe ta một lời. Thiên đạo minh ông, người ta đều là trong vũ trụ một hạt bụi nhỏ. Nhưng cho dù sinh như sâu kiến cũng phải có nghịch thiên cải mệnh chi tâm, thành tựu đỉnh phong chi đạo. Bất cứ lúc nào thủ vững bản tâm của mình, thả xuống trước mắt hư vô, nhìn phá thế gian thật giả. Chạm phá thiên cơ, thành tựu chân ngã. Phương Tinh Thần vừa dứt lời, trong thân thể của hắn bộc phát ra điểm điểm tinh quang, chính là cái kia tín ngưỡng chi lực. Mà Phương Tinh Thần không có chú ý tới, một viên tinh quang nháy mắt lao ra hệ thống không gian, hướng phương xa bay đi. Tại Thiên Lam tinh pho tượng bên dưới, Long Thần Dương lúc này đã khí tức yếu ớt, có thể hắn ánh mắt ý nguyên lưu lại tại pho tượng trên khuôn mặt. Mọi người ở đây sốt ruột thời điểm, Phương Tinh Thần pho tượng đột nhiên lao ra một viên màu xanh tinh quang, nháy mắt xông vào Long Thần Dương đan điền bên trong. Làm cái này tinh quang tiến vào đan điền phía sau, lập tức tia sáng đại tác, trong khoảnh khắc cái kia hừng hực liệt hỏa liền bị dập tắt. Tất cả mọi người bị một màn thần kỳ này sợ ngây người, vội vàng hướng về Phương Tinh Thần pho tượng cảm ơn. Có thể Long Phi thì là nâng lên Long Thần Dương trịnh trọng hỏi, ngươi vừa rồi quản hắn kêu cái gì? Long Phi ánh mắt nhìn hướng chính mình sư phụ pho tượng. Mà Long Thần Dương lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngoác mồm kinh ngạc. Hắn là ta sư phụ, Phương Tinh Thần. Hệ thống không gian trước thác nước, Phương Tinh Thần loại kia cảm giác hít thở không thông đột nhiên biến mất. Hắn biết chính mình hạ giới tông môn bây giờ nhất định có người đã đạt đến phi thăng điều kiện, chỉ hy vọng bọn họ không có quên chính mình lời khuyên, không muốn nhanh như vậy phi thăng thượng giới, nếu không lấy năng lực hiện tại của hắn căn bản là không có cách bảo vệ bọn họ. Bất quá cho dù thật phi thăng đi lên, hắn đã từng tại trước khi đi tặng cho đại lượng đạo thạch cho phong bá. Phương Tinh Thần tin tưởng cái kia phong bá sẽ xem tại trên mặt của mình cho chút chiếu cố, ít nhất không đến mức tại khu mỏ khó mà sinh tồn. Sau đó hắn tại cái này chuyên tâm bắt đầu tu luyện kiếm pháp, theo chính mình đối với linh khí khống chế càng ngày càng thuần thục, trước mắt hắn đan điền nguyên lực có thể phát ra 4 lần bắt hoang kiếm quyết đệ nhất thức, Diệt Thiên. Nhưng hắn biết dạng này nguyên lực cung ứng không đủ để thả ra thức thứ 2 kiếm quyết, ít nhất uy lực không như vậy lý tưởng. Mà cái kia thức thứ 2 kiếm quyết mặc dù không ngừng tại trong đầu của mình diễn luyện, nhưng chân chính muốn chính mình thao tác, 10 phần tối nghĩa khó hiểu. Hắn từng theo Liễu Chính Vũ chính diện giao phong qua, kiếm pháp của đối phương liền 10 phần huyền diệu, trong đó cùng chính mình kiếm pháp đồng dạng. Đều là lợi dụng thiên địa ở giữa cố kia lực lượng thần bí làm cơ sở, thông qua tự thân nguyên lực ra chỉ tiến hành công kích. Liên tại Phương Tinh Thần tại lúc tu luyện, một cái hỏa linh nghĩ tại dưới đất hướng đông phương tiến lên, mà trên trán của hắn chính bám vào một viên cho bụi. Đây là linh lung ý nghĩ, bởi vì gần nhất bọn họ lưu lại vị trí trải qua thường xuất hiện đại lượng tu sĩ. Vì lý do an toàn, nàng quyết định hướng đông di động. Ngày này, Phương Tinh Thần tại vùng ra cuối cùng một kiếm lúc, huệ bại ngồi trên mặt đất. Có thể mặt mũi của hắn cũng lộ ra khó được mỉm cười, bây giờ chính mình có thể vùng ra thất kiếm, là thời điểm bắt đầu diễn luyện cái kia bát hoang kiếm quyết thức thứ hai. Sau một tiếng Phương Tinh Thần đem chính mình nguyên lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó hai tay cầm kiếm nâng qua đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc không gian bên trong linh khí bắt đầu tụ lại tới, trước sau bám vào tại nhân hoàng kiếm bên trên. Đồng thời Phương Tinh Thần bản nguyên chi thụ ở sau lưng hiện rõ, liên tục không ngừng nguyên lực cũng hướng trên thân kiếm dũng mãnh lao tới. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác nhân hoàng chi kiếm tựa hồ như có vạn cân chi trọng, nháy mắt buộc phát ra cái kia một trận kim quang. Sau đó nhân hoàng chi kiếm vậy mà rời khỏi tay, lơ lửng trên bầu trời. Vẹn vẹn mấy hơi thở phía sau Phương Tinh Thần mắt trần có thể thấy cái kia nhân hoàng kiếm giống một toàn núi lớn, mà hắn mặc dù kiếm đã rời tay, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình có thể viễn trình điều khiển kiếm này. Sau đó Phương Tinh Thần đằng không mà lên, lấy nhân hoàng phong thái lơ lửng tại nhân hoàng kiếm bên trên. Lúc này không gian bên trong bắt đầu thổi lên cuồng phong, mọi người lập tức đi ra khỏi cửa phòng hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy Phương Tinh Thần quát lên một tiếng lớn, sau đó một tay thành chỉ. Cái kia nhân hoàng kiếm thân bên trong nháy mắt lao ra vô số chôi nhỏ bé phi kiếm hướng cái kia mặt đất đánh tới, mặt đất trong khoảnh khắc bị đánh ra một cái khoảng cách cực lớn. Bụi mù bay lên, cắt đá bắn ra bốn phía. Trong đó một viên tại cắt đá đang bay đến Ngô Hữu Đức trước người lúc, hắn chuẩn bị dùng tay đo lấy. Liên tại tay hắn mới vừa tiếp xúc đến cắt đá thời điểm, nguyên bản ở trên tay hộ thuẫn nháy mắt bị đánh nát, bàn tay trực tiếp bị đánh xuyên. Mọi người lập tức lui về phía sau, hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần. Làm nhỏ bé phi kiếm biến mất phía sau, cái kia to lớn nhân hoàng kiếm vậy mà động, mục tiêu vẫn là mặt đất. Bát hoang kiếm quyết đệ nhị thức chẳng địa. Kèm theo Phương Tinh Thần gào thét, nhân hoàng chi kiếm mang theo vương giả khí tức cầm vàng rơi xuống. Nô Hữu Đức lập tức nhắc nhở, mọi người nhanh chóng rời đi. Linh Lung nghe vậy một bên lui lại một bên khống chế không gian tạo thành một cái vòng bảo hộ đem mọi người bao phủ lại. Nhân hoàng kiếm rơi xuống chỗ, đại địa run rẩy kịch liệt, phản phất ngày tận thế tới. Một đạo khe nước to lớn lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra, những nơi đi qua, núi đá sụp đổ, cây cối bị nhổ tận gốc. Cái kia cố cường đại lực trùng kích làm cho xung quanh không gian đều bắt đầu vặn mèo, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Mọi người nhộn nhịp vận khí ngăn cản cái kia chói tai tiếng nổ. Mà cái này to lớn nhân hoàng chi kiếm phảng phất khóa chặt phiến khu vực này, lúc này tất cả thời gian cũng bắt đầu bất động. Làm bụi mù dần dần tản đi, mọi người thấy nguyên bản bằng phẳng mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy, rộng chừng trăm trượng khe rãnh biên giới nham thạch còn đang không ngừng lan xuống. Một kiếm này uy lực, để tất cả mọi người ở đây đều chấn động theo, bọn họ chưa bao giờ thấy qua công kích kinh khủng như thế. Phương Tinh Thần chậm rãi rơi xuống, nhìn xem kiệt tác của mình, trong lòng đã kinh hỉ lại cảm khái. Vui mừng chính là chính mình cuối cùng thành công thi triển ra Bát Hoang Kiếm Quyết thức thứ hai, lại uy lực vượt xa tưởng tượng, cảm khái là cái này lực lượng cường đại phía sau, là vô số ngày đêm tu luyện gian khổ. Hắn biết rõ, chính mình khoảng cách cường giả chân chính đường phải đi còn rất dài, nhưng giờ phút này thành tựu, không thể nghi ngờ để hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin. Lúc này Phương Tinh Thần chào hỏi về thiên ngoại hóa thân trở lại chính mình thức hải bên trong, một nháy mắt tu vi nhảy lên tới đạo sư đỉnh phong. Chỉ cần hắn kinh lịch lôi kiếp liền có thể tiến vào đạo quân cảnh giới, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Sau đó mọi người lại lần nữa đi tới hoa trong viên, đối với lần này Phương Tinh Thần tu luyện, mấy người mười phần cảm khái. Bởi vì lần này Bá Thể Kim Thân cùng Bát Hoang Kiếm Quyết tu luyện trọn vẹn dùng 2000 năm thời gian, cho dù là tại ngoại giới cũng đầy đủ trăm năm lâu. Mà tại hệ thống không gian 2000 năm bên trong, mọi người cũng đều có bay vọt về chất. Trong đó Xích Nham, Giang Vũ, Lâm Vũ Phong cùng Giang Yến, bọn họ đều tiến vào đạo quân cảnh giới. Mà Thiên Cơ cùng Vạn Niên lão tổ đều tiến vào đạo quân cửu tầng, Trương Thiếu Trạch cùng Hỏa Linh Nghị Vương cũng là như thế. Mà Tinh Linh tộc An Kỳ Nhã cũng sắp đột phá đạo quân cảnh, tiến vào đạo tôn cảnh giới. Mà Ngô Hữu Đức sớm đã cảm giác được thiên kiếp, chỉ bất quá phương tinh thần một mực tại bế quan tu luyện, cho nên không có đi ra độ kiếp. Chỉ có Diệt Thế Thương Phương Thiên, 2 năm trôi qua, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Chương 286, Lưu Tinh Thành, chương 286, Lưu Tinh Thành. Bát Hoang Đại Lục phương đông, tại dãy núi vờn quanh bên trong có tòa hùng vĩ thành trì. Nơi này đại lượng tu sĩ lui tới, trong đó yêu thú cùng ma tộc cũng đều có thể sống chung hòa bình. Từ xa nhìn lại, thành trì cửa chính chỗ mấy tên thành trì thủ vệ nhìn qua tương đối rời rạc. Mà thành trên cửa bất ngờ viết Lưu Tinh Thành. Vào trong thành, lui tới người đi đường, hai bên đường khắp nơi đều là thương hộ, trong đó nhiều loại thương phẩm rực rỡ muôn màu. Lúc này một hồng y liễu nữ tử hướng về một cái tiểu lâu đi đến, sau lưng một đám nam tử lộ ra nụ cười bị ổi. Cái này nữ tử một thân hồng y liễu, dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt mười phần quyến rũ. Mà tại bên cạnh nàng một người trung niên nam tử mặt mang mặt nạ, sau lưng một thanh lợi kiếm. Vừa tiến vào tiểu lâu hai người liền tìm một cái góc ngồi xuống, sau đó điểm chút thức ăn. Lúc này mấy người chuyện trò âm thanh truyền vào hai người trong tai, để hai người nháy mắt nhấc lên hứng thú. Các ngươi có nghe nói không, mấy ngày trước đây ám các ngoại môn đệ tử Cựu Thanh bị giết, có người nói là Chính Dương Tông người làm, xem ra cái này Chính Dương Tông muốn có phiền phải lớn. Mà còn liền tại ngày hôm qua, tại Lưu Tinh Thành bên ngoài hướng chính tây đã từng có hai người tại độ kiếp. Nhưng làm có người tiến về điều tra lúc, hai người kia sớm đã rời đi. Một tên hắc y liễu nữ tử cười nhạo nói, ngươi thật là không giải não, Chính Dương Tông xem như nhị lưu thế lực, lại cùng ám các liền nhau, làm sao sẽ đi tìm cái phiền phải này. Muốn ta nói, phía trước Huyền Thiên Tông cùng ám các cộng đồng phát hiện một chỗ nói hầm mỏ. Có thể hai đại tông môn bởi vì vấn đề phân phối sinh ra bất đồng, về sau thậm chí động thủ. Muốn nói hung phạm, ta cảm thấy Thiên Huyền Tông càng thêm khả nghi. Bất quá muốn ta nói cùng chuyện này so ra, trăm năm trước Thiên Đạo Học Viện truy nã nam nhân kia mới là chúng ta mẫu mực. Đến mức độ kiếp tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cũng không tính chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mà bọn họ trong miệng nói tới người độ kiếp chính là Tinh Thần Thần cùng Ngô Hữu Đức. Lúc này Phương Tinh Thần đột phá đến đạo quân cảnh giới, mà Ngô Hữu Đức cũng khôi phục lại đạo tôn 5 tầng. Người kia nghe vậy lập tức phụ hòa nói, ta biết, ta biết. Mới vừa phi thăng không lâu, lấy nói sự tình tu vi lừa giết đạo tôn tu vi hai tên Thiên Đạo Học Viện trưởng lão. Ta nhớ kỹ tên của hắn kêu Phương Tinh, chỉ tiếc đã trăm năm trôi qua không còn có hắn tin tức, có lẽ sớm đã bị Thiên Đạo Học Viện cho chém giết. Nữ tử nghe xong có chút thất lạc, sau đó kiên định nói, ta về sau liền muốn tìm dạng này nam nhân làm phu quân, đại trượng phu sinh tại thiên địa ở giữa, cho dù đối mặt cường quyền cũng dám làm ra phản kháng. Lúc này một cái áo tím lao giả làm ra một cái im lặng động tác, sau đó nhẹ nói, các ngươi hai cái không muốn sống nữa, họa từ miệng mà ra có biết hay không, chúng ta hôm nay tới đây có thể là tham gia thông báo thương hội tổ chức đấu giá hội, sự tình khác chúng ta vẫn là không muốn nghị luận. Hai người nghe vậy liên tục gật đầu, mà những lời này đều đã tiến vào mặt nạ nam trong tai. Cái kia hồng y liễu nữ tử lập tức nói, công tử xem ra ngươi rất chịu nữ hải tử hoan nên đâu, đến mức cái kia đấu giá hội muốn hay không tham dự một cái. Mặt nạ nam suy nghĩ một lát sau nói, trước ở lại nơi này, chuyện kế tiếp ta còn cần suy tính một chút. Sau đó hồng y liễu nữ tử liền tại tiểu lâu này hậu viện đặt trước hai gian phòng. Sau khi vào phòng, nam tử lấy mặt nạ xuống, mà người này chính là Phương Tinh Thần, cái kia hồng y liễu nữ tử thì là Hỏa Linh Nghĩ Vương. Như vậy, đó là bởi vì những người khác đã từng tại cái này Bát Hoang Đại Lục từng có hành động, chỉ có cái này Hỏa Linh Nghĩ Vương không người biết được. Công tử, vừa vặn những người kia nói tới ám các cùng Huyền Thiên Tông lên xung đột, xem ra chúng ta có thể lợi dụng điểm này để bọn họ ở giữa mâu thuẫn làm sâu sắc. Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, tiểu hồng đây chính là ta nghĩ, bất quá bọn họ vừa vặn nâng lên Chính Dương Tông, đó là ta sư thúc đệ tử tông môn, nếu như bọn họ có phiền phức chúng ta vẫn là muốn giúp đỡ một đám. Tiếp xuống mấy ngày Hỏa Linh Nghĩ Vương ở trong thành khắp nơi tìm hiểu, mà Phương Tinh Thần không hề rời đi từ lâu, mỗi ngày đều tại trong tiểu lâu uống rượu, nghe lấy lui tới khách uống rượu nói chuyện phiếm nói nhảm. Trải qua tìm hiểu, Hỏa Linh Nghĩ cũng không ít thu hoạch. Đầu tiên bọn họ tại bế quan phía trước chém giết Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, mà chuyện này sau đó không lâu liền truyền khắp toàn bộ Bát Hoang Đại Lục. Mới đầu bọn họ cũng không có khóa chặt mục tiêu, trải qua tìm hiểu manh mối, cuối cùng Thiên Đạo Học Viện nhận định cùng Phương Tinh Thần có quan hệ. Sau đó hướng toàn bộ đại lục phát ra lệnh truy nã, mà các đại tông môn xác thực cũng một mực lưu ý Phương Tinh Thần hành tung. Có thể trăm năm một mực không có bất kỳ cái gì manh mối, bọn họ thậm chí đều lấy vì người này sớm đã chết ở Thiên Đạo Học Viện trong tay. Mà Phương Tinh đại danh xem như là tại toàn bộ đại lục thanh niên nhất đại triệt để đánh vang, rất nhiều thiên kiêu đều muốn cùng giao thủ. Trong đó địa bảng cùng tiên bảng thiên kiêu đều phát ra treo thưởng, bọn họ muốn cầm Phương Tinh Thần làm chính mình nhón chân thạch. Phương Tinh Thần ngày hôm đó tại tiểu lâu ngay tại uống chút rượu, hắn ánh mắt thỉnh thoảng hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Đột nhiên hắn thân thể chấn động, sau đó nhìn xem một cái vóc người cồng kềnh, mặc hoa phục nam tử tiến vào rượu trong lầu. Cái này phì tử mới vừa tiến vào tiểu lâu, lão bản lập tức cười bồi đi tới, định mà nói, nguyên lai là đại công tử, hôm nay làm sao có thời gian đi tới cái này rượu trong lầu, có chuyện gì cần chúng ta xử lý sao? Lão bản trong miệng đại công tử không có bất kỳ cái gì trả lời, mà là trực tiếp hướng tầng 2 đi đến. Coi hắn nhìn xung quanh một vòng phía sau, đi tới Phương Tinh Thần trước người lập tức nói, đạo hữu ta có thể ngồi ở chỗ này. Phương Tinh Thần không có mở miệng ra hiệu đối phương ngồi xuống, sau đó tiểu lâu lão bản lập tức bưng tới không ít hảo tiểu thức ăn ngon. Làm lão bản lui ra phía sau, cái kia đại công tử vừa cười vừa nói, đạo hữu thực không dám giấu giếm, ta xem đạo hữu khí tức cùng ta biết một vị bằng hữu giống nhau ý hệt. đáng tiếc ta vị bằng hữu kia đối ta bằng hữu ân cứu mạng, lại không có cho ta cơ hội báo đáp. Kỳ thật Phương Tinh Thần đã sớm nhận ra người này, chính là năm đó tại bí cảnh bên trong bị hắn cứu thông báo thương hội đại công tử Triệu Vượng Tài. Khỏi cần phải nói liền hắn cái tên này, xem như tại địa cầu sinh sống mấy chục năm người liền khó mà quên. Vượng Tài, Vượng Tài. Phương Tinh Thần cười cười, đạo hữu có lẽ ngươi cái kia bằng hữu từ trước đến nay đều không có nghĩ qua để ngươi báo đáp. Triệu Béo nghe vậy lập tức xua tay nói, ngươi ta hành tẩu tại tu chân thế giới, đại đa số đều vì chính mình tu luyện tiền đồ thủ đoạn nhiều lần ra. Có thể ta dù sao cũng là người, có huyết nhục có tình cảm, mà phần ân tình này ta là nhất định phải trả. Nói xong giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phương Tinh Thần cảm giác cái này phì tử hẳn là nhận ra chính mình, có thể hắn không hiểu cho dù là đạo đế trước đến cũng chưa chắc có thể xem thấu. Mà cái này phì tử đến cùng là dùng thủ đoạn gì đâu? Sau đó Triệu Béo lại cùng Phương Tinh Thần chuyện trò một lát sau nói lần nữa, đạo hữu, mấy ngày nữa ta thông báo thương hội cử hành một buổi đấu giá. Tiểu đệ bất tài chính là lần này người làm chủ, nếu như đạo hữu có hứng thú có thể tiến về tham dự. Nói xong lấy ra một miếng lệnh bài, chính là tham gia đấu giá hội tư cách bằng chứng. Làm Phương Tinh Thần trở lại gian phòng lúc, lập tức lấy ra cái kia miếng lệnh bài, coi hắn hướng lệnh bài truyền vào nguyên lực về sau. Một đạo rõ ràng giọng nói truyền ra, Phương Tinh đạo hữu, cái này Lưu Tinh Thành bên trong có Thiên Đạo Học Viện cao thủ, chớ có hành sự lỗ mãng, nhất định muốn ẩn nhẫn. Thanh âm này chính là cái kia Triệu Béo, xem ra đối phương xác thực nhận ra chính mình. Sau đó Phương Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại lần nữa lấy ra năm đó phì tử cho hắn thông báo thương hội lệnh bài. Có lẽ vấn đề liền xuất hiện tại cái này trên lệnh bài. Mà từ phì tử cử động đến phán đoán, đối mới biết chính mình thân phận cũng không có tố cáo chính mình, còn cố ý tiếp cận chính mình cũng tăng thêm nhắc nhở. Cái này phì tử người coi như không tệ, về sau có thể lẫn nhau nhiều đi lại, làm chính mình thành lập tông môn lúc cũng cần đối phương trợ giúp. Chương 287, Lưu Tinh Thành đấu giá hội, chương 287, Lưu Tinh Thành đấu giá hội. Sau đó Hỏa Linh Nghĩ Vương cũng quay về rồi, có thể nàng biểu lộ hết sức khó coi, tựa hồ vừa vặn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, tại Phương Tinh Thần truy hỏi bên dưới Hỏa Linh Nghĩ Vương mới nói ra chuyện đã xảy ra. Ngay tại vừa rồi Hỏa Linh Nghĩ Vương tại một cái thương hội bên trong mua sắm một chút tu luyện vật dụng, mà những vật phẩm này đều là hệ thống thương thành bên trong không có. Trong đó một ít linh thảo bảo dược là dựa theo linh lung chỉ thị muốn tại không gian thuốc đông y trong vườn trồng trọt. Nhưng lại tại nàng tính toán rời đi thời điểm, mấy tên tu sĩ ngăn cản đường đi của nàng. Cái này mấy tên tu sĩ trang phục thống nhất, đều là linh phong các đệ tử. Mà bọn họ tu vi đều tại đạo quân cảnh giới, mấy người gặp Hỏa Linh Nghĩ Vương dáng người có lồi có lõm, lập tức phát ra mời. Đối mặt mấy người Hỏa Linh Nghĩ Vương tự nhiên không để ý đến, cưỡng ép rời đi. Mà mấy người không ngừng dây dưa, để Hỏa Linh Nghĩ Vương mười phần nổi nóng, sau đó xuất thủ cho mấy người một phen giáo dục. Nhưng vào lúc này, một cái lao giả xuất hiện, vẻn vẹn nàng uy áp liền để Hỏa Linh Nghĩ Vương không cách nào động đậy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tu vi so trước đó cái kia hai tên Thiên Đạo Học Viện trưởng lão còn muốn cao. Cuối cùng trong thành đội tuần tra chạy đến, cái kia lão giả đành phải thả chính mình rời đi. Nghe xong tất cả những thứ này, Phương Tinh Thần lửa giận ngút trời, hắn phẫn hận nói, không nên gấp, cái này linh phong các tại hạ giới lúc liền cùng ta dây dưa không rõ, sớm muộn ta muốn để bọn họ hối hận đắc tội ta. Kế tiếp chúng ta trước hết để cho bọn họ trả một chút lãi. Mấy ngày sau, phố lớn ngõ nhỏ phi thường náo nhiệt. Bởi vì hôm nay là thông báo thương hội đấu giá hội thời gian, thế lực khắp nơi tán tu đều đi tới Lưu Tinh Thành. Mà xem như Lưu Tinh Thành thế lực người thống trị ám các tăng thêm càng nhiều thủ vệ, đồng thời lần này thông báo thương hội cũng có chúng hơn cao thủ trước đến. Sau đó Phương Tinh Thần đi theo đám người tiến vào sàn bán đấu giá bên trong, tiếp lấy dựa theo trên lệnh bài dãy số cùng Hỏa Linh Nghĩ Vương ngồi xuống. Phương Tinh Thần dương mắt đánh giá buổi đấu giá này chàng. Hội trường 10 phần rộng rãi, mái vòm cực cao, phía trên khảm nạm vô số tản ra nhu hòa tia sáng dạ minh châu, đem toàn bộ hội trường chiếu lên sáng như ban ngày. Bốn phía trên vách tường điêu khắc tinh xảo hoa văn, tựa như một loại nào đó thần bí phù văn, mơ hồ tản ra linh lực ba động. Xe giữa sân là một cái cự đại hình tròn bàn đấu giá, từ trắng tinh ngọc thạch chế tạo thành, tản ra ôn nhuận rực rỡ. Trên đài trưng bày một tấm cổ phát cái bàn, phía trên có một cái tinh xảo mộc truy. Dưới đài là từng hàng chỉnh tề chỗ ngồi, chia làm khu vực khác nhau. Khách quý khu tại hàng trước nhất, chỗ ngồi rộng lớn thoải mái dễ chịu, trang trí lộng lẫy. Bình thường khu chỗ ngồi thì tương đối mộc mạc một chút, nhưng cũng mười phần hợp quy tắc. Hội trường hai bên thiết lập có mấy cái nhã gian, dùng trong suốt linh tinh ngăn cách, đã có thể bảo chứng nhã gian bên trong người nhìn thấy trên đài đấu giá tình huống, lại có thể bảo vệ bọn họ tư ẩn. Lúc này, trong hội trường đã ngồi đầy người, tất cả mọi người tại châu đầu ghé thai, nghị luận lần này đấu giá hội vật đấu giá. Phương Tinh Thần cùng Hỏa Linh Nghĩ Vương an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mà Phương Tinh Thần thần nhãn mở ra, phát hiện này hội trường sớm đã bị cường đại trận pháp bao phủ, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao nếu như tại đấu giá hội trong đó xảy ra chuyện gì kiện, công tác bảo an nhất định phải làm tốt. Lần đấu giá hội này tổng 3 ngày, mỗi ngày đều sẽ lấy ra 5 dạng bảo vật tiến hành đấu giá. Mà lần đấu giá hội này cho nên sẽ có như vậy tu sĩ tham gia, đó là bởi vì lần này sẽ có siêu cấp bảo vật xuất hiện. Phương Tinh Thần lúc này hướng tầng 2 bao phòng nhìn, nơi này ngồi xuống các đại tông môn trưởng lão đệ tử. Làm Phương Tinh Thần hướng trong đó một cái gian phòng nhìn thời điểm, một cô không hiểu cảm giác xông lên đầu. Gian kia trong phòng trung đang ngồi một nữ tử, phía sau của nàng có hai tên lão giả đứng. Phương Tinh Thần sở dĩ khiếp sợ, đó là bởi vì tại hắn thần nhãn xem ra, nữ tử kia trên mặt mang theo một cái mặt nạ, mà cái kia mặt nạ vậy mà là kiện cực phẩm đạo khí. Nếu biết rõ Bát Hoang Đại Lục mặc dù tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng cực phẩm đạo khí vẫn là vô cùng hiếm thấy. Mà cái này nữ tử ẩn tàng khuôn mặt cùng khí tức đạo cụ vậy mà như thế cường đại, có thể nghĩ thực lực của đối phương tại cái gì trình độ. Đúng lúc này, nữ tử hình như phát giác được Phương Tinh Thần tại nhìn chính mình. Lập tức hai người ánh mắt giao hội, vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Phương Tinh Thần cảm giác đầu óc của mình sinh ra một trận oanh minh. Hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn xem cặp kia ánh mắt mê người, tựa hồ tại nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng. Mấu chốt nhất là, mặc dù nữ tử có mặt nạ ẩn tàng khí tức, nhưng Phương Tinh Thần vẫn là tại thân thể đối phương bên trên phát giác được một tia lực lượng quỷ dị. Mà cỗ lực lượng này hết sức kỳ quái, dựa theo hắn tính toán, tại tu sĩ trong thân thể đều là nguyên lực tại cung cấp hỗ trợ, tại hạ giới lúc thì là thần lực. Có thể cái này nữ tử khí tức tựa hồ mang theo một tia hắc ám cảm giác, cùng chính mình thôn thiên thần công có chút tương tự. Sau đó nữ tử có chút đối với Phương Tinh Thần nhẹ gật đầu, Phương Tinh Thần cũng đáp lại một cái. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đi lên đài đến. Hắn cái kia cổng kềnh dáng người rất khó để mọi người liên tưởng đến hắn chính là Thông Bảo Thương Hội đại công tử, Triệu Vực Tài. Rất có thể là Thông Bảo Thương Hội tương lai người nối nghiệp, nắm giữ lấy đại lục này một nửa tài phú. Triệu Béo hắng giọng một cái cao giọng nói, "Các vị, hôm nay ta Thông Bảo Thương Hội tại Lưu Tinh Thành tổ chức đấu giá hội, cảm tạ các vị quang lâm." Đấu giá hội quy củ chắc hẳn mọi người đều biết, vì gây nên phiền toái không cần thiết, mời mọi người dựa theo nhu cầu của mình tiến hành mua sắm. Hôm nay mang đến 5 kiện bảo vật, mời xem kiện thứ nhất. Nói xong Phỉ Tử vung tay lên, sân khấu trên mặt bàn xuất hiện một cái ngũ sắc trứng màu. Mọi người nghi ngờ quan sát đến trứng màu, Phỉ Tử đắc ý rằng giải, cái này ngũ sắc trứng chính là ngũ sắc thần điệu trứng, nó chân quý trình độ cũng không cần ta nói. Hiện tại ra giá 1 vạn thượng phẩm đạo thạch, đại gia bắt đầu đấu giá. Sau đó Phương Tinh Thần hướng hệ thống không gian vạn niên lão tổ tìm hiểu tình huống, tại trong miệng hắn biết được cái này ngũ sắc thần điệu thuộc về thần thú. Bản thân lực công kích yếu nhược, nhưng bên ngoài lộng lẫy, là không ít nữ tu thích nhất tọa kỵ. Mà còn cái này thần điểu có một cái thiên phú, chính là làm thời điểm thành niên có thể tùy ý huyền hóa bất luận người nào khuôn mặt cùng khí tức, trừ phi tu vi cao siêu người, nếu không khó mà phân biệt. Lúc này trải qua một phen kêu giá, cái này ngũ sắc trứng đã đi tới 2 vạn đạo thạch. Mà cuối cùng này kêu giá chính là trong bao xương một thanh niên nam tử, làm Hỏa Linh Nghĩa Vương nhìn thấy trong bao xương mấy người thời điểm, lập tức nhắc nhở Phương Tinh Thần bọn họ chính là chính mình gặp phải linh phong các người. Lúc này nam tử kia đắc ý bốn phía quan sát, nhìn không có người ra giá 10 phần đắc ý mà bên cạnh hắn nữ tử vui vẻ nói, "Đa tạ sư huynh, cái này ngũ thải thần điểu ta một mực đều muốn lấy được, đáng tiếc thứ này quá khan hiếm." Nam tử tự tin nói, "Sư muội thích đồ vật, đừng quản bao nhiêu đạo thạch, sư huynh tự nhiên là giúp ngươi cầm xuống." Liên tại Triệu Vượng Tài chuẩn bị gõ truy thời điểm, một thanh âm vang lên, "Ta ra 3 vạn." Lời vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp nhìn, liền cái kia mặt nạ nữ tử cũng tò mò nhìn. Chỉ thấy Phương Tinh Thần nhẹ giơ lên bàn tay, ra hiệu chính mình xác định tăng giá. Mà tại không ít người trong mắt cho rằng Phương Tinh Thần đây là tại tìm đường chết, đầu tiên cái này thần điệu giá trị căn bản cũng không cần như vậy nhiều. Vừa vặn linh phong các nam tử đã bị cho rằng phân đầu, thứ nhì cái này linh phong các người là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, đấu giá hội vừa mới bắt đầu liền đắc tội bọn họ, chờ đấu giá hội kết thúc khó tránh khỏi bị trả thù. Tất nhiên sai tại bình thường chỗ ngồi, đã nói lên ngươi không có cường đại tông môn chỗ dựa, trong mắt mọi người Phương Tinh Thần đã là cái người chết. Chương 288, ngươi không xứng, chương 288, ngươi không xứng. Linh phong các nam tử nhìn thấy có người ra giá cạnh tranh, phẫn hận nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, nếu như không phải quy củ hạn định hắn thậm chí tại chỗ liền muốn bộc phát. Sau đó hắn tại cái này cao giọng nói, "Ta ra 4 vạn." "5 vạn." Phương Tinh Thần thậm chí không có chờ hắn nói xong lập tức làm ra đáp lại. Nam tử nghe vậy ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Tinh Thần lại lần nữa đem đấu giá giá cả tăng tới 6 vạn đạo thạch. Có thể Phương Tinh Thần y nguyên thần tốc làm ra đáp lại. "7 vạn, ta ra 7 vạn." Lúc này nam tử vô bàn đứng dậy, âm thanh âm lanh nói, "Vị đạo hữu này, ta chính là Linh Phong Các mộ trưởng không. Hôm nay ta sư muội coi trọng cái này ngũ thải thần điểu, hy vọng đạo hữu cho cái thuận tiện." "Mộ trưởng không?" Đây chính là thiên bảng 98 tên tiên kiêu đệ tử, tu vi có thể là tại đạo quân cảnh giới. Tại Linh Phong Các bên trong địa vị cũng là phi thường cao, sư phụ càng là siêu cấp bao che khuyết điểm. Mọi người ở đây cho rằng Phương Tinh Thần sẽ từ bỏ thời điểm, Phương Tinh Thần mặt không thay đổi nói, "Mộ trưởng không, chưa nghe nói qua, mặt mũi không là người khác cho, là chính mình tranh. Không có tiền ngươi tham gia cái gì đấu giá hội, về nhà tắm rồi ngủ a." Khiêu khích, trăm trận khiêu khích. Tất cả mọi người bắt đầu nổi lên nghi ngờ, cái này Phương Tinh Thần nói không chừng là cái nào thần bí gia tộc ra ngoài đệ tử, cũng có thể là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Không quản thân phận của hắn là cái gì, nhất định nhìn thật là náo nhiệt. Sau đó Mộ Trường không cố nén lửa giận hỏi lần nữa, dám hỏi đạo hữu là cái kia cái tông môn đệ tử. Phương Tinh Thần cười nhạo nói, làm sao, nghĩ sau đó báo thù a? Nói thật cho ngươi biết, muốn hỏi ta tông môn ngươi còn chưa xứng. Triệu Vượng Tài tự nhiên là biết Phương Tinh Thần thân phận, tại nội tâm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Có thể hắn lại thập phần lo lắng, bởi vì cái này linh phong các cường đại hắn nhưng là rõ ràng. Mộ Trường không lúc này lòng giết người đều có, vốn định tại chính mình sư muội trước mặt giả bộ một chút, không nghĩ tới bị một cái vô danh tiểu tốt làm hỏng. Hắn lập tức hô lớn, ta ra 8 vạn. Tất cả mọi người biết, hai người tại đấu khí, thứ này căn bản không đáng. Phương Tinh Thần lắc đầu cao giọng nói, lãng phí thời gian, ta ra 10 vạn. Lời vừa nói ra, địa chủ nhà nhi tử ngốc danh hiệu là triệt để đeo ở trên đầu của hắn. 10 vạn thượng phẩm đạo thạch a, đây chính là một món tài sản khổng lồ a, liền tài đại khí thô linh phong các cũng 10 phần khiếp sợ. Mộ Trường không sau lưng trưởng lão vội vàng nhắc nhở, không muốn cùng hắn tranh đấu, chờ đấu giá hội kết thúc phía sau nhìn hắn làm sao toàn thân trở ra. Mộ Trường không cũng là như thế tính toán, dù sao hắn lần này có thể là mang theo nhiệm vụ đến, không thể tại cái này vật phẩm bên trên lãng phí quá nhiều đạo thạch. Phương Tinh Thần chính mình nhìn ra đối phương ý nghĩ, lập tức nói, ta còn tưởng rằng là cái gì con em nhà giàu, còn cái gì thiên bảng nổi tiếng. Đang tại nhiều như thế tiền bối mặt, liền mấy chục vạn đạo thạch đều ngồi không được chủ, thật sự là một phế vật. Cái kia bên cạnh tiểu mỹ nữ, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng dễ nghe, cái này ngũ thải thần điệu ta đến tiếng ngươi, nhanh cách ngươi cái kia phế vật sư huynh xa một chút ta. Tiện. Thật tiện. Phương Tinh Thần vừa nói, để hiện trường không ít người cười ha ha. Mà cái này phép khích tướng lại làm ra tác dụng, Mộ Trường không nháy mắt cấp trên, hắn hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi quá phế lối, ngươi làm ta linh phong các là cái gì nhị lưu thế lực sao? Ta ra 11 vạn. Cái này tiểu tử sát thực cấp trên, tại chúng Phương Tinh Thần phép khích tướng đồng thời, cũng đắc tội ở đây nhị lưu thế lực cùng tán tu. Ta ra 12 vạn. Phương Tinh Thần vội vàng hô. Ta ra 20 vạn. Mộ Trường Không lúc này hai mắt đỏ bừng, hắn tựa hồ sớm đã quên tới đây mục đích, trong lòng chỉ có đem đối phương làm hạ thấp đi ý nghĩ. Một lát sau Phương Tinh Thần đối với trên đài Triệu Vượng Tài nói, tất nhiên Linh Phong cách như vậy tài đại khí thô, ta đương nhiên phải giúp người hoàn thành ước vọng. Ta từ bỏ. Câu nói này như kinh lôi đồng dạng nổ tại Mộ Trường Không trong tai, mà hiện trường mọi người bắt đầu nghị luận lên, nhộn nhịp cảm thán Phương Tinh Thần chiêu số hung ác, hung hăng hố Linh Phong các một cái. Sau đó Mộ Trường Không cũng kịp phản ứng, nhìn xem mọi người quăng tới nhìn thẳng ngốc ánh mắt, hắn biết chính mình trùng kế. Hắn phẫn hận nhìn xem Phương Tinh Thần, âm tàn dò hỏi, có dám báo lên tên của ngươi? Phương Tinh Thần nghe vậy cười cười, mọi người thấy đi, đây chính là thiên bảng nhân tài. Bởi vì chính mình ngu xuẩn, hiện tại lại muốn báo thù, ngươi làm ngươi Linh Phong các một nhà độc đại. Ngươi đem Thiên Đạo học viện đều không coi vào đâu. Tên của ta há lại ngươi có thể biết rõ, ngươi có thể xưng hô ta là nghĩa phụ. Nói tới chỗ này, Phương Tinh Thần cố ý đem âm thanh phóng đại mấy lần. Hiện trường nháy mắt có người bắt đầu hoài nghi Phương Tinh Thần nhất định là Thiên Đạo học viện người, không phải vậy làm sao dám tại cái này trường hợp cứng rắn Linh Phong các. Tại tầng 2 trong đó bao một cái phòng bên trong, một cái nam tử áo trắng hướng sau lưng lão giả dò hỏi, lần này chúng ta Thiên Đạo học viện tham gia đấu giá hội có cái này người sao? Lão giả nghe vậy suy nghĩ một lát sau trả lời, hẳn là không có, sau đó ta đi điều tra một chút. Lúc này Triệu Vượng Tài gõ truy âm thanh âm vang lên, chói tai âm thanh cũng đem ánh mắt của mọi người kéo về trên này. Chúc mừng Linh Phong các Mộ Trường Không sư huynh mừng đến Ngũ Thải Thần Điểu, tiếp xuống tiến hành kiện thứ 2 thương phẩm. Đây là cái kia mặt nạ nữ tử dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú Phương Tinh Thần, phản phất tại quan sát một kiện hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối Phương Tinh Thần hiếu kỳ cùng quan tâm, tựa hồ đối với hắn có hứng thú nồng hậu. Nhưng mà, lực chú ý của nàng rất nhanh liền bị trên đài biểu hiện ra kiện thứ 2 bảo vật hấp dẫn tới. Cái này bảo vật vậy mà là một kiện cực phẩm đạo khí, hơn nữa còn là một cái thiết hoàn. Cái này thiết hoàn thoạt nhìn đồng thời không đáng chú ý, nhưng tỏa ra một loại khí tức thần bí, để người không khỏi nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Phương Tinh Thần nhìn chăm chú cái này thiết hoàn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân Tinh Cương Trạng, đây chính là một kiện uy lực vô cùng pháp bảo a. Cái này thiết hoàn có thể hay không cũng có cùng loại công hiệu đâu. Liên tại Phương Tinh Thần rơi vào trầm tư thời điểm, đấu giá phân đoạn chính thức bắt đầu. Mọi người nhộn nhịp ra giá đấu giá cái này cực phẩm đạo khí, trang diện dị thường kịch liệt. Trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng cái này thiết hoàn bị ám các lấy giá cao thành công đoạt được. Ngay sau đó, thứ ba kiện cùng thứ tư kiện bảo vật cũng lần lượt đăng tràng, nhưng đều không thể gây nên Phương Tinh Thần hứng thú quá lớn. Hắn chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, liền không còn quan tâm. Nhưng mà, làm thứ năm kiện vật phẩm xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, toàn bộ hiện trường đột nhiên thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều bị kiện vật phẩm này một mực hấp dẫn, phản phất thời gian đều tại giờ khắc này dừng lại. Triệu Vượng Tài lập tức mở miệng nói ra, cái này bảo vật nghĩ đến rất nhiều tiền bối có lẽ đều có chút hiểu rõ, cái này chính là một cái tông môn ủy nhờ chúng ta tiến hành đấu giá. Cái này bảo vật có thể là chân quý rất, nó xuất từ bí cảnh, tên là Ngộ Đạo Thần Trà. Mà tác dụng của nó có thể đề cao bất kỳ tu sĩ nào một cái tiểu cảnh giới, mà Ngộ Đạo Trà đấu giá giá cả là 10 vạn lên, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 5 vạn. Phương Tinh Thần không nghĩ tới Ngộ Đạo Trà lại có như vậy giá cả, xem ra sau này muốn cùng cái này phỉ tử liên lạc một chút. Song lại chính mình Ngộ Đạo Trà nhiều đến không hết, đây chính là tài sản to lớn, cũng là lúc sau thành lập tông môn trọng yếu kinh tế chống đỡ. Làm cái này Triệu Béo lời nói xong, hiện trường nhấc lên liên tục thảo luận. Cái này Ngộ Đạo Trà quá chất quý, thật không biết là cái kia cái tông môn cam lòng lấy ra. Đối với tu vi cao siêu đại năng đến nói, thứ này đơn giản làm cho người ta rơi vào điên cuồng. Sau đó các đại tông môn bắt đầu thay nhau ra giá, không bao lâu, giá cả liền đi tới 80 vạn. Mà cái này 2000 vạn kêu giá vẫn là Linh Phong Các, bọn họ lần này đối cái này Ngộ Đạo Trà tình thế bắt buộc. Nhưng lúc này Thiên Đạo Học viện trong phòng trung truyền đến một thanh âm, ta ra 100 vạn. Chương 289, Ám Lưu, chương 289, Ám Lưu. Thiên Đạo Học viện người tham gia đấu giá, cái này để không ít tông môn lòng sinh thoái ý, dù sao tại toàn bộ đại lục, Thiên Đạo Học viện thực lực là đặt ở cái kia. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đại gia liền sẽ như vậy từ bỏ, ít nhất Linh Phong Các liền nghĩ thử một chút. Sau đó lại lần nữa tăng giá, mãi đến Thiên Đạo Học viện đem giá cả để cao đến 130 vạn. Mộ Trường không biết cái này Ngộ Đạo Trà chính mình không cách nào đang tranh thủ đến, liền trước mặt mọi người người cho rằng Thiên Đạo Học viện được đến Ngộ Đạo Trà thời điểm. Tầng 2 trong bao xương truyền đến nữ tử âm thanh, ta ra 150 vạn. Mọi người lập tức hướng phát ra phương hướng của thanh âm nhìn, chính là cái kia mặt nạ nữ tử. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy, tựa hồ đối với cái này Ngộ Đạo Trà hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên Đạo Học viện nam tử cũng bất quá nhiều xoắn xuýt, lại lần nữa đem giá cả để cao đến 160 vạn. Mà nữ tử tựa hồ cũng không thèm để ý đạo thạch số lượng, há miệng liền đem giá cả để cao đến 200 vạn. Lúc này Thiên Đạo Học viện nam tử hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn không rõ ràng lai lịch của đối phương, nhưng dám như thế cùng Thiên Đạo Học viện cạnh tranh sau lưng của nàng nhất định có cường giả tọa chấn. Lập tức nam tử mỉm cười nói, cô nương đối cái này Ngộ Đạo Trà như vậy thích, ta Thiên Đạo Học viện từ trước đến nay thích giúp người hoàn thành ước vọng. Ta ân trọng từ bỏ. Lời vừa nói ra hiện trường người vội vàng kinh hô. Người này vậy mà là ân trọng. Đây chính là thiên bảng thứ 70 tên tồn tại. Đúng là hắn, nghe nói hắn đã từng là ám các đệ tử, tại Thiên Đạo Học viện tuyển nhận lúc, lấy thứ nhất thành tích tiến vào Thiên Đạo Học viện. Nữ tử kia thân phận ra sao? Vậy mà để Thiên Đạo Học viện người chủ động từ bỏ. Lúc này Mộ Trường không có cam lòng, nhìn thấy Thiên Đạo Học viện từ bỏ nghĩ muốn lần nữa thử nghiệm một phen. Có thể bên cạnh hắn lao giả lập tức ngăn cản nói, tính toán, tiếp tục 10 phần không sáng suốt. Mộ Trường không bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ trong lòng, phẫn hận hướng Phương Tinh Thần nhìn. Kèm theo cái này Ngộ Đạo Trà đấu giá kết thúc, Triệu Vượng Tài hài lòng nói, hôm nay đấu giá hội kết thúc, ngày mai y nguyên có các dạng bảo vật. Lúc này mọi người bắt đầu nhộn nhịp rời đi, mà Triệu Vượng Tài âm thanh tại Phương Tinh Thần trong đầu vang lên. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần theo đám người rời đi đấu giá hội hiện trường. Mà vừa đi đến cửa ra vào liền gặp được cái kia Mộ Trường không chờ đợi ở đây, hắn phách lối nói: "Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn ngươi biết Linh Phong Các là người không đắc tội nổi tồn tại, ngươi muốn là hành vi của ngươi trả giá đắt." Không đợi Phương Tinh Thần mở miệng, một thanh âm truyền đến: "Linh Phong Các khẩu khí thật lớn, lúc nào cái này Bát Hoang Đại Lục đến phiên ngươi Linh Phong Các làm chủ?" Sau đó hai thân ảnh cùng nhau đi tới, chính là Ân Trọng cùng cái kia mặt nạ nữ tử. Mộ Trường không thấy thế nháy mắt biểu lộ một đuổi, vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là Ân sư huynh, ta làm sao dám có ý tưởng như vậy? Chỉ bất quá cái này tiểu tử trên đấu giá hội để ta mười phần khó xử, ta chỉ bất quá nghĩ đối hắn nhắc nhở một hai, tất nhiên Ân sư huynh tới, ta liền rời đi trước." Nói xong xám xịt rời đi. Khoảng cách gần như thế, Phương Tinh Thần hướng cái kia mặt nạ nữ tử nhìn. Một thời gian hắn nội tâm bành trướng, liền liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Cái này loại cảm giác hắn quá quen thuộc, chính mình năm đó nhìn thấy một quyển thanh thời điểm chính là như vậy. Ân Trọng mở miệng nói ra: "Không biết đạo hữu tôn tính đại danh, sư thừa cái kia cái tông môn?" Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức nói: "Ta gọi Phương Cửu, một giới tán tu, đa tạ sư huynh mới vừa rồi giúp ta giải vây, vị này sư tỷ là..." Ân Trọng cười cười: "Phương Cửu huynh đệ hảo phách lực à, nếu biết rõ Linh Phong đệ tử cũng không phải người nào cũng dám trêu chọc. Đến mức vị này thân phận của nàng ta có thể không tiện nói." Sau đó làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó nữ tử cũng không mở miệng, mà là cao lãnh rời đi, nhưng lại tại không bao lâu nữ tử truyền âm đến Phương Tinh Thần trong tai. Sau 7 ngày, Lưu Tinh Thành Phương Đông Hồ nước phía trước gặp nhau. Phương Tinh Thần nháy mắt run lên, xem ra xác thực cùng chính mình đoán đồng dạng. Cái này nữ tử tất nhiên là nhận biết mình hoặc là nói có quan hệ gì. Sau đó Phương Tinh Thần cũng không có hướng về chính mình chỗ ở từ lâu, mà là đi ngang qua mấy cái hẻm nhỏ sau tiến nhập đến một cái sân bên trong. Vừa mới đi vào, một tên đạo tôn cấp lao giả liền đem hắn dẫn đến phía sau trong nội viện. Mà Triệu Vượng Tài đã ngồi tại trước bàn chờ hắn, mà Phương Tinh Thần vừa vặn đến gần, Triệu Vượng Tài biểu lộ nghiêm túc không lưng thi lễ: "Đa tạ huynh đệ năm đó cứu tính mạng của ta." Phương Tinh Thần cười cười theo rồi nói ra: "Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi là làm thế nào biết thân phận của ta?" Nếu biết rõ Phương Tinh Thần bây giờ khí tức thu lại, khuôn mặt thay đổi, những người khác nhưng không cách nào xem thấu chính mình chân thực khuôn mặt. Triệu Vượng Tài mỉm cười nói: "Năm đó ta đưa cho huynh đệ lệnh bài cũng không bình thường, hắn trừ có thể tại bất luận cái gì thông báo thương hội hưởng thụ khách quý đãi ngộ bên ngoài, hắn cũng coi là một cái siêu cấp thông tin lệnh bài, mà dạng này lệnh bài tại thông báo thương hội tổng cộng liền có 5 viên, lẫn nhau ở giữa có thể cảm nhận được vị trí tồn tại. Mà ta đưa cho huynh đệ lệnh bài lúc, liền từng nhớ tới muốn báo ân của ngươi. Làm ngươi đi tới Lưu Tinh Thành lúc ta liền cảm nhận được ngươi tồn tại, lại thêm mặt khác lệnh bài đều tại thông báo thương hội bên trong, cho nên ta có thể xác định chính là ân công ngươi." Xác thực cùng Phương Tinh Thần phỏng đoán đồng dạng, lập tức hướng Triệu Vượng Tài hỏi thăm lần này gọi hắn trước đến mục đích. Triệu Vượng Tài suy nghĩ một lát sau chỉnh trọng nói: "Phương huynh đệ, liền tại ngươi biến mất thời điểm, Thiên Đạo Học Viện đã từng hạ lệnh sắp rời đi bí cảnh người tới Thiên Đạo Học Viện. Trong đó ngươi cùng Thanh Kiệt, cũng chính là Thiên Cơ, tung tích không rõ, Thiên Đạo Học Viện tự nhiên đem mục tiêu đặt ở trên người ta. Có thể ta phụ thân lấy tông môn tiền đồ làm ra đảm bảo, cái này Thiên Đạo Học Viện mới không có làm khó với ta. Mà tại ngươi biến mất trăm năm bên trong, ta một mực đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Hôm nay chúng ta gặp lại lần nữa, về sau cần dùng đến tiểu đệ địa phương ngươi liền cứ mở miệng, ta sẽ làm hết sức hoàn thành." Cái này Triệu Vượng Tài cũng không tệ lắm, có ơn tất báo. Phương Tinh Thần thật đúng là có một số việc cần hắn đến giải thích nghi hoặc. Lập tức hỏi: "Triệu công tử chớ có như vậy, ngày đó tại bí cảnh bên trong mặc dù thuận tay cứu ngươi, nhưng rời đi bí cảnh phía sau ngươi tinh xảo diễn kỹ cũng giúp ta chỉ hoãn không ít thời gian. Hôm nay ta quả thật có chút sự tình muốn biết, đệ nhất cái kia ngộ đạo trà là đến từ cái kia cái tông môn. Còn có cái kia mặt nạ nữ tử có dạng gì lai lịch?" Triệu Vượng Tài tốt muốn biết Phương Tinh Thần có câu hỏi này, lập tức giải thích nói: "Cái kia ngộ đạo trà đến từ Thanh Hải Tông một tên trưởng lão, đến mức hắn ngươi hẳn là thấy qua, chính là Bát Hoang khu mỏ Lưu Cương trưởng lão. Hắn mấy tháng trước lén lút tìm tới chúng ta thông báo thương hội nghị muốn bán ra ngộ đạo trà, nghĩ đến hắn là không muốn để cho hắn người biết được. Lưu Cương sao? Trong tay của hắn xác thực có Phương Tinh Thần đưa tặng một phần ngộ đạo trà, xem ra hắn là muốn đổi lấy đạo thạch. Có thể dạng này bảo vật với hắn mà nói so với đạo thạch muốn trọng yếu hơn, như thao tác này xem ra là gặp cái gì phiền phức." Lập tức Phương Tinh Thần nghiêm túc nói: "Ta đoán cái kia Lưu Cương có lẽ liền tại phụ cận a, ngươi giúp ta liên hệ đến hắn, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần." Triệu Vượng Tài nghe vậy nhẹ gật đầu theo rồi nói ra: "Đến mức ngươi nói cái kia mặt nạ nữ tử, thân phận chân thật của nàng ta là không biết. Nàng có thể là hoa giá tiền rất lớn tham gia cuộc bán đấu giá này, bao gồm nàng vị trí bao xương. Đối với nàng tình huống ta cũng kêu người trong bóng tối làm điều tra, trong đó cũng coi như có chút thu hoạch. Đầu tiên cái này bên cạnh cô gái hai người liền không đơn giản, từ tu vi đến nói đồng dạng đạo tôn cao thủ có lẽ đều không phải đối thủ của bọn họ. Thứ nhì bọn họ xuất hiện cũng rất ly kỳ, tại đấu giá hội phía trước một tháng xuất hiện tại Lưu Tinh Thành. Không có ai biết bọn họ từ đâu mà đến, bất quá có thể xác định bọn họ cũng không phải là Thiên Đạo Học Viện người, mà còn ta cảm giác các nàng đồng thời không e ngại Thiên Đạo Học Viện." Chương 290, thông báo thương hội thiện ý, chương 290, thông báo thương hội thiện ý. Nghe đến những này Phương Tinh Thần càng thêm để ý nữ tử kia thân phận chân thật, mà còn trên người nàng đặc biệt khí tức để hắn cảm giác bất an. Sau đó Triệu Vượng Tài lại nhắc nhở: "Phương huynh đệ, thân phận chân thật của ngươi ta nghĩ tại các đại tông môn đã không phải là cái gì bí mật, mà ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Triệu Vượng Tài một mặt đứng đắn, Phương Tinh Thần giá hiệu hắn mở miệng. Lập tức Triệu Vượng Tài chậm rãi nói: "Nếu như ta không có đoán sai, Phương huynh đệ là tính toán cùng Thiên Đạo Học Viện có phiên tranh đấu à?" Phương Tinh Thần mặt không thay đổi hỏi: "Lời này nói như thế nào lên?" Triệu Vượng Tài đứng dậy, nhìn thấy cái kia lão giả lại vòng trở lại. Sau đó hắn khoa tay một cái chém giết động tác tay, nói tiếp: "Xem ra cái này Linh Phong Các đã ghi hận bên trên ngươi, ta đã để người giúp ngươi diệt trừ những này cơ sở ngầm." Phương huynh đệ chân thật danh tự phải gọi Phương Tinh Thần a, mà còn ngươi là một cái trọng sinh giả. Đây cũng là Thiên Đạo Học Viện vì cái gì muốn tìm tới ngươi nguyên nhân, mà trọng sinh giả xuất hiện chú định chỉ có hai con đường, một là gia nhập Thiên Đạo Học Viện trở thành Thiên Đạo trọng sinh giả, hai là không gia nhập Thiên Đạo Học Viện trở thành Lịch Thiên trọng sinh giả. Ngươi tất nhiên không muốn gia nhập, cái kia đã nói rõ ngươi ý nghĩ. Bất quá ngươi đi tới cái này Bát Hoang Tinh Hệ thời gian quá ngắn, đối thế lực khắp nơi còn không phải hiểu rất rõ. Hôm nay ta liền cho ngươi giảng giải một cái cục thế trước mặt, cũng coi như để ngươi có khả năng thấy rõ thế giới chân chính. Kỳ thật chúng ta thông báo thương hội tối cường không chỉ là mậu dịch, còn có một chút cũng là mặt khác tông môn so sánh không bằng, đó chính là tình báo thu thập. Phương Tinh Thần phía trước cũng đối các đại tông môn tiến hành qua hiểu rõ, mặc dù mọi người đều tán thành Thiên Đạo Học Viện địa vị, nhưng mỗi cái tông môn đều sẽ có chính mình tâm tư. Mà cái này thông báo thương hội xác thực như Triệu Vượng Tài lời nói, mắt của bọn hắn dây hiện đầy toàn bộ Bát Hoang Tinh Hệ. Nói bọn họ nắm giữ toàn bộ Bát Hoang Tinh Hệ mạng lưới tình báo không có chút nào khoa trương. Sau đó Triệu Vượng Tài nói tiếp, nói đến những thứ này tông môn, mà khác bọn họ mặc dù mặt ngoài nghe lệnh cùng Thiên Đạo Học Viện, kỳ thật cái kia cái tông môn nguyện ý ở lâu dưới người đâu. Mà những năm gần đây, loại này xu thế càng thêm rõ ràng. Nếu là lúc trước, cái kia Linh Phong Các mộ trưởng không ngươi mượn hắn 100 cái lá gan cũng không dám cùng Thiên Đạo Học Viện cùng một chỗ đấu giá. Bất quá là Linh Phong Các, mà khác tông môn cũng là như thế. Ngươi cũng đã biết cái này là nguyên nhân gì. Điểm này Phương Tinh Thần phía trước cũng có chút nghị không thông, lập tức để Triệu Vượng Tài cho ra giải thích. Chỉ thấy Triệu Vượng Tài thần bí mà trầm thấp nói, theo tình báo của chúng ta đến xem, cái kia Thiên Đạo không tại Bát Hoang Đại Lục. Chuẩn xác mà nói, tại vạn niên phía trước có lẽ liền rời đi Bát Hoang Tinh Cầu. Cho nên những này tông môn thế lực bắt đầu có dũng khí khiêu khích Thiên Đạo Học Viện, nhưng dù sao ai cũng không biết tình huống thật làm sao. Mà còn Thiên Đạo Học Viện bên trong có thể là ẩn nút đại lượng cao thủ, trong đó trọng sinh giả liền có không ít. Phương Tinh Thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói, thì ra là thế, tin tức này xác thực trọng yếu. Nhưng lấy ta nghĩ đến, cái này Thiên Đạo chưa hẳn liền thật không tại, có lẽ là hiện nay có cái gì không tiện xuất hiện tình huống. Đến mức những cái kia trọng sinh giả, bọn họ làm sao có thể chống lại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cao thủ, tự nhiên là muốn điệu thấp một điểm. Triệu Vượng Tài cười cười, thở dài nói, Phương huynh đệ, xem ra ngươi đối với chính mình trọng sinh giả thân phận không có rõ ràng nhận biết ta. Cái gọi là trọng sinh giả có thể nói vượng mao lân giác, từ ta ghi lại lên liền chưa từng xuất hiện mấy người. Ít nhất căn cứ tình báo của chúng ta biểu thị, các đại tông môn là không có, cái kia tam đại gia tộc có lẽ sẽ có. Các ngươi những này trọng sinh giả tốc độ tu luyện cực nhanh, thiên phú cực cao, thường thường có thể vượt cấp khiêu chiến, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng muốn vượt xa người bình thường. Dạng này một đám người tại Thiên Đạo Học Viện bên trong, trường kỳ hưởng thụ lấy cao cấp tài nguyên tu luyện. Vô số năm tháng trôi qua, ngươi nghĩ sẽ là cái dạng gì? Phương Tinh Thần lúc này có một cái bất an ý nghĩ, phía trước hắn tại Thanh Vân Đại Lục thời điểm, đã từng có 5 cái người hiện đại đối hắn tiến hành qua chỉ điểm, dựa theo bọn họ nói tới cũng hẳn là trọng sinh giả. Nếu như bọn họ tồn tại Bát Hoang Đại Lục, cái kia bây giờ rất có thể chính là nghe lệnh của Tế Thiên Đạo. Mà cùng Triệu Vượng Tài lần này gặp nhau, cũng đại biểu song phương thành lập lẫn nhau tín nhiệm. Sau đó Triệu Vượng Tài lại hướng hắn giảng giải một chút nghe đồn, Phương Tinh Thần cũng lấy ra 3 phần ngộ đạo trà hy vọng hắn trợ giúp đấu giá. Triệu Vượng Tài tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà tại Triệu Vượng Tài trong tin tức, tại đấu giá hội trong đó, Lưu Tinh Thành bên ngoài mấy trăm dặm có một cái bình đỉnh sơn, nơi đó sẽ có loại nhỏ đấu giá hội. Trong đó sẽ có không ít tu sĩ trao đổi bảo vật, một chút tông môn đệ tử cũng sẽ tiến đến góp một chút náo nhiệt. Sau đó Phương Tinh Thần đang định rời đi lúc, phía trước tên kia lão giả đã trở về. Có thể Phương Tinh Thần thần nhãn mở ra, tại lão giả trên thân nhìn ra hắn vậy mà thụ thương. Lão giả sau đó hướng Triệu Vượng Tài giải thích vừa vặn phát sinh tất cả, sau đó Triệu Vượng Tài cho mày. Theo Phương Tinh Thần nói, Phương Minh, xem ra cái này Linh Phong Các mộ trưởng không là muốn ra tay với ngươi. Dạng này, mấy ngày gần đây ngươi đừng ra thành, ở trong thành bọn họ không dám ra tay với ngươi. Chờ đấu giá hội kết thúc ta phái người đem ngươi đến địa phương an toàn. Phương Tinh Thần lắc đầu, âm thanh nghiêm túc hướng cái kia lão giả hỏi, tiền bối, đối phương tu vi làm sao? Lão giả nghe vậy chấn động lập tức nói, đạo tôn 5 tầng, mà còn có 2 người. Phương Tinh Thần sau đó cùng 2 người cáo tử, hướng về trụ sở của mình đi đến. Làm Phương Tinh Thần rời đi phía sau, lão giả nhắc nhở, công tử, ngươi làm như vậy rất mạo hiểm, có lẽ sẽ cho chỉnh cái tông môn mang đến nguy cơ to lớn. Triệu Vượng Tài cười cười, có lẽ à, bất quá nguy hiểm cùng cơ duyên từ trước đến nay là cùng tồn tại. Cảm giác của ta nói cho ta, hắn trong tương lai nhất định là không kém gì Thiên Đạo Học Viện tồn tại. Ngươi cũng đã biết, tại bí cảnh bên trong hắn dựa vào đạo sư cảnh giới chém giết Thiên Đạo Học Viện đệ tử, trong đó cái kia Vương Đạo Huyền ngươi cũng biết. Cái gì? Thiên Đạo Học Viện đệ tử chính là hắn giết? Không phải nói là chết tại bí cảnh trong cơ quan sao? Thiên Đạo Học Viện đối ngoại có thể là nói như vậy. Lão giả bất khả tư nghị kinh hô mở miệng. Triệu Vượng Tài bất đắc dĩ nói, xem như bí cảnh người tham dự cùng người sống sót, ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng trực giác của ta nói cho ta thiên chân vạn sắc. Mà còn ngươi có lẽ chú ý tới hắn bây giờ tu vi, nếu biết rõ bí cảnh mở ra đến bây giờ cũng liền 100 năm thời gian. Dám hỏi 100 năm bên trong tăng lên một cái đại cảnh giới tu sĩ, tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục lại có mấy người. Cho nên từ hôm nay trở đi, nói cho tất cả thương hội cửa hàng, phàm là cầm thông bảo lệnh bài người đều muốn lấy lễ để tiếp đón, tận lực cho trợ giúp. Như có ai dám chống lại, trực tiếp chém giết, không chút lưu tình. Làm lão giả rời đi thời điểm, một cái đồng dạng mập mạp nam tử đi ra. Triệu Vượng Tài nhìn thấy người này thần sắc tự hào cười cười, mà nam tử kia cũng là vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi là thông bảo thương hội tương lai người nối nghiệp, làm mọi chuyện muốn cân nhắc chu toàn. Nếu biết rõ có đôi khi một cái quyết định có thể để tông môn vô số tuế nguyện tích lũy cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng có thể bởi vì lựa chọn chính xác để tông môn trường thịnh không suy. Triệu Vượng Tài trịnh trọng nói, phụ thân, ta tin tưởng trực giác của ta. Chương 291, tông môn tranh đấu, chương 291, tông môn tranh đấu. Màn đêm buông xuống, tại Lưu Tinh Thành ngoài trăm dặm bình định sơn bên trên. nơi này đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, cùng cái kia Lưu Tinh Thành so ra một điểm không kém. Đại lượng tu sĩ tự giác tại hai bên đường đỡ lấy lâm thời quầy hàng, đem chính mình muốn bán ra bảo vật thả ở phía trên chờ đợi người hữu duyên. Nơi này không có bất kỳ cái gì tông môn trông giữ, thuộc về các tu sĩ chính mình xây dựng. Đương nhiên nơi này có cái quy định bất thành văn, nếu có người gây rối, mọi người tụ tập thân thể xuất thủ áp chế. Huyền Nam Thiết, chạy qua đi qua đường bỏ qua a. Người đây cũng là Huyền Nam Thiết. Đây rõ ràng chính là Hắc Kim Thiết. Các tu sĩ ngươi tới ta đi, có kẻ mà cả, mười phần náo nhiệt, cùng chạy tinh thần đấu giá so ra bầu không khí phải nhiều bừng lòng. Lúc này một cái quầy hàng bên trên, một đám người đem bao bọc vây quanh. Chủ quán chính đem tay che ở trước ngực, hình như sợ bị cướp đi cái gì đồng dạng. Mà trong nhóm người này, ba cái thanh niên nam tử mặt lộ hung quang nhìn xem chủ quán. Một người trong đó âm lãnh kêu gào nói, "Cao thượng, mau mau đem cái kia thọ nguyên quả giao ra. Ngươi cũng đã biết hành vi của ngươi như vậy có thể là sẽ cho tông môn mang đến tai nạn." Những này đám người xem náo nhiệt không có minh bạch, đây là muốn ăn cướp trắng trợn sao? Chủ quán Cao thượng vội vàng phản bác, "Cái này thọ nguyên quả là ta cùng sư huynh đệ bọn họ cùng một chỗ được đến, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Nam tử nghe vậy cười to nói, "Các ngươi được đến? Ngươi một cái đạo sư cảnh giới là như thế nào tại Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong tiến vào cái kia Lôi Long địa bàn? Muốn không phải chúng ta huynh đệ mấy người hấp dẫn Lôi Long chú ý, chỉ sợ các ngươi đều sẽ trở thành nó món ăn trong mâm. Cho nên cái này thọ nguyên quả có lẽ thuộc sở hữu của chúng ta." Cao thượng nghe vậy khẩn trương trách cứ, nói thật là dễ nghe, "Chúng ta một đoàn người tại Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong trọn vẹn ẩn nút hơn một tháng. Vì cái này cái thọ nguyên quả ta sư huynh thân chịu trọng thương dụ dỗ cái kia Lôi Long rời đi, mà mấy người các ngươi không nói võ đức, xuất thủ trước muốn cướp đoạt thọ nguyên quả. May mắn cái này Lôi Long tổng cộng có 2 cái, các ngươi mới không có đạt được. Còn có các ngươi đó là bị Lôi Long truy sát, cũng không phải kiềm chế. Mọi người bây giờ triệt để minh bạch sự tình mọi nguồn, mấy cái này thanh niên nam tử sát thực không có ý tốt, bây giờ lại tới cưỡng bức thu hoạch. Đại gia ngươi một lời ta một câu nghị luận, trong đó cũng không ít người đối với bọn họ loại này hành động mắng to hèn hạ." Ba tên nam tử gặp chính mình đối lý, nháy mắt gầm thét lên, đều cho lão tử ngậm miệng, "Ta Linh Phong các làm việc cần muốn các ngươi đến nghị luận. Không muốn gây chuyện đều cho ta cút qua một bên, Cao thượng ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi cho hay là không cho?" Cao thượng lập tức nói thọ nguyên quả thả tới chữ vật giới chỉ bên trong, khẩn trương nhìn xem ba người, nhưng cái này thọ nguyên quả hắn có tác dụng lớn, cho dù trả giá sinh mệnh đại giới hắn cũng sẽ không giao ra. Đúng lúc này, một tên trên người mặc hắc y liễu nam tử đi tới. Hắn đã biết tình huống nơi này, lập tức nói, "Linh Phong các tay thật dài à, tại ta ám các địa bàn còn muốn gây sóng gió. Đáng tiếc các ngươi đến nhầm địa phương." Lời vừa nói ra, ba tên nam tử hướng âm thanh nhìn. Lập tức hai hàng lông mày nhíu chặt, lập tức phản bác, "Nguyên lai là ám các Tiêu Phong à, cái này tiểu tử cướp đoạt ta tông môn bảo vật, việc này ngươi muốn quản?" Tiêu Phong cười cười, "Việc này không liên quan gì đến ta, ta chỉ là nhìn ngươi khó chịu. Một cái đạo quân cảnh giới tu sĩ vậy mà nói đạo sư cảnh cướp ngươi bảo vật, ngươi ra mặt này dày, lời gì đều nói ra miệng." Ba tên thanh niên nam tử nghe vậy song quyền nắm chặt, nếu như không phải lo lắng bị hợp nhau tấn công, bọn họ sẽ lập tức cùng cái này Tiêu Phong mở rộng quyết đấu, sau đó ba người bọn họ không có lại qua dây dưa, phẫn hận rời đi, nhưng ai đều có thể nhìn ra, bọn họ sẽ không như vậy bỏ qua. Làm ba người rời đi về sau, Cao thượng đội vàng không lưng cảm tạ. Tiêu Phong thì là vừa cười vừa nói, "Tiểu huynh đệ, cái này thọ nguyên quả ngươi muốn đổi thứ gì?" Cao thượng suy nghĩ một lát sau lập tức nói, "Ta muốn thánh dược chữa thương, Ngũ Linh Đan." "A, xem ra ngươi là muốn trợ giúp người bên cạnh giải trừ thương thế nỗi khổ." Dựa theo đạo lý đến nói, cái này cái thọ nguyên quả có thể gia tăng bách niên thọ nguyên, có thể giá trị của nó nhưng là không cách nào đổi lấy ngũ phẩm đan dược, ta nghĩ ngươi phải thất vọng." Tiêu Phong nói đều là lời nói thật, cái này thọ nguyên quả bản thân phẩm chất không cao, nếu như là phương tinh thần thiên niên thọ nguyên quả vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Cao thượng cũng biết, có thể hắn nhìn xem chính mình sư phụ mỗi ngày bị đau đớn tra tấn, nội tâm hắn mười phần dày vò. Cho nên hắn mới cùng mấy cái sư huynh đệ len lén tiến vào Cửu Vũ Sâm Lâm, tìm kiếm một cơ hội. Tiêu Phong gặp chính mình không giúp được cái gì bận rộn, đang nhắc nhở đối phương vài câu phía sau liền rời đi. Mà hắn mới vừa rời đi, một cái thân hình còn xuống lao giả liền chậm rãi đi tới Cao thượng trước gian hàng. "Tiểu tử, ngươi là cái kia cái tông môn đệ tử?" Lao giả chậm rãi hỏi. Cao thượng thấy thế không có che giấu, vội vàng báo ra tông môn của mình, Bát Hoang Đại Lục Nhị Lưu Thế Lực Chính Dương Tông. Lão giả nghe vậy suy nghĩ một lát sau nói, "Vừa vặn nghe ngươi cùng cái kia Tiêu Phong nói tới, ngươi là vì cứu ngươi sư phụ, ngươi là cái hảo hải tử. Bất quá hắn xác thực không có lựa ngươi, ngươi cái này thọ nguyên quả có thể đổi không đến ngũ phẩm đan dược. Tại Bát Hoang Đại Lục đan sư lắc đắc không có mấy, bọn họ đại đa số bị một chút siêu cấp tông môn cung cấp nuôi dưỡng, địa vị tự nhiên cũng không cần nói. Mặc dù cái này Ngũ Linh Đan không phải cái gì trí thượng bảo dược, nhưng không có quan hệ hoặc là vượt xa giá thị trường đạo thạch, căn bản là không có cách đổi đến." Cao thượng nghe vậy lập tức hướng lão giả không lưng nói, "Tiền bối, ngài nhất định biết ngũ phẩm đan làm sao có thể được đến, mời ngài vì ta chỉ con đường sáng. Chỉ muốn lấy được Ngũ Linh Đan, tiểu tử nguyện ý trả giá tất cả." Lão giả thấy thế lắc đầu, nói thật, cái này đan dược ta là không có. Nghe đến lão giả lời nói, Cao thượng sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều mất đi sát thái. Hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy vô tận hề bại cùng tự trách. Cao thượng thở nhỏ bị sư phụ nhận nuôi, sư phụ không những truyền thụ cho hắn tu luyện pháp môn, càng đem hắn coi như con đẻ. Cứ việc tông môn tình trạng một mực không quá tốt, nhưng sư phụ từ đầu đến cuối tận hết sức lực vì hắn tranh thủ tài nguyên tu luyện, hy vọng hắn có khả năng có thành tựu. Nhưng mà, bây giờ sư phụ bản thân bị trọng thương, tất cả những thứ này vậy mà đều là bởi vì chính mình. Cao thượng nhớ tới tại Cửu U Sâm Lâm bên trong kinh lịch, nơi đó mặc dù ẩn giấu đi rất nhiều chân quý linh thảo bảo vật, nhưng cùng lúc cũng ẩn nút vô số yêu thú cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng hoàn toàn. Mà hắn sư phụ chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết kia tẩy tủy linh dịch, mới mạo hiểm thâm nhập Cửu U Sâm Lâm. Không may, sư phụ ở trên đường gặp phải vạn niên xà yêu, bị kịch độc ăn mòn, độc tố xâm nhập đan điền, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ phát tác, để sư phụ thống khổ không chịu nổi. Cao thượng biết rõ tẩy tủy linh dịch đối với sư phụ thương thế cực kỳ trọng yếu, nhưng hôm nay sư phụ trọng thương trong người, chính mình lại nên như thế nào đi tìm cái này chân quý linh dịch đâu? Hắn cảm thấy một trận bất lực cùng tuyệt vọng, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch. Lão giả sau đó hỏi thăm về đối phương sư phụ thương thế làm sao, một lát sau hắn chậm rãi nói, mặc dù ta không có ngũ linh đan, nhưng ngươi sư phụ làm tổn thương ta có thể trị liệu. Bất quá, trước mắt ngươi còn có nguy cơ không có giải trừ. Nghĩ đến ngươi tại trở về tông môn trên đường liền sẽ bị thủ. Cao thượng căn bản không lo lắng chính mình, nghe đến đối phương có thể trị liệu chính mình sư phụ, lập tức mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, lập tức để lão giả mở ra điều kiện, chính mình nhất định toàn lực làm đến. Mà lão giả lại làm cho hắn chờ tối nay Bình Đỉnh Sơn giao dịch hội kết thúc phía sau, tiến vào Lưu Tinh Thành trong tiểu lâu chờ chính mình. Chờ mình làm xong phía sau, liền cùng hắn cùng một chỗ trở lại Chính Dương Tông, giải cứu hắn sư phụ. Sau đó lão giả rời đi, tại cái này giao nhau bên trong tìm kiếm chính mình cần vật phẩm. Mà cái này Cao thượng không biết là, hắn cùng lão giả lần này gặp nhau hoàn toàn thay đổi bọn họ chỉnh cái tông môn vận mệnh. Chương 292, nguyên nhân cái chết thành mê, chương 292, nguyên nhân cái chết thành mê. Lão giả một mực tại từng cái quầy hàng đi dạo, trong đó cũng thu thập được không ít bảo vật linh thảo. Coi hắn đi tới một thanh niên nữ tử quầy hàng thời điểm, một đạo truyền âm tiến vào trong đầu của hắn bên trong. Sau đó hắn hướng quầy hàng bên trên một cái ngọc bội nhìn, chỉ thấy ngọc bội kia có ôn nhuận màu xanh nhạt, tính chất tinh tế như mỡ dê, xúc tu sinh hâm nóng. Ngọc bội hình dạng cổ phác, chính là truyền thống hình tròn, xung quanh khắc lấy phức tạp mà thần bí vân vân, đường cong trôi chảy tự nhiên, phảng phất ẩn chứa thiên địa ở giữa linh động chi khí. Trong ngọc bội ương, có một vệt như ẩn như hiện đu quang, tựa như cất giấu một thế giới nhỏ nhỏ, lúc thì lập lòe, lúc thì ảm đạm, phảng phất như nói bí mật không muốn người biết. Lão giả ánh mắt ngưng lại, trong lòng thất kinh, cái này ngọc bội nhất định không phải phàm vật. Hắn vận chuyển linh lực cảm giác, lại phát hiện trong ngọc bội mơ hồ có một cỗ lực lượng thần bí ba động, giống như có thể câu thông thiên địa, lại như có thể chống cự tà ác. Lập tức hướng chủ quán hỏi thăm, nữ tử gặp khách tới cửa. Lúc này mở ra máy hát, dừng lại thiên nam địa bắc khoe khoang. Đạo khí, thượng phẩm đạo khí, cái gì đều được. Đây chính là nữ tử điều kiện, đối với người khác xem ra cái này nữ tử điên. Mặc dù ngọc bội kia có linh lực ba động, nhưng không có cái gì thực tế tác dụng. Đừng nói thượng phẩm đạo khí, chính là trung phẩm đạo khí cũng là không đáng giá. Mà lão giả đồng thời không nói nhảm, lấy ra một kiện thượng phẩm đạo khí đem ngọc bội kia đổi đi qua. Hắn nhưng là biết rõ, chính mình đây là nhặt cái đại tiện nghi. Sắp trời dần sáng, tham gia giao dịch hội các tu sĩ lần lượt tản đi. Mà Cao thượng dựa theo lão giả nói tới, hướng về Lưu Tinh Thành đi đến, hắn tin tưởng đây là cứu chính mình sư phụ cơ hội duy nhất, chính mình nhất định muốn tóm chặt lấy. Coi hắn mới vừa tiến lên nửa giờ sau, hắn đột nhiên cảm giác được ba đạo khí tức khóa chặt chính mình. Lúc này dừng bước lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Cao thượng, ta nói qua linh phong các không phải ngươi chọc được nổi. Vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh đem Cao thượng vây lại. Cao thượng kinh hãi, chính mình bây giờ đạo sư cảnh giới, mà trước mắt linh phong các ba người đều là đạo quân cao thủ, chính mình hôm nay là mọc cánh khó thoát. Có thể nếu như chính mình tử vong, cứu chính mình sư phụ hy vọng liền tan vỡ. Hắn cắn răng đem viên kia thọ nguyên quả lấy ra đi ra, theo rồi nói ra, cái này thọ nguyên quả các ngươi cầm đi, có thể thả ta rời đi. Ba tên nam tử nghe vậy cười ha ha, nhìn trước mắt vô tri thanh niên, bọn họ trêu chọc nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Một cái nho nhỏ đạo sư, chết người nào lại sẽ để ý. Cao thượng biết ba người này không có ý định buông tha mình, lập tức toàn thân nguyên lực bộc phát ra. Hắn không có ý định ngồi chờ chết, hắn muốn liều mạng thử một chút. Nhìn xem Cao thượng cử động, ba người không có vẻ kinh hoàng. Dù sao cảnh giới cùng nhân số khác biệt, hắn đã là đợi làm thịt cứu non. Ngay tại lúc này, Cao thượng động, thân hình hắn lóe lên hướng một người trong đó phóng đi, liền tại cách đối phương không đến 10 mét khoảng cách lúc, hai tay của hắn ném đi, mấy chục tấm phủ văn nháy mắt bay ra. Người kia giật mình, liền vội vàng đem nguyên lực hóa thành hộ thuẫn ngăn trước người. Mà tại liên tiếp bạo tạc phía sau, tên nam tử kia mặc dù có hộ thuẫn ngăn cản, còn là bị chút tổn thương, khóe miệng máu tươi chảy xuống. Mà vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, Cao thượng lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Có thể không có mấy cái hô hấp thời gian, một cái chiến phủ hướng đỉnh đầu hắn bổ tới. Mà đạo này công kích mang theo thời gian phát tắc, để Cao thượng hành động chậm lại. Gặp chính mình không cách nào tránh né, Cao thượng một đao đối với bổ tới, toàn thân nguyên lực nháy mắt hướng cái kia thần đao tụ tập mà đi. Có thể là cảnh giới khác biệt để song phương công kích vừa vặn đối mặt liền đã phân ra thắng bại, chỉ thấy Cao thượng kêu thảm một tiếng thân thể như đạn pháo đánh phía mặt đất. Mà vừa vặn bị phù văn công kích nam tử đã tức giận không thôi, hắn hô lớn, để cho ta tới, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối, gỡ mối hận trong lòng ta. Nói xong rút kiếm hướng Cao thượng chém tới. Cao thượng lúc này hai tay xương cốt đứt đoạn, hắn không cam lòng đứng dậy. Đối mặt với một kích chí mạng, hắn yên lặng nhắm mắt lại, hắn biết chính mình cả đời này đã kết thúc, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Nhưng lại tại một lát sau, vốn cho rằng kết thúc chính mình sinh mệnh lợi kiếm lại chậm chạp không có rơi xuống. Coi hắn mở to mắt thời điểm, đôi bàn tay vậy mà gắt gao bắt lấy cái kia rơi xuống lợi kiếm. Mà bàn tay này chủ nhân chính là giao dịch hội lão giả, đây là gì đó thân thể, vậy mà tay không tiếp nhận trung phẩm đạo khí công kích. Liên linh phong các ba người cũng mười phần khiếp sợ, có thể vẹn vẹn một cái hô hấp phía sau. Cái kia nam tử cầm kiếm đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh, coi hắn quay đầu thời điểm, một đạo hắc ảnh trực tiếp đem hắn gắt gao ôm lấy, trong khoảnh khắc hắn cảm giác chính mình không cách nào động đậy, tu vi hình như bị phong ấn lại. Còn lại hai tên linh phong các đệ tử lập tức hướng về phía trước cứu viện, nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện hai chân của mình hình như bị cái gì ôm lấy. Làm bọn họ túi đầu nhìn lúc, bọn họ hai chân bị hai đạo thân ảnh màu đen gắt gao bắt lấy. Mà còn thân ảnh này vậy mà nửa tại dưới đất, một nửa tại mặt đất, thân hình phiêu miểu, như có như không. Không sai, cái này lão giả chính là phương tinh thần biến hóa, mà cái kia mấy đạo hắc ảnh chính là năm con quỷ vương. Bây giờ Quỷ Vương vậy mà đạt tới đạo tôn tu vi, đối phó cái này ba cái tiểu tử vẫn là dễ như trở bàn tay. Ba người hoảng sợ nhìn xem Phương Tinh Thần, cảm giác tử vong đã để bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Một người trong đó giả vờ trấn định nói, "Tiền bối, giữa chúng ta có thể tồn tại hiểu lầm gì đó. Ta Linh Phong các nguyện ý cùng tiền bối kết giao, ngài nhìn có phải là trước thả chúng ta?" Phương Tinh Thần cũng không nói lời nào, mà là đem Ngô Hữu Đức hoán đi ra. Làm Ngô Hữu Đức xuất hiện phía sau, ba người biến sắc hoảng sợ nói, "Ngô trưởng lão, tại sao là ngươi? Ngươi không phải chết tại hạ giới sao?" Phương Tinh Thần lập tức đối với Ngô Hữu Đức nói, dùng Linh Phong các công pháp đem trong đó hai người chém giết. Ngô Hữu Đức tự nhiên làm theo, trong chốc lát hai người đan điền bị hủy, hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Làm hai thân thể người ngã xuống thời điểm, người cuối cùng liên tục cầu xin tha thứ. Lúc này dưới chân của hắn, dơ bẩn đồ vật đã chạy đầy đất, tại sinh chết trước mặt, hắn sớm đã không có ngày xưa phép lối. Sau đó Phương Tinh Thần mở ra thôn thiên thần công, nhưng cũng không phải là thôn vệ đối phương, mà là lấy linh hồn chi lực tiến vào đối phương thức hải, thu lấy đối phương trong đầu tin tức. Một lát sau, nam tử kia thần sắc ngốc trệ. Phương Tinh Thần lại lần nữa kêu lên thiên tế, bởi vì đối phương cũng có dịch dung thần thuật, lại đối các loại tông môn công phu hiểu khá rõ. Sau đó Phương Tinh Thần để hắn lấy ám các công pháp đem chấm dứt. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Phương Tinh Thần đi đến giật mình không thôi cao thượng trước mặt. Ghi nhớ, hôm nay chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngươi đi lưu tinh thành trung đằng ta, thời gian đến chính ta sẽ đi tìm ngươi. Làm cao thượng rời đi, Phương Tinh Thần kêu lên hỏa linh nghĩa vương Tiểu Hồng. Nhìn xem ba người thử thái, Tiểu Hồng biết chủ nhân là tại giúp chính mình hạ giận. Sau đó Tiểu Hồng tiến lên đem ba người chữ vật giới chỉ thu đi, liền cùng Phương Tinh Thần cùng rời đi. Ước chừng sau 2 giờ, một chút đi qua nơi đây tu sĩ nhìn thấy ba người thi thể. Tại ba người trang phục bên trên nhận ra là Linh Phong các đệ tử, sau đó thông tin cũng chậm chậm truyền ra. Mà hết thảy này, chẳng qua là Phương Tinh Thần kế hoạch một trong, chương 293, lại xuất hiện ngộ đạo trà, chương 293, lại xuất hiện ngộ đạo trà. Lưu Tinh Thành trong đấu giá hội tràng, lúc này đã có không ít tu sĩ trước thời hạn đi tới. Nhưng lần này Phương Tinh Thần thì là sử dụng lão giả thân phận tham gia, đối với hắn mà nói, hôm nay có thể là kiểm tra toàn bộ Bát Hoang Đại Lục cơ hội, một điểm sai lầm cũng không thể phát sinh. Làm thời gian vừa đến, Phương Tinh Thần hướng tầng hai nhìn, cái kia mặt nạ nữ tử hôm nay vậy mà không có tham gia. Bất quá cái kia Thiên Đạo Học Viện ân trọng có thể vững vàng ngồi ở kia, chỉ có Linh Phong các mấy người sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này phía dưới đã có người bắt đầu nghị luận. "Ai ai, người nghe nói không? Liên tại mấy canh giờ phía trước, Linh Phong các tới tham gia đấu giá hội ba tên đệ tử người giết. Không chỉ là nghe nói, ta lúc ấy liền tại hiện trường. Các ngươi đoán làm sao? Cái kia bị giết ba tên đệ tử kiểu chết 10 phần kỳ lạ. Trong đó hai tên vậy mà là bị Linh Phong các tông môn của mình công pháp giết chết, một tên khác thì là ám các công pháp. Có lẽ là ai mô phỏng theo à? Không phải vậy Linh Phong các làm sao sẽ đối người một nhà đạo thủ? Hẳn không phải là hung thủ đối Linh Phong các công pháp 10 phần thấu triệt. Không có vạn niên tu không biết luyện như vậy." Mọi người tiếng nghị luận càng ngày càng vang dội, những lời này tiến vào Linh Phong các mấy người trong hai. Cái khác tông môn cũng đều là ôm xem náo nhiệt ý nghĩ, chỉ có ám các người 10 phần phiền muộn. Lúc trước bọn họ ở giữa liền từng có ma sát, đêm qua bọn họ tông môn đệ tử lại cùng đối phương tại giao dịch hội sinh ra tranh chấp, lúc này là nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Phương Tinh Thần tự nhiên hết sức vui vẻ nhìn cho tới bây giờ tình huống, đây cũng chính là hắn muốn nhìn đến, hắn hiện tại chính là muốn đem các đại tông môn nước quấy đủ. Theo Triệu Vượng Tài đi đến sân khấu, hiện trường cũng yên tĩnh lại. Sau đó Triệu Vượng Tài trịnh trọng nói, hôm nay đấu giá hội có chút biến động, chúng ta sẽ tại cuối cùng lại thêm đập một cái bảo vật, ta nghĩ đại gia nhất định sẽ phi thường yêu thích. Sau đó kiện thứ nhất bảo vật xuất hiện tại sân khấu bên trên, đây là một tấm bản đồ. Triệu Vượng Tài lập tức hướng mọi người giảng giải tấm bản đồ này lai lịch, đây là một cái tiền bối dựa vào chính mình kinh lịch đối Cửu U Xâm Lâm giảng giải. Mà tấm bản đồ này có vô cùng cái hạn chế, là mở ra lúc bản đồ tất cả tin tức sẽ tiến vào người sử dụng trong đầu, mà bản đồ sẽ biến mất, đây là phòng ngừa quá nhiều người biết bản đồ tin tức. Sau đó đấu giá bắt đầu, Phương Tinh Thần tự nhiên cũng là gia nhập trong đó. Mãi đến giá cả đấu giá đi tới 10 vạn đạo thạch, cuối cùng thành công bị Phương Tinh Thần đập xuống. Tiếp xuống tiếp tục đấu giá mấy món bảo vật Phương Tinh Thần cũng không có tham dự, những vật này hắn đều không có hứng thú. Đến lúc cuối cùng một kiện thương phẩm xuất hiện thời điểm, hiện trường đưa tới chấn động không nhỏ. Ngộ đạo trà. Vậy mà là ngộ đạo trà, cái này thông báo thương hội ở nơi nào được đến? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Triệu Vượng Tài lập tức giải thích nói, đại gia có lẽ đều biết rõ cái này ngộ đạo trà chân quý, ngày hôm qua cũng là lấy ngàn vạn đạo thạch thành giao. Hôm nay cũng không nói nhảm, lên giá 100 vạn, mỗi lần ít nhất kêu giá 10 vạn. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào dẫn đầu kêu giá trước Thiên Đạo Học Viện, ngày hôm qua bọn họ không có đấu giá thành công, hôm nay nghĩ đến là tình thế bắt buộc, cho nên không có cái gì áp lực, Thiên Đạo Học Viện chỉ dùng 2000 vạn thành công đập xuống. Mọi người ở đây thất vọng lúc, Triệu Vượng Tài lại lần nữa ném ra quả bom nặng ký, ngày mai y nguyên có một phần ngộ đạo trà bán ra. Mà tiếng nói của hắn vừa ra, Thiên Đạo Học Viện liền bày tỏ chỉ ra ngày mai không tham gia đấu giá. Cái này để hiện trường tất cả tông môn lại dấy lên hy vọng, dù sao thứ này đối tông môn đại năng đến nói quá là quan trọng. Phương Tinh Thần trở lại chính mình nơi ở thời điểm, đã phát giác được cái kia cao thượng khí tức, hắn rất nghe lời đi tới Phương Tinh Thần chỉ định được chỗ. Mà sở dĩ muốn giúp hắn, đó là bởi vì hắn là Chính Dương Tông đệ tử, cũng là chính mình sư thúc hậu đại thành lập tông môn, chỉ chẳng qua hiện nay tương đối cô đơn. Phương Tinh Thần tính toán buổi đấu giá này kết thúc cùng cái kia mặt nạ nữ tử gặp nhau phía sau, liền tiến về cái kia Chính Dương Tông tu chỉnh, cũng tính toán lấy nơi đó xem như căn cứ, từng cái tan rã Thiên Đạo Học Viện thuộc hạ thế lực. Rất nhanh ngày thứ ba đấu giá hội liền bắt đầu, ngày hôm nay cái kia mặt nạ nữ tử vẫn không có xuất hiện, Thiên Đạo Học Viện cũng không có tham gia, còn lại các đại tông môn sớm liền đi tới hiện trường. Phía trước mấy món thương phẩm y nguyên bình thường đấu giá, mãi đến thứ tư kiện ngộ đạo trà xuất hiện, các đại tông môn thay nhau đấu giá, mãi đến Linh Phong các kêu lên 200 vạn giá cao, hiện trường một mảnh xôn xao. Mà lúc này ám các đột nhiên đánh gãy bọn họ đấu giá, trực tiếp đem giá cả đấu giá để cao đến 220 vạn. Cái này để Linh Phong các mộ trường không tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau đó hai đại tông môn tiến vào đấu giá phân đoạn. Song phương đều có siêu cấp đói cao thủ tại cảnh giới của mình bị nhốt nhiều năm, đối cái này ngộ đạo trà nhất định phải được. Mặt khác tông môn tự nhiên cũng làm ớn, đáng tiếc cái này đạo thạch đã vượt qua bọn họ tiếp nhận phạm vi. Cuối cùng Linh Phong các mộ trường không trực tiếp đem giá cả để cao đến 300 vạn, để ám các bất đắc dĩ từ bỏ. Làm mộ trường không tiếp nhận ngộ đạo trà lúc sau đã hưng phấn không thôi, chờ đấu giá hội kết thúc phía sau, hắn muốn lập tức trở về đến tông môn, để tránh sinh thêm sự cố. Sau đó Triệu Vượng Tài ra vẻ thần bí đi đến sân khấu, hắn trên tay cầm lấy một cái màu xanh bình ngọc. Đại gia biết, lần đấu giá này màn kịch quan trọng tới. Chỉ thấy Triệu Vượng Tài biến sắc, nghiêm túc nói, các vị, cuối cùng một kiện bảo vật nghĩ đến không ít người là vì nó mà đến. Tại đấu giá phía trước ta tới nói giải một cái nó công hiệu, bình ngọc này bên trong chứa chính là thiên đạo linh dịch. Có thể thay đổi tu luyện giả thiên phú tư chất, bất quá tu vi không thể vượt qua đạo tôn cảnh giới, nếu không sử dụng phía sau sẽ không có hiệu quả gì. Mọi người nghe vậy đều là nhộn nhịp nghị luận lên. Ai, thứ này là không sai, đồng dạng đều là đại tông môn cho đệ tử sử dụng, cùng cái kia ngộ đạo trà so ra cũng không có ý gì. Không sai, thứ này đều dùng tại một chút tông môn trưởng lão con cái trên thân. Nhà bọn họ đại nghiệp lớn, cho con cái của mình một lần gia tăng thiên phú tư chất cơ hội. Phương Tinh Thần cũng minh bạch thứ này công dụng, đối với chính mình đến nói thứ này vẫn hữu dụng. Chính mình bây giờ võ đạo thánh thể, trừ tăng cường thân thể cường độ bên ngoài, đan điền bên trong nguyên lực cũng so bình thường tu sĩ đầy đủ, còn có chính mình tại lượng máu càng thấp lúc, lực công kích cũng sẽ có chỗ gia tăng. Chẳng qua nếu như có thể được đến vật này, chính mình có thể thử nghiệm tu luyện ra mặt khác tư chất, đây cũng là suy đoán của hắn mà thôi. Tiếp xuống bắt đầu đấu giá phân đoạn, các đại tông môn nhộn nhịp đấu giá, Phương Tinh Thần cũng ở trong đó. Mà lần này không có có ngoài ý muốn, Phương Tinh Thần lấy giá cao cầm xuống vật này. Lúc này Triệu Vượng Tài cao giọng nói, các vị, ngày mai chính là đấu giá hội ngày cuối cùng. Mà ngày mai vật phẩm đấu giá có thể nói mỗi một kiện đều là vô thượng chí bảo, trong đó có một phần ngộ đạo trà. Mọi người nhộn nhịp kinh hô. Cái này thông bảo thương hội đến cùng là giúp ai tại bán ra như vậy cự bảo, lai lịch của người này đã trở thành cuộc bán đấu giá này tiêu điểm. Mà Phương Tinh Thần cũng thông qua đấu giá hội kiếm đủ đạo thạch, nhưng những này đối với tương lai muốn thành lập tông môn đến nói còn xa xa không đủ. Nếu biết rõ, một cái tông môn nghĩ phải lớn mạnh phát triển, đạo thạch là cơ sở nhất tồn tại. Mà hắn nghĩ muốn lật đổ Tề Thiên Đạo học viện cần càng nhiều nhân tài trợ lực. Chương 294, bình tĩnh, chương 294, bình tĩnh. Khi mọi người dần dần rời đi, Phương Tinh Thần y nguyên lặng lẽ đi tới cái kia hẻm nhỏ trong sân. Coi hắn lấy ra lệnh bài phía sau, Triệu Vượng Tài mới xác định thân phận của hắn, bởi vì Phương Tinh Thần đem lệnh bài này khí tức cho phong ấn, hắn cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết vị trí của mình. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi ra bản thân nghi ngờ trong lòng, làm sao không đồng nhất lần đem ngộ đạo trà đều tiến hành đấu giá. Triệu Vượng mới cười một cái nói, không dối gạt Phương huynh đệ. Ngươi ngộ đạo trà chúng ta tính toán đấu giá hai phần, còn thừa cái kia một phần chúng ta thông báo thương hội muốn lưu lại. Bất quá ngươi yên tâm, đạo thạch chúng ta tự nhiên sẽ giao. Phương Tinh Thần ngược lại là không có để ý đạo thạch, mà là hướng hắn hỏi thăm cái kia mặt nạ nữ tử cùng Thiên Đạo học viện vì cái gì không có tham dự hôm nay đấu giá hội. Tại Triệu Vượng Tài cửa ra vào bên trong biết được, cái kia mặt nạ nữ tử cùng người bên cạnh hình như rời đi Lưu Tinh Thành, mà còn đi 10 phần vội vàng, mà Thiên Đạo học viện tựa hồ cũng nhận đến tin tức gì, hôm nay cũng rời đi. Sau đó Triệu Vượng Tài trước thời hạn giao phó ngộ đạo trà đạo thạch, bây giờ Phương Tinh Thần có thể nói là cái phu ông. Phương huynh đệ, đấu giá hội kết thúc phía sau ngươi có tính toán gì? Triệu Vượng Tài bình thản hỏi đến, liền như nhiều năm lão hưu đồng dạng. Phương Tinh Thần tự giễu nói, ta sao? Ta tính toán đi khắp nơi đi nhìn xem. Ta không giống Triệu Hình, có gia tộc tông môn cho ngươi nâng đỡ. Nói thật, ta cần phải nhanh một chút xây thế lực của mình, dạng này ta hạ giới tông môn đệ tử mới có thể có chỗ an thân. Triệu Hình có đề nghị gì? Gặp Phương Tinh Thần như vậy thẳng thắn, Triệu Vượng Tài nghiêm túc nói, Phương huynh, nghĩ đến ngươi là không có ý định gia nhập Thiên Đạo học viện. Đã như vậy ta tới cho ngươi nói một chút chúng ta nhiều năm qua đối Thiên Đạo học viện điều tra hiểu rõ a. Sau đó hắn nói ra tông môn suy đoán, chính là cái kia Thiên Đạo cũng hẳn là tên tu chân giả. Bất quá những này Phương Tinh Thần đã sớm biết, không hề tính là cái gì bí mật. Mà Triệu Vượng Tài lời kế tiếp để hắn rơi vào trầm tư. Tại toàn bộ Bát Hoang Đại Lục bên trong, kỳ thật rất nhiều tông môn đều hy vọng Thiên Đạo học viện hủy diệt. Mà chúng ta thông báo thương hội liền tính một trong số đó, mà tại Tam đại gia tộc bên trong ta có thể xác định Tần gia cùng chúng ta có ý tưởng giống nhau. Đến mức mặt khác tông môn kỳ thật không có người tưởng tượng như vậy bằng kết, điểm này tương lai có thể lợi dụng một phen. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Linh Phong các ba tên đệ tử hẳn là Phương huynh giết chết ta. Ta nghĩ nhắc nhở một chút ngươi, cái này Linh Phong các ngày bình thường ngang ngược cản rỡ, mười phần nhận người chẳng ghét. Nhưng bọn hắn xác thực có phách lối tiền vốn. Bọn họ tông chủ thực lực tạm không nói đến, bọn họ thanh niên nhất đại bên trong liền có hơn 10 người tiến vào thiên bảng xếp hạng. Mà cái kia Mộ Trường không chẳng qua là tôm tép nhại nhép mà thôi, hắn dựa vào chính là mình sư phụ cùng chính mình thân ca ca, Mộ Trường Đỉnh. Huynh đệ bọn họ hai cái có thể nói kém cách xa, ca ca hắn tương đối chứng trạng. Bất quá hai người có một điểm chung, lòng dạ nhỏ mọn. Nghe xong Phương Tinh Thần bắt đầu đội phục cái này bề ngoài xấu xí phi tử, hắn mười phần thông minh, tương lai có thể nhiều đi lại. Lấy bọn họ thông báo thương hội năng lực, có thể làm được rất nhiều chuyện. Sau đó Phương Tinh Thần lấy ra một cái thiên niên thọ nguyên quả giao đến phì tử trên tay, theo rồi nói ra, cảm tạ huynh đệ cho ta cung cấp tin tức, đây coi như là cảm tạ lễ vật. Về sau có tin tức gì còn muốn đệ nhất thời gian báo cho ta, mà ngươi đoán không lầm. Lấy ta nắm giữ tình huống đến xem cái kia thiên đạo nguyên danh Têu Tề Thiên Đạo, đúng là tên tu sĩ, cũng không phải là ngoại giới truyền lại thần ký như vậy. Mà ta mục tiêu chính là muốn lật đổ Thiên Đạo học viện, về sau chúng ta có thể nhiều hợp tác. Mà ta cũng có mấy lời phải nhắc nhở ngươi, ghi nhớ kỹ trên đại lục này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. nghĩ muốn lật đổ Thiên Đạo Học Viện, thực lực hôm nay có thể là xa xa không đủ. Hy vọng sau lưng ngươi trưởng bối có thể nhanh chóng tính toán, mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, Phương Tinh Thần liền rời đi. Bất quá tại hắn trước khi đi, hắn ánh mắt hướng một gian phòng trông được đi, sau đó mỉm cười quay người rời đi. Coi hắn rời đi phía sau, gian kia cửa phòng mở ra. Triệu Vượng Tài lập tức đi vào, trong phòng nam tử mở miệng nói ra, người này so ta tưởng tượng còn muốn cường, hắn vậy mà phát hiện ta. Về sau ngươi muốn nhiều cùng liên hệ, chỗ tốt quan hệ. Ta luôn cảm giác cái này tiểu tử sau này sẽ thành là chúa tể một phương, mà còn không biết nguyên nhân gì, ta ở trên người hắn có thể cảm giác được vương giả khí tức. Trở lại tiểu lâu phía sau, Phương Tinh Thần lập tức tiến vào hệ thống không gian bên trong. Mà Vạn Niên lão tổ cùng cái kia Tinh Linh An Kỳ Nhã sớm đã tại trong hoa viên của hắn chờ, dựa theo Phương Tinh Thần ý tứ bọn họ đã làm ra điều trị cao thượng sư phụ phương án. Vạn Niên lão tổ là dùng độc cao thủ, An Kỳ Nhã là điều trị chuyên gia. Hai người đồng loạt ra tay giải đối phương độc là không có vấn đề, sau đó Phương Tinh Thần đi tới Phương Thiên chỗ tu luyện. Lúc này Phương Thiên vẫn như cũ đắm chìm tại một loại nào đó thần kỳ trạng thái bên trong, Phương Tinh Thần biết lần này chuyển biến khá khó khăn, có thể hắn cái gì bận rộn cũng giúp không được, chỉ có dựa vào Phương Thiên chính mình. Chỉ cần hắn bình an vượt qua, đối với hắn tương lai có thể nói là bay vọt về chất. Phương Tinh Thần trở lại gian phòng của mình, nhìn xem cái kia trên tường ảnh gia đình. Tại sư thúc trong miệng hắn xác định cái kia tiểu nam hài chính là chính mình đại sư Minh Trường An, nghĩ bọn họ bây giờ tình trạng Phương Tinh Thần không khỏi song quyền nắm chặt. Sau đó hắn lấy ra cái kia thiên địa linh dịch bắt đầu tìm hiểu đến, mà hắn cần thử nghiệm chính mình có thể hay không kích hoạt mặt khác thể chất. Tại nơi xa xôi, một tòa phong cảnh tú lệ trong hoa viên, một cái mỹ lệ phụ nhân đang nhìn hồ nước con cá ngẩn người. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại phía sau của nàng, trầm thấp nói, bẩm báo chủ nhân, ngươi nghĩ muốn tìm người thật giống như có tin tức. Nữ tử nghe vậy lập tức xoay người lại, lo lắng dò hỏi, hắn ở đâu? Nói cụ thể nói. Hắc Y Lệ Nhân lúc này nói, bây giờ còn không dám xác nhận có phải hay không là ngài tìm kiếm người, người này trăm năm trước phi thăng, tự xưng đến từ Thiên Lang Tinh. Bất quá về sau tại Thiên Lang Tinh phi thăng đi lên tu sĩ trong miệng cũng không có đối người này ấn tượng. Trăm năm trước hắn lấy lực lượng một người, chém giết Thiên Đạo Học Viện hai tên trưởng lão, sau đó bị Thiên Đạo Học Viện hạ lệnh bắt. Về sau hắn biến mất, gần trăm năm thời gian lại chưa xuất hiện. Mà hắn đã từng tiến vào quả bí cảnh bên trong, mà lại là còn sống rời đi bí cảnh, tên của hắn kêu Phương Tinh. Nghe xong phụ nhân đột nhiên đứng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, Phương Tinh. Xem ra thật là ngươi Phương Tinh Thần, tất nhiên ngươi tiến vào bí cảnh có lẽ nhìn thấy ta lưu lại ân ký. Hy vọng ngươi có thể tưởng tượng ta lời nói, cẩn thận cái kia một quyển thanh. Suy nghĩ một lát sau, phụ nhân hướng Hắc Y Liễu Nhân nói, ngươi làm không tệ, ta tự sẽ có khen thưởng. Ghi nhớ chuyện này đừng để bất luận kẻ nào biết, bao gồm nhi tử của ta. Còn có ngươi tiếp tục tìm kiếm người kia manh mối, một có tin tức lập tức báo cáo. Nói xong Hắc Y Liễu Nhân biến mất tại nguyên chỗ, mà phụ nhân lại lần nữa nhìn hướng trong hồ nước con cá. Nàng ánh mắt mê ly nhớ lại cái gì, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Nếu như Phương Tinh Thần tại cái này nhất định nhận ra thân phận của nàng, chính mình địa cầu một đời thế tử, Liễu Thanh Phương, chương 295, trọng bảo hiện thế, chương 295, trọng bảo hiện thế. Ngày thứ 3, đây là đấu giá hội ngày cuối cùng. Trải qua hệ thống không gian bên trong hơn 10 ngày nghiên cứu, Phương Tinh Thần đã có chút thu hoạch. Hắn tính toán đợi đấu giá hội kết thúc liền bế quan cho luyện hóa cái kia thiên địa linh dịch, để tự mình khai phá ra hạng thứ 2 thánh thể. Làm Phương Tinh Thần đi tới hội trường lúc, phát hiện người nơi này so với phía trước muốn ít đi rất nhiều. Sau đó tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau hắn tìm tới đáp án. Nguyên lai cái này thông báo thương hội đem cuối cùng này một chàng coi như cao cấp giao dịch, tự nhiên che giấu một ít nhân viên tiến vào. Ngày hôm nay Triệu Béo đi đến sân khấu lúc, bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện hai tên lão giả đi theo. Xem ra bây giờ nhận xuất hiện bảo vật, bọn họ mười phần coi trọng. Sau đó Triệu Vượng Tài cao giọng nói, hôm nay đấu giá hội tổng cộng có 3 kiện bảo vật, mà cái này 3 kiện bảo vật mỗi kiện đều giá trị liên thành. Vì để tránh cho phiền phức, phàm là lần này tham gia người đấu giá nhất định phải trước thời hạn giao nộp đảm bảo đạo thạch. Mà bảo vật đấu giá thành công về sau, chúng ta cũng tổ chức đội hộ vệ đưa người đấu giá an toàn trở lại tông môn của mình. Hiện tại cho mời kiện thứ nhất bảo vật. Tiếng nói của hắn vừa ra, sau lưng lão giả lấy ra một trương quyển trục. Làm cái kia quyển trục từ từ mở ra lơ lửng giữa không trung lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Đó là một bức họa, trên họa miêu tả chính là một cái nông hộ viện lạc. Mới đầu mọi người cũng không có cảm thấy bức họa này có cái gì khác biệt, làm Triệu Vượng Tài giải thích xong, tất cả mọi người con mắt đều toát ra vẻ tham lam. Liên luôn luôn trầm ổn Phương Tinh Thần cũng liền xưng khen. Đây là một kiện cực phẩm đạo khí, sơn hải nhất thế đồ. Bảo vật này thuộc về phụ trợ loại đạo khí, đã từng là một vị siêu cấp đại thần thành danh bảo vật. Lúc này dưới đài đã nghị luận ầm ĩ, có ít người khinh thường nói, ta tưởng rằng vật gì tốt đâu, một cái phụ trợ loại đạo khí. Mặc dù cực phẩm đạo khí 10 phần khó được, nhưng các đại tông môn còn là có không ít, cái này thông báo thương hội khó tránh quá chuyện bé xé ra to đi. Ngớ ngẩn, hết ngồi đáy giếng. Một đạo quát lớn âm thanh tại tầng 2 bao phòng truyền đến. Sơn Hải nhất thế đồ, năm đó Không Văn đại sư thành danh đạo khí. Truyền thuyết cái này bảo đồ có thể đem đối thủ thu vào trong đó, thuộc về thiên nhiên công trận. Mà cái này bảo đồ còn có một cái khác hiệu quả, đối với tu chân giả đến nói đi cùng, đó chính là người sử dụng có thể tiến vào bảo đồ tu luyện, mà bên trong thời gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp 5 lần. Thanh âm này là đến từ Thanh Hải Tông một tên trưởng lão, đối với một đời trước tu sĩ, cái này bảo đồ bọn họ có thể không xa lạ gì. Mà trong miệng hắn Không Văn đại sư đã từng lấy lực lượng một người chém giết Tiên Đạo Học Viện chúng hơn cao thủ. Phía sau bị đối phương truy sát, tung tích không rõ. Bây giờ cái này bảo đồ hiện thế, có lẽ cái này Không Văn đại sư sớm đã bỏ mình. Triệu Vượng Tài gặp có người giải thích như vậy rõ ràng đội vàng phụ hòa nói, xác thực như Thanh Hải Tông tiền bối nói tới, chính là Không Văn đại sư bảo vật. Hôm nay ta thông báo thương hội có khả năng tiếp nhận cái này bảo vật đấu giá, cũng coi là một chuyện may lớn. Hiện tại đấu giá bắt đầu, không nắm chắc giá cả đại gia tùy ý phát huy. Tất nhiên bảo đồ công năng đã loại bỏ, mọi người bắt đầu thay nhau mặc cả. Trong đó những cái kia nhị lưu thế lực tông môn đặc biệt chủ động, ai không muốn làm trở về đề cao mình tông môn đệ tử tốc độ tu luyện đâu. Thứ này vẹn vẹn là thời gian gia tốc điểm này, đủ để cho một cái nhị lưu tông môn tại vạn niên bên trong xâm nhập nhất lưu thế lực hàng ngũ bên trong. Mọi người kêu ra không ngừng, liền tại Phương Tinh Thần cũng tính toán tham dự thời điểm. Triệu Vượng Tài truyền âm tại trong đầu hắn vang lên, tin tưởng ta, không muốn đập cái này bảo đồ. Phương Tinh Thần mặc dù không hiểu đối phương dụng ý, nhưng hắn tin tưởng cái này Triệu Béo sẽ không dễ dàng hại chính mình. Sau đó cũng liền vững vàng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thế lực khắp nơi mặt đỏ tới mang hai, cạnh tranh với nhau. Sau đó không lâu, một tiếng to rõ kêu giá vang vọng tại toàn bộ hiện trường. Ta ám cắt ra 100 vạn. Hiện trường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, cái này ám cắt xem ra là 10 phần để ý cái này bảo vật. Mà Linh Phong các mộ trưởng không vừa định muốn đấu giá liền bị sau lưng lão giả ngăn lại, hắn thần sắc nghiêm túc nói, chớ có xúc động, cái này bảo vật tuy tốt, nhưng còn có hai kiện chí bảo chưa ra, chúng ta ở đạo thạch có hạn. Lão giả nhìn qua là thiện ý nhắc nhở, kỳ thật nội tâm sớm đã đối hắn thất vọng cực độ. Lúc này tầng hai khác một bên truyền đến một đạo âm trầm âm thanh, ta Thanh Hải tông ra 110 vạn, Huyền Tiên tông ra 120 vạn, Thiên Vũ tông ra 130 vạn. Mấy đại tông môn trước sau ra giá, cái này để ám các người áp lực không nhỏ. Bọn họ mặc dù nói cùng làm nhất lưu tông môn, nhưng thực lực bản thân là nhỏ yếu tại mặt khác tông môn. Cho nên lần này bọn họ tham gia đấu giá hội mục tiêu chỉ có cái này Sơn Hải nhất thế đồ, không quản trả giá bao lớn đại giới, bọn họ đều muốn bắt lại. Cho nên đang suy nghĩ một lát sau, ám các trực tiếp đem giá cả đã tăng tới 200 vạn. Mà cái giá tiền này để một chút nhị lưu thế lực trực tiếp từ bỏ, dù sao bọn họ cũng không có thâm hậu như vậy vô liếng. Chỉ có Thanh Hải Tông không muốn từ bỏ, tiếp tục cạnh tranh. Làm giá cả đi tới 300 vạn lúc, Thanh Hải Tông cũng bất đắc dĩ lắc lắc tay. Cứ như vậy ám các lấy 300 vạn giá cả cầm xuống cái này bảo vật, mà bọn họ không có tại làm lưu lại, giao dịch phía sau lập tức rời đi hội trường, liền tiếp xuống đấu giá cũng không tham gia. 300 vạn thượng phẩm đạo thạch tương đương 3 vạn cực phẩm đạo thạch, đây đối với một cái tông môn đến nói cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể tích trữ. Phương Tinh Thần biết một cái sự lớn mạnh của tông môn, đạo thạch chính là cơ sở. Những này hắn ngược lại là không quá lo lắng, hắn có ngộ đạo trà loại này hàng bán chạy, lại có hỏa linh nghĩ loại này tìm kiếm đạo thạch thủ đoạn. Làm kiện thứ nhất thương phẩm kết thúc phía sau, lão giả lại lấy ra kiện thứ hai bảo vật. Làm cái này bảo vật mới ra thời điểm, rất nhiều người hai hàng lông mày nhíu chặt, một thời gian hiện trường lặng ngắt như tờ. Đây là một trang giấy, mà Triệu Vượng Tài bình tĩnh nói, các vị, đây là một tấm đan vương. Một tấm lục phẩm đan dược siêu nguyên đan đan vương, đan này có thể thần tốc khôi phục tu sĩ tiêu hao nguyên lực. Lục phẩm đan dược, tại đại lục này bên trên không tính hiếm thấy, rất nhiều luyện đan đại sư đều có thể luyện chế ra đến. Lúc này Phương Tinh Thần phía trước một thiếu niên nghi ngờ hỏi, một tấm đan vương đến mức nói thành trọng bảo sao? Bên cạnh hắn trưởng đối khiển trách, đương nhiên tính toán. Tại Bát Hoang đại lục, tranh đấu có thể nói mỗi ngày đều tại trình diễn. Làm hai cái tu sĩ tu vi gần, muốn so đấu chính là tự thân trang bị cùng đan dược. Mà tại đại lục này bên trong, đan sư là cái tồn tại hết sức đặc biệt. Nếu xuất hiện tốt đan sư, các đại tông môn sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo. Mà đan sư mặc dù tu vi không nhất định cao cường, nhưng đại đa số tính cách cổ quái. Người cho người ta đạo thạch hắn đều không để ý ngươi, nhưng ngươi nếu có thể tặng cho đan phương cái kia cơ hội thành công liền rất lớn. Đan sư cũng có phẩm cấp, bình thường mà nói dựa theo hắn luyện chế đan dược đẳng cấp đến phân chia. Giống một cái có thể luyện chế lục phẩm đan dược dĩ nhiên chính là cấp 6 đan sư, cũng không ít đan sư căn bản liền không tìm được lục phẩm đan phương. Mà cái này đan dược trong chiến đấu tác dụng không cần nhiều lời, ngươi nói cái này đan phương có trọng yếu hay không? Phương Tinh Thần nghe lấy cũng là gật đầu đồng ý, xác thực như lão giả nói tới. Cái này đan phương giá trị nói là trọng bảo cũng không tính quá trường, có thể đan dược gì đó Phương Tinh Thần là không để ý. Chính hắn có bản nguyên chi thụ, khôi phục nguyên lực so bình thường tu sĩ nhanh nhiều. Mà còn tại hắn không gian bên trong có cái kia tại bí cảnh thu lấy linh truyền bối xác, nó chỗ sản xuất chân châu so lục phẩm đan dược hiệu quả còn muốn tốt. Tiếp xuống mấy đại tông môn bắt đầu thay nhau đấu giá, cuối cùng bị Thanh Hải Tông lấy 200 vạn đập xuống. Chương 296, ngoài ý muốn, chương 296, ngoài ý muốn. Sau đó Triệu Vượng Tài tại cái này lấy ra một phần ngộ đạo trà, bị Thiên Vũ Tông lấy 350 vạn giá cả đập xuống. Sau đó mọi người bắt đầu chờ mong buổi đấu giá này cuối cùng một kiện bảo vật, cũng là rất nhiều tông môn một mực chờ đợi chờ. Lúc này Triệu Vượng ra vẻ thần bí nói, các vị có lẽ rõ ràng, tại chúng ta Bát Hoang đại lục hỗ trợ các đại tông môn trừ đạo khí đạo thạch cùng đan dược bên ngoài, còn có một thứ cũng 10 phần trọng yếu. Đó chính là công pháp. Cái này công pháp chia làm thần, nói, ngày, huyền, vàng 6 cấp bậc. Một cái tông môn nếu có một bộ thiên cấp công pháp liền có thể tấn thăng nhất lưu thế lực hàng ngũ, mà đạo cấp công pháp tại đại lục này bên trên cơ hồ rất ít xuất hiện. Đến mức cái kia thần cấp công pháp, chỉ ở trong truyền thuyết nâng lên. Hôm nay cuối cùng một kiện bảo vật chính là một bộ đạo cấp công pháp. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người bắt đầu mà quyền sát trưởng, dốc hết tất cả muốn bắt lại bộ này đạo cấp công pháp. Sau đó Triệu Vượng Tài tiếp tục nói, cái này công pháp người đấu giá chính là Thiên Đạo Học Viện, hy vọng các vị không nên động cái gì ý đồ xấu mới tốt. Bình thường mà nói sẽ ẩn tàng bán người tin tức, mà cái này thông báo thương hội nói như thế nghĩ đến là Thiên Đạo Học Viện chỉ thị. Có thể Phương Tinh Thần rất là nghi hoặc, như vậy trọng yếu công pháp Thiên Đạo Học Viện vì cái gì muốn lấy ra đến? Nói bọn họ thiếu đạo thạch, Phương Tinh Thần là không tin. Thiên Đạo Học Viện như vậy thao tác nhất định có âm mưu gì? Bất quá lấy ra đạo cấp công pháp làm mồi nhử, cái này Thiên Đạo Học Viện thật đúng là thủ bút thật lớn. Không muốn tham dự, làm việc cẩn thận. Lúc này Triệu Vượng Tài âm thanh xuất hiện tại trong đầu của hắn bên trong. Quả nhiên trong này có vấn đề, Phương Tinh Thần lập tức thần nhãn mở ra đồng thời đem lực cảm giác của mình phóng ra ngoài. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Phương Tinh Thần mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Lúc này hắn đã cảm giác được mấy cỗ siêu cường khí tức tồn tại, mà tu vi như vậy có thể nói là hắn đến nay cũng không gặp phải. Mà còn không chỉ một người, xem ra lúc này sàn bán đấu giá đã tạo thành một cái bẫy, chỉ là không biết bọn họ đến tuột cùng đang chờ đợi người nào. Không biết vì cái gì, Phương Tinh Thần trong cảm giác tâm mười phần hỗn loạn, tựa hồ cùng chính mình tồn tại quan hệ gì. Sau đó Triệu Vượng Tài nói, bộ này công pháp cũng không phải là nguyên bản, chính là một bộ bản chép tay. Mà cái này công pháp vẹn vẹn chỉ có nửa phần trên, đến mức nửa bộ sau liền muốn hỏi Thiên Đạo Học Viện. Bộ này công pháp gọi là Bá Thể Kim Thân. Lời vừa nói ra hiện trường sôi trào lên, cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp liền có thể gọi là đạo cấp, nếu như là hoàn chỉnh chẳng lẽ là thần cấp. Mà Phương Tinh Thần như kinh lôi oanh kích, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hắn không thể tin vào thải của mình, Bá Thể Kim Thân, chính mình phụ thân công pháp. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vì sao lại tại Thiên Đạo Học Viện trong tay? Mà còn Thiên Đạo Học Viện lấy ra bộ này công pháp làm mồi nhử, chẳng lẽ nói là muốn dụ dỗ cùng mình phụ thân có liên quan người xuất hiện? Phương Tinh Thần đại não cấp tốc xoay tròn, hắn đem tất cả mọi chuyện bắt đầu nhớ lại. Là ai? Đến cùng là ai? Dựa theo phía trước đại sư Minh Trường An nói tới, hắn một mực bồi tại chính mình phụ thân bên cạnh, vậy nhất định không phải hắn. Chính mình nhị sư Minh Phương Chi Mệnh cùng tam sư tỷ đều đã chết trận, mà tứ sư Minh hắn chưa nói lên. Ngược lại là ngũ sư Minh Trương Chấn Đảo vong tại bên ngoài, đã từng tại Thanh Vân Tinh Cầu lúc đối với chính mình có chỉ điểm tri ân. Bất kể là ai xuất hiện, đều là chính mình thân nhân. Phương Tinh Thần lúc này chỉ hy vọng người này không nên xuất hiện, hắn thậm chí đem truyền tống phù văn cùng sư thúc Chính Thiếu Quân một kiếm chi uy đều chuẩn bị xong, tùy thời tính toán cứu viện. Hắn thần tốc tại hiện trường liếc nhìn, muốn tìm được dấu vết để lại. Đúng lúc này các đại tông môn đấu giá âm thanh trước sau vang lên, giá cả không ngừng trèo dâng lên. Đột nhiên Phương Tinh Thần đưa ánh mắt đặt ở hàng trước nhất một tên thanh niên trên thân, trải qua thần nhãn tra xét, Phương Tinh Thần phát hiện người này có cực mạnh bí ẩn chi thuật, mà đối phương tu vi các loại hắn đều không thể nhìn thấu. Đang lúc Phương Tinh Thần tính toán truyền âm thăm dò lúc, thanh niên kia xoay đầu lại, đối với hắn khẽ mỉm cười. Sau đó cái kia tại Thanh Vân Đại Lục nghe qua âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Tiểu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chuyện hôm nay ngươi chớ có tham dự, ghi nhớ chờ nhìn thấy sư phụ phía sau thay ta chuyển lời lão nhân ra ông ta. Ta Trương Chấn Tâm chưa từng có thay đổi qua. Ngũ sư huynh Trương Chấn, thật là hắn. Phương Tinh Thần vừa định muốn truyền âm ngăn cản, chỉ thấy Trương Chấn vậy mà trực tiếp đứng dậy hô to một tiếng, lão tử ra một đức. Hiện trường một mảnh xôn xao, trong đó Thanh Hải Tông người lập tức cười nhạo nói, từ đâu tới ngốc tiểu tử, nghĩ công pháp muốn điên rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Trương Chấn ánh mắt nhìn, vẹn vẹn một máy mắt, Thanh Hải Tông mấy người cảm giác toàn thân không cách nào động đậy, một cỗ khí tức tử vong tại thân thể bọn họ bên ngoài không ngừng vây quanh. Một giây sau, Trương Chấn thân hình biến mất, mà xuất hiện lần nữa lúc đã tay cầm công pháp đứng ở chính giữa sân khấu. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, các người đam phế vật này, cũng xứng học tập ta sư phụ công pháp. Không muốn giấu đầu lộ đuôi, nhanh chóng hiện thân ra đi. Trong khoảnh khắc, mấy thân ảnh lấy vây kín thế trước sau xuất hiện tại trên võ đài. Mấy người kia vừa vặn đứng vững, hiện trường người cũng đã khẩn trương nói không ra lời. Mấy người thực lực quá cường đại, mỗi một cái đều có đạo đế cảnh giới. Tu vi như vậy chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay liền có thể để mọi người hô hây cho tàn. Năm người này bên trong một tên áo xanh lão giả nghiêm túc nói, "Trương Chấn, ngươi cuối cùng vẫn là tới." Trương Chấn mặc dù bị vây lại, nhưng không có chút chi ý, ánh mắt của hắn đảo mắt một vòng sau đó phách lối nói, "Các ngươi nhọc lòng, lấy ta sư phụ công pháp dẫn ta trước đến, nếu như ta không xuất hiện, các ngươi làm ta sợ các ngươi. Chẳng qua nếu như chỉ là các ngươi năm cái có thể lưu không được ta." Phách lối. Thật mụ hắn phách lối. Năm cái đế cấp cao thủ vậy mà lưu không được hắn, cao thủ như vậy đặt ở bất luận tông môn gì đều là tông chủ tồn tại, huống chi còn có năm người nhiều. Sau đó một thanh âm vang vọng tại hội trường bên trong. Lại thêm lão phu làm sao? Vừa dứt lời một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở Trương Chấn trước người, cái này thân ảnh màu trắng là cái lão đạo, tóc thưa thớt lại lộn xộn, giống một chùn khô héo cỏ dại tùy ý rối tung trên đầu, trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, giống như là bị Tuế Nguyệt dùng kiếm đao hung hăng quét qua, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn mặc một kiện cũ nát đạo bào màu trắng, phía trên miếng vá chồng chất miếng vá, lại tẩy phải sạch sẽ. Trong tay cầm một cây phất trần lông đều rơi không ít, có vẻ hơi rách nát. Trương Chấn nhìn người nọ xuất hiện lập tức cười nói, cuối cùng đến cái có thực lực, như thị tử hôm nay ta Trương Chấn cũng sẽ không theo các ngươi khi dễ sư môn ta. Thù mới hận cũ chúng ta cùng nhau chấm dứt. Cái này được xưng là Ngưu Tị Tử có thể là Thiên Đạo Học Viện nội môn trưởng lão Ngưu Chiến, là trí cao vô thượng tồn tại. Ngưu Chiến nghe vậy cười khổ nói, Trương Chấn ngươi thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi là mọc cánh khó thoát. Tất nhiên chúng ta 6 người chưa đến, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Niệm tính ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Đạo Học Viện ta có thể cam đoan tương lai của ngươi một mảnh quang minh. Trương Chấn nhìn xem Ngưu Chiến lão đạo, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, muốn xúi giục ta. Ta ít ngươi 8 đời tổ tông nói xong, quanh người hắn khí thế đột nhiên tăng lên, bá thể kim thân lực lượng ở trong cơ thể hắn phụ trào. Ngưu Chiến giả tiếng hừ lạnh một tiếng, huy động phất trần, một đạo lăng lệ khí kình hướng về Trương Chấn càn quét mà đi. Trương Chấn nghiêng người lóe lên, tránh thoát công kích, ngay sau đó hướng về Ngưu Chiến lao đạo vào tới, quyền phong hổ hổ sinh uy. Song phương nháy mắt chiến làm một đoàn, không khí xung quanh đều bị khuấy động đến kịch liệt chấn động, mà mọi người dưới đài không có không khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Chương 297, một người chiến lục đế, chương 297, một người chiến lục đế. Song phương chiến đấu vừa vặn kéo vang, các đại tông môn thế lực nhộn nhịp rời đi hội trường. Chiến đấu như vậy một khi bị tác động đến, đó cũng không phải là đùa giỡn. Mà vẹn vẹn một cái đối mặt, Trương Chấn cùng 6 người thân hình đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương Tinh Thần cảm nhận được bọn họ khí tức, lập tức đi theo. Phương Tinh Thần bằng vào cảm giác bén nhạy, trong hư không cực tốc xuyên qua. Coi hắn đuổi kịp lúc, chỉ thấy không gian đều bởi vì trận chiến đấu này mà vặn mèo, từng đạo năng lượng kinh khủng dư âm tàn phá bừa bãi ra. Trương Chấn toàn thân tản ra khí thế bén nhọn, trường kiếm trong tay như du long vũ động, mỗi một lần vung đánh đều mang theo chói lọi quang mang, cùng 6 vị đạo đế công kích kịch liệt va chạm. 6 vị đạo đế có hình lục giác đem Trương Chấn vây khốn, bọn họ thi triển thần thông, có triệu hồi ra to lớn phù văn, có thả ra quỷ dị khói đen, tính toán từ từng cái phương hướng áp chế chương trấn. Phương Tinh Thần mới vừa muốn tới gần tương trợ, lại bị một cỗ cường đại năng lượng bắn ngược trở về. Đúng lúc này, chương trấn nhìn chuẩn một sơ hở, đột nhiên bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, thân hình lóe lên, đột phá vòng đây. Hắn ánh mắt thay đổi đến càng thêm kiên định, chuẩn bị phát động một vòng mới thế công, mà sáu vị đạo đế cũng một lần nữa điều chỉnh trận hình, trận địa sẵn sàng, một tràng càng thêm giao phong kịch liệt sắp lại lần nữa trình diễn. Lúc này Phương Tinh Thần ở phía xa quan sát, sau đó chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Có thể Trương Chấn tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, một bên chiến đấu một bên hô lớn, trận chiến này không thể tránh né, đây là tâm kết của ta. Lời này rõ ràng là nói cho Phương Tinh Thần nghe. Không thể không nói cái này Trương Chấn thực lực cực kỳ cường hãn, chỉ bằng mượn tự thân liền có thể ngăn cản được 6 người vũ khí công kích. Mà hắn mỗi một lần ra quyền đều mang pháp tắc chi lực, mà những cái kia 6 người căn bản không dám ngạnh kháng quyền phong của hắn. Thời gian một giây trôi qua, Trương Chấn tựa hồ 10 phần hưng phấn, càng đánh càng hăng. Nưu Chiến thấy thế lập tức hô lớn nói, còn đang chờ cái gì, chính là hiện tại. Trong khoảnh khắc, cái kia năm tên lão giả nháy mắt đỉnh đầu phóng thích ngũ sắc thần quang. Một nháy mắt thiên địa bắt đầu biến sắc, một đạo vô hình màn sáng đem Trương Chấn bao phủ trong đó, sau đó một đạo đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống. Vậy mà khống chế thiên lôi, cái này năm cái lão giả tương đối khủng bố, Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, thần nhãn hướng trận pháp trông được đi. Cái kia Trương Chấn tại bị thiên lôi liên tiếp vây kích phía sau, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không có bản thân bị trọng thương. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thân thể thần tốc biến lớn, sau đó Phương Tinh Thần quen thuộc một màn xuất hiện, tam đầu lục tí. Kèm theo thân thể không ngừng bành trướng, cái kia trận pháp bắt đầu run rẩy không ngừng. Sau đó Trương Chấn sáu cánh tay không ngừng hướng cái kia trận pháp bình trướng công kích, một lát sau một tiếng tiếng vang lanh lảnh truyền đến, trận pháp ầm vang sụp đổ. Cũng chính là trong nháy mắt này, năm tên lão giả nhộn nhịp lui lại. Đột nhiên trong đó một tên lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn bất khả tư nghị nhìn xem chính mình ngực. Một bàn tay lớn đang từ sau lưng của hắn xuyên phòng mà qua, trong chốc lát một cỗ năng lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu. Hắn hoảng sợ la lên, "Nưu trưởng lão cứu ta." Đáng tiếc quá muộn, liền tại Nưu Chiến hướng tới cứu viện thời điểm, tên kia trưởng lão thân thể bắt đầu bành trướng. Trong khoảnh khắc huyết nhục bay tán loạn, nổ tung lên. Một đời đạo đế như vậy vẫn lạc. Nơi xa thấy cảnh này, mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là đạo đế a. Lại bị giết, mà còn chém giết hắn vẫn là cái kia Trương Chấn, có thể là thân thể của hắn mới là đã là cự nhân, làm sao xuất hiện lần nữa một cái đâu. Phương Tinh Thần tự nhiên là biết được, nam sư huynh đây là thiên ngoại hóa thân. Nưu Chiến nhìn thấy chính mình sư đệ bỏ mình, lập tức cầm trong tay phất trần hướng cái kia thiên ngoại hóa thân rút đi. Liên tại thiên ngoại hóa thân sắp bị đánh trúng thời điểm, hóa thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này để Nưu Chiến 10 phần phiền muộn, lập tức lại lần nữa hướng cái kia Trương Chấn cự nhân đánh tới. Còn lại 5 người cũng nhộn nhịp lấy ra bản thân đạo khí, không lưu dư lực hướng Trương Chấn đánh tới. Trương Chấn đối mặt 6 người như cuồng phong như mưa to thế công, không sợ chút nào. Hắn 6 cánh tay vũ động trường kiếm, đem quanh thân trông coi đến kín không kẽ hở, kiếm ảnh thời gian lập lòe, đạo khí công kích đều bị ngăn lại. Mà ngay tại lúc này, yếu ớt giữa không trung đột nhiên hiện ra từng đạo thần bí phù văn tản ra u quang, cấp tốc đan vào thành một cái cự đại lồng giam, hướng về Trương Chấn chủ tới. Nguyên lai là Nưu Chiến trong bóng tối kết hợp mấy người còn lại thi triển cái này khốn địch chi thuật. Trương Chấn hơi nhíu mày, trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, 6 cánh tay đồng thời phát lực, hướng về lồng giam đánh tới. Nhưng mà cái này lồng giam lại cứng cỏi vô cùng, chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần. Mọi người ở đây cho rằng Trương Chấn bị nhốt lúc, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ càng thêm cổ lão, lực lượng cường đại tràn ngập ra. Phía sau hắn lại hiện ra một đầu thái cổ thần thú hư ảnh, thần thú gầm thét, âm thanh chấn thiên địa, cái kia lồng giam nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Trương Chấn thừa dịp đối phương ngây người một lúc khoảng cách, thân hình lóe lên, một giây sau xuất hiện tại một tên khác lão giả sau lưng. Kiếm quang tựa như tia chớp vạch qua, cái kia lão giả đầu giống như bị chém đứt củ cải đầu dạng, bay lên cao cao. Nhưng mà liền tại cái này kinh tâm động phách mấy mắt, mấy đạo lăng lệ công kích như gió táp mưa rào đánh út về phía Trương Chấn sau lưng. Trương Chấn tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn thậm chí không chút do dự, nháy mắt quay người, sử dụng ra lực khí toàn thân, hung hăng một quyền đánh vào đầu lâu kia bay lên lão giả đan điền bên trên. Nhưng mà hắn động tác mặc dù cấp tốc, nhưng công kích của đối phương cũng đồng dạng tấn mãnh. Cứ việc hắn đã mở ra thời gian gia tốc, để động tác của mình thay đổi đến càng nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh đi mấy người còn lại công kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Trương Chấn thân thể như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài. Hắn nặng nề mà ngã trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương. Không những như vậy, bởi vì thương thế quá nặng, hắn liền chính mình pháp thiên tượng địa đều không thể duy trì, thân thể cấp tốc khôi phục lại nguyên lai lớn nhỏ. Làm thân hình của hắn vừa vặn trên mặt đất đứng vững, còn chưa kịp thở một ngụm, hắn đột nhiên cảm giác được hai chân của mình giống như là bị một cổ lực lượng cường đại xít sao dính lại đồng dạng, không thể động đậy. Ngay sau đó, thân thể của hắn bên trái không có dấu hiệu nào đột nhiên nứt ra một đạo cự đại thời không liệt phùng, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong cái khe phun ra ngoài, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Trương Chấn trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng nhấc lên trường kiếm trong tay, muốn ngăn cản được bất thình lình công kích. Nhưng mà, đạo kia công kích lại giống như có sinh mệnh đồng dạng, tại sắp cùng trường kiếm của hắn va chạm mấy mắt, đột nhiên một phân thành hai, giống như hai cái linh hoạt gián độc, phân biệt từ hai bên trái phải vòng qua trường kiếm của hắn, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Trương Chấn tránh cũng không thể tránh, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cánh tay trái của hắn lại bị cứ thế mà chém xuống dưới. Trong chốc lát, máu tươi như suối phun văng khắp nơi, đem toàn thân của hắn đều nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Lúc này Phương Tinh Thần hai mắt đỏ bừng, hắn biết năm sư huynh có thể tay cụt trọng sinh. Nhưng hắn như vậy chiến đấu hiển nhiên là không có cân nhắc sống chết của mình, rõ ràng là muốn cùng mấy người kia đồng quy vu tận. Không được, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lập tức hắn hướng Trương Chấn truyền âm nói, "Nam sư huynh, nếu như ngươi hôm nay bỏ mình, ta đại biểu ta phụ thân đem ngươi trục xuất sư môn." ta lấy tông chủ chi tử mệnh lệnh ngươi nhanh chóng bỏ chạy, sau này cùng ta tụ lại. Nghĩ muốn lật đổ Thiên Đạo Học Viện, cứu ra ta phụ thân cùng mọi người còn cần ngươi lực lượng.
Trương Chấn nghe xong chấn động trong lòng, lập tức hình như về tới năm đó trận chiến kia hồi ức bên trong.
Chương 298, Phong ấn đạo đế, chương 298, Phong ấn đạo đế.
Chết cho ta. Liên tại Trương Chấn ngây người lúc, mấy tên lão giả công kích đến lần nữa. Lúc này Trương Chấn vị trí không gian đã bị phong tỏa, mặc hắn bản lĩnh lại lớn cũng vô pháp chạy trốn. Chỉ có gánh vác công kích này mới có sống hy vọng. Đột nhiên Trương Chấn hai mắt trợn lên, đối với giữa không trung mấy người quát lớn nói, muốn tiểu gia mệnh, các ngươi không xứng. Nói vừa xong, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bị lửa nóng hừng hực bao vây, phản phất cả người đều bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Cùng lúc đó, từ hắn đan điền chỗ đột nhiên lao ra bốn đầu to lớn giao long, bọn họ dương nhanh múa vớt, khí thế hùng hổ, mang theo vô tận uy áp cùng lửa giận. Trong chốc lát, cái kia bốn đạo nguyên bản thế không thể đỡ công kích tựa như là gặp một bức không thể vượt qua tường cao đồng dạng, bị cái này bốn con giao long cứ thế mà ngăn lại. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liền tại bốn tên lão giả chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt hơn lúc, Trương Chấn thân ảnh lại giống như quỷ mị, tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn tên lão giả thấy thế, đều là giật mình, bọn họ căn bản không nghĩ tới Trương Chấn vậy mà còn có như thế thân pháp quỷ dị. Liền tại bọn hắn kinh ngạc lúc, đột nhiên nghe đến Nưu Chiến hét lớn một tiếng, "Ngươi lưu lại, hai người các ngươi theo ta đi truy." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ba đạo thân ảnh tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về Trương Chấn biến mất phương hướng đuổi theo. Mà còn lại tên kia lão giả thì bước nhanh hướng đi tên kia chặt đầu lão giả. Cứ việc tên kia chặt đầu lão giả đầu đã bị chém đứt, đan điền cũng bị thương nặng, nhưng lấy bọn họ thâm hậu tu vi, chỉ cần có thể kịp thời trở lại tông môn, dựa vào tông môn tài nguyên cùng điều trị thủ đoạn, sớm muộn vẫn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, liền tại tên này lão giả đi đến chặt đầu lão giả bên cạnh, đang chuẩn bị xem xét thương thế của hắn lúc, đột nhiên, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ sau lưng của hắn đánh tới. Trong lòng hắn giật mình, vội vàng thi triển ra thuấn di chi thuật, nghĩ phải nhanh thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Có thể là, coi hắn mới vừa mới xuất hiện tại bên ngoài một giám lúc, một cái màu xanh lợi kiếm lại giống như ưu linh, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp đâm về phía hắn đan điền. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, hung ác đến cực điểm, căn bản không cho tên này lão giả bất kỳ phản ứng nào thời gian. Lão giả đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Trương Chấn, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin lẩm bẩm nói, ngươi không phải đã chạy trốn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Sư đệ, sư mẫu thôn thiên thần công ngươi hẳn là sẽ a, hai người này để lại cho ngươi thôn vệ luyện hóa. Nói xong hắn biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Phương Tinh Thần đã khôi phục vốn có khuôn mặt, nháy mắt thôn thiên thần công mở rộng, hai tấm lưới lớn đem cái kia trọng thương đạo đế cảnh giới lão giả bao khỏa trong đó. Sau đó hắn bắt đầu thi triển toàn lực muốn đem hai người tu vi phong ấn, có thể là hai người mặc dù trọng thương, nhưng dù sao cũng là đạo đế cảnh giới. Một thời gian Phương Tinh Thần không có cách nào khống chế hai người, sau đó hắn bắt đầu câu thông linh lung để nâng cấp cho chính mình lực lượng. Tại linh lung năng lượng gia trì bên dưới, một lát sau hai người bị kéo vào hệ thống không gian bên trong, một màn này để hiện trường những người khác trợn tròn mắt. Nơi này có không ít đạo tôn cảnh giới cao thủ, nhưng vừa vặn Trương Chấn thủ đoạn để bọn họ lòng còn sợ hãi. Không người nào dám tiến lên ngăn cản, Phương Tinh Thần thu hồi hai tên lão giả phía sau, hóa thành vô hình biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này nơi xa Triệu Vượng Tài khó mà che giấu nội tâm kích động, hắn biết Phương Tinh Thần bộ mặt thật. Xem ra chính mình nghĩ giao tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, mà cái kia Trương Chấn lần chiến đấu này cũng cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Một người chiến lục đế, chém giết hai người, hơn nữa còn tại còn lại người vây công bên dưới trốn. Mà huyễn hình phía sau Phương Tinh Thần theo gió nhẹ bay đi, hướng cái kia Lưu Tinh Thành bên trong di động. Bên kia, Trương Chấn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tại ba người truy kích bên dưới y nguyên an toàn chạy trốn. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, đấu giá hội lấy dạng này hình thức kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Phương Tinh Thần đi tới Triệu Vượng Tài trụ sở. Lúc này Triệu Vượng Tài sớm đã chờ lâu ngày, mà mới vừa thấy mặt Triệu Vượng Tài liền cho Phương Tinh Thần giơ ngón tay cái lên. Phương Tinh Thần tự nhiên minh bạch hắn ý tứ theo rồi nói ra, "Triệu Minh, ngươi cũng nhìn thấy, ta tương lai đường cũng sẽ không bình yên, ngươi thông báo thương hội nếu là cùng ta đi quá gần, có lẽ sẽ có phiền phức." Triệu Béo cười một cái nói, "Ta quyết định này cũng là vì tông môn có thể có càng tốt phát triển, tối thiểu nhất sẽ không thần không biết quỷ không biết bị tiêu diệt. Phương Minh ngươi có thể có chỗ không biết, gần mấy trăm năm đã có không ít nhị lưu tông môn tại trong vòng một đêm bị một loại nào đó thế lực cho tiêu diệt. Đến mức nguyên nhân là cái gì, không được biết." Tông môn bên trong suy đoán là Thiên Đạo Học Viện cách làm, bọn họ hình như đang tìm kiếm cái gì. Theo cứ theo đà này, những này nhất lưu thế lực cũng sẽ phải gánh chịu cái này khó. Ta biết sau lưng của ngươi có lẽ tồn tại một loại nào đó thế lực hỗ trợ, ngày hôm qua cái kia nam tử thần bí càng thêm xác nhận suy đoán của ta. Hôm nay ta có thể đại biểu thông báo thương hội cùng ngươi kết minh, như có phản bội thân hình câu diện. Nói xong hắn đem một giọt tinh huyết giọt rơi trên mặt đất. Triệu Béo thao tác để Phương Tinh Thần yên tâm lại, lập tức hỏi, ngươi cái kia tông môn cao thủ rời đi. Triệu Béo nhẹ gật đầu nói, ta phụ thân rời đi, không chỉ là hắn. Liên tại đêm qua tất cả tông môn đều nhận đến Thiên Đạo Học Viện chỉ thị, tiến về Thiên Đạo Học Viện mở hội. Đúng Phương huynh có chuyện ta nghĩ ngươi có thể tham dự, cũng không biết ngươi có hứng thú hay không. Phương Tinh Thần vội vàng hỏi thăm, Triệu Béo bắt đầu giảng giải, tại Lưu Tinh Thành cách đó không xa chính là cái kia Cửu Vũ Sâm Lâm, sở dĩ tên Cửu Vũ, đó là bởi vì đại gia cho rằng đó là tiếp cận nhất địa ngục địa phương. Nơi đó yêu thú thực lực cường hãn, diện tích rộng lớn vô cùng. Trong đó không ít địa phương đều có bảo vật tồn tại, mà tại Cửu Vũ Sâm Lâm chỗ sâu, truyền thuyết có đạo đế đều không dám tùy tiện tiến vào khu vực. Mà tại cái này Cửu Vũ Sâm Lâm bên trong, có một chỗ bảo địa, chúng ta muốn đi vào tìm kiếm một phen, nếu như Phương huynh có hứng thú có thể cùng nhau đi tới. Phương Tinh Thần nghe vậy rơi vào trong trầm tư, chính mình phi thăng đi lên cũng có trăm năm lâu. Đối với nhân hoàng trang bị hắn không có chút nào manh mối, đối với những này bí cảnh bảo địa hắn vẫn là mười phần hứng thú.
Mấu chốt cái này Cửu Vũ Sâm Lâm hắn từng nghe Ngô Hữu Đức nói qua, nơi đó Thiên Đạo Học Viện không cách nào can thiệp. Trong đó có lẽ cất giấu bí mật không muốn người biết cố sự, hắn sớm đã có ý tiến vào. Mà còn hắn trên đấu giá hội được đến Cửu Vũ bản đồ, cũng có thể tránh khỏi không ít phiền phức, lập tức đáp ứng xuống. Tiếp xuống Triệu Vượng Tài đem Phương Tinh Thần dẫn tới trước một căn phòng, ra hiệu bên trong có hắn nghĩ người muốn gặp. Làm Phương Tinh Thần tiến vào phía sau, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, Lưu Cương đang ở nơi đó chờ hắn. Mới vừa thấy được Phương Tinh Thần, Lưu Cương mười phần giật mình, cái này mới bao dài thời gian, cái này tiểu tử liền tiến vào đạo quân cảnh giới. Như vậy khoa trương tốc độ tu luyện, để Lưu Cương theo không kịp. Sau đó Phương Tinh Thần hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn mạo hiểm đem ngộ đạo trà bán đi, sau đó Lưu Cương giảng giải lên Phương Tinh Thần rời đi khu mỏ sau đó phát sinh cố sự. Chương 299, Vạn Niên lão tổ rời đi, chương 299, Vạn Niên lão tổ rời đi. Nguyên lai liền tại Phương Tinh Thần đi theo hộ tống đội rời đi không lâu, Thiên Đạo Học Viện liền phái người trước đến. Nghe nói Phương Tinh Thần đi theo đội hộ vệ rời đi phía sau, lập tức hướng về truy đoạn. Mà sau đó liền nghe nói những người này đều đã chết, lại về sau Thiên Đạo Học Viện lại phái người trước đến. Lần này bọn họ triệt để điều tra Phương Tinh Thần từ phi thăng đi lên các loại quy tích, trong đó phong bá có thể là bị nhiều lần vận hỏi. Nếu không có tông môn bảo vệ, nói không chừng trực tiếp bị mang đi điều tra. Về sau tại Thiên Đạo Học Viện người đi rồi, một tên hắc y liễu nhân đến, hắn đầu tiên là hỏi thăm Phương Tinh Thần tình huống. Sau đó vậy mà trực tiếp đối minh đệ hội mấy người xuất thủ ép hỏi, thậm chí còn chém giết mấy người. Lưu Cương hẳn là cùng Phương Tinh Thần có gặp nhau, khi biết Phương Tinh Thần thân phận chân thật phía sau cũng không ngồi yên nữa. Hắn lo lắng ngày nào Thiên Đạo Học Viện lại lần nữa chưa đến, cho nên đem nội đạo trà bán ra, muốn tìm chỗ an thân. Phương Tinh Thần sau khi nghe xong bắt đầu tự hỏi, hắn đối cái kia hắc ý hiển nhân tăng cường coi trọng. Đối phương nghĩ như vậy xác định chính mình thân phận, nghĩ đến là cùng chính mình từng có gặp nhau người, mà còn nhất định là địch không phải bạn. Bây giờ thân phận chân thật của mình mặc dù nhưng đã bại lộ, nhưng bọn hắn hiện nay không cách nào nắm giữ hành tung của mình. Đúng lúc này, hệ thống không gian bên trong truyền đến Vạn Niên lão tổ âm thanh. Coi hắn nghe xong đối phương ý nghĩ phía sau, Phương Tinh Thần lập tức có một cái quyết định trọng yếu. Sau đó cùng Lưu Cương đề nghị, tất nhiên bây giờ ngươi không có chỗ đi, ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một cái chỗ an thân. Bất quá ngươi phải nghe lời, ngươi hẳn phải biết bất luận là ta vẫn là Thiên Đạo Học Viện đều là bây giờ ngươi không chọc nổi tồn tại. Kỳ thật Vạn Niên lão tổ khi biết Phương Tinh Thần muốn thành lập tông môn thời điểm, hắn liền sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ muốn trở lại tinh cầu của mình, tìm kiếm trước đây cấp dưới, nặng mới thành lập thế lực. Trong tương lai có thể chân chính đến giúp Phương Tinh Thần, mà còn trước mắt hắn tại Bát Hoang Đại Lục có rất ít người biết, chỉ phải khiêm tốn làm việc, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó Phương Tinh Thần liền định để cái này Lưu Cương đi theo Vạn Niên lão tổ cùng nhau đi tới tinh cầu kia, mà Hỏa Linh Nghị Vương hắn cũng tính toán để phía trước đi hỗ trợ. Dù sao nàng có thể tìm kiếm đạo thạch, dạng này mới có thể càng tốt phát triển. Tiếp xuống Phương Tinh Thần xin nhờ Triệu Béo đem mấy người đưa đến có truyền tống trận thành trì, đồng thời để mấy người an toàn rời đi. Tại trước khi đi Phương Tinh Thần cũng cho Vạn Niên chuẩn bị không ít đan dược bảo vật, hy vọng lần sau gặp mặt hắn có thể chân chính trưởng thành. Mà lần này Vạn Niên lão tổ cùng Hỏa Linh Nghị Vương nhà rời đi, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao bây giờ các đại tông môn tồn tại Bát Hoang Đại Lục, mà chính mình cho dù thành lập tông môn cũng cần có ngoại viện tồn tại. Phương Tinh Thần tiếp xuống trở lại trong tử lâu, tiến vào hệ thống không gian bên trong. Tại không gian bên trong, cái kia hai tên Thiên Đạo Học Viện lão giả đã sớm bị Ngô Hữu Đức mấy người tra tấn tinh thần sụp đổ. Nhìn thấy mới có thể thần đến, một người trong đó gầm thét lên: "Phương Tinh Thần, ngươi thật to gan, ngươi biết ta hai người tại Thiên Đạo Học Viện thân phận." Phương Tinh Thần mặt không thay đổi nói: "Ngươi muốn nói các ngươi là nội môn trưởng lão, một khi chém giết các ngươi sẽ mang đến cho ta vô tận truy sát. Thật là trẻ con à, ta Phương Tinh Thần tại hạ giới lúc liền không e sợ các ngươi, đi tới Bát Hoang Đại Lục y nguyên không lo không sợ. Quên nói cho các ngươi, Trương Chấn là ta năm sư huynh." Lời này vừa nói ra, hai vị lão giả tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, Trương Chấn là hắn năm sư huynh, hắn lại họ Phương, chẳng lẽ nói hắn là vị kia nhi tử? Sau đó lão giả hoảng sợ nói: "Phương Hạ Vũ cùng ngươi quan hệ gì? Khâu Nhược Lâm cái kia nữ ma đầu lại là gì của ngươi?" Phương Tinh Thần hơi nhíu mày, đi đến trước người bọn họ. "Ba ba." Hai tiếng trong suốt trưởng ấn xuất hiện tại hai tên đạo đế trên mặt. "Phương Hạ Vũ là ta phụ thân, Khâu Nhược Lâm dĩ nhiên chính là mẫu thân của ta. Hai người các ngươi như thế bất kính, chết tiệt." Nói xong năm con quỷ vương lập tức hiện thân, nháy mắt hướng hai người đánh tới. Bởi vì tu vi bị phong ấn, hai người căn vốn không có sức chống cự. Mắt thấy tứ chi của mình tại bị quỷ vương găm ăn, hai người nội tâm mười phần sụp đổ. Mà Phương Tinh Thần lời kế tiếp để bọn họ mất đi chống cự tín nhiệm. Mà cái này nằm con quỷ vương từ khi sinh ra đến nay trong lòng chỉ có một cái tín nhiệm, bảo vệ Phương Tinh Thần không cho hắn nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bây giờ cái này hai tên đạo đế nhục mạ chủ nhân mẫu thân, bọn họ tự nhiên là gia tăng thích giáo dục. Lão đầu này làn da cứng rắn, hương vị không tốt. Không sai, chúng ta có thể thử một chút nội tạng của hắn, hương vị có lẽ cũng không tệ lắm. Cái này quỷ vương lời nói để hai mồ hôi lạnh liên tục, sau đó Phương Tinh Thần thuyết pháp để hai người lại lần nữa sụp đổ. Quên nói cho các ngươi, bị cái này quỷ vương gặm ăn qua có thể là không có cách nào khôi phục lại, nếu như triệt để bị quỷ vương thôn vệ, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói ra ý kiến của mình. Hai người liền vội xin tha, Phương Tinh Thần gặp thời gian thành thục sau đó để nhị tướng sự tình lần này từ đầu đến cuối bàn giao đi ra. Nguyên lai sớm tại trước đây thật lâu, bọn họ liền bắt đầu ấp ủ lên hôm nay kế hoạch. Mà kế hoạch này bên trong công pháp tự nhiên là Thiên Đạo cung cấp, Trương Chấn tại năm đó trong chiến dịch chạy trốn một mực để Thiên Đạo Học Viện trong lòng bất an. Có thể nói cuộc bán đấu giá này chính là vì Trương Chấn chuẩn bị, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới Trương Chấn mạnh như thế. Sáu tiên đạo đế vậy mà không có lưu lại hắn, còn để hắn trọng thương hai người đồng thời chạy trốn. Đây tuyệt đối là Thiên Đạo Học Viện năm gần đây sỉ nhục lớn nhất. Kế tiếp tại trong miệng hai người biết được, phụ mẫu của mình bây giờ bị vây ở một cái gọi Man Hoang tinh cầu địa phương. Nơi đó vốn chính là bọn họ Bát Hoang Tông môn vị trí, bây giờ đã bị trùng điệp trận pháp vây quanh, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Theo bọn họ nói tới trường hợp này đã tồn tại không ít tuyến nguyện, hiện nay chỉ có Trương Chấn chạy trốn tại bên ngoài. Đến mức Phương Tinh Thần tương đối để ý mặt khác hai chuyện, Liêu Thanh Phương bây giờ ở nơi nào, Tề Thiên Đạo lại đang bày ra cái gì? Theo bọn họ nói tới, Thiên Đạo Học Viện bên trong một mực là mấy cái trưởng lão làm chủ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Thiên Đạo bộ dạng, càng không biết hắn đến cùng là dạng gì tồn tại. Mà cái kia Liêu Thanh Phương bọn họ là biết rõ, từ khi nàng tiến vào nội môn phía sau vẫn không có hiện thân. Ngược lại là nhi tử của hắn Liêu Chính Vũ mười phần sinh động, bây giờ đã là thần truyền đệ tử, trước đó vài ngày bế quan. Phương Tinh Thần nghe vậy rơi vào trầm tư bên trong, dựa theo sư thúc nói tới cái này Tề Thiên Đạo đồng thời không đáng sợ, nhưng thế lực sau lưng hắn đã vượt ra khỏi đại gia nhận biết. Lấy Bát Hoang Nhân Hoàng thực lực đều không thể triệt để tiêu diệt, muốn bằng vào chính mình lực lượng chỉ sợ cũng khó mà thực hiện. Hiện nay chỉ có mau chóng tăng cao tu vi, tìm tới Nhân Hoàng còn thừa hai trang bị còn có một cơ hội. Đến mức giải cứu phụ mẫu của mình, Phương Tinh Thần biết thời gian còn chưa thành thục, mà còn chính mình cũng không có năng lực làm đến. Phía trước chiến đấu hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ sư huynh Trương Chấn tuyệt đối tại đạo đế cảnh giới. Lấy một địch sáu mặc dù lợi hại, nhưng Thiên Đạo Học Viện khẳng định không chỉ như vậy. Sau đó Phương Tinh Thần đưa ánh mắt đặt ở hai tên đạo đế lao giả trên thân, chỉ cần thôn phệ hai người chính mình tu vi nhất định có rất lớn đề cao. Nhưng lần trước thôn phệ kinh lịch để hắn có chút kiêng kỵ, xoắn suýt nửa ngày phía sau Phương Tinh Thần vung tay lên, một tấm màu đen lưới lớn ra tốc đem hai bao phủ trong đó. Chương 300, tâm ma cuốn thân, linh lung hiến thân, chương 300, tâm ma cuốn thân, linh lung hiến thân. Tại hai người bản giao bên trong, đối với mẫu thân mình miêu tả có thể nói là mang theo một chút sợ hãi. Nghe nói mẫu thân hắn Khâu Nhược Lâm thực lực không so với mình phụ thân yếu, mà còn tính tình mười phần táo bạo. Nếu ai ức hiếp thân nhân của nàng đệ tử, cái kia nên đón hắn tuyệt đối là đấm máu trả thù. Đã từng đệ tử của nàng bị người trọng thương, vài ngày sau cái kia cái tông môn tất cả mọi người giống như xác khô, chết thảm tại tông trong môn phái. Mà Khâu Nhược Lâm đồ đệ tại đại chiến bên trong cũng không xuất hiện, có người nói trước thời hạn liền bị thiên đạo chém giết, cũng có người nói bọn họ trốn đi. Làm thôn thiên thần công mở ra, hai tên đạo đế hoảng sợ không thôi. Nếu biết rõ bọn họ có thể là tồn tại vô số tuyết nguyệt, đối với Khâu Nhược Lâm cái này công pháp có thể là sớm có nghe thấy. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bị bộ này công pháp thôn vệ tu sĩ có thể không phải số ít. Mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, đều không thay đổi được bị thôn vệ vận mệnh. Bất quá cái này đạo đế tu vi sắc thực mười phần cường hãn, Phương Tinh Thần tại hệ thống không gian bên trong trọn vẹn dùng 20 ngày mới đưa hai người nguyên lực hấp thu. Bây giờ Phương Tinh Thần bụng căng như cái khí cầu, cần triệt để luyện hóa những này nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Làm thứ nhất lão giả nguyên lực luyện hóa phía sau, Phương Tinh Thần cảm giác toàn thân mình phát nhiệt, giống như lửa thiêu. Dựa theo đạo lý đến nói hắn bây giờ ngũ hành miễn dịch, bất luận cái gì ngũ hành chi lực đều không thể tổn thương đến hắn, sẽ không có cảm giác như vậy. Nhưng hôm nay hắn khô nóng khó nhịn, lập tức biến hóa ra một tòa băng sơn chui vào trong đó. Có thể vẹn vẹn nửa canh giờ, to lớn băng sơn lại bị thân thể của hắn nhiệt lượng cho làm tan. Mà lúc này Phương Tinh Thần mặt ngoài thân thể vậy mà sinh ra từng tia hỏa diễm, mà còn ngọn lửa kia mười phần quỷ dị, cũng phi thường quy màu đỏ, mà là màu xanh yêu hỏa. Phương Tinh Thần lập tức phong ấn một tên khác đạo đế nguyên lực tại chính mình đan điền bên trong, cố gắng khống chế thân thể của mình trạng thái. Đột nhiên Phương Tinh Thần tại trong thống khổ nghe đến một thanh âm kia nam nữ khó phân biệt, mang theo cực kỳ cảm giác quỷ dị. Ngay tại lúc đó tại thức hải bên trong thiên ngoại hóa thân đột nhiên mở to mắt, tại nó đối diện đang đứng một cái cùng Phương Tinh Thần giống nhau như lúc người. Thiên ngoại hóa thân giật mình, không quản đối phương là ai tình huống này đều mười phần nguy cấp. Bị xâm nhập thức hải đây cũng không phải là nói đùa, mà còn quan sát đối phương tu vi vậy mà cũng giống như mình. Mà hết thể này biến hóa Phương Tinh Thần tự nhiên là có thể cảm giác được, cái này thiên ngoại hóa thân vốn là thuộc về một phần của thân thể hắn. Thiên ngoại hóa thân lập tức triển khai tư thế, chuẩn bị xua đuổi cái này đột nhiên người thần bí đến. Đúng lúc này, thần bí nhân kia đột nhiên cười to, "Làm sao? Nghĩ muốn chém giết ta? Ngươi thật giống như còn không biết ta là ai à, ta chính là ngươi, một cái khác ngươi, ngươi nội tâm hắc ám một mặt. Các ngươi tu sĩ quen thuộc xưng hô ta là tâm ma, ta khuyên ngươi không muốn ra tay với ta, dạng này chỉ sẽ thương tổn đến chính ngươi." Thiên ngoại hóa thân cũng không muốn nghe tâm ma đầu độc, lập tức đấm tới một quyền. Có thể cái này tâm ma cũng không có ngăn cản, miễn cưỡng ăn cái này trùng điểm một quyền. Nhưng lại tại nắm đấm đánh vào tâm ma mặt thời điểm, thiên ngoại hóa thân đột nhiên giống như sét đánh đồng dạng, cùng tâm ma đồng thời bay rất ra ngoài. Hiển nhiên song phương đều bị thương, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tâm ma chậm rãi đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng quỷ dị nói, "Ta vốn là ngươi nội tâm tụ tập hắc ám biến hành, ngươi thần công mặc dù bá đạo, nhưng cũng không thể tiêu hóa ngươi thôn phệ những người kia lệ khí cùng ám nghiệm. Bây giờ ta đã tạo thành, ngươi sẽ không còn pháp đem ta bỏ đi, không những như vậy, theo thời gian chuyển rời, ta sớm muộn cũng sẽ thay thế ngươi." Lúc này Phương Tinh Thần một bên bị liệt hỏa đốt cháy, một bên tự hỏi ứng đối ra sao. Hắn nói cho thiên ngoại hóa thân tận lực không muốn cùng tâm ma cứng rắn, tìm một cái đối phương có hay không có nhược điểm gì. Thiên ngoại hóa thân nghe vậy, không lại cường công, bắt đầu tự quan sát kỹ tâm ma động tác. Tâm ma gặp hắn không lại tiến công, càng thêm tùy tiện, không ngừng khiêu khích. Đúng lúc này, tâm ma bắt đầu mở rộng công kích, hắn mỗi một chiêu một thức đều là Phương Tinh Thần tuyệt kỹ. Cái này để thiên ngoại hóa thân thống khổ không thôi, trốn cũng bị đánh trả chính mình còn phải bị thương. Trận chiến đấu này căn vốn cũng không có biện pháp thủ thắng, thật sự là biệt khuất đến cực điểm. Đúng lúc này, không gian bên trong mấy người đều phát giác được Phương Tinh Thần biến hóa. Đệ nhất thời gian xuất hiện tại Phương Tinh Thần xung quanh, nhưng lại tại Ngô Hữu Đức muốn lên đánh ra trước diện cái kiêm màu xanh yêu hỏa thời điểm, thiên cơ kéo lại hắn, đồng thời cảnh cáo mọi người nhanh chóng lùi về phía sau. Linh Lung thấy thế lo lắng dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này không gian Linh Lung có thể là tùy ý điều khiển, nhưng nàng vừa rồi thử nghiệm vậy mà không cách nào dập tắt cái kiêm màu xanh yêu hỏa. Sau đó thiên cơ lấy ra mấy đồng tiền, một ngụm máu tươi phun tại tiền đồng bên trên. Làm tiền đồng rơi xuống đất thời điểm, Thiên Cơ hai hàng lông mày nhíu chặt vội vàng hướng mọi người giải thích. Phương Tinh thần sinh ra tâm ma, mà còn cái này tâm ma thập phần cường đại, ta nghĩ là bởi vì thôn vệ cái kia đạo đế gây nên. Bây giờ chúng ta không có cách nào khả năng giúp đỡ đến hắn, chỉ có dựa vào chính hắn chiến thắng tâm ma, nếu không không riêng gì hắn, toàn bộ không gian bên trong toàn bộ sinh linh đều đem bị cái này yêu hỏa thôn vệ. Lúc này mọi người hướng về Phương Tinh thần nhìn, quanh người hắn yêu hỏa vậy mà khuyết tán đến 10 mét có hơn, mà còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được còn đang khuyết tán. Yêu hỏa trôi đến, một điểm sinh cơ đều không có, chỉ có cái kia khô quắt thổ địa. Lúc này linh lung biến hóa ra mấy tòa băng sơn, hy vọng có thể trì hoãn Phương Tinh thần thống khổ, mặc dù có chút hiệu quả nhưng ý nghĩa không lớn. Thức hải bên trong, thiên ngoại hóa thân đã rõ ràng chống đỡ không được, cái kia tâm ma chiêu chiêu chí mạng. Ngươi liều cái gì mệnh a? Ngươi vốn chính là cỗ thân thể này phân thân, chờ ta chiếm cứ thân thể này phía sau, ta chính là ngươi chủ nhân. Tâm ma cuồng vọng mà cười cười. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại thức hải bên trong. Tâm ma lập tức lui về phía sau, cảnh giác nhìn đối phương. Đây chính là Phương Tinh thần ý nghĩ của bản thể biến thành, hắn hiện tại triệt để từ bỏ thân thể của mình, muốn tại cái này thức hải bên trong giải quyết đi cái này tâm ma. Mà tâm ma thấy thế hoảng sợ nói, ngươi điên rồi sao? Nếu như nhục thể triệt để bị yêu hỏa luyện hóa, cho dù ngươi bá thể kim thân cũng vô pháp trọng sinh, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Phương Tinh thần cười ha ha, đột nhiên nghĩ đến một cái kinh điển lời kịch. Ta có sống hay không không quan trọng, ta chỉ cần ngươi chết. Nói xong Phương Tinh thần cùng tiên ngoại hóa thân đồng thời xuống tới, mục tiêu tâm ma. Mà tại Phương Tinh thần từ bỏ nhục thể thời điểm, hắn chân thân tựa hồ bắt đầu nổi điên, không ngừng tại không gian bên trong bắt đầu chạy. Mà ngọn lửa quanh người hắn giống một đầu cái đuôi thật dài, vô tình đốt sạch tiếp xúc đến tất cả sự vật. Đột nhiên, Linh Lung chắp tay hành lễ, trên bầu trời vô số tinh quang rơi xuống. Nàng hình như hạ quyết định cái gì, quyết tâm lập tức nói, mọi người trở lại chỗ ở của mình, bất kỳ tình huống gì đều không muốn đi ra. Mọi người nghe vậy mặc dù rất là lo lắng, nhưng lập tức trở về đến trụ sở của mình yên lặng cầu nguyện. Mà Linh Lung đột nhiên phóng tới Phương Tinh thần bản thể, cái kia điểm điểm tinh quang lập tức hóa thành một tầng thật mỏng kết giới, nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó. Mà Linh Lung ôm thật chặt ở Phương Tinh thần, tùy ý ngọn lửa kia xâm nhập. Đột nhiên Phương Tinh thần hai mắt đỏ bừng, một cái kéo Linh Lung áo khoác. Linh Lung khẽ mắt chảy xuống một điểm nước mắt, yên lặng nhắm mắt lại. Mà Phương Tinh thần nhục thể như là dã thú phát tiết chính mình thú tính. Tại thức hải bên trong, Phương Tinh thần không biết ngoại giới phát sinh tất cả, hắn chỉ muốn đem cái này tâm ma triệt để diệt trừ. Kèm theo mấy lần tiến công, Phương Tinh thần đã bị phản vệ trọng thương. Nhưng trên mặt của hắn lại xuất hiện vẻ mỉm cười, lập tức hô lớn nói, "Tâm ma đúng không? Ngươi nói là ta nội tâm hắc ám biến thành, ta căn bản là không có cách tiêu diệt. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không phải là như vậy vô địch, ngươi cũng có e ngại đồ vật." Tâm ma nghe vậy thân thể chấn động vội vàng giải thích, "Ngươi ta vốn là đồng thể, ngươi chỗ có bản lĩnh ta đều nắm giữ, lấy ngươi năng lực không cách nào đem ta tiêu diệt, đây chính là sự thật." "Thật sao?" Nói xong Phương Tinh thần hai mắt nhắm lại bắt đầu đọc một đoạn cổ lão kinh văn. Kèm theo kinh văn âm thanh vang lên, thiên ngoại hóa thân đồng dạng ngồi xếp bằng cộng đồng niệm lên kinh văn. Cái này kinh văn còn là hắn tại hạ giới thời điểm không minh đại sư truyền thụ cho hắn, có thể an định tâm thần miễn bị tâm ma xâm nhập. Một lát sau tâm ma hai tay ôm đầu, thê thảm chu lên, không muốn lại đọc, những này chết tiệt hòa thượng, ta sớm muộn muốn chém chết tất cả các ngươi. Phương Tinh thần gặp có hiệu quả, nháy mắt xông lên phía trước, một quyền đánh vào tâm ma trên ngực. Mà lần này Phương Tinh mặc dù cũng gặp phải phản vệ, nhưng rõ ràng đối phương thụ thương càng nặng một chút. Sau đó thiên ngoại hóa thân tiếp tục ngâm sướng kinh văn, mà Phương Tinh thần thì là lấy ra nhân hoàng chi kiếm. Làm nhân hoàng chi kiếm lúc đi ra, tâm ma luống cuống. Ngươi điên, cho dù có thể giết chết ta, ngươi cũng phải thừa nhận thương tổn cực lớn, có lẽ tu vi rút lui cũng có nói. Như vậy đi, ta không tại quấy rối ngươi, chỉ chiếm ngươi thức hải một góc làm sao? Phương Tinh thần cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi giơ tay lên bên trên nhân hoàng chi kiếm. Không muốn, ngươi giết ta, cái kia yêu hỏa y nguyên tồn tại. Phương Tinh thần không để ý đến, hắn từ trước đến nay đều không nhận người khác uy hiếp, một kiếm vung ra chạy thẳng tới tâm ma mà đi. Kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết cùng mấy tiếng chửi mắng, tâm ma bị kiếm khí bổ trúng, biến mất tại Phương Tinh thần đan điền bên trong. Sau đó Phương Tinh thần sủi lơ trên mặt đất, thiên ngoại hóa thân cũng chật vật đi tới. Bây giờ hai người bọn họ đều trọng thương, đặc biệt là Phương Tinh thần, cảm giác chính mình khó mà tụ tập nguyên lực, nhìn tới đây chính là chém giết tâm ma đại giới. Lập tức hắn trở về nhục thân của mình, tính toán đối thân thể tiến hành kiểm tra. Có thể hắn mới vừa trở về đến nhục thân phía sau, hắn đầu óc trống rỗng. Lúc này hắn ôm thật chặt Linh Lung, mà hai người vậy mà không mảnh vải che thân. Chương 301, đạo cơ bị hao tổn, chương 301, đạo cơ bị hao tổn. Phương Tinh thần nhất thời không biết như thế nào cho phải, đặc biệt là song phương bộ vị mấu chốt như vậy phù hợp. Có thể hiện nay yêu hỏa y nguyên tồn tại, Phương Tinh thần không kịp nghĩ nhiều, tập trung tinh thần, toàn lực luyện hóa thể bên trong lệ khí cùng quán nghiệm. Theo luyện hóa tiến hành, tâm ma lực lượng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, yêu hỏa hóa thành một sợi khói đen tiêu tán, có thể tại chính mình đan điền bên trong một chỗ ngóc ngách, một quả màu xanh cây giống lặng yên xuất hiện, tại trên thân thể của nó từng tầng ngọn lửa xanh lục hiện lên. Phương Tinh thần biết đây chính là cái kia yêu hỏa, nhưng hôm nay không có cách nào triệt để loại bỏ, đến mức nó lúc nào tại phát tác cũng chỉ thuận theo ý trời. Sau đó, ngọn lửa quanh người hắn chậm rãi thối lui. Linh Lung lúc này cũng thẹn thùng mở mắt, Phương Tinh thần tâm niệm vừa động, hai người lập tức xuất hiện tại gian phòng của hắn bên trong. Sau đó không lâu, Song Phương sớm đã quần áo chỉnh tề ngồi tại trên ghế sofa thật lâu không nói. Lại sau một lúc lâu, Phương Tinh thần trịnh trọng mở miệng nói, "Cái kia, cái này, ta sẽ phụ trách." Linh Lung không nói gì vẫn là thẹn thùng túi lầu xuống, có thể việc này liền để Phương Tinh thần làm khó. Đầu tiên hắn yêu một biển thành, mặc dù đối phương hiện tại còn không cách nào phục sinh, nhưng Phương Tinh thần tâm ý từ đầu đến cuối chưa thay đổi. Hai là cái này Linh Lung vốn là không gian khí linh, bây giờ hắn liền hệ thống đến cùng thuộc về là đạo khí vẫn là cái gì cũng không có làm rõ ràng. Lúc này Linh Lung yên lặng đứng dậy đi tới Phương Tinh thần trước người, nhẹ nhàng tại hắn gò má hôn một cái. Sau đó thẹn thùng chạy ra ngoài, cái này để Phương Tinh Thần sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó Phương Tinh Thần bắt đầu triệt để kiểm tra lên thân thể của mình, hắn tu vi xác thực có gia tăng, đã tới đạo quân 5 tầng, có thể là bây giờ hắn phát hiện chính mình trưởng khống tự thân nguyên lực rất không ổn định. Còn có cái kia yêu hỏa lúc nào cũng có thể phát tác, lần này có thể nói mạo hiểm và phần. Đến mức cái kia còn lại đạo đế nguyên lực, hiện nay hắn cũng không dám tại cái này luyện hóa. Đành phải đem khóa chặt tại đan điền một chỗ ngóc ngách, phong ấn. Xem ra cái này thôn thiên thần công có rất lớn hai hại, tại nhanh chóng tăng cao tu vi đồng thời sẽ có tâm ma sinh ra. Có thể mẫu thân của hắn hiện nay cũng không có truyền thụ cho hắn làm sao phòng ngừa tâm ma sinh sôi, càng chưa nói cho hắn biết làm sao tiêu diệt tâm ma mang tới yêu hỏa. Sau đó Phương Tinh Thần nghe qua thử nghiệm phát hiện mình căn cơ nhận chút tổn thương, bây giờ cho dù mở ra bá thể kim thân phía sau cũng vô pháp tăng lên một cái đại cảnh giới. Chuyện này đối với Phương Tinh Thần đến nói 10 phần khó chịu, chỉ có chậm rãi khôi phục chính mình căn cơ. Sau đó Phương Tinh Thần đi ra phòng ở, cảm giác được Phương Tinh Thần khí tức, tất cả lập tức đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem mọi người ánh mắt ân cần, Phương Tinh Thần hết sức vui mừng. Hắn hiện tại sinh tử quan hồ đến quá nhiều người vận mệnh, bao gồm hạ giới tất cả tông môn đệ tử. Ai nha, ngươi có thể dọa giết chúng ta? Thiên Cơ vui vẻ mà cười cười. Lần này quá hung hiểm, cái kia yêu hỏa thật không biết là lai lịch ra sao, lấy ta tu vi vậy mà không dám dính vào người. Nô Hữu Đức cảm khái nói. Lúc này, Tinh Linh công chúa An Kỳ Nhã sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Tinh Thần, một lát sau chậm rãi nói, ngươi tu luyện căn cơ bị hao tổn, về sau sợ rằng khó mà tiến thêm. Mọi người nghe vậy sắc mặt giật mình, nhộn nhịp nhìn hướng Phương Tinh Thần, chờ lấy hắn cho ra đáp án. Phương Tinh Thần nghi ngờ hỏi, ngươi vậy mà nhìn ra ta thụ thương? Tinh Linh công chúa quả nhiên có chút bản lĩnh, vậy ngươi có thể có biện pháp trị liệu. Tinh Linh công chúa khuôn mặt tươi cười dương lên, một bộ rất đáng gờm bộ dạng chậm chạp không nói. Linh Lung lúc này xuất hiện tại phía sau của nàng đội và nói, Angelina, có cái gì liền nói đi ra. Liên tính tỷ tỷ và ngươi. An Kỳ Nhã nghe vậy thở dài nói, thật sự là tiện nghi cái này tiểu tử, tu phục hắn bị hao tổn căn cơ bên ngoài xác thực có biện pháp. Đầu tiên các ngươi nếu biết rõ, mỗi người khi sinh ra lên, đan điền bên trong đã có một viên tu luyện hạt giống, mà còn mỗi người hạt giống đều không giống, cái này cũng đại biểu tương lai mỗi cá nhân tu luyện thiên phú khác biệt. Theo tiến vào tu luyện bắt đầu, cái kia hạt giống bắt đầu lớn lên. Ngươi năng lực càng mạnh, hạt giống lớn lên tốc độ càng nhanh, ghi nhớ năng lực không đại biểu tu vi. Mà loại này trưởng thành phía sau sẽ căn cứ mỗi cá nhân tình huống khác biệt, lớn lên được không cùng thực vật hoặc là động vật bộ dáng. Gốc cây thực vật này chính là các ngươi tu luyện căn cơ, mà ta tinh linh tộc đối với tu sĩ căn cơ có thể một cái nhìn đấu. Theo ta quan sát Phương Tinh Thần căn cơ là một khỏa thương thiên đại thụ, mà hiện nay cái này đại thụ dưới đáy đã bắt đầu hư thối, không bao lâu nữa này căn cơ đại thụ liền sẽ triệt để tử vong, mà Phương Tinh Thần đem tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành phế nhân. Mọi người khiếp sợ, đầu tiên là hiểu được này căn cơ tin tức, lại không nghĩ rằng Phương Tinh Thần lần này thôn vệ sẽ dẫn tới to lớn như thế phiền phức. Linh Lung biểu lộ lo lắng lôi kéo An Kỳ Nhã đoá tay nói, muội muội ngoan, ta biết ngươi có biện pháp cứu hắn, ngươi nói nhanh một chút ta. An Kỳ Nhã tức giận nói, nam nhân không có một cái tốt, nếu không phải Linh Lung tỷ tỷ ta mới không giúp ngươi đây. Những người này đều một mặt một bức, tiểu nha đầu này làm sao đối nam nhân có như thế lớn oán khí. Sau đó An Kỳ Nhã nghiêm túc nói, kỳ thật muốn tu phục căn cơ cũng không phải việc khó, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Phương Tinh Thần ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, mà tiểu nha đầu này tại chính mình không gian lâu như vậy, lại là chính mình giúp nàng trọng sinh. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt trong lòng mười phần không nhanh. Linh Lung thì là vội vàng nói, mau nói a, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Phương Tinh Thần, ta có thể đáp ứng cứu ngươi, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta về sau muốn đối Linh Lung tỷ tỷ một mực tốt, vĩnh còn lâu mới có thể phản bội nàng. An Kỳ Nhã nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra Phương Tinh Thần sắc mặt đen lại, hắn cũng mặc kệ đối phương là cái gì tinh linh tộc công chúa, tương lai tinh linh tộc trưởng không giả. Hắn nghiêm khắc nói, ta cùng Linh Lung quan hệ không cần ngươi nói nhảm. Vốn định cùng ngươi chân tâm tương giao, nhưng ngươi lại vênh váo hung hăng. Ngươi làm ta Phương Tinh Thần quan tâm người tinh linh tộc. Cho cười. Làm phát bực ta đem ngươi tộc nổ tận gốc. Tất nhiên ngươi ta không hài lòng, nơi này không chào đón ngươi. Đến mức ta Phương Tinh Thần sống hay chết há là người khác có thể chi phối, Ngô Hữu Đức, đưa nàng rời đi không gian. Phương Tinh Thần tức giận, lời nói là không có nửa phần lưu tình. Cái này để An Kỳ Nhã mười phần hối hận, nàng bây giờ nếu là rời đi không gian, sớm muộn bị người phát hiện, kết quả tự nhiên là bị sa vào linh sủng. Ngô Hữu Đức nhất thời khó xử nhìn xem Linh Lung. Hắn ngược lại là không quan tâm cái này An Kỳ Nhã, nàng dám như thế đối Phương Tinh Thần nói chuyện, hắn đều nghĩ đánh nàng một trận. Nhưng bây giờ Phương Tinh Thần căn cơ bị hao tổn, cái này An Kỳ Nhã có cứu trị chi pháp. Làm sao, Ngô Hữu Đức? Ta lời nói cũng không nghe sao? Phương Tinh Thần sắc mặt tối sầm. Linh Lung thấy thế lập tức trấn an Phương Tinh Thần, ôn nhu nói, chủ nhân chớ có tức giận, An Kỳ Nhã kỳ thật tâm địa thiện lương, chỉ bất quá bị nam nhân gây thương tích, nói chuyện không có chừng mực. Bây giờ ngươi căn cơ bị hao tổn, nàng có thể cứu chữa. An Kỳ Nhã vốn còn muốn giải thích vài câu, chỉ thấy Thiên Cơ đi đến trước người của nàng bình tĩnh nói, tinh linh nhất tộc xác thực thập phần thần bí, các ngươi có một ít đặc thù truyền thừa, để không ít tu vi hướng về. Nhưng ngươi thật giống như sai lầm một số chuyện, không có Phương Tinh Thần ngươi làm sao trọng sinh? Không có Phương Tinh Thần ngươi căn bản chưa có trở lại chính mình tinh cầu hy vọng. Không có Phương Tinh Thần lấy các ngươi tinh linh tộc cái gọi là thiện lương sớm muộn tiêu vong. Không có Phương Tinh Thần ta hiện tại liền chặt ngươi. Lúc này Thiên Cơ càng nói càng kích động. Hắn nghĩ rất đơn giản, Phương Tinh Thần cùng chính mình sư phụ giao hảo, là duy nhất có khả năng giúp hắn cứu ra tông môn của mình ra biển lửa người, phàm là để Phương Tinh Thần khó chịu đều là địch nhân của hắn. Mà Thiên Cơ liên tục lời nói để An Kỳ Nhã đại não cấp tốc vận chuyển, một thời gian ủy khuất đến cực điểm, đột nhiên ngồi dưới đất khóc lớn lên. Chương 302, song tu, chương 302, song tu. Lúc này Phương Tinh Thần không tiếp tục nói cái gì, mà là quay người đi vào trong nhà. Tất nhiên Thiên Cơ tại chỗ này, lấy trí tuệ của hắn nhất định có thể xử lý tốt việc này, hắn cũng không muốn thật thả đi cái này tinh linh tộc công chúa. Sau đó không lâu, Linh Lung đi vào Phương Tinh Thần phòng ở bên trong. Nhìn xem Phương Tinh Thần bóng lưng, nàng đi từ từ tới. Mà Phương Tinh Thần thì là hỏi, "Linh Lung, ngươi biết trong bức họa kia người là ai chăng?" Linh Lung lắc đầu, Phương Tinh Thần khẽ mỉm cười lôi kéo tay của nàng ngồi tại trên ghế sofa nói, "Cái này chân dung bên trên là phụ mẫu của ta cùng ta đại sư huynh, đến mức cái kia đứa bé dĩ nhiên chính là ta. Có mấy lời ta một mực chưa nói với ngươi, hôm nay ta liền đem những tin tức này báo cho ngươi. Phụ mẫu của ta thực lực cực kỳ cường đại, bọn họ đã từng làm mảnh này thiên địa ở giữa siêu cấp cường giả, không ai bằng. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, mọi người đều biết thiên đạo vậy mà cũng không phải là một cái trừu tượng khái niệm, mà là một cái chân thực người. Mà còn, từ một loại nào đó quan hệ đi lên nói, ta còn có lẽ tôn xưng hắn một tiếng sư thúc. Có thể là, bây giờ phụ mẫu của ta lại bị thiên đạo vây ở man hoang tinh cầu bên trên, không cách nào thoát thân. Không những như vậy, liền tông môn đông đảo đệ tử cũng đều thân hãm nhà tù, chỉ có ta cái kia năm sư huynh may mắn chạy trốn, tại bên ngoài lưu vong. Đối mặt gian nan như vậy của diện, ta biết rõ chính mình gánh vác trọng đại sứ mệnh. Hiện nay, ta có mấy món cực kỳ trọng yếu sự tình cần phải đi hoàn thành. Đầu tiên, ta nhất định phải tìm tới nhân hoàng để lại mặt khác hai trang bị, bởi vì chỉ có tập hợp đủ trọn bộ trang bị, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực cường đại. Thứ nhì, ta muốn nghĩ hết biện pháp giải cứu gia bị cầm tù phụ mẫu, để bọn họ giành lấy tự do. Còn nữa, ta còn cần phục sinh Nguyễn Thanh, nàng với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Cuối cùng, ta muốn tìm về tất cả mất đi ký ức, hoàn toàn thay đổi cái này cái thế giới cách cục, đồng thời để lộ Tề Thiên Đạo phía sau ẩn tàng lực lượng chân tướng. Trải qua một phen cố gắng, ta đã thành công tìm về đệ tứ ký ức, tính đến ta một thế này cùng với còn chưa khôi phục đời thứ 8 ký ức, ta chỉ kém tam thế ký ức liền có thể đem toàn bộ bổ đủ. Tại những ngày kiếp trước trong trí nhớ, đều có thân ảnh của ngươi xuất hiện. Đến mức cụ thể là nguyên nhân gì dẫn đến ngươi tại mỗi một đời bên trong đều cùng ta như vậy thân cận, hiện nay ta vẫn chưa biết được. Nhưng có thể xác định chính là, tại đời thứ 4 ký ức bên trong, ngươi là ta sư phụ, đối ta có trọng yếu ảnh hưởng. Chuyện lúc trước ta thật không phải cố ý, khi đó ta đối kháng tâm ma thân thể căn bản là không có cách khống chế, mới nhượng xuống bây giờ hậu quả. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Không chờ hắn nói xong, Linh Lung tùng ngọc thủ liền ngăn chặn miệng của hắn, sau đó nàng thẹn thùng nói, "Chủ nhân, ngươi đừng nói nữa." Mặc dù Linh Lung hiện nay cũng không rõ ràng ta đến tột cùng là ai, trước đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta nguyện ý một mực bồi tại chủ nhân bên cạnh, ta không để ý cái gì danh phận, ta biết ngươi đối Huyền Thanh tiểu thư yêu thương, ta chỉ muốn một mực bồi tiếp ngươi. Lúc này Phương Tinh Thần nội tâm mười phần áy náy, theo rồi nói ra, "Linh Lung ngươi thật tốt, yên tâm đi, chờ Huyền Thanh phục sinh phía sau nàng nhất định sẽ lý giải chúng ta. Bất quá có chuyện để ta mười phần để ý, ngươi có thể giúp ta phân tích một chút. Tại ta đời thứ tư trong trí nhớ, cuối cùng đem ta giết chết chính là Huyền Thanh. Mà tại bí cảnh bên trong Liễu Thanh Phương từng lưu lại hình ảnh muốn ta nhất định muốn cẩn thận Huyền Thanh." Linh Lung nghe lời ấy, thoáng trầm tư một hồi, sau đó mới chậm rãi hồi đáp, "Trên thực tế, ta cũng sẽ thường xuyên tiến về mộ viên, đi chợ giúp Huyền Thanh cô nương lau chiếc kia táng thần quan. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, mỗi lần đối mặt nàng lúc, ta đều sẽ có một loại cảm giác khác thường. Theo lý thuyết, tại cái này không gian bên trong, ta có lẽ có khả năng tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, nhưng thủy chung không cách nào thăm dò đến nàng chân thực tình hình. Phản phất có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, đem nàng nghiêm mật bao vây lại, để người khó mà thăm dò huyền bí trong đó." Phương Tinh Thần nghe lời ấy, đột nhiên đứng dậy, trong đầu của hắn nháy mắt như điện quang hỏa thạch cấp tốc vận chuyển. Qua một hồi lâu, Linh Lung mới dùng nàng cái kia mềm mại huyền chuyển âm thanh nhẹ nói, "Chủ nhân, cái kia Angelina đã đem cứu chữa ngài phương pháp báo cho ta, chỉ là điều kiện này hơi có chút." Tiếp lấy, Linh Lung liền đem An Kỳ Nhã truyền thụ cứu chữa phương pháp 1 năm 1 mười nói ra. Phương Tinh Thần sau khi nghe xong, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, giống như quả táo chín đồng dạng. Nguyên lai, An Kỳ Nhã truyền thụ vậy mà là một bộ song tu công pháp, thông qua loại này đặc thù phương thức tu luyện, có thể tu phục bị hao tổn căn cơ. Chỉ bất quá, bộ này công pháp có một cái đặc thù yêu cầu, đó chính là cần tu luyện giả song phương đều nắm giữ thánh thể thân thể. Phương Tinh Thần tự nhiên không cần nhiều lời, bản thân hắn chính là võ đạo thánh thể. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trải qua An Kỳ Nhã cẩn thận xem xét, Linh Lung vậy mà là cửu âm chi thể, cái này có thể so võ đạo thánh thể còn lợi hại hơn nhiều. Cũng chính là nói bộ này công pháp chính thích hợp hai người tu luyện, cho nên An Kỳ Nhã mới nói để Phương Tinh Thần thật tốt đối đãi Linh Lung. Như vậy xem ra tiểu nha đầu này cũng không phải ý xấu, mà Linh Lung lời kế tiếp để Phương Tinh Thần đứng chết chân tại chỗ thật lâu không thể kịp phản ứng. Trải qua phía trước nội điên, Linh Lung lúc này trong cơ thể nhiều một đạo sinh mệnh dấu hiệu, thuộc xương mang thai. Lúc này Phương Tinh Thần đầu góc trống rỗng, tình huống như thế nào, cái này mới một ngày thời gian, cái kia An Kỳ Nhã liền nhìn ra Linh Lung đã mang thai chính mình hải tử. Bây giờ tình huống này thật đúng là để hắn nhất thời không biết làm sao, một lát sau hắn mỉm cười nói, "Đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi liền đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta Tinh Thần A, chờ huyện thành phục sinh phía sau, ta đem hai người các ngươi cùng nhau cưới vào cửa." Linh Lung nghe vậy thẹn thùng túi đầu. Mà Phương Tinh Thần cảm thấy việc này kỳ thật cũng rất đẹp, tại địa cầu bên trên cưới hai cái lão bà có thể là không được. Bây giờ chính mình mặc dù tu vi còn chưa đủ, nhưng bảo vệ thê nhi hẳn không có vấn đề. Mà theo hắn biết, Linh Lung thân phận chân thật cũng không phải là cái này không gian khí linh. Nàng hiện nay mất đi chính mình trí nhớ lúc trước, cùng chính mình tình huống giống nhau. Từ khi tiến vào Bát Hoang Đại Lục, tại đông đảo manh mối bên trong, hắn bắt đầu với cái thế giới này càng thêm nghi hoặc. Đầu tiên vì sao lại xuất hiện trọng sinh giả, mà trọng sinh giả bên trong lại vì cái gì có nhiều người như vậy đi qua địa cầu? Dựa theo không gian bên trong mấy người khác miêu tả, trọng sinh giả mỗi lần xuất hiện đều từ hạ giới phi thăng đi lên, cũng không phải là bản thổ nhân sĩ, mà Phương Tinh Thần nhớ rõ, Nhân Hoàng Chi Quan đã từng cùng hắn nói, có người xin nhờ qua hắn giúp mình, người kia đến tột cùng là ai? Còn có một chút, ban đầu ở Thanh Vân Tinh cầu lúc, đã từng có 5 tên địa cầu trọng sinh giả tại bí cảnh bên trong lưu lại qua tin tức, xem như là gián tiếp giúp mình. Nhưng hôm nay bọn họ có hay không tại Thiên Đạo Học Viện, nếu như tại có hay không nói rõ song phương đã là địch không phải bạn. Mà phía trước mẫu thân mình đã từng cảnh cáo qua chính mình, không nên tùy tiện tin tưởng trọng sinh giả lời nói. Một điểm cuối cùng, hắn đã từng bị pháp tắc sứ giả trợ giúp qua. Nhưng khi đó còn giống như có một cái trọng lượng cấp nhân vật chưa từng xuất hiện, mà hắn hẳn là cũng đại biểu một loại pháp tắc, chẳng qua là chính mình hiện nay không có nắm giữ, Phương Tinh Thần thậm chí hoài nghi cái kia thứ 10 loại pháp tắc chính là luân hồi. Sau đó hai người bắt đầu dựa theo An Kỳ Nhã công pháp tiến hành tu luyện, mà lần này tu luyện ước chừng qua 2 tháng thời gian. Chương 303, thật giả mùa quyển thanh, chương 303, thật giả mùa quyển thanh. Tại Liêu Tinh thành phía đông, có một mảnh rộng lớn vô ngần thảo nguyên, tựa như hải dương màu xanh lục đồng dạng kéo dài đến phương xa. Tại cái này mảnh thảo nguyên trung ương, khảm nạm một viên óng ánh minh châu, một mảnh mỹ lệ hồ nước. Hồ nước trong suốt thấy đáy, sóng nước lấp loáng, phản chiếu bầu trời cùng cảnh sắc xung quanh, đẹp không sao tả xiết. Mảnh này hồ nước không chỉ là thiên nhiên kỳ tác, càng là đông đảo động vật sinh mệnh nguồn gốc. Mỗi ngày đều có đủ kiểu động vật trước đến nước uống, bọn họ hoặc ưu nhã dạo bước, hoặc vui sướng chạy nhanh, tạo thành một bức sinh cơ bừng bừng hình ảnh. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít nhân loại tu sĩ đi qua nơi đây, bọn họ hoặc là bị hồ nước mỹ cảnh hấp dẫn, hoặc là tại cái này hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng mà hôm nay hồ nước lại có vẻ hơi không giống bình thường. Một tên cô gái mặc áo trắng lẳng lặng mà ngồi ở bên hồ, thân ảnh của nàng giống như tiên tử, cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể. Từ bóng lưng của nàng nhìn, cái kia có lồi có lõm dáng người tại váy áo màu trắng bên dưới như ẩn như hiện, tỏa ra một loại mê người mị lực, càng làm cho người ta ngạc nhiên là một cỗ mùi thơm nhàn nhạt tựa hồ từ trong cơ thể nàng liên tục không ngừng phát ra, bao phủ trong không khí, để người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Người rốt cuộc đã đến. Nữ nhân cũng không quay đầu. Lúc này tại nữ tử sau lưng một tên nam tử thân ảnh trong không khí ngưng tụ thành hình, hắn chậm rãi bước đi đến bên hồ. Người gọi ta đến nhất định không phải thưởng thức hồ này phong cảnh, có chuyện gì cứ nói đi. Nữ tử nghe vậy nhẹ giọng cười cười, sau đó xoay đầu lại nhẹ nói, võ đạo thánh thể trọng sinh giả, hạ giới tinh thần tông người xây dựng, nhân hoàng bát hoang đồ tôn, chiến thần Phương Hạ Vũ, ma thần Khâu Nhược Lâm chi tử. Phương Tinh Thần thân phận của ngươi thật đúng là nhiều a, chỉnh ta đều có chút ghen ghét. Phương Tinh Thần nghe vậy lập tức lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử. Cái này còn là lần đầu tiên bị người nhìn đến như vậy thấu triệt, hắn bắt đầu hoài nghi cái này nữ tử thân phận. Mà từ khí tức xem ra, hiện nay cái này nữ tử đối với chính mình đồng thời không ác ý. Phương Tinh Thần tỉnh táo mà hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai, làm sao sẽ biết ta? Nữ tử đứng dậy, ánh mắt hướng nơi xa phóng tầm mắt tới tự rêu nói, đúng vậy a, ta rốt cuộc là người nào? Theo thời gian chuyển rời, chúng ta cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của ta. Bất quá ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ triệt để minh bạch, chỉ chẳng qua hiện nay thời cơ đồng thời không thành thục. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, hiện nay ta đối ngươi cũng không có ác ý. Hiện nay, có ý tứ gì? Cái này nữ tử thân phận nghĩ đến không đơn giản. Nàng có thể biết chính mình thân phận, nghĩ đến đối cái này thiên địa biết rõ so với mình muốn nhiều. Nhìn xem Phương Tinh Thần bộ dạng, nữ tử phốc phốc cười một tiếng, theo rồi nói ra, nhìn đem ngươi dọa, bất quá ta cũng không hề nói dối. Nếu như ta nghĩ, ta hiện tại liền có thể trực tiếp miểu sát ngươi, cho dù ngươi có mạnh hơn thủ đoạn. Nói xong Phương Tinh Thần cảm giác được một luồng áp lực vô hình đem chính mình bao phủ, thân thể của mình vậy mà không cách nào hành động. Thậm chí hắn cảm giác được cái này nữ tử tu vi tại chính mình ngũ sư huynh chương chấn bên trên. Một lát sau nữ tử thu hồi uy áp chậm rãi nói, tính toán nói chính sự đi, ta sở dĩ tìm ngươi tự nhiên là có chuyện. Ta nghĩ hỏi ngươi mượn một vật. Phương Tinh Thần tỉnh táo mà hỏi, ngươi muốn mượn cái gì? Nữ tử thản nhiên nói, ta nghĩ mượn một nữ tử thi thể. Thi thể? Phương Tinh Thần ở đâu ra nữ tử thi thể, chẳng lẽ nàng nói là một Huyền Thanh? Có thể là Huyền Thanh một mực tại chính mình không gian bên trong, đối phương là như thế nào biết được? Nữ tử gặp Phương Tinh Thần đầy mặt khiếp sợ lập tức nói, Phương Tinh Thần, ta xa so với ngươi tưởng tượng còn hiểu hơn ngươi, cái này vô tình thế giới có thể so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lấy ngươi hiện nay tu vì cái gì đều không thể thay đổi, ngươi đem nữ tử kia giao cho ta. Nàng với ta mà nói 10 phần trọng yếu. Lúc này Phương Tinh Thần đã làm tốt rời đi chuẩn bị, hắn sẽ không đem Huyền Thanh giao cho bất luận kẻ nào. Nữ tử thấy thế thở dài, sau đó nàng đem mặt nạ chậm rãi lấy xuống, làm Phương Tinh Thần nhìn thấy nàng chân thật khuôn mặt thời điểm, hít sâu một hơi, đầu óc trống rỗng. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Phương Tinh Thần không ngừng hỏi đến chính mình. Bởi vì không có người mặt nạ khí tức che chắn, cái này nữ tử không chỉ là khuôn mặt, liền khí tức Phương Tinh Thần cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Quen thuộc, quá quen thuộc. Phương Tinh Thần si ngốc nhìn đối phương, khóe mắt chảy xuống một giọt nhiệt lệ. Đây là hắn thống khổ nhất hồi ức, là hắn bất lực tạo thành. Có thể làm hắn khiếp sợ nhất chính là nữ tử trước mắt có cùng một huyền thanh giống nhau như lúc khuôn mặt, lại mang theo khương nghiên năng lượng khí tức, cái này quá quỷ dị. Một lát sau nữ tử đi về phía trước hai bước, tựa hồ là để Phương Tinh Thần chân thành thấy rõ chính mình. Phương Tinh Thần lập tức gầm thét lên, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ tử bình tĩnh hỏi, ngươi hy vọng ta là ai? Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Ngươi có lẽ có phát hiện à, nữ tử kia trải qua ngươi xa thẳng sinh mệnh pháp tắc tầm bổ, đã sớm có sinh mệnh ba động, nhưng chính là không cách nào tỉnh lại. Ta có thể nói cho ngươi, không có ta nàng mãi mãi đều vẫn chưa tỉnh lại. Cái gì? Nàng nói không có sai, Phương Tinh Thần cũng một mực buồn bực. Dựa theo sinh mệnh nữ đế Hoàng Nhu bàn giao, lấy chính mình bây giờ sinh mệnh cảm ngộ có lẽ có thể giúp Huyền Thanh phục sinh. Có thể những năm này Phương Tinh Thần thử qua nhiều lần, vẫn không có hiệu quả gì. Lúc này Phương Tinh Thần dần dần tỉnh táo lại, thanh âm hắn trầm thấp nói, đem nguyên ủy sự tình nói cho ta, nếu không cho dù chết ngươi cũng mơ tưởng được thứ ngươi muốn. Nữ tử nghe vậy cười cười, theo rồi nói ra, vẫn là cái kia tính xấu, mãi mãi đều không đổi được. Ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện, nhưng tin tức của hắn cần chính ngươi chậm rãi tìm kiếm. Dù sao mỗi người nhìn thấy thế giới cùng lập trường đều không giống. Ngươi có lẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ta hai người khuôn mặt như vậy nhất trí, đó là bởi vì nàng là ta một đời nói ảnh. Nói ảnh? Phương Tinh Thần nghi hoặc nhìn đối phương, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Sau đó nữ tử lại lần nữa giải thích nói, cái gọi là nói ảnh kỳ thật rất dễ hiểu, chính là trong miệng ngươi một đời ký ức. Cùng ngươi khác biệt chính là, thân là trọng sinh giả ta cũng chưa chết luân hồi, mà là từ một đạo phân thân thay ta kinh lịch tất cả, bao gồm thống khổ cùng vui vẻ, tình yêu cùng cứu hận. Mà ta cần chính là cảm thụ bọn họ vị trí, đem thu hồi bản thể, cũng sẽ bởi vì như thế ta tu vi tùy theo tăng lên. Đến mức ta sao, người y nguyên có thể gọi ta Huyền Thành, ta còn rất yêu thích cái tên này. Làm nữ tử nói xong, Phương Tinh Thần liền vội vàng hỏi, nàng trở lại bản thể của ngươi, có phải là đại biểu nàng liền biến mất? Nữ tử lắc đầu nói, ta nhớ kỹ ngươi tu luyện ra thiên ngoại hóa thân a, kỳ thật cùng ngươi thiên ngoại hóa thân đồng dạng, chỉ bất quá đều là vì bản thể phục vụ, mà đây là ngươi không cách nào ngăn cản. Phương Tinh Thần cười ha ha, sau đó ánh mắt kiên định nói, nếu như ta nếu là không đồng ý đâu? Nữ tử trên mặt biến đổi, cắn phá ngón tay một giọt tinh huyết chậm rãi chảy ra. Đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện. Chương 304, hai nhân cách, chương 304, hai nhân cách. Hệ thống không gian bên trong, Táng Thần Quan điên cuồng run rẩy lên. Bên trong ngủ say một quyển thanh lơ lửng, muốn thoát ly Táng Thần Quan gò bó. Không gian bên trong mọi người nháy mắt nhận đến Phương Tinh Thần chỉ lệnh, toàn viên đi tới Táng Thần Quan phía trước, không ngờ đạo tinh thuần nguyên lực hóa thành từng cái xiềng xích đem trói chặt. Linh Lung thì là khống chế toàn bộ không gian đem Táng Thần Quan gắt gao ép hướng mặt đất, có thể là mọi người như vậy đem hết toàn lực, y nguyên cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kỳ trùng phá. Lúc này hệ thống không gian tình huống Phương Tinh Thần rõ ràng trong lòng, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt giả Huyền Thanh suy nghĩ ứng đối ra sao. Hắn không có khả năng đem nữ nhân mình yêu thích giao cho nàng người, cho dù Huyền Thanh chỉ là đối phương phân thân, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Sau đó hắn chợt vấn hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại có Khương Nghiên khí tức? Nữ tử nghe đến đó đột nhiên sững sờ, sau đó đình chỉ cách làm. Ánh mắt dường như lâm vào mê man bên trong, một lát sau nàng hình như biến thành người khác ôn nhu nói, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ nàng, ngươi biết không, nàng đối ngươi thích cũng không so cái kia một Huyền Thanh ít. Nàng nguyện ý vì ngươi trả giá sinh mệnh, mỗi một đời. Nói xong nữ tử khẽ mắt tích tích nước mắt trở xuống, trong chốc lát nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay gắt gao bắt lấy tóc của mình, liều mạng xé rách. Mà nàng âm thanh bắt đầu không ngừng thay đổi, từ ôn nhu động lòng người, đến âm hiểm độc ác. Phương Tinh Thần, mau đem thi thể kia giao cho ta. Tinh Thần, ngươi đi mau, ta đến kiềm chế nàng. Phương Tinh Thần nhất thời bối rối, cái này nữ tử có người cách phân liệt ta có thể nàng hiện tại bộc phát ra uy áp tuyệt đối tại đạo đế cảnh giới, chính mình căn bản không có lực đánh một trận. Trước mắt chỉ có cấp tốc chạy khỏi nơi này, Phương Thần không do dự nữa, đứng dậy hướng nơi xa bay đi. Có thể hắn mới vừa đứng dậy, một luồng áp lực vô hình liền đem hắn khóa chặt lại, thân thể không cách nào động đậy. Phương Tinh Thần, ngươi không đem nàng giao cho ta, nàng mãi mãi đều không cách nào phục sinh. Vận mệnh của nàng chính là như vậy, nàng vốn là ta vật thay thế, cũng không phải là chân thật tồn tại. Mà ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi vì cái gì đều không liếc lấy ta một cái, vì cái gì? Vì cái gì? Mỗi một lần ngươi đều muốn lựa chọn nàng, mà không phải ta. Lúc này nữ tử đã điên cuồng. Đúng lúc này, một cái ngọc bội bay đến Phương Tinh Thần trước người, nháy mắt tạo thành một cái bình chướng. Thanh âm ôn nhu lại lần nữa truyền đến, Tinh Thần, đi mau. Ghi nhớ kiên định ngươi tín nhiệm của mình, chớ có bị nàng người tà hữu. Đột nhiên Phương Tinh Thần cảm giác thân thể của mình có thể hành động, hắn không chút do dự sử dụng duy nhất một tấm truyền tống phù văn, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này nữ tử kia phẫn nộ gầm thét lên, lại là ngươi, hỏng ta chuyện tốt. Ta không lấy được hắn, ngươi cũng nghĩ muốn có được. Thanh âm ôn nhu lại lần nữa tại cùng một cái thân thể bên trong truyền đến, tỷ tỷ, ngươi không nên thương tổn Tinh Thần. Ta biết ngươi cũng là yêu hắn, chỉ có ngươi chân tâm đợi hắn, hắn mới có cơ hội thích ngươi. Ngươi dạng này trăm phương ngàn kế, mấy đời luân hồi thiết kế hắn, càng về sau chỉ có thể để hắn cách ngươi càng ngày càng xa. Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Chính là ngươi, cũng là bởi vì ngươi. Nếu như không có ngươi tồn tại, ta cùng hắn đã sớm hạnh phúc ở cùng một chỗ. Ta sớm muộn muốn đem ngươi triệt để luyện hóa, cỗ thân thể này chỉ có thể thuộc về ta một người, mà Phương Tinh Thần cũng chỉ có thể thuộc về chính ta. Lúc này ở cách đó không xa, mấy tên đạo tôn tu sĩ bởi vì vừa vặn cảm giác nơi này có rất mạnh năng lượng ba động, sau đó tới xem một chút. Kết quả nhìn thấy một cái tướng mạo như thiên tiên nữ tử chính đang cùng mình đối thoại, tràn diện mười phần quỷ dị. Đột nhiên nữ tử kia sắc mặt âm trầm xuống, lập tức hướng mấy người kia phương hướng nhìn. Một giây sau nữ tử thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa lúc trên tay nhiều mấy viên máu tươi chảy đầm địa đầu. Phương Tinh Thần, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Sớm chậm một ngày ta muốn ngươi thần phục tại dưới chân của ta, tất cả cùng ngươi có liên quan nữ nhân đều sẽ chết trong tay ta. Một cái dốc đứng trên vách đá, Phương Tinh Thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này truyền tống phù văn hiệu quả thật không tệ, không như chính mình tại hạ giới lúc không gian chỗ mua bán không cách nào khống chế phương hướng. Bây giờ hắn truyền tống đến Bát Hoang Đại Lục hướng chính đông, cách Chính Dương Tông không xa. Sau đó hắn lấy ra Triệu Vượng Tài cho hắn thông báo lệnh bài, báo cho hắn giúp mình thông báo Chính Dương Tông cao thượng về Chính Dương Tông chờ mình. Cái kia tiểu tử bây giờ còn tại Lưu Tinh Thành bên trong, chính mình đi quá đột ngột còn không có thông báo hắn. Sau đó Phương Tinh Thần tiến vào không gian bên trong, mọi người toàn bộ tụ tập tại mộ viên. Lúc này Phương Tinh Thần tâm loạn như ma, để mọi người trước trở về, lưu lại Linh Lung cùng Tiên Cơ. Phương Tinh Thần ngơ ngác nhìn Táng Thần Quan bên trong Nguyễn Thanh, hắn nghĩ qua rất nhiều loại có thể, lại không nghĩ tới trước mắt người yêu cũng chỉ là nàng người hóa thân. Hai người không có lên tiếng, bọn họ lý giải Phương Tinh Thần tâm tình. Sau đó không lâu, Phương Tinh Thần quay đầu nhìn hướng Tiên Cơ nghiêm túc nói, giúp ta cho nàng tính một chút tiên thiên thần quái. Nói xong hắn mở ra Táng Thần Quan. Thiên Cơ nghe vậy cũng không dài dòng, lập tức lấy ra hắn cần pháp khí. Sau đó giật xuống một song vài quọn tóc, bắt đầu mở ra thần quái chuẩn bị. Phương Tinh Thần mắt không chấp nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, chỉ thấy Thiên Cơ đem đầu tóc đặt ở trong chén, năm cái đồng tiền nháy mắt cũng ném vào, sau đó ngâm sướng lên chú ngữ. Theo chú ngữ âm thanh càng ngày càng cao vút, trong chén tiền đồng bắt đầu nhảy lên kịch liệt, phát ra ông tiếng vang, tia sáng lấp loé không yên. Thiên Cơ trên trán toát ra mồ hôi mịn, hai tay nhanh chóng kết ấn, không khí xung quanh phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động. Đột nhiên, một đạo ánh sáng mạnh từ trong chén bắn ra, đâm vào người mở mắt không ra. Tia sáng tiêu tan phía sau, tiền đồng lấy một loại kỳ dị sắp xếp dừng ở trong chén. Thiên Cơ sắc mặt thay đổi đến 10 phần nghiêm trọng, hắn chậm rãi mở miệng, cái này quẻ tượng biểu thị, một quyển thanh vận mệnh bị một cỗ lực lượng cường đại điều khiển, nàng tồn tại tựa như một con cờ, bị người dùng đến đặt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Mà còn, nàng cùng cái kia nữ tử thần bí ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, tựa hồ là một người có hai bộ mặt. Muốn mở ra vận mệnh của nàng gông xiềng, nhất định phải tìm tới phía sau màn hắc thủ. Phương Tinh Thần nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, bất kể là ai ở sau lưng giở trò quỷ, ta đều muốn để hắn trả giá đắt, nhất định phải để cho Huyền Thanh khôi phục tự do. Nói xong, hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng đã có mới kế hoạch. Ngay tại lúc này, Táng Thần Quan bên trong một Huyền Thanh toàn thân run rẩy, cái kia số lượng không nhiều sinh mệnh chi lực nháy mắt từ thân thể bay ra. Thiên Cơ thấy thế lập tức kinh hãi, vội vàng hô lớn nói, Tinh Thần đem máu tươi của ngươi truyền vào thân thể của nàng, bảo vệ một Huyền Thanh sinh mệnh chi lực. Phương Tinh Thần nghe vậy không do dự, lập tức cắt vỡ cánh tay một cỗ máu tươi hướng Huyền Thanh trong miệng chạy tới. Mà Thiên Cơ đem 5 cái đồng tiền ném ở Táng Thần Quan trên không, nháy mắt tổ chức thành một mảnh lưới ánh sáng ngăn cản trốn ra được sinh mệnh chi lực. Vẹn vẹn trong phía khắc, Thiên Cơ một ngụm máu tươi phun ra. Hắn phẫn nộ gầm thét lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nữ nhân này thần cơ các bảo định. Nói xong Thiên Cơ toàn thân màu đỏ huyết khí thiêu đốt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu đi xuống. Phương Tinh Thần biết đạo Thiên Cơ hội đang thiêu đốt sinh mệnh trợ giúp chính mình, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Phương Tinh Thần cảm động hết sức, âm thầm thề muốn giải cứu thần cơ các mọi người. Một lát sau, tại Thiên Cơ khống chế bên dưới, cái kia nguyên bản phi ra ngoài thân thể sinh mệnh chi lực bị lôi kéo về luyện thành trong cơ thể, mà thân thể của nàng tại hấp thu Phương Tinh Thần đại lượng máu tươi phía sau bao trùm một tầng rực rỡ. Mà đúng lúc này, Thiên Cơ lại lần nữa hư nhược hô, Tinh Thần, cho ta mượn ngươi máu dùng một chút. Phương Tinh Thần lập tức đem máu tươi của mình hướng cái kia trong chén dọn đi, Thiên Cơ lập tức lấy ra một bản cổ tịch. Coi hắn đem cổ tịch mở ra, ngón tay dính đầy Phương Tinh Thần máu tươi, tại cổ tịch trống không trang bên trên bắt đầu viết xuống tất cả mọi người nhìn không hiểu văn tự. Toàn bộ viết quá trình bên trong, Thiên Cơ gần như muốn ngất đi. Nhưng trong lòng hắn có mãnh liệt tín niệm, muốn cứu tông môn liền muốn toàn lực trợ giúp Phương Tinh Thần. Có thể nói hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, cho dù trả giá sinh mệnh cũng không oán không hối. Chương 305, nhi tử của ta rất nhu bức, chương 305, nhi tử của ta rất nhu bức. Tại một trận ánh sáng mạnh hiện lên, Thiên Cơ sủi lơ nằm trên mặt đất. Phương Tinh Thần liền vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, nhìn đối phương đầy mặt tiểu tụy, thân thể sinh mệnh chi lực vậy mà tiêu hao hơn phân nửa, Phương Tinh Thần tâm đau không ngớt. Lúc này Thiên Cơ chậm rãi nói, ta thần cơ cắt nhìn người kiếp trước, dự đoán tương lai. Bất quá là đang tìm kiếm thế giới này chân tướng, ngươi không cần lo lắng. Cho dù thật mệnh không từ lâu, cũng bất quá là thiên ý treo người. Bây giờ ta giúp ngươi che đậy một quyển thanh khí, bản thể của hắn đem không cách nào cảm ứng vị trí của nàng. Phương Tinh Thần vội vàng nói cảm ơn, Thiên Cơ, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngươi yên tâm, ta nhất định tìm thiên hạ bảo dược kéo dài tính mạng của ngươi. Thiên Cơ chậm rãi đứng dậy nghiêm túc nói, một quyển thanh trường hợp này ta mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trước kia ở trong sách cổ cũng từng có miêu tả. Truyền thuyết là có biện pháp đem nàng cùng chủ thể triệt để tách rời, trở thành đơn độc sinh mệnh thân thể. Chỉ bất quá cần tài liệu gì cùng phương pháp ta cũng không biết, chỉ cần tu vi của ngươi càng ngày càng cao, ta tin tưởng về sau nhất định có cơ hội chân chính phục sinh Huyền Thanh cô nương. Lúc này Phương Tinh Thần trên mặt nhiều ra một phần hy vọng, sau đó tại hệ thống thương thành bên trong đổi lấy đại lượng cực phẩm đạo thạch, sinh mệnh thuốc bổ, liền thiên niên thọ nguyên quả loại này đồ vật đều để Thiên Cơ làm đồ ăn và ăn. Sau đó hắn lại gọi tới cái kia An Kỳ Nhã để chiếu cố Thiên Cơ. Lần này An Kỳ Nhã ngược lại là rất ngoan, không có một tia nhăn nhó, mang theo Thiên Cơ rời đi. Phương Tinh Thần nhìn xem Táng Thần Quan bên trong Huyền Thanh ôn nhu nói, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, nhất định muốn ghi nhớ, bất cứ lúc nào đều không muốn từ bỏ chính mình, ta nhất định có biện pháp cứu ngươi. Làm Phương Tinh Thần trở lại nhà của mình bên trong, hắn trịnh trọng đối Linh Lung nói, Linh Lung, chúng ta bắt đầu tu luyện cái kia An Kỳ Nhã truyền thụ công pháp, đã bây giờ căn cơ bị hao tổn, tu vi rất khó có tiến bộ. Bây giờ xem ra thế giới này có thể không hề giống nhìn thấy như vậy gió êm sóng lặng a. Linh Lung có chút thẹn thùng nói, tất cả nghe theo ngươi. Có thể ta vẫn là rất kỳ quái, nữ nhân kia vì sao lại có Khương Nghiên khí tức, chẳng lẽ nói Khương Nghiên cũng là hắn một đời nói ảnh. Phương Tinh Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nói, đây cũng là ta để ý nhất địa phương. Dựa theo nữ tử nói tới, chúng ta đã hiểu rõ Huyền Thanh tình huống, nhưng Khương Nghiên tình huống nàng cũng không kể ra. Nhưng năm đó có người đã từng nói qua với ta, Khương Nghiên lai lịch cũng không bình thường. Hiện tại tổng kết tình huống đến xem, chúng ta cách đáp án càng ngày càng gần. Nói xong Phương Tinh Thần giữ chặt Linh Lung tay, Linh Lung thì là thẹn thùng tựa vào trong ngực của hắn. Sau đó hai người hướng gian phòng bên trong đi đến chuẩn bị tu luyện cái kia song tu công pháp, liền tu phục bị hao tổn căn cơ ba. Lúc này cái kia mặt nạ nữ tử chính phủ phiếm trên bầu trời, nàng lẩm bẩm lầu bầu nói, thử. Vậy mà tiêu hao sinh mệnh giúp nàng che giấu khí tức, không nghĩ tới Phương Tinh Thần bên cạnh còn có dạng này kỳ nhân. Trải qua nửa tháng tu luyện, Phương Tinh Thần rõ ràng cảm giác được chính mình căn cơ có biến hóa, mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng chỉ cần kiên trì song tu, sớm muộn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia tinh linh nhất tộc quả thật có chút thủ đoạn, về sau đối với chính mình thành lập tông môn cũng là một sự giúp đỡ lớn. Phương Tinh Thần cương triệu nhìn xem Linh Lung, theo rồi nói ra, dựa theo An Kỳ Nhã lời nói, ngươi bây giờ đã có thai, về sau chớ có tùy tiện ra tay, tất cả có ta. Linh Lung thẹn thùng nằm tại trong ngực của hắn, nhẹ nói, Tinh Thần, kể từ cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, ta cảm giác bây giờ ta có thể rời đi hệ thống không gian, mà còn tu vi còn không thấp à. Sau đó hai người dắt tay đi tới Thiên Cơ trụ sở, vừa tới đến bên ngoài viện liền thấy nguyên bản già yếu Thiên Cơ đã khôi phục lại nguyên lai xoáy khí bộ dạng. Mà cái kia An Kỳ Nhã chính từng ngụm y hắn uống cái gì, gặp Phương Tinh Thần đến, An Kỳ Nhã thẹn thùng chạy đến Linh Lung trước người. "Linh Lung tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Linh Lung phốc phốc cười một tiếng, theo rồi nói ra, "An Kỳ Nhã ngươi làm rất tốt, Thiên Cơ tiểu tử chính là thần cơ các tương lai chi chủ, cũng là chúng ta tốt nhất chiến hữu, ngươi giúp hắn chẳng khác nào tại giúp Tinh Thần. Phần ân tình này chúng ta tự nhiên sẽ nhớ, chờ hộ tống ngươi về tình cầu lúc, tinh linh tộc có cái gì chúng ta đều có thể hỗ trợ." Gặp Linh Lung nói như thế, tiểu nha đầu lập tức cười nhạo nói, "Nha nha, hiện tại cũng đều Tinh Thần, quan hệ tiến triển thật nhanh a." Sau đó nàng đem hai tay đắp lên Linh Lung trên bụng, một lát sau nàng kinh ngạc lui về phía sau, há hốc miệng bất khả tư nghị nhìn xem Linh Lung. Phương Tinh Thần thấy thế lập tức dò hỏi, "Làm sao? Có tình huống như thế nào sao?" Thiên Cơ cũng liền bận rộn đi tới, một tay chỉ một cái, lập tức ngâm sướng lên cổ lao chú ngữ. Có thể vẹn vẹn mấy giây thời gian, Thiên Cơ một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay rất ra ngoài. An Kỳ Nhã thấy thế đau lòng nâng lên hắn đến, hướng trong thân thể của hắn truyền vào từng trận nguyên lực. Một lát sau, Thiên Cơ xấu hổ đi tới trầm giọng nói, "Tinh Thần, nhi tử của ngươi có thể không kém ngươi a, ta vốn muốn tính một chút vận mệnh của hắn, có thể vừa mới bắt đầu liền bị phản vệ. Về sau phàm là cùng ngươi có liên quan người, ta có thể không dám tùy tiện thử, ta có thể còn muốn sống thêm mấy năm." An Kỳ Nhã cũng nói, "Phương Tinh Thần không thể không nói ngươi xác thực như bức. Tiểu gia hỏa này mặc dù vừa vận tạo thành, nhưng chiếm hết ưu thế. Hắn kế thừa hai người các ngươi thánh thể, ta nghĩ tại toàn bộ Bát Hoang đại lục cũng là duy nhất tồn tại a. Không những như vậy, tiểu gia hỏa này hiện tại liền ý thức đều không có, vậy mà có thể che đậy ngoại giới lực lượng. Vừa vận ý thức của ta liền bị hắn cho đá đi ra, thật là một cái tình địch bao." Lúc này Phương Tinh Thần nghe lấy hai người tự thuật vô cùng tự hào, hắn một đời trước cũng có cái nhi tử, đáng tiếc không phải chính mình thân sinh, mà còn xem chính mình là địch nhân. Bây giờ có chính mình thân sinh huyết mạch, hắn tự nhiên là hết sức cao hứng. Hắn lớn cười nói, "Ta Phương Tinh Thần nhi tử nhất định phải như bức a." Linh Lung khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng đổi chủ để nói, "Angelina muội muội, Thiên Cơ tiểu tử có thể là lựa chọn tốt, ngươi có thể không nên bỏ qua a." Nói xong vẫn không quên đối nàng trừng mắt nhìn. Sau đó Phương Tinh Thần lại lần nữa hỏi thăm mới biết được, tinh linh tộc tại khôi phục một đạo mười phần cường hãn, bây giờ Thiên Cơ mặc dù nói tiêu hao không ít sinh mệnh, nhưng tại An Kỳ Nhã cùng đại lượng tẩm bổ bảo vật trợ giúp bên dưới, sẽ không có cái gì tử vong nguy hiểm. Một lát sau, Phương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Thiên Cơ, năm đó ngươi sư phụ từng truyền thụ ta một chút cơ bản thần quái chi pháp, ngươi có thể hay không dạy ta tiên thiên thần quái? Ta cũng không hy vọng ngươi về sau thường xuyên tiêu hao sinh mệnh chi lực tới giúp ta. Bây giờ ngươi đã là phun ra bảng danh sách người thứ nhất." Thiên Cơ nghe vậy cười cười, "Tinh Thần, ta có thể dạy ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi đến học tập thần quái chi thuật." Sau đó Thiên Cơ đứng dậy chỉnh trọng nói, "Ngươi có thể từng nhớ tới, tại trên phiến đại lục này vì cái gì tu vi càng cao bọn họ liền càng khát vọng được đến lực lượng, càng xử lý cẩn thận từng ly từng tí." Phương Tinh Thần xác thực cũng rất nghi hoặc, Thiên Cơ nói tiếp, "Đó là bởi vì bọn họ biết quá nhiều trận tướng, hoặc là nói trước thời hạn biết trận tướng, bọn họ đạo tâm đã bất ổn. Mà tiên thiên thần quái đối ngươi mà nói có hại mà vô ích. Thân phận của ngươi cùng với thiên phú nhất định đi một đầu không tầm thường đường. Trên đường sẽ phát sinh vô số ly kỳ sự kiện, cũng sẽ gặp phải rất nhiều người. Ngươi tu luyện tiên thiên thần quái, sẽ chỉ cho ngươi tăng thêm phiền não, nhiễu loạn ngươi đạo tâm. Mà còn phía trước tâm ma một chuyện khó tránh khỏi tương lai sẽ lại lần nữa phát sinh, ta khuyên ngươi chớ có lại đi trước thời hạn nhìn thấu thiên cơ, như thế ngươi tương lai tâm ma sẽ phi thường đáng sợ." Chương 306, Chính Dương Tông, chương 306, Chính Dương Tông. Liên tại hai người trò chuyện thời điểm, An Kỳ Nhã đột nhiên nói, "Tinh Thần, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi tính toán đối kháng thiên đạo liền muốn có thế lực của mình, tại trong ấn tượng của ta, trừ chúng ta tinh linh tộc bên ngoài, còn có những chủng tộc khác. Bọn họ đều riêng phần mình có truyền thừa của mình thiên phú, giống cái kia cự nhân tộc, trời sinh thân thể cường hãn, đao thương bất nhập. Dáng người càng là giống như núi nhỏ cao. Còn có dạ linh tộc, bọn họ am hiểu ẩn nút cùng với tâm linh cảm ứng. Còn có tượng thần tộc, bọn họ am hiểu chế tạo vũ khí, đề cao đạo khí đẳng cấp. Mà còn bọn họ phát minh không ít vũ khí mười phần quái dị, có chút vũ khí rất linh lung cho ta nhìn thấy các ngươi địa cầu vũ khí đồng dạng. Giống chủng tộc như vậy kỳ thật còn có rất nhiều, nhưng ta đoán sai bọn họ bây giờ đều núp ở cái này tinh hệ các ngõ ngách, sinh hoạt cũng nhất định mười phần gian khổ, làm sao có bọn họ trợ giúp đối kháng thiên đạo học viện cũng nhiều hơn mấy phần phần thắng. Bây giờ tiểu nha đầu này là triệt để nghị thông suốt, mà đề nghị của nàng xác thực đối phương tinh thần trợ giúp rất lớn. Tại hạ giới táng thần mộ địa liền có cự nhân tộc tồn tại, mà còn hắn đã từng cùng đối phương từng có ước định. Lúc này một thân ảnh ngự kiếm phi hành trên bầu trời, đột nhiên một đạo truyền âm để hắn dừng bước. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức hướng phía dưới bay đi, coi hắn đứng vững về sau vội vàng hướng một lão giả chạy đi. Không lưng thi lễ cung kính nói, "Tiền bối." Lão giả nhẹ gật đầu theo rồi nói ra, "Trên đường tất cả vẫn thuận lợi chứ?" Cao thượng không dám che giấu lúc này nói lên hắn xuất phát sự tình, sắp thực gặp phải thiên đạo học viện người. Bất quá xuất hiện mấy tên người da đen áo xuất thủ ngăn cản mới để cho hắn có cơ hội chạy trốn, đoạn đường này hắn không dám vào thành trì truyền tống, chỉ có dựa vào ngự kiếm phi hành. Phương Tinh Thần biết, đây là cái kia Triệu Béo hỗ trợ, nếu không cái này tiểu tử rất khó thoát đi thiên đạo học viện trả thù. Sau đó tại cao thượng dẫn đầu xuống bọn họ đi tới Chính Dương Tông. Trước mắt Chính Dương Tông, còn lâu mới có được những cái kia đại phái to lớn hùng vĩ. Vài tòa một mạc kiến trúc xen vào nhau phân bố, tường rào cũng có vẻ hơi cũ kỹ, nhân số rải rác, tăng thêm mấy phần quận cũ kỹ. Phương Tinh Thần đi theo cao thượng đi vào tông môn, lập tức có mấy cái đệ tử tiến lên đón. Bọn họ quần áo đơn giản một mạc, trong ánh mắt lại lộ ra một cố kiên nghị. Phương Tinh Thần cảm thụ tới đây hộ tông đại trận sớm đã tàn tạ không chịu nổi, hiển nhiên tại vô số tuế nguyện bên trong, cái này Chính Dương Tông cũng không có siêu cấp người mới xuất hiện, thời gian một dài liền bắt đầu sa sút. Coi hắn đi tới trong tông môn đứng lúc, mấy cố khí tức nháy mắt khóa chặt hắn. Phương Tinh Thần lập tức cảm giác được đối phương tu vi đều tại đạo tôn cảnh giới, cùng những tông môn kia so ra kém quá nhiều. cũng không biết chính mình sư thúc nếu như biết là cái gì tâm tình. Một lát sau Cao Thượng nói, tiền bối ta đã bẩm báo sư phụ, ngài xin theo ta bên này đi. Nói xong đi theo Cao Thượng đi tới một tòa liên bài phòng ốc phía trước. Lúc này một cái áo lam lão giả đang ngồi ở bên ngoài viện trên ghế xích đu, nhìn thấy hai người đến lao giả lập tức đứng dậy đi đến Cao Thượng trước người lớn tiếng khiển trách, nghịch đồ, ngươi còn biết trở về. Ta nhìn ngươi nhìn bây giờ trong mắt đã không có vi sư tồn tại. Cái này Chính Dương Tông miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Từ hôm nay trở đi ngươi bị trục xuất Chính Dương Tông, về sau ngươi ta ở giữa lại không liên quan. Cao Thượng nghe vậy bịch quỳ trên mặt đất, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hắn đoạn này thời gian một mực chạy nhanh chính là vì thu thập bảo vật đổi lấy cái kia ngũ phẩm đan dược Ngũ Linh Đan, trong đó nguy hiểm không cần nhiều lời. Nhưng hắn từ trước đến nay không có cảm giác được bị khuất, chỉ là muốn để chính mình sư phụ không cần mỗi ngày thống khổ như vậy. Nhưng bây giờ hắn sợ, hắn thật sợ. Hắn chưa hề muốn rời khỏi tông môn cùng sư phụ, hắn cuống quýt dập đầu khẩn cầu sư phụ không muốn đuổi hắn đi. Liên tính để hắn đi, cũng muốn trước trị liệu tốt sư phụ bệnh dữ. Cái này lão giả tên là Thủy Mộc đạo nhân, tu vi tại đạo tôn cảnh giới. Hắn nhìn xem Phương Tinh Thần biểu lộ nghiêm túc nói, đa tạ đạo hữu hao tâm tổn trí, nhưng thương thế của ta thực tế không cần thiết cứu chữa. Ta Chính Dương Tông thực lực yếu đuối, cũng không có cách nào chiêu đãi đạo hữu, hai người các ngươi vẫn là nhanh chóng xuống núi thôi. Nói xong liền hạ lệnh chủ khách. Phương Tinh Thần cười cười chậm rãi nói, từ ta tiến nhập sơn môn bắt đầu liền phát hiện thế hệ tuổi trẻ đệ tử cũng không xuất hiện, nghĩ đến là các ngươi đều phái tản đi đi. Như vậy làm việc, đó là bởi vì Chính Dương Tông sẽ nên đón cái gì nguy cơ. Các ngươi không nghĩ thỏa hiệp, lại không muốn để cho tông môn đệ tử không công chịu chết. Thủy Mộc đạo nhân, ta nói có đúng không? Phương Tinh Thần lời nói để Thủy Mộc đạo nhân chấn động toàn thân, một lần nữa dò xét trước mắt còn xuống lão giả. Mà Cao Thượng nghe đến Phương Tinh Thần suy luận, mới hiểu được sư phụ làm ra tất cả cũng là vì chính mình. Phương Tinh Thần nói tiếp, đường đường Chính Dương Tông bị các ngươi kinh doanh thành bây giờ tình hình, thật không biết các ngươi khai sơn lão tổ biết phía sau sẽ tức thành cái dạng gì. Bây giờ ai là tông chủ, để hắn nhanh chóng tới gặp ta. Thủy Mộc đạo nhân nháy mắt bị khí thế của hắn bắt bí lấy, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Phương Tinh Thần. Một lát sau một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh truyền vào toàn bộ viện lạc, ta Chính Dương Tông mặc dù không phải cái gì đại tông môn, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tùy ý khi dễ, đặc biệt vẫn là một cái đạo quân cảnh giới tu sĩ. Lúc này một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, người này vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân nguyên lực bộc phát. Một cỗ uy áp hướng Phương Tinh Thần bao phủ mà đến, đạo tôn ngũ tầng cảnh giới. Đạo tôn rất nhu bức sao? Nói xong Phương Tinh Thần bá thể kim thân mở ra, đồng thời năm con quỷ vương nháy mắt xuất hiện hắn tả hữu. Làm năm con quỷ vương bộc phát ra tự thân uy áp thời điểm, vừa tới lão giả kinh hoàng. Năm cái đạo tôn cảnh giới cao thủ, hơn nữa nhìn đi lên thân hình quỷ dị, mà còn khuôn mặt giống nhau như lúc. Cao Thượng vội vàng giải thích nói, đại trưởng lão, vị này tiền bối là ta tìm đến giúp sư phụ giải độc. Phương Tinh Thần âm thanh nghiêm khắc nói, ngươi là Chính Dương Tông đại trưởng lão, các ngươi tông chủ ở đâu? Hắn thể diện thật lớn. Đại trưởng lão Tô Thiên Quảng nghe vậy thu hồi uy áp lập tức nói, đạo hữu, hiểu lầm, hiểu lầm. Bây giờ cái này Chính Dương Tông tạm thời do ta phụ trách, chúng ta tông chủ đã biến mất ngàn năm, đến nay tung tích không rõ. Tung tích không rõ. Bắt đầu từ ngày mai đem tất cả nghỉ việc đệ tử triệu hồi, đồng thời để bọn họ tại phụ cận thành trì truyền ra một cái thông tin. Liên nói gần nhất có cái họ Chính tu sĩ tiến về Chính Dương Tông. Phương Tinh Thần gần như dùng giọng ra lệnh, một thời gian để đại trưởng lão không biết làm sao. Không đợi đại trưởng lão làm ra hồi phục, Phương Tinh Thần bên cạnh xuất hiện một cái mọc ra cánh nữ tử, chính là tinh linh tộc An Kỳ Nhã. Dựa theo Phương Tinh Thần chỉ lệnh, An Kỳ Nhã bắt đầu đối Thủy Mộc đạo nhân bắt đầu điều trị. Ước chừng mấy canh giờ sau, An Kỳ Nhã chậm rãi đi tới, để ta trở về đi. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này Thủy Mộc đạo nhân thần tốc đi tới Phương Tinh Thần trước người làm một lễ thật sâu, đa tạ đạo hữu trị tốt ta bệnh dữ, về sau có chuyện gì ta Thủy Mộc đạo nhân nhất định dốc hết toàn lực. Đại trưởng lão bất khả tư nghị nhìn xem Thủy Mộc, hắn nhưng là biết chính mình cái này sư đệ mỗi ngày thống khổ. Hắn cũng từng nhớ tới các loại biện pháp, nhưng đều không hiệu quả gì. Bây giờ lại bị người trước mắt chữa lành, hắn cũng là mười phần khiếp sợ thủ đoạn của đối phương. Lúc này Phương Tinh Thần đi đến đại trưởng lão bên cạnh ghé vào lỗ tai hắn yên lặng nói ra một cái tên, đại trưởng lão nghe xong toàn thân run rẩy. Một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Tinh Thần, sau đó để Cao Thượng lập tức thông báo mặt khác trưởng lão triệu hồi tông môn đệ tử, đồng thời dựa theo Phương Tinh Thần vừa rồi nói đi làm. Còn hắn thì mang theo Phương Tinh Thần đi tới một gian mật thất bên trong chương 307, và ở Chính Dương Tông, chương 307, và ở Chính Dương Tông. Khi đi tới mật thất phía sau, Tô Thiên Quảng cùng Thủy Mộc đạo nhân vội vàng nói ra trong lòng nghi vấn. Phương Tinh Thần mới vừa nói ra danh tự có thể là bọn họ Chính Dương Tông bí mật, người ngoài chưa từng biết được, chỉ có tông chủ cùng số ít trưởng lão biết. Phương Tinh Thần nhìn ra bọn họ nghi vấn, sau đó thân hình lóe lên biến hóa về dáng vẻ vốn có theo rồi nói ra, hai vị không cần như vậy, ta và các ngươi tông chủ có chút nguồn gốc. Đến mức ta vừa rồi nâng lên danh tự, vị kia là ta sư thúc. Đến cho các ngươi vị kia tông chủ ta đoán hắn vẫn luôn tại tông môn phụ cận, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Hiện tại trước nói cho ta nghe một chút đi Chính Dương Tông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta trước giải quyết trước mắt nguy cơ. Nghe xong Phương Tinh Thần lời nói, hai người không dám che giấu. Sau đó nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Cái này Chính Dương Tông chính là Chính Dương đạo nhân sáng lập, mà cái này Chính Dương đạo nhân sư phụ chính là Chính Thiếu Quân, Phương Tinh Thần sư thúc. Lúc đầu cái này Chính Dương Tông trước kia cũng là nổi tiếng nhất lưu thế lực, có thể từ khi Chính Thiếu Quân biến mất phía sau tình huống liền thay đổi. Chính Dương đạo nhân vô tâm tu luyện, ngày bình thường khắp nơi hỏi thăm chính mình sư phụ thông tin. Mà Chính Thiếu Quân đã từng bàn giao qua, không cho phép hắn bại lộ bọn họ quan hệ trong đó. Thời gian chậm rãi qua đi, Chính Dương Tông bắt đầu biến thành nhị lưu thế lực, bây giờ liền tính tam lưu thế lực cũng dám tùy ý khi dễ. Tại bọn họ vị trí cái này khu vực bên trong có hai đại nhất lưu tông môn, theo thứ tự là Ám Cắt cùng Huyền Thiên Tông. Mà Chính Dương Tông liền nằm ở hai người bọn họ đại tông môn ở giữa, ngày bình thường nhận hết khi dễ. Tại hai đại tông môn ở giữa có cái nói hầm mỏ, mặc dù sản lượng đồng dạng, nhưng đối với tông môn đến nói 10 phần trọng yếu. Hai đại tông môn đem trong đó phân tán nhỏ khu mỏ lấy tỷ võ phương thức phân cho một chút loại nhỏ thế lực, Chính Dương tông liền ở trong đó. Có thể là cái này cỡ nhỏ khu mỏ số lượng cũng không nhiều, chậm rãi một chút quật khởi thế lực liền bắt đầu ghi nhớ. Mà Chính Dương tông bây giờ chính là trong lòng bọn họ quả hờ mềm, người nào đều nghĩ đến nắm một phen. Nếu như chính mình thật giao ra cái này hầm mỏ quyền khai thác, cái kia tông môn hủy diệt chính là chuyện sớm hay muộn. Trước đó vài ngày một cái tân sinh lực lượng kêu xong hồ bang, từng đi tới Chính Dương tông phát ra khiêu chiến. Sau 7 ngày tiến hành quyết đấu, nếu như thua liền muốn nhường ra nói hầm mỏ, nếu như né tránh quyết đấu bọn họ liền muốn công kích Chính Dương tông. Mới đầu bọn họ cũng từng hướng hai đại tông môn cầu viện, nhưng bọn hắn thái độ rất rõ ràng, mạnh được yếu thua bọn họ sẽ không tham dự. Phương Tinh Thần minh bạch tất cả những thứ này, xem ra Chính Dương tông đúng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cái này quyết đấu đều là thế hệ tuổi trẻ, mà Chính Dương tông bên trong cao thượng tính toán thực lực tối cường, dạng này là tất thua không thể nghi ngờ. Sau đó Phương Tinh Thần đem Xích Nham, Giang Vũ, Giang Yến cùng Lâm Vũ Phong từ không gian kêu lên. Tại hệ thống không gian gia tốc bên dưới, đại lượng bảo vật tầm bổ bên dưới. Bốn người bọn họ bây giờ đều tại đạo quân cảnh giới, mà còn thực lực không phải bình thường đạo quân có thể so. Mà còn Phương Tinh Thần có thể là cho bọn họ rất nhiều đạo khí, bây giờ tại thanh niên nhất đại cũng là người nổi bật. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện bốn người, hai vị lao đạo thần sắc kinh ngạc. Phương Tinh Thần thì là chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi các ngươi bốn người gia nhập Chính Dương tông, cái này Chính Dương tông cùng ta nguồn gốc các ngươi đều rõ ràng. Phía trước ta cũng truyền thụ cho các ngươi ẩn tức chi pháp, về sau hy nhìn các ngươi trợ giúp Chính Dương tông lại sáng tạo huy hoàng. Tiếp xuống các ngươi cố gắng chuẩn bị, cần muốn cái gì liền nói với ta, qua mấy ngày sẽ có chàng tông môn quyết đấu cần muốn các ngươi bốn người xuất chiến. Bốn người đồng thời không có ý kiến, bọn họ tin tưởng Phương Tinh Thần như thao tác này từ có đạo lý. Sau đó Phương Tinh Thần trưng cầu thiên cơ ý kiến, hắn chỉ muốn tại không gian bên trong yên tâm tu luyện, không muốn tham dự trong đó. Mấy ngày kế tiếp, Chính Dương tông chấn đệ tử lần lượt trở về tông môn. Có một ít biết đạo tông môn sắp đại nạn lâm đầu, lựa chọn triệt để thoát ly, đối với Chính Dương tông đến nói này ngược lại là tình không ít phiền phức. Một ngày này, một cái y phục rách dưới mày trắng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Chính Dương tông chính điện bên trong. Chúng trưởng lão cảm giác được cái này khí tức quen thuộc, lập tức chạy tới chính điện bên trong. Không ngoài dự đoán, chính là cái kia Chính Dương tông chủ, Chính Thiếu Quân đệ tử, Chính Dương đạo nhân. Chính Dương cầm lấy trên tay bầu rượu mãnh liệt rót một cái, lập tức nói, cái kia họ Chính tiểu tử ở đâu? Đại trưởng lão thấy thế vội vàng mở miệng nói, tại hậu viện bên trong. Nói xong Chính Dương thân ảnh biến mất, một giây sau xuất hiện tại Phương Tinh Thần trước người. Một lát sau hắn quan sát một phen Phương Tinh Thần phía sau bình tĩnh nói, ngươi chính là cái kia họ Chính tiểu tử. Phương Tinh Thần tự nhiên biết thân phận của hắn, sau đó lắc đầu nói, ta không hề họ Chính. Chính Dương có chút giận dữ, hắn vốn cho rằng là chính mình sư phụ nhất mạch chưa đến, cho nên mới hấp tấp đuổi trở về. Nhưng hôm nay một loại bị hí lộng cảm giác xuất hiện, hắn theo bản năng nhìn hướng vừa vặn đến đại trưởng lão. Một luồng áp lực vô hình phóng thích mà ra, phát tiết chính mình nội tâm buồn khổ. Phương Tinh Thần cảm giác được uy áp, nháy mắt năm con quỷ vương hiện thân. Cường đại uy áp đồng thời phóng thích, để Chính Dương một thời gian cũng giật nảy cả mình. Đúng lúc này Phương Tinh Thần nổi giận nói, bất hiếu nghiệt chướng, dám đối với chính mình sư huynh độc thủ. Ngươi còn nhớ đến ngươi sư phụ dạy bảo, ngươi chẳng lẽ muốn tại Bát Hoang nhất mạch bị xóa tên? Lời này vừa nói ra, Chính Dương giống như bị kinh lôi đánh xuyên, vội vàng thu hồi uy áp thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn trong ánh mắt có tìm kiếm chân tướng khát vọng, có nhiều năm qua hủy khuất không tâm lòng. Phương Tinh Thần thở dài nghiêm túc nói, ngươi thân là Bát Hoang nhất mạch, Chính Thiếu Quân đệ tử. Tại tông môn tồn vong thời điểm, không có bất kỳ cái gì xem như. Phía sau thành lập Chính Dương tông, lại không có là tông môn báo thủ tính toán. Bây giờ Chính Dương tông liền tam lưu thế lực đều có thể tùy ý nắm, mà ngươi không biết tự kiểm điểm, lại trốn thân ở bên ngoài một người tiêu dao vui sướng. Chính Dương, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Tinh Thần lời nói triệt để Chính Dương sụp đổ, hắn vô lực sủi lơ trên mặt đất, vốn định giải thích một phen, có thể lại cảm thấy đối phương nói đều là sự thật. Sau đó chỉ ở khóe miệng thống khổ gạt ra mấy chữ. Chính Dương hổ thẹn tông môn, hổ thẹn sư phụ giáo dục, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Nói xong hắn chậm rãi cúi đầu. Đột nhiên, ba ba, hai tiếng thanh thúy bạt tai tiếng vang lên, Phương Tinh Thần phẫn nộ gầm thét lên, Bát Hoang nhất mạch làm sao sẽ có ngươi phế vật như vậy, sư thúc làm sao sẽ thu ngươi dạng này đồ đệ? Tông môn thủ lớn chưa trả, ngươi lại nghĩ cái chết. Ta không có ngươi dạng này đồng môn, muốn chết ngươi liền chết xa một chút, ta nhìn xem tâm phiền. Chính Dương bị mắng càng thêm bị khuất, nhưng dù sao cũng là tu luyện vô số tuế nguyệt nhân vật. Đầu óc của hắn tại vận chuyển một lát, lập tức kịp phản ứng. Sau đó đứng dậy, chậm rãi đi đến Phương Tinh Thần bên người. Tại lời nói mới rồi bên trong, cái này nam nhân ở trước mắt gọi mình sư phụ sư thúc, nói như vậy. Dám hỏi, cơ hội sư phụ là ai? Phương Tinh Thần cười một cái nói, ta không có sư phụ, bất quá ta phụ thân ngươi có lẽ nghe qua, hắn kêu Phương Hạ Vũ. Phương Hạ Vũ? Chiến thần Phương Hạ Vũ? Hắn nhưng là nghe chính mình sư phụ thường xuyên nói đến, đó là chính mình sư bá. Cũng chính là nói nam tử trước mắt là chính mình sư huynh, lúc này Chính Dương trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Lúc này một gối quỳ xuống cung kính nói, sư huynh tại bên trên, là ta không có tận cùng chính mình trách nhiệm, phụ lòng tông môn kỳ vọng. Từ hôm nay trở đi tất cả đều nghe theo sư huynh chỉ huy, Chính Dương tông trên dưới định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chương 308, chấn chỉnh lại hùng phong, chương 308, chấn chỉnh lại hùng phong. Phương Tinh Thần vội vàng nâng lên Chính Dương đạo nhân, dù sao đối phương tuổi tác gọi mình sư huynh, để Phương Tinh Thần rất không thích ứng. Sau đó Phương Tinh Thần ngồi xuống an bài lên tiếp xuống nhiệm vụ, nghe xong Phương Tinh Thần kế hoạch phía sau, đại trưởng lão mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng có thể thấy được, trong mắt của hắn vậy mà tràn ngập hưng phấn. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Phương Tinh Thần cùng Chính Dương hai người, lúc này Chính Dương sắc mặt xấu hổ dò hỏi, sư huynh, hiện tại có thể nói cho ta sư phụ tình huống sao? Phương Tinh Thần thở dài nói, Chính Dương, ta biết nhiều năm như vậy ngươi một mực đang hỏi thăm sư thúc thông tin. Nhưng ngươi có lẽ rõ ràng, lần kia đại kiếp về sau Bát Hoang nhất mạch triệt để sa sút. Bây giờ Tề Thiên Đạo thành lập Thiên Đạo Học viện, triệt để khống chế toàn bộ Bát Hoang đại lục. Mà ta cũng là tại bí cảnh bên trong gặp phải sư thúc, ta có thể cảm giác được hắn tình huống cũng không tốt. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, sư thúc pháp lực thông thiên, tự nhiên sẽ có biện pháp. Mà chính Dương Tông thông tin cũng là sư thúc nói cho ta biết, hắn có thể chưa từng có từ bỏ ngươi cái này hái đồ đâu. Phương Tinh Thần nói xong, chính Dương đạo nhân bịch quỳ trên mặt đất, vô số tuế nguyệt ủy khuất triệt để thả ra ngoài. Hắn khóc giống đứa bé, hắn quá tưởng niệm chính mình sư phụ. Hắn đã từng tại nội tâm ghi hận qua sư phụ vì cái gì muốn đột nhiên rời đi, để hắn cảm giác bị ném bỏ đồng dạng. Nhưng hôm nay xem ra đây là sư phụ đối với chính mình một loại bảo vệ, chỉ tiếp chính mình phụ lòng sư phụ kỳ vọng, để chính Dương Tông không có phát triển. Nếu như không phải Phương Tinh Thần đến, cái này chính Dương Tông sợ rằng không bao lâu liền muốn bị triệt để diệt trừ. Làm chính Dương ổn định lại cảm xúc phía sau, Phương Tinh Thần mở miệng lần nữa nói, "Chính Dương, chuyện lúc trước đã đi qua. Làm vi sư thúc đệ tử ngươi thiên phú nhất định rất không tệ, đáng tiếc nhiều năm như vậy ngươi phí thời gian tuế nguyệt, tu vi không có chút nào tiến bộ. Tiếp xuống nghĩ phải hoàn thành kế hoạch lớn, trước muốn đem tu vi tăng lên. Tiếp xuống ta đưa ngươi đi một chỗ, bên trong bất luận cái gì tài nguyên ngươi cũng có thể sử dụng, mau chóng để chính mình trong tương lai có đối kháng Thiên Đạo Học viện thực lực." Phương Tinh Thần kiếm pháp đúng là mình sư thúc truyền thụ, nghĩ đến chính Dương cũng sẽ cái này thuật. Bây giờ cái này chính Dương tu vi tại đạo tôn 9 tầng, chỉ cần có thể đột phá vào đạo đế, cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Mà chính Dương trở về sự tình, đã bị Phương Tinh Thần đem thông tin phong tỏa. Kế tiếp chính Dương Tông từng chàng trò hay sắp diễn ra. Sau đó, chính Dương không chút do dự bước vào hệ thống không gian, quá chú tâm ném vào đến tu luyện bên trong. Cùng lúc đó, Phương Tinh Thần lại lần nữa hóa thân thành vị kia còn xuống lão giả, gánh vác lên quản lý chính Dương Tông tất cả công việc trách nhiệm. Đại trưởng lão Tô Thiên Quảng cùng Thủy Mộc đạo nhân cũng một cách tự nhiên trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Thời gian thấm thoát, mấy ngày thoáng qua liền qua. Liên tại một ngày này, Song Hổ Bang dựa theo ước định tới đúng lúc chính Dương Tông. Khiến người kinh ngạc chính là, lần này Song Hổ Bang trước đến nhân viên bên trong, lại có mấy vị đạo tôn cảnh giới tu sĩ. Sự thật này không thể nghi ngờ cho chính Dương Tông mang đến áp lực cực lớn, bởi vì vẹn vẹn cái này mấy tên đạo tôn cảnh giới tu sĩ, thực lực liền đã vượt xa chính Dương Tông. Tình huống này để rất nhiều chính Dương Tông đệ tử cùng trưởng lão bọn họ đều cảm thấy 10 phần bi quan, bọn họ ý thức được cuộc tỷ thí này sợ rằng sẽ dị thường khó khăn. Nhưng mà, tại đại điện bên trong Phương Tinh Thần lại đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, hắn tỉnh táo quan sát đến Song Hổ Bang nhất cử nhất động. Mọi người ở đây đều đối với thế cục cảm thấy lo lắng thời điểm, Phương Tinh Thần đột nhiên thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Sự xuất hiện của hắn đưa tới mọi người chú ý, nhất là Song Hổ Bang người, bọn họ đối vị này đột nhiên xuất hiện lão giả tràn đầy cảnh giác. Song Hổ Bang người đầu lĩnh thấy thế, lập tức la lớn, "Tô Thiên Quảng, các ngươi suy tính được như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, ngươi đừng hy vọng những cái kia đại tông môn sẽ ra tay giúp các ngươi." Hắn lời nói bên trong để lộ ra một loại bá khí cùng tự tin, tựa hồ đối với trận này rằng có đã tính trước. Tô Thiên Quảng sớm liền được Phương Tinh Thần chỉ thị, lập tức nói, "Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta Chính Dương Tông có thể tùy ý khi dễ, ta hôm nay đại biểu Chính Dương Tông sau 7 ngày tại Thường Bình Sơn đỉnh cùng các ngươi Song Hổ Bang quyết đấu. Nếu như chúng ta thua, cái kia khu mỏ quyền khai thác liền về các ngươi, mà còn chúng ta Chính Dương Tông tất cả địa bàn cũng đều thuộc sở hữu của các ngươi." Nam tử kia nghe vậy rất là kinh ngạc, trong mắt hắn đây chính là chịu chết hành động. Theo rồi nói ra, "Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi." "Tốt," liền nói rõ, "chúng ta đều ra 5 tên thanh niên đệ tử. Đến lúc đó, có thể không cần khóc nhẹ a." Nói xong hắn mang theo Song Hổ Bang mọi người rời đi. Lúc này, Tô Thiên Quảng bình tĩnh nói, "Chính Dương Tông các đệ tử trưởng lão, các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ cái này Song Hổ Bang ý đồ rõ ràng. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu như chúng ta thua, tông môn đem hoàn toàn biến mất. Ta cho các ngươi 3 chương trình nghị sự thời gian, nếu như nguyện ý cùng tông môn cùng chết sống liền lưu lại, không muốn ta cũng sẽ không trách móc, các ngươi tự động rời đi chính là." Nói xong hắn quay người hướng đại điện đi đến. Tiếp xuống trong 3 ngày, Chính Dương Tông một chút người bắt đầu lục tục rời đi, bọn họ tựa hồ cũng đối lần này Chính Dương Tông tương lai cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng đã không có bất kỳ hy vọng gì. Trải qua một phen kiểm kê, cuối cùng lưu lại trưởng lão vậy mà chỉ có 2 vị, theo thứ tự là đại trưởng lão cùng Thủy Mộc đạo nhân. Mà các đệ tử cũng chỉ còn lại ước chừng 10 mấy người, những đệ tử này tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng bọn hắn đối tông môn tình cảm lại dị thường thâm hậu, vô cùng kiên cố. Thủy Mộc đạo nhân nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thực tế khó mà tiếp thu. Hắn không khỏi tức giận mắng, đám này không có có chí khí ra hỏa, tông môn mặc dù bây giờ tình huống không quá tốt, nhưng đối với bọn họ có thể vẫn luôn là không tệ a. Nhưng mà, Phương Tinh Thần lại ở một bên cười ha ha một tiếng, nói, "Thủy trưởng lão, cái này kỳ thật cũng không phải là một chuyện xấu. Bọn họ chọn rời đi cũng là tình có thể hiểu, dù sao người có chí riêng nha. Mà còn, bọn họ bây giờ rời đi dù sao cũng so về sau phản bội chúng ta thực sự tốt hơn nhiều a, huống chi, chúng ta Chính Dương Tông tương lai căn bản không cần dạng này người. Hiện tại, ngươi trước tiên đem tông cửa đóng lại đứng lên đi, làm cho tất cả mọi người tới đây tập hợp, tiếp xuống cái này 4 thiên thời gian, ta muốn để Chính Dương Tông tới một cái triệt triệt để lớn thay đổi." Sau đó không lâu, Chính Dương Tông tất cả mọi người chỉnh tề đứng tại đại điện bên trong. Mà bọn họ nhìn thấy Phương Tinh Thần lúc này ngồi tại tông chủ vị trí, nhìn thẳng thần nghiêm túc nhìn kỹ chính mình. Một lát sau Phương Tinh Thần chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói, "Các vị, Chính Dương Tông bây giờ tình huống các ngươi đã biết. Ta lại hỏi các ngươi một lần cuối cùng, muốn rời đi đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như lưu lại, khả năng sẽ mất đi tính mạng." Cái này hơn 10 tên đệ tử, nhìn nhau một cái cuối cùng cùng hô lên, nguyện ý cùng tông môn cùng tồn vong. Phương Tinh Thần cười ha ha, "Tốt, tốt, tốt. Đã các ngươi như vậy chân thành, ta liền cho các ngươi một cái cơ duyên to lớn." Nói xong hắn vung tay lên, hiện trường tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ, hiện tại chỉnh cái tông môn trong ngoài đã không có một cái sinh mệnh tồn tại. Khi mọi người mở mắt lần nữa, bọn họ đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. mà tại bọn họ trước mắt Chính Dương tông chủ thật sớm sẽ chờ bọn họ, nhìn thấy Phương Tinh thần lúc, Chính Dương đạo nhân hưng phấn nói, sư huynh, ngươi cái này không gian quá nhu bức. Ngoại giới một ngày nơi này có 20 ngày, mà còn nơi này nguyên lực đầy đủ. Nếu như có thể trường kỳ tại chỗ này tu luyện, ta Chính Dương tông quật khởi cũng là chuyện sớm hay muộn. Nói xong hắn mới phát hiện Chính Dương tông lưu lại chỉ có mười mấy người này, cái này để hắn cái này tông chủ hết sức khó xử. Sau đó Phương Tinh thần đối với Linh Lung nói, giúp bọn hắn vạch ra một phiến khu vực, về sau bọn họ liền tại cái này tu luyện. Còn có tài nguyên tu luyện cùng đạo khí để bọn họ tùy ý lựa chọn, đến mức cái kia ngộ đạo trà cũng có thể tùy ý sử dụng. Tiếp lấy hắn lại triệu hồi ra 5 con quỷ vương cùng Ngô Hữu Đức sư đồ hai người, để bọn họ tại cái này đoạn thời gian bên trong đối những đệ tử này tiến hành ma quỷ huấn luyện, tại trong ngắn hạn thần tốc trưởng thành. Mà lần này tham gia quyết đấu thành viên hắn sớm đã nghĩ kỹ, liền từ Xích Nham, Đem Vũ, Đem Yến, Lâm Vũ Phong cùng Cao Thượng, chương 309, dốc sức chiến đấu xong hồ bang, chương 309, dốc sức chiến đấu xong hồ bang. Mà bàn giao xong phía sau, hắn lại nói với mọi người ra ý nghĩ của mình. Cuộc quyết đấu này phía sau, Song Hổ Bang tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên tiếp xuống, đối mặt Song Hổ Bang xâm lược mới là màn kịch quan trọng. Dựa theo tin tức phán đoán, cái này Song Hổ Bang tu vi cao nhất cũng là đạo tôn cảnh giới, nếu như Chính Dương có thể tại cái này đoạn thời gian đột phá, thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Chính Dương nghe xong quay người liền tiến vào cái kia trọng lực khu vực bên trong, hắn từ giờ trở đi muốn hoàn toàn thay đổi chính mình, lại lần nữa nhìn thấy chính mình sư phụ lúc, để lão nhân gia ông ta không có hối hận thu chính mình cái này đồ đệ. Mà những này Chính Dương tông đệ tử, tại tàn khốc huấn luyện bên dưới trong tương lai cũng đã trở thành một chi cường đại bộ đội. Tại Bát Hoang Đại Lục bên trong cũng là làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Ngày này, Thương Bình Sơn đỉnh bên trên, trừ Song Hổ Bang bên ngoài còn có không ít thế lực khác sớm tới chỗ này, chỉ vì tận mắt chứng kiến Chính Dương tông hủy diệt. Mà Chính Dương tông trừ 5 tên tham gia quyết đấu 5 tên đệ tử bên ngoài, chỉ có 2 tên trưởng lão cùng Phương Tinh thần 3 người. Làm bọn họ đứng vững thân hình phía sau, từng đợt tiếng cười nhạo vang lên. Trời ơi, 2 tên đạo tôn 1 tên đạo quân. Cái này Chính Dương tông là thật không có người, cuộc quyết đấu này thắng bại đã định. Các ngươi còn không biết à, mấy ngày trước đây Chính Dương tông đại đa số đệ tử trưởng lão đều đã rời đi. Thật không hiểu rõ, nhường ra khu mỏ, gia nhập Song Hổ Bang không phải tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tựa như Chính Dương tông không tồn tại đồng dạng. Sau đó một cái Hồng Y Liễu nam tử đi ra, người này thực lực siêu phàm, bằng chừng ấy tuổi vậy mà cũng là đạo tôn cảnh giới. Hồng Y Liễu nam tử hắng giọng một cái, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Sau đó hắn cao giọng nói, hôm nay Chính Dương tông cùng Song Hổ Bang muốn tiến hành quyết đấu, xem như Huyền Thiên tông đệ tử, ta huyết đao đến giúp đỡ làm chứng. Một khi thắng bại kết quả cuối cùng, khu mỏ quyền khai thác liền giao cho phe thắng lợi. Huyền Thiên Tông huyết đao, hắn chính là Hồng Y Liễu huyết đao, không nghĩ tới Song Hổ Bang vậy mà đem hắn mời tới. Hắn nhưng là thiên bảng thứ 68 tồn tại, nghe nói hắn cây đao kia giết người vô số, phía trên dính đầy tu sĩ máu tươi. Hồng Y Liễu huyết đao nói tiếp, Tô trưởng lão, các ngươi Chính Dương Tông chủ mất tích đã lâu, tông môn ngày càng cô đơn. Ta Huyền Thiên Tông vô ý thiên vị bất kỳ bên nào, nhưng bây giờ hai đại bang phái thực lực cách xa, không bằng dạng này, các ngươi chủ động nhận thua, tông môn nhân viên gia nhập Song Hổ Bang, vậy cũng là cường cường kết hợp. Tô trưởng lão nghe vậy sắc mặt kiên định nói, đa tạ hảo ý, bất quá có cược chưa hẳn thua. Ta Chính Dương tông những năm này quả thật có chút cô đơn, nhưng cũng không phải hắn Song Hổ Bang có thể cưỡi trên đầu. Tất nhiên chúng ta tới, liền bắt đầu a. Mọi người nhìn ra Chính Dương tông quyết định kiên quyết như thế, thật không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Sau đó Song Hổ Bang 5 tên đệ tử nhộn nhịp đi ra, mà trong đó một cái thân hình lóe lên đi tới lâm thời trên lôi đài. Mà Chính Dương tông cái thứ nhất đi ra là cái kia huynh đệ hội đại đương gia Đem Vũ, hắn vừa bước vào trên lôi đài, quyết đấu bắt đầu âm thanh liền vang lên. Phương Tinh thần mở ra thần nhãn nhìn, không khỏi chau mày. Cái này Đem Vũ đối chiến thanh niên cũng là đạo quân cảnh giới. Có thể cái này để Phương Tinh thần sinh ra hoài nghi. Song Hổ Bang chỉ bất quá một cái tam lưu thế lực, bọn họ từ trưởng lao đến đệ tử tu vi đều so nhị lưu thế lực hiếu thắng. Nếu như nói bọn họ phía sau không có có hậu trường, Phương Tinh thần là tuyệt đối không tin. Bây giờ cái này Huyền Thiên Tông phái người trước đến, như vậy rất có thể chính là giúp bọn hắn nâng đỡ. Nghĩ đến cũng dễ hiểu, cái này Huyền Thiên Tông như thao tác này rõ ràng là tại mở rộng thế lực, muốn ép qua ám các một đầu. Theo chiến đấu bắt đầu, Song Hổ Bang mọi người lúc đầu vẻ mặt nhẹ nhõm thay đổi đến nghiêm túc lên. Bởi vì vẹn vẹn mấy hiệp, đệ tử của mình liền bị Đem Vũ hung hăng chế trụ. Song Phương mặc dù thực lực tương đương, nhưng thủ đoạn của đối phương nhiều lần ra. Để Song Hổ Bang đệ tử bất lực hoàn thủ, liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên tại một tiếng nổ mạnh to lớn phía sau, Song Hổ Bang đệ tử bị trực tiếp đánh ra lôi đài, trận đầu Chính Dương tông thắng. Đem Vũ tự hào đi xuống lôi đài, hắn rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Mà hắn một kích cuối cùng đều là dựa vào Phương Tinh thần tặng cho hắn cực phẩm đại truy. Lúc này mọi người bắt đầu nghị luận lên. Hắn lại có cực phẩm đạo khí, cái này Chính Dương tông giấu thật sâu a. Nói nhảm, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nói thế nào ra đã từng cũng là nhị lưu tông môn. Mặc dù nói tông chủ biến mất, nhưng một chút nội tình vẫn phải có, cái này Song Hổ Bang có chút coi thường. Trận thứ hai Lâm Vũ Phong chậm rãi rơi vào trên lôi đài, mà Song Hổ Bang ra sân thì là một cái dáng người khôi ngô đại hán, trên tay hắn một cái cự phủ 10 phần chói mắt. Phản phất có được khai thiên tích lực lượng, mà cự hán này phương pháp tu luyện cũng là cường hóa thân thể. Song Phương vừa mới bắt đầu giao chiến, Lâm Vũ Phong liền bắt đầu không ngừng du tẩu, không cùng đối phương tấn công chính diện. Tại hệ thống không gian thời điểm, Phương Tinh thần từng truyền thụ cho hắn một bước công pháp. Tu luyện qua phía sau hắn bây giờ tốc độ cực nhanh, bộ pháp quỷ dị. Đại hán thấy đối phương một mực không cùng chính mình chính diện cứng rắn dần dần bắt đầu chú mắng lên. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có dám hay không muốn giống chuột đồng dạng chạy trốn? Có bản lĩnh liền cùng ra chân chính đọ sức một phen, đừng như cái nương môn đồng dạng. Lúc này, nguyên bản muốn tiến công đại hán thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó tại Lâm Vũ Phong phía sau một đạo cự phủ tập kích tới, Lâm Vũ Phong thấy thế lập tức bên cạnh né tránh, nhưng vẫn là bị cái kia cự phủ chi khí thương tổn tới vai trái của mình, một ngụm máu tươi phun ra. "Tốt, cự hán này thắng." Tô trưởng lão lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, thở dài một tiếng truyền ra. Phương Tinh Thần thì là vỗ vỗ bờ vai của hắn tỉnh táo nói, "Đừng lo lắng, Lâm Vũ Phong đã thắng." Cái này Lâm Vũ Phong Phương Tinh Thần vẫn là mười phần hiểu rõ, hắn nắm giữ công pháp chuyên môn công kích đối phương huyệt vị. Mặc dù mới đầu cũng không có hiệu quả, một khi hắn đem đối phương huyệt vị khống chế, như vậy thắng bại cũng liền hiện ra. Vừa rồi tại hắn du tẩu bên trong, Phương Tinh Thần mở ra thần nhãn một mực tại quan sát. Đại hán kia toàn thân cao thấp đều bị Lâm Vũ Phong điểm huyệt thành công. Quả nhiên, liền tại đại hán lấy vì chính mình thành công thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân mình huyết khí bốc lên, thân thể không khỏi chính mình khống chế. Liên cự phủ đều rơi trên mặt đất, hắn tính toán câu thông chính mình đan điền bên trong nguyên lực, lại phát hiện không có chút nào hiệu quả. Lúc này đại hán chợt vật hô, "Ta nhận thua." "Cái gì? Nhận thua?" Mọi người một mặt ngộp bức, cái này quyết đấu tổng 5 chàng, cái này vừa mới bắt đầu liền bị Chính Dương Tông cầm xuống 2 chàng, nếu như tại thắng 1 chàng, cái này quyết đấu liền có thể kết thúc. Mà bọn họ song hổ bang muốn có được khu mỏ ý nghĩ cũng sẽ triệt để tan vỡ, đây là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, cái này Chính Dương Tông góp ra 5 tên tham gia đệ tử đều 10 phần khó khăn, nhưng hôm nay hai người này không những tu vi không sai, liền thủ đoạn đều 10 phần cao minh. Cho dù là nhất lưu tông môn đệ tử cũng liền không gì hơn cái này, đương nhiên những cái kia thiên kiêu bọn họ tự nhiên vẫn là không sánh bằng. Sau đó song hổ bang thứ 3 đệ tử đi lên lôi đài, mà tên đệ tử này không những tu vi tại đạo quân 7 tầng. Trên tay kia thanh thần kiếm cũng không phải phàm phẩm, liền tại Xích Nham chuẩn bị lên đài thời điểm, Phương Tinh Thần xuất thủ ngăn cản hắn. Đồng thời ra hiệu của quyết đấu này từ Thủy Mộc đạo nhân đệ tử cao thượng đối chiến. Cái này để mấy người không rõ ràng cho lắm, nhưng Thủy Mộc đạo nhân ngược lại là minh bạch hắn tâm tư. Sau đó đối với cao thượng nói, "Đồ nhi, vung tay đánh cược một lần, không cần quan tâm đến thắng bại, trong chiến đấu được đến tôi luyện mới là người cơ hội tốt nhất." Cao thượng trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó bước đi lên lôi đài. Chương 310, giao chiến, chương 310, giao chiến. Trên lôi đài, cao thượng tay cầm trong tay bảo kiếm. Hắn biết lần này quyết đấu đối với chính mình đến nói có khác biệt ý nghĩa. Bây giờ Chính Dương Tông chủ trở về, lại có Phương Tinh Thần dạng này kỳ tài tương trợ, mà đối diện thanh niên có chút thi lễ, trên tay lấy ra binh khí của mình, chính là một thanh trường thương. Đột nhiên thanh niên cầm thương đâm tới, cao thượng nháy mắt khẩn trương lên. Tại hệ thống không gian bên trong tu luyện, để hắn thực lực bản thân để cao không ít. Nhưng quan sát thanh niên trước mắt tốc độ, nhưng là so với mình còn nhanh hơn mấy phần. Cao thượng không dám kinh thường, nghiêng người lóe lên, đồng thời huy kiếm đi ngăn thanh trường thương kia. Chỉ nghe làm một tiếng, kiếm cùng thương va chạm ra tia lửa chói mắt. Thanh niên chiêu thức lăng lệ, trường thương như du long biến ảo khó lường, lúc thì đâm thẳng, lúc thì quét ngang, ép đến cao thượng từng bước lui lại. Cao thượng trong lòng thầm nghĩ, không thể một mực như vậy bị động. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, trên thân kiếm quang mang đại thịnh. Thừa dịp thanh niên trường thương quét ngang khoảng cách, hắn bỗng nhiên lấn người mà bên trên, kiếm tựa như tia chớp đâm về thanh niên ngực. Thanh niên phản ứng cực nhanh, một cái thiết bản tiểu ngựa về đằng sau đi, khó khăn lắm tránh đi cái này một kích. Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên hét lớn một tiếng, trường thương run lên, huyễn hóa thành mấy đạo thương ảnh, đem cao thượng bao phủ trong đó. Cao thượng chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là mũi thương, hắn khẽ cắn môi, thi triển ra hệ thống sở học phòng ngự kiếm kỹ, quanh thân bị một tầng kiếm mạc bảo vệ. Thương ảnh cùng kiếm mạc không ngừng va chạm, phát ra dày đặc tiếng vang. Cao thượng cái trán mồ hôi lăn xuống, hắn biết nhất định phải tìm cơ hội phản kích, nếu không thời gian mở dài, chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, chắc chắn bị thua. Sau đó hắn hướng chính mình sư phụ nhìn, cái kia ánh mắt quan tâm để hắn không do dự nữa. Sau đó toàn thân hắn nguyên lực bộc phát, một cái khác thần kiếm xuất hiện tại tay trái bên trên. Phương Tinh Thần hài lòng nhẹ gật đầu lập tức nói, "Thủy Mục, ngươi cái này đồ nhi không sai. Về sau có thể làm Chính Dương Tông hoạch tâm đệ tử bồi dưỡng, chỉ bất quá hắn thiếu bất chút sinh tử ma luyện." Thủy Mục đạo nhân liền vội vàng gật đầu nói, "Đại nhân nhắc nhở chính là, cái này cao thượng tâm địa quá mức thiệt lương. Tại trên đường tu chân rất dễ dàng ăn thiệt thòi, đây cũng là ta một mực lo lắng." Lúc này cao thượng đột nhiên song kiếm vung dậy, hướng về thanh niên đỉnh đầu chém tới. Mà song kiếm này quỹ tích cũng mười phần quỷ dị, nghĩ đến cũng là có độc đáo kiếm pháp chống đỡ. Mà tại quan thanh niên kia, tựa hồ cũng không có bối rối chi sắc, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt thân thương, thần tốc xoay tròn. Kèm theo thần thương xoay tròn, lấy hắn tự thân làm trung tâm sinh ra to lớn gió lốc. Càng thêm kỳ dị chính là, cái kia gió lốc bên ngoài vậy mà sinh ra tia tia lôi điện ba động. Làm xong công kích va chạm thời điểm, gió lốc hình như sinh ra to lớn hấp lực, để cao thượng song kiếm lại không cách nào tiến lên nửa phần. Cùng lúc đó, cái kia một tia lôi điện chi lực lại thông qua song kiếm truyền đạt đến cao thượng toàn thân. Chỉ một lát sau phía sau, cao thượng bị vô tình lôi điện chi lực đánh bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, lộ ra nhưng đã bản thân bị trọng thương. Phương Tinh Thần thầm than, thanh niên này cũng không tệ, trời sinh đối lôi điện chi lực có mãnh liệt cảm ứng. Tự thân thiên phú cũng mười phần không sai, nhân tài như vậy có thể không nên xuất hiện tại song hổ bang dạng này thế lực nhỏ. Coi hắn nhìn xem cái kia Huyền Tiên Tông Hồng Y Di Huyết Đao lúc, trên mặt của hắn Phương Tinh Thần tìm tới đáp án. Xem ra thanh niên này cùng Huyền Tiên Tông nhất định có quan hệ gì. Mọi người ở đây cho rằng thắng thua trận này đã phân thời điểm, cao thượng song kiếm chống đất, chậm rãi đứng dậy. Hắn đem song kiếm cắm vào mặt đất, một cái xé nát chính mình đã sớm tàn tạ áo, ánh mắt kiên định nhìn xem đối diện thanh niên. Ha ha ha, ngươi rất mạnh, là hiện nay ta giao thủ qua tu sĩ bên trong đối thủ tốt nhất. Nhưng ta không cam tâm a. Từ khi ta tiến vào tông môn về sau, sư phụ cùng chúng sư huynh đệ đối ta đều rất tốt. Bây giờ tông môn đã đến bây giờ hoàn cảnh, xem như Chính Dương Tông một thành viên, ta thể sống chết muốn thủ vệ tông môn tôn nghiêm. Nói xong hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân nổi gân xanh. Một cỗ nguyên lực hướng cắm tại mặt đất song kiếm tụ tập mà đi. Đột nhiên song kiếm đằng không mà lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối diện thanh niên. Thanh niên biết cái này là đối phương một kích cuối cùng, cũng nhất định là tối cường một kích, chỉ có chính mình ngăn lại, cái kia cuộc quyết đấu này người thắng liền thuộc về mình. Hắn lúc này đồng dạng tụ tập nguyên lực tại chính mình thần thương bên trên, từng tiếng tiếng long ngâm tại thương bên trong truyền ra. Nhưng vào lúc này, hướng thanh niên công kích mà đi song kiếm vậy mà tại trên không phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản không có chút nào quan hệ hai thanh thần kiếm vậy mà bắt đầu càng đến gần càng gần, cuối cùng tại một trận ánh sáng mạnh hiện lên phía sau dung hợp lại cùng nhau. Song kiếm dung hợp về sau, cường đại trên thân kiếm quấn quanh lấy màu thiên khí. Mà cao thượng lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại nhanh chóng tiêu gầy đi, cái này tiểu tử là muốn đem hết toàn lực. Thanh niên thấy thế trên mặt biến đổi, hắn hét lớn một tiếng, thân thể vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn thần thương hình như nháy mắt thực lực tăng vọt. Cái này tiểu tử thật lợi hại, vậy mà nhân thương hợp nhất. Xác thực như vậy, thanh niên này cùng mình thần thương hóa làm một thể. Một cỗ kinh thiên khí thế đối diện cự kiếm kia phóng đi, nương theo hai đại binh khí chạm vào nhau. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, một cỗ năng lượng cường đại ba động tản đi khắp nơi ra. Phản phất như tận thế đồng dạng, tác động tới hiện trường lòng của mỗi người dây cung. Làm bụi mù tản đi, chỉ thấy không gian hai cái ảm đạm thần kiếm rơi trên mặt đất. Một cây thần thương xuất hiện tại thanh niên kia trong tay, mà thanh niên kia toàn thân máu me đồng địa, miễn cưỡng dùng thần thương chống đỡ tại mặt đất không để cho mình đổ xuống. Mà đối diện cao thượng, toàn thân mặt ngoài không hề có một chút ngoại thương. Có thể hắn thần sắc ngốc trệ, nhìn chòng chọc vào phía trước. Thủy Mộc đạo nhân đệ nhất thời gian đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi nói, "Hải tử, ngươi có thể nghỉ ngơi." Nói xong cao thượng phảng phất nghe hiểu đồng dạng, một đầu ngã quỵ tại trong ngực của hắn mất đi. Trận này thanh niên chiến thắng, mà cao thượng mặc dù bại, nhưng hắn lấy ra toàn bộ lực lượng của mình, chuyện này với hắn tương lai con đường tu chân chỗ tốt còn là rất lớn. Làm Thủy Mộc đạo nhân ôm cao thượng đi tới Phương Tinh Thần trước mặt, Phương Tinh Thần mỉm cười nói, "Biểu hiện không tệ, hy vọng hắn tương lai có thể ghi nhớ trận chiến ngày hôm nay. Các ngươi đi về trước đi." Thủy Mộc đạo nhân lập tức hướng tông môn phương hướng bay đi. 32, hiện nay chính Dương Tông Ý Nguyên dẫn trước. Tiếp xuống sông cá muội muội Giang Yến đăng tràng, mà đối thủ của nàng cũng là một tên nữ tu sĩ. Hai người tại một phen chiến đấu phía sau tốt nhất lấy thế hòa kết thúc, hiện nay chính Dương Tông chiếm hết ưu thế, cho dù cuối cùng một tràng thất bại, song phương vẫn là thế hòa. Cuối cùng Xích Nham lóe sáng đăng tràng, hắn nhưng là đã sớm không nhẫn lại được. Từ khi hắn cùng Phương Tinh Thần nhận biết bắt đầu, hắn mười phần tín nhiệm đối phương, mà còn Phương Tinh Thần cũng cho hắn rất nhiều chiếu cố, không phải vậy bây giờ hắn vẫn là một cái cần cù thợ mỏ. Lần này quyết đấu chính là hắn Dương phát hiện mình tại hệ thống thành quả tu luyện thời điểm, nếu biết rõ hắn tại trọng lực khu vực có thể là chịu không ít khổ. Mà đối thủ của hắn thì là một tên khuôn mặt xấu xí tên mặt sẹo, nam tử này nửa người trên trần trụi, nhìn thấy mà giật mình vết thương trải rộng toàn thân. Mà vũ khí trên tay của hắn để Phương Tinh Thần đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đó là một cái giống tạ đồ sắt. Phía trên là một cái hình tròn đĩa sắt, phía dưới thì là một cái hình vuông gạch ngọc. Tại cái kia gạch ngọc dưới đáy có một viên kỳ dị đá quý chiếu lấp lánh, mười phần quỷ dị. Tại nhìn Xích Nham xuất thủ trước, hắn chưa sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cái này để tên mặt sẹo bất mãn hết sức, có loại bị xem thường cảm giác. Có thể Phương Tinh Thần biết, Xích Nham am hiểu thể thuật, cường độ thân thể mười phần bá đạo, lúc trước hắn cũng từng trải qua. Mà tại trọng lực lĩnh vực bên trong, hắn đem thân thể của mình lại lần nữa cường hóa, mà lần chiến đấu này chính là nghiệm chứng chính mình cơ hội. Chương 311, oán hận hạt giống, chương 311, oán hận hạt giống. Song Phương trải qua giao thủ, Xích Nham bằng vào thân thể của mình cường độ đã chiếm thượng phong. Cái này để hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thán cái này chính Dương Tông lúc nào tuyển nhận đến nhiều như thế nghịch thiên đệ tử. Mà Huyền Thiên Tông Huyết Y Dị Hồng Đao lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ đoán được kết quả thí thí. Hắn đem ánh mắt thả tới Phương Tinh Thần trên thân, luôn cảm giác người này khí tức mười phần quỷ dị, một loại cảm giác bất an ở đáy lòng sinh ra. Phương Tinh Thần ánh mắt trôi đến, không có chút nào e ngại ý tứ. Đột nhiên vết sẹo đao kia nam hô to một tiếng, tiểu tử nhận lấy cái chết. Chỉ thấy cái kia kỳ quái binh khí vậy mà phân giải ra đến, gạch ngọc nháy mắt bay đến Xích Nham trên đỉnh đầu. Một bó tia sáng kỳ dị đem Xích Nham bao phủ trong đó, thân hình nháy mắt chậm lại, mà cái kia đĩa sắt đồng thời bay ra trực tiếp chạy Xích Nham đỉnh đầu đập tới. Song hổ bang mọi người thấy thế liên tục hô lớn, đập chết hắn. Mà Xích Nham nhưng cũng không thất kinh, chỉ thấy hắn tay trái giống như làm ảo thuật đồng dạng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen quyền sáo. Cái này quyền sáo toàn thân đen nhánh, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Xích Nham không chút do dự đem quyền sáo đeo bên phải quyền bên trên, quyền sáo cùng nắm đấm của hắn hoàn mỹ dán vào, phản phất là vì hắn lượng thân định chế đồng dạng. Đúng lúc này, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, Xích Nham vậy mà vạch phá cánh tay của mình. Tươi máu chảy như suối chảy ra, liên tục không ngừng chảy đến quyền sáo bên trong. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Xích Nham nguyên lực tại giờ khắc này giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt thay đổi đến như là một tòa núi nhỏ to lớn. Cơ thể của hắn từng cục, nổi gân xanh, mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Phương Tinh Thần ở phía xa yên tĩnh quan sát tất cả những thứ này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, Xích Nham trong tay quyền sáo cũng không phải bình thường vũ khí, mà là một kiện cực phẩm đạo khí, là hắn đặc biệt vì Xích Nham chuẩn bị. Cái này đạo khí cùng Xích Nham lực lượng hoàn mỹ phù hợp, có khả năng mức độ lớn nhất phát huy ra Xích Nham thực lực. Quả nhiên, tại Xích Nham nguyên lực toàn bộ triển khai về sau, cái tia gạch ngọc tia sáng đã hoàn toàn không cách nào đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm đĩa sắc như thiên thạch đập về phía Xích Nham đỉnh đầu một sát na, Xích Nham không hề sợ hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải đột nhiên đánh ra. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái tia đĩa sắc giống như bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng, nháy mắt bị đánh bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường vòng cung, sau đó hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nhưng mà Xích Nham công kích cũng không như vậy đình chỉ. Liên tại đĩa sắt bị đánh bay nháy mắt, thân hình của hắn đột nhiên giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, hắn tựa như tia chớp xuất hiện tại cái kia gạch ngọc bên cạnh, vung tay lên, như kìm sắt đồng dạng cầm thật chặt gạch ngọc. Kèm theo xích nham điên cuồng gào thét, một cỗ bàng bạc nguyên lực như sóng to gió lớn từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ này nguyên lực giống như vô cùng vô tận dòng lũ, nháy mắt đem cái kia gạch ngọc chìm ngập. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia nhìn như không thể phá vỡ gạch ngọc vậy mà tại xích nham nguyên lực xung kích bên dưới trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, giống như là hoa tuyết phiêu tán tại không khí bên trong. Tên mặt sẹo kêu thảm một tiếng, thân thể như bị trọng kích đồng dạng ngã xuống. Trận chiến này xích nham thắng, Chính Dương Tông thắng xong hồ bàng, ổn định lại chính mình nhị lưu thế lực vị trí, đồng thời cũng bảo vệ chính mình cỡ nhỏ khu mỏ. Đúng lúc này, Song Hổ Bang một lão giả phẫn nộ đứng dậy, lớn tiếng trách mắng nói, cuộc quyết đấu này không tính toán, bọn họ Chính Dương Tông gian lận. Những này thanh niên đệ tử lúc nào gia nhập Chính Dương Tông, làm sao từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua. Phương Tinh Thần đã sớm ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, bước ra một bước nghiêm túc phản bác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn hướng ngươi hồi báo? Ngươi cái kia năm tên đệ tử bên trong có mấy tên đệ tử là ngươi Song Hổ Bang, chắc hẳn ngươi rõ ràng nhất. Bây giờ đổ ước đã thành, ngươi chẳng lẽ muốn làm các vị mặt trời xấu sao? Ngươi đem Huyền Thiên Tông để ở nơi đâu? Cái này vừa nói, Song Hổ Bang người không có tính tình. Mắt thấy tình huống lung túng như vậy, Huyết Y Hồng Đao đứng dậy. Các vị, cuộc quyết đấu này là Chính Dương Tông thắng. Song Phương đương nhiên phải tuân thủ ước định, nếu như có ý kiến gì, về sau có thể lại lần nữa phát động khiêu chiến. Song Hổ Bang lão giả nghe vậy tựa hồ nhìn thấy hy vọng, lớn tiếng nói, Chính Dương Tông chủ mất tích, đệ tử tàn lụi, liền tính cho các ngươi cái kia khu mỏ quyền khai thác các ngươi dùng có thể làm sao? Không bằng đem cái kia khu mỏ tặng cho ta Song Hổ Bang, các ngươi Chính Dương Tông cũng có thể toàn bộ gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta liên kết hợp lại cùng nhau, thực lực tự nhiên cường đại. Phương Tinh Thần cười ha ha, lập tức nói, ngươi đang nằm mơ, có thực lực liền tự mình đến cầm. Đừng cố làm ra vẻ, để chúng ta gia nhập các ngươi, ngươi ở trong mơ suy nghĩ một chút, ta vừa vặn tại chỗ này ta nói rõ một chút, từ hôm nay trở đi, ta Chính Dương Tông địa bàn không chào đón ngươi Song Hổ Bang. Nếu như lại đến tìm phiền toái, ta tông liền sẽ đem chém giết treo ở bên cạnh chỗ nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Phương Tinh Thần lời nói như một cây châm đâm vào Hồng Y Di Huyết Đao nội tâm, hắn tự nhiên nghe được Phương Tinh Thần ở trong tối rêu cận chính mình. Lúc này tâm tình của hắn mười phần khó chịu, mà cái kia Song Hổ Bàng trưởng lão còn ghé vào lỗ tai hắn rông dài. Hồng Y Di Huyết Đao trở tay một bàn tay, đem cái kia lão giả trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Phế vật, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này Hồng Y Di Huyết Đao hai hàng lông mày nhíu chặt, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, mà thế lực khác cũng nhộn nhịp rời đi. Chỉ để lại Song Hổ ba người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tại cuộc tỷ thí này phía trước, bọn họ đặc biệt hướng Huyền Thiên Tông mượn thanh niên nhất đại đệ tử. Nhưng bọn họ xác thực không nghĩ tới, cái này Chính Dương Tông vậy mà nội tình mạnh như thế. Không chỉ là các đệ tử từng cái thiên phú dị bẩm, trong tay bọn họ vậy mà đều có cực phẩm đạo khí. Sau đó một lão giả âm lãnh nói, lần thất bại này là chúng ta chủ quan, nếu như không nghĩ biện pháp vãn hồi, về sau Huyền Thiên Tông sẽ không tại quản chúng ta. Bây giờ cái này Chính Dương Tông chủ biến mất, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp giết tới Chính Dương Tông, bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. Nói xong mấy người hướng chính mình Song Hổ Bang bay đi, chuẩn bị cuối cùng đối Chính Dương Tông kế hoạch. Phương Tinh Thần bên này mới vừa trở lại Chính Dương Tông, Cao Thượng cũng vừa tỉnh lại. Phương Tinh Thần mỉm cười nhìn hắn chậm rãi nói, "Tiểu tử, ngươi thiên phú không tồi, tâm địa thiện lương. Có thể sinh tử tôi luyện quá ít, đạo tâm dễ dàng vỡ vụn. Lần chiến đấu này, có rất nhiều không đủ cùng có thể tăng lên địa phương. Tiếp xuống thời gian, ngươi tiến vào ta không gian, cùng ngươi sư đệ bọn họ cùng một chỗ thật tốt tu luyện, chớ có phụ lòng tông môn đối kỳ vọng của ngươi." Tiếp lấy Phương Tinh Thần nhìn xem lần này tham gia quyết đấu bốn người khác, chưa đến những này người đều là trọng yếu tân sinh lực lượng. Lần này các ngươi làm không tệ, bất quá đạo quân tu vi tại cái này Bát Hoang Đại Lục vẫn là quá yếu. Nếu biết rõ, đã các ngươi lựa chọn đi theo ta, đi theo tông môn, cái kia tương lai nguy hiểm cảnh ngộ sẽ vô cùng nhiều. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tiến vào trọng lực khu vực, ta sẽ để cho linh lung tăng lớn trọng lực hiệu quả. Là mấy người tiến vào không gian phía sau, trừ đại trưởng lão Tô Thiên Quảng, trưởng lão Thủy Mộc đạo nhân, Chính Dương Tông chủ Chính Dương cũng xuất hiện tại Phương Tinh Thần bên cạnh. Chương 312, mài đao xoèn xoèn, chương 312, mài đao xoèn xoèn. Chính Dương nghiêm túc dò hỏi, sư huynh, ngươi có kế hoạch gì? Phương Tinh Thần cười cười, lập tức nói, các ngươi biết cuộc quyết đấu này vốn là Huyền Thiên Tông tại giúp Song Hổ Bang nâng đỡ, mà Song Hổ Bang lần này thất bại bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đoán bọn họ rất nhanh liền sẽ tập kích Chính Dương Tông, mà đây cũng chính là ta muốn. Huyền Thiên Tông xem như Thiên Đạo Học Viện tiểu đệ, có thể làm ta cái thứ nhất luyện tập mục tiêu. Theo ta quan sát, Song Hổ Bang những người kia đều tại đạo tôn cảnh giới, đối với Chính Dương đến nói dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá cái kia Huyền Thiên Tông không biết là người nào chưa đến, nếu như là cái kia Hồng Y Huyết Đao khả năng sẽ có chút phiền phức. Chính Dương nghe vậy nhẹ gật đầu nói, xác thực như vậy, bây giờ ta tại đạo tôn tầng 9, đáng tiếc còn không có cảm nhận được đột phá cảm giác. Không phải vậy cái kia Huyết Đao ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết, bất quá chúng ta đánh giết cái kia Song Hổ Bang mặc dù vấn đề không lớn, nhưng Huyền Thiên Tông người một khi tham dự vào, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phương Tinh Thần tiến về phía trước một bước, ánh mắt kiên định nói, giết chính là, chuyện về sau ta tự có biện pháp. Đêm đó, Chính Dương Tông hơn 10 tên hắc ảnh xuyên qua tại phòng trong phòng. Bọn họ hành động cấp tốc, rõ ràng là có cụ thể vài khống. Trải qua một phen tìm kiếm phía sau, hắc y nhân tại Chính Dương Tông đại điện tụ tập. Bang chủ, không có phát hiện bất luận người nào khí tức, thật sự là kỳ quái, căn cứ ánh mắt của chúng ta cái này Chính Dương Tông người trở lại tông môn phía sau liền không có tại đi ra. Nhưng hôm nay đột nhiên biến mất, mười phần khả nghi. Song Hổ Bang chủ lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, âm thanh trầm thấp nói, xác thực quỷ dị, bọn họ không hề rời đi tông môn như vậy liền đại biểu bọn họ như cũ tại Chính Dương Tông. Có lẽ bọn họ tại một chỗ mở ra cái gì ẩn tàng khí tức trận pháp, tại cho ta tìm, ta cũng không tin bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Nói xong Hắc Y Liễu nhân phân tán ra đến, tiếp tục tìm kiếm Chính Dương Tông mọi người manh mối. Trong đó một tên lão giả tìm tòi đến một cái phòng, mà phương gian phòng trên mặt bàn một tờ giấy đưa tới chú ý của hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tờ giấy bên trên nội dung lúc, hắn biến sắc liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác thân thể của mình không cách nào động đậy, đồng thời một đạo cường đại chính mình khí tức đem hắn một mực khóa lại. Trong khoảnh khắc một cỗ cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn xoay đầu lại nhìn thấy để hắn vĩnh viễn không cách nào quên một màn, chỉ thấy một cái hắc ảnh hướng hắn đánh tới, nháy mắt ôm thật chặt ở thân thể của hắn. Mà chỉ một lát sau phía sau, cái kia hắc ảnh trong thân thể lao ra một cỗ màu đen thể khí. Làm những khí thể này tiếp xúc hắn một sát na, hắn cảm giác chính mình nguyên lực tại bị thần tốc rút đi. Mà hắn muốn kêu cứu lại không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn đối phương một chút xíu thôn vệ chính mình. Kinh khủng nhất là, cái kia hắc ảnh đột nhiên phát ra tiếng cười âm lãnh, sau đó bắt đầu gặm ăn thân thể của mình. Hắn có thể rõ ràng nghe đến, chính mình xương cốt bị cắn nát nhai âm thanh. Chuyện giống vậy tại Chính Dương Tông mấy chỗ lên một lượt diễn, tình huống cũng đều cơ bản giống nhau. Đây chính là Phương Tinh Thần năm con quỷ vương, bởi vì lần trước thôn vệ gặp phải tâm ma, Phương Tinh Thần tạm thời không dám ở thôn vệ tu sĩ, đành phải thành toàn quỷ vương. Qua nửa canh giờ, Hắc Y Liễu nhân trước sau trở lại Chính Dương Tông đại điện. Mà Song Hổ Bang tại kiểm kê xong nhân số phía sau biến sắc, bởi vì nguyên bản hơn 10 người, bây giờ chỉ trở về 5 người. Để cho nhất hắn để ý là, lấy hắn đạo tôn 7 tầng cảnh giới, không có phát hiện bất luận cái gì chiến đấu khí tức. Nhưng thủ hạ của hắn bây giờ tại Chính Dương Tông mất tích, nhất định nói rõ chính xác nơi này có cao thủ tồn tại. Hắn giận không nhịn nổi, đang không mà lên, bàng bạc uy áp nháy mắt đem toàn bộ Chính Dương Tông bao phủ lại. Có thể một lát sau, hắn lại lần nữa rơi xuống đất, trải qua một phen điều tra vẫn không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức tồn tại. Đột nhiên một thanh âm truyền vào Song Hổ Bang trong thai của mọi người. Các ngươi là đang tìm ta sao? Song Hổ Bang mấy người nháy mắt cảnh giác hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy thân ảnh trước sau xuất hiện, lấy vây kín thế đem Song Hổ Bang mấy người bao bọc vây quanh. Mà những người này mới vừa mới xuất hiện thời điểm, một cái ba màu tiểu tháp đột nhiên đằng không mà lên, kèm theo một trận ánh sáng mạnh sau đó, tiểu tháp trực tiếp đâm xuống mặt đất. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, năm tên quỷ vương lấy đồng dạng động tác tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc phòng ốc đang lay động, đại địa đang run rẩy. Làm một trận ánh sáng màn xuất hiện phía sau, siêu cấp đại trận cũng thành công tạo thành. Song Hổ Bang chủ cực kỳ hoảng sợ, hắn lớn tiếng gầm thét lên, "Tô Thiên Quảng, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết đối ta như vậy làm việc đại biểu cho cái gì?" Tô Thiên Quảng đứng tại trận pháp bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy khoái cảm, nhìn xem trận pháp bên trong mấy người bình tĩnh nói, "Đại biểu cái gì sao? Đại biểu cho ta Chính Dương Tông muốn loại bỏ các ngươi Song Hổ Bang, đại biểu cho chúng ta đem cùng Huyền Thiên Tông chính diện là địch, đại biểu cho từ hôm nay trở đi chúng ta Chính Dương Tông sẽ không còn tiếp thu bất luận người nào uy hiếp." Thông khoái, quá nhiều năm, cái này Tô Thiên Quảng thân là Chính Dương Tông gần với tông chủ tồn tại. Vì tông môn hắn chịu quá nhiều ủy khuất, hôm nay hắn triệt để tin tưởng tại Phương Tinh Thần dẫn đầu xuống. Chính Dương Tông chính là quật khởi. Lúc này năm con quỷ vương khống chế trận pháp không ngừng hướng về Song Hổ Bang mọi người công kích mà đi, bây giờ có Tam Sắc Bảo Tháp gia trì, cái này trận pháp công kích uy lực trọn vẹn cao một cái cấp bậc. Bị trận pháp công kích Song Hổ Bang lúc này thủ đoạn ra hết, y nguyên liên tục thụ thương, mấy tên hắc y liễu nhân trực tiếp chết thảm tại trận pháp bên trong, liền tận bã đều không có thừa lại. Song Hổ Bang chủ bản thân bị trọng thương liên tục cầu xin tha thứ, "Tô Thiên Quảng, ngươi không nên đem chuyện làm tuyệt. Phía sau của ta có thể là có Huyền Thiên Tông, các ngươi thực lực làm sao đối mặt bọn hắn?" Tô Thiên Quảng không có trả lời, vũ khí trên tay nháy mắt xuất hiện. Hắn cùng Thủy Mộc đạo nhân liếc nhau phía sau, vọt thẳng vào trận pháp bên trong bắt đầu đối Song Hổ Bang chủ mở rộng kịch liệt giảo sát. Cùng lúc đó, tại Chính Dương Tông nơi xa một cái ngọn cây bên trên, một tên hồng y tu sĩ chính quan sát đến tình huống nơi này, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt liên tục mắng, thật là một đám phế vật. Liên tại hắn tính toán quay người rời đi thời điểm, hai đạo khí tức đem hắn một mực khóa chặt. Ngươi đây là tính toán đi đâu rồi à? Xem như nhân vật chính của tuần vui này, không có ngươi có thể không có ý tứ. Hồng y huyết đao nhìn xem nam tử trước mắt nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, cũng không phải đối phương tu vi cao bao nhiêu, mà là cái này ẩn tàng khí tức thủ đoạn mười phần cao minh, chính mình vậy mà không có phát hiện. Mà tại cái này phía sau nam tử, một tên lão giả để hắn không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì cái này khuôn mặt hắn nhưng là hết sức quen thuộc, chính là mất tích Chính Dương tông chủ. Hồng Y Huyết Đao ra vẻ chấn định nói, nguyên lai là Chính Dương tiền bối, thật không nghĩ tới ngài đã trở về. Chắc không được cái này Chính Dương tông người như thế có lực lượng. Hồng Y Huyết Đao mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng hắn thấy cái này Chính Dương liền tính mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám đối tự mình động thủ, dù sao phía sau mình có thể là có Huyền Thiên tông bảo vệ. Chính Dương không chút biểu tình lập tức nói, lão tử nếu là không về nữa, ta cái này tông môn sợ rằng muốn bị các ngươi triệt để tiêu diệt. Hồng Y Huyết Đao cười ha ha, tiền bối ngươi chớ có tức giận, khôn sống ngóng chết vốn là thế gian này phát tắc. Bây giờ tất nhiên ngươi đã trở về, khi nhìn các ngươi Chính Dương Tông thành cho chúng ta Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực, cái kia Song Hổ Bang ta tự nhiên sẽ giúp ngươi triệt để loại bỏ. Về sau khu mỏ khai thác y nguyên về các ngươi, đồng thời chúng ta Huyền Thiên Tông sẽ hết sức giúp đỡ. Thế nào? Chính Dương không có trả lời mà là đưa mắt nhìn Phương Tinh Thần trên thân, Phương Tinh Thần lắc đầu thản nhiên nói, Huyền Thiên Tông rất nhiều bước sao? Chúng ta có thể không cần các ngươi bảo vệ. Lời vừa nói ra, Hồng Y Huyết Đao mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có lập tức phát tác, dù sao cái kia Chính Dương tu vi có thể là bày ở đằng kia. Lập tức hắn vừa cười vừa nói, vị đạo hữu này là Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần bình tĩnh nói, "Phương Tinh Thần." Hồng Y Di Huyết Đao đại náo phi tốc vận chuyển lại. Cái tên này làm sao như vậy quen thuộc, hình như tại nơi nào nghe qua. Có thể hắn nhìn thấy Phương Tinh Thần khuôn mặt lúc, đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, sau đó hoảng sợ nói, "Ngươi chính là cái kia Thiên Đạo Học Viện đang tìm người." Mặc dù hắn không biết Thiên Đạo Học Viện vì cái gì tìm đối phương, nhưng cùng Thiên Đạo Học Viện dính líu quan hệ đều để hắn mười phần khẩn trương. Kỳ thật nguyên bản hắn là có tư cách tiến vào Thiên Đạo Học Viện, nhưng lấy hắn năng lực chỉ có thể tiến vào ngoại môn để hắn mười phần khó chịu. Cho nên hắn một mực lưu tại Huyền Thiên Tông bên trong, chờ đợi đề cao thiên bảng xếp hạng trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Học Viện nội môn. Phương Tinh Thần nhìn ra hắn nghi hoặc theo rồi nói ra, "Không sai, ta chính là Thiên Đạo Học Viện muốn tìm người. bất quá hôm nay ta muốn đem ngươi lưu lại.